Chương 507. Lão bà thì biến, Tử Cương. Chương 507. Lão bà thì biến, Tử Cương. Cửu Đình, Hà Thần thực lực rất mạnh, ở trong nước hắn càng chiếm ưu thế. Không cần thiết hành sự lỗ mãng. Vũ sư nhìn xem kích động, nghĩ nhảy vào trong nước Cửu Đình vội vàng khuyên cáo. Cửu Đình trừng mắt lên, cũng không thèm để ý trong nước Hà Thần càng chiếm ưu thế, vậy liền đem Hà Thần từ trong nước vớt ra đánh. Ngay tại hai người giằng co thời điểm, trong nước Hắc Ảnh trông thấy Cửu Đình khuôn mặt, nó chần chờ. Cái này tướng mạo, hắn là? Trong nước Hắc Ảnh trong lòng dâng lên nồng đậm sợ hãi, hắn lập tức làm ra quyết định. Trốn. Hắn chạy thế nào rồi? Vũ sư vốn đang tại ngăn cản khuyến cáo Cửu Đình, nàng dư quang trông thấy trong nước Hà Thần, không nghĩ tới Hà Thần đột nhiên chạy. Cửu Đình cũng chú ý tới Hà Thần hành động. Hà Thần giống như đang sợ cái gì? Cái này bốn phía cũng chỉ có hắn cùng Vũ sư, cùng một cái vừa mới cứu người ra loại thiếu nữ, có thể để cho Hà Thần sợ hãi. Cửu Đình đưa tay sờ lên gương mặt của mình. Hắn nghĩ tới cái kia cùng mình tướng mạo tương tự thần linh, Đế Tuấn. Trên mặt nước thi thể đã vớt sạch sẽ, Hà Thần cũng trượt, Cửu Đình dự định về phản tuyển chi dã. Rời đi lâu, hắn sẽ lo lắng lao bà thi thể tình huống. Cửu Đình quyết định đem vớt lên nữ thi đô mang về phản tuyển chi dã. Nhìn về phía may mắn sống sót thiếu nữ, ngươi bây giờ đã được cứu, nhanh về nhà đi. Thiếu nữ nghe vậy lại là lắc đầu, đỏ cả vành mắt. Ân nhân, van cầu ngươi để ta đi theo ngươi cùng đi đi. Ta đã không thể quay về bộ lạc. Ta làm tế phẩm, đã là thuộc về Hà Thần, nếu là ta còn sống trở lại bộ lạc, mọi người sẽ lần nữa đem ta đầu nhập trong sông. Nàng không nghĩ lại chết một lần. Cửu Đình nghĩ, hắn xác thực cũng cần một người cho hắn hỗ trợ, cố mà làm đồng ý thiếu nữ khẩn cầu. Thế là ba cái người sống, lôi kéo mười mấy bộ nữ thi, trở lại phản tuyển chi dã. Phản tuyển chi dã? Cửu Đình a, ngươi làm sao kéo nhiều như vậy thi thể trở về? Ngươi đứa nhỏ này là chấp niệm quá sâu, tẩu hỏa nhập ma a. Thương Hiệt lao sư nhìn xem Cửu Đình mang về một đống lớn thi thể, cả người đều kinh ngạc đến ngây người. Từ Thanh Lê sau khi chết, Cửu Đình là càng ngày càng không bình thường a. Cửu Đình cười cười, cũng không có giải thích. Những này thiếu nữ thi thể là hắn mang về nghiên cứu dưỡng thi dùng, vì phong phú kinh nghiệm của mình. Chủ yếu là giải thích cũng vô dụng, mọi người cũng không tin tưởng hắn có thể dưỡng thi thành công, để Thanh Lê một lần nữa đứng lên. Cửu Đình mang theo vũ sư, cùng được cứu đến thiếu nữ, nhấc lên mười mấy bộ thi thể, đi tới Thanh Lê nghĩa địa. Cửu Đình tại Thanh Lê nghĩa địa phụ cận đào hố sâu, đem những thi thể này bỏ vào, tiến hành dưỡng thi. Ba ngày sau, những thi thể này toàn thân trở nên trắng bệnh, tứ chi cứng nhắc, lặng lặng nằm tại trong mộ. Mười ngày sau, những thi thể này toàn thân biến thành nhàn nhạt tử sắc, các nàng bắt đầu thi biến. Trong lúc bất chi bất giác, đã qua một tháng. Thanh Lê nghĩa địa bên cạnh đã xây xong một tòa nhà tranh, đây là Cửu Đình cái này một tháng đến nay thành quả đêm khuya, tàn nguyệt treo trên cao. Cửu Đình từ nhà tranh đi ra, hắn hướng Thanh Lê mộ phần đi đến. Lão bà, ta rất nhớ ngươi. Cửu Đình cảm thấy vô tận cô độc, lão bà khi nào mới có thể đứng lên lần nữa, làm bạn ở bên cạnh hắn. Thanh Lê bị cuốn thi tấm đệm bao vây lấy, lặng lặng nằm tại trong mộ. Cửu Đình đứng tại trước mộ phần, túi người xốc lên khỏa thi tấm đệm một góc, hắn dự định nhìn xem lão bà thi biến tình huống như thế nào. Nương theo lấy khỏa thi tấm đệm bị xốc lên, ánh trăng vẩy vào Thanh Lê trên thân. Thanh Lê làn da toàn thân phát tím, tóc cũng nhiễm lên một tầng tử sắc. Bất quá này quỷ dị màu da vẫn chưa để Thanh Lê nhan giá trị giảm xuống, ngược lại tăng nhiều tăng thêm tà cùng mị. Mắt của nàng có chút thì ra, giống như ngay tại ngủ say. Cửu Đình nhìn xem lão bà bộ dáng, sững sờ một cái trước mắt, sau đó thần sắc đại hỉ. Toàn thân phát tím, tóc cũng nhiễm lên tử sắc, lão bà đây là biến thành rồi Tử Cương. Quá tốt, không nghĩ tới ngắn ngủi nửa tháng lão bà liền đã biến thành Tử Cương. Vậy ta có thể thi triển ngự thi thuật điều khiển lão bà. Cửu Đình quyết định đem lão bà từ trong mộ đào lên, nói làm liền làm. Cửu Đình nhảy vào trong mộ, đem dùng khỏa thi tấm đệm Thanh Lê bế lên, hướng nhà tranh bên trong đi đến. Cửu Đình động tác mười phần ôn nhu đem Thanh Lê đặt ở trên giường đá, tựa như là che chở chân bảo. "Lão bà, tòa này nhà tranh có tính không chúng ta phòng cưới?" Cửu Đình cùng Thanh Lê tiếp rất gần. Hắn dùng khoan hậu bàn tay, vuốt lên Thanh Lê tiểu xảo tinh xảo gương mặt. Một cỗ sâu tận xương tủy khí lạnh, từ Thanh Lê ra thịt bên trong sông ra, đây là dưỡng thi địa bên trong ẩn dưỡng ra âm khí. Nhân loại tiếp xúc đến sẽ có mãnh liệt cảm giác khó chịu, đối cương thi đến nói lại là vật đại bổ. Cửu Đình đưa tay sờ sờ Thanh Lê tay, vẫn như cũ tinh tế bóng loáng, bất quá trở nên phi thường cứng rắn. Cho dù là đao cũng vô pháp mở ra Thanh Lê làn da. Cửu Đình hài lòng nhẹ gật đầu. Dưỡng thi tiến độ rất nhanh rất tốt, lao bà Tử Cương đặc thù cũng hết sức rõ ràng, cũng không biết trong thân thể biến hóa như thế nào. Cửu Đình đối lao bà Phương Phương diện mặt đều rất quan tâm. Hắn định dùng ý thức dò xét một chút lao bà thi thể nội bộ. Cửu Đình đưa tay xốc lên Thanh Lê mí mắt, một đôi quỷ dị lại xinh đẹp con mắt màu tím lộ ra. Chỉ tiếc cái này xinh đẹp con mắt màu tím bao trùm lên một tầng màng mỏng, lộ ra ảm đạm vô quang. Cửu Đình dùng trán của mình chống đỡ tại lao bà trên trán, bắt đầu ý thức kiểm tra Thanh Lê bên trong. Khớp nối, da thịt, tạng phủ, thi thể bên trên tất cả khí quan. Mặc dù âm u đầy tử khí, mười phần cứng nhắc, nhưng là đều phi thường hoàn chỉnh, hết thể giống như đều đình chỉ tại Thanh Lê mất đi sinh mệnh một khắc này. Cửu Đình tiếp tục dùng ý thức dò xét. Thanh Lê trong thi thể cũng không có bất kỳ cái gì ý thức hoặc là linh hồn, đây chỉ là một cỗ thi thể. Lão bà không quan hệ, dù là linh hồn ngươi cùng ý thức đã tiêu tán cũng không quan hệ. Ta sẽ đem ngươi luyện chế thành một cái lợi hại cương thi, ngươi sẽ vĩnh viễn làm bạn tại bên cạnh ta. Dứt lời, Cửu Đình tại Thanh Lê trên mu bàn tay rơi xuống nhẹ nhàng một nụ hôn. Từng tia từng sợi ý lạnh, âm khí âm u kiểm tra xong thi thể về sau, Cửu Đình một lần nữa đem Thanh Lê đặt ở trên giường đá, để nàng nằm thẳng tốt. Hắn muốn sử dụng ngự thi thuật. Chỉ thấy Cửu Đình cắn nát ngón tay của mình, ngón tay giữa bụng đặt ở Thanh Lê cánh môi chỗ, đem máu tươi chen vào Thanh Lê miệng bên trong. Hắn dùng máu tươi làm sâu sắc mình cùng lão bà ràng buộc, dùng cái này đến điều khiển lão bà. Tại máu tươi không ngừng nhỏ vào Thanh Lê trong miệng thời điểm, Cửu Đình cảm giác được hắn cùng Thanh Lê ở giữa ràng buộc càng ngày càng sâu. bọn hắn hiện tại quan hệ cùng loại với chủ tớ quan hệ, hắn tất cả mệnh lệnh Thanh Lê đều sẽ vô điều kiện làm theo. Cựu Đình thao túng Thanh Lê thân thể, dự định trước hết để cho Thanh Lê ngồi dậy. Thanh Lê khớp nối thực tế là quá cứng rắn. Tại Cựu Đình điều khiển ngồi dậy nháy mắt, Thanh Lê trên thân chuyển đến thanh thúy tiếng vang. Giang giác, giang giác, giang giác. Đây là xương cốt bể nát thanh âm. Cựu Đình có chút đau lòng, còn tốt lao bà hiện tại là cương thi, không có cảm giác đau. Cựu Đình ngẩng đầu, thâm tình nhìn qua Thanh Lê. Lão bà, ngươi yên tâm, ta tiếp xuống sẽ điều nhẹ. Chương 508, ngự thi thuật khống chế cương thi lão bà. Chương 508, ngự thi thuật khống chế cương thi lão bà. Giang giác, giang giác, giang giác. Mặc dù Cựu Đình đã hết sức điểm nhẹ, bất đắc dĩ lao bà thực tế là quá cứng, hoàn toàn không cách nào đối lượng. Cho nên tại hắn điều khiển lão bà thân thể thời điểm, vẫn là tránh không được xương cốt tại da thịt bên trong đứt gãy. Cựu Đình ánh mắt một mực tại Thanh Lê trên thân, hắn điều khiển lão bà chậm rãi ngồi dậy, loại cảm giác này thật giống như lão bà chậm rãi bị rót vào sinh mệnh, sống lại. Lão bà. Rốt cục, Cựu Đình thao túng lão bà ngồi dậy. Hô, Cựu Đình hô thở ra một hơi, khoan hay nói, điều khiển cương thi cũng không phải một chuyện đơn giản. Hơi không chú ý, liền sẽ hư hao thi thể để Thanh Lê ngồi dậy về sau, Cựu Đình từ phía sau trên bàn đá, cầm lấy một cái bình uống, bên trong chứa là lục sắc, tản ra trận trận mùi thơm dưỡng thi linh dịch. Lão bà, đến ăn một chút gì đi, dạng này ngươi thi biến tốc độ mới có thể tăng tốc. Thanh Lê hiện tại là một bộ không có ý thức tự chủ cương thi, tự nhiên không có khả năng chủ động ăn. Cần Cựu Đình đút nàng. Cựu Đình khống chế Thanh Lê, để nàng chậm rãi há miệng ra, sau đó đem nguyên một bình dưỡng thi linh dịch uy đi vào. Một bộ phận linh dịch thuận Thanh Lê khỏe miệng chảy xuống. Cựu Đình đưa tay, lòng bàn tay đem linh dịch cho lao rơi. Giờ phút này, Cựu Đình cùng Thanh Lê dựa vào rất gần. Cựu Đình lặng lặng nhìn chăm chú lên Thanh Lê, quan sát đến nàng. Uy hạ linh dịch về sau, Thanh Lê da thịt màu sắc trở nên càng tử. Bờ môi nàng lộ ra một tia hồng nhuận, nhưng là đưa tay chạm đến, lạnh lùng như cũ thấu xương. Thanh Lê trên mặt thần sắc phi thường yên tĩnh, một bộ lặng lặng ngủ say bộ dáng. Cặp mắt của nàng đóng chặt. Cựu Đình đưa tay chạm đến bên trên Thanh Lê con mắt. Lão bà, ngươi nếu có thể mở mắt ra nhìn xem ta liền tốt. Một tiếng trầm thấp lẩm bẩm. Ngay tại dứt lời về sau, Cựu Đình cảm nhận được lòng bàn tay hạ mắt nhẹ nhàng rung động một cái chớp mắt. Mặc dù chỉ có một cái chớp mắt, nhưng là hắn tuyệt đối không có cảm thụ sai. Thanh Lê đã tử vong, đây cũng không phải khởi tử hoàn sinh, đây là lưu lại tại trong cơ thể nàng ném một cái ném chấp niệm. Cho dù là một chút xíu chấp niệm, đã để Cựu Đình mừng rỡ như điên. Nương theo lấy dưỡng thi phát triển, đến tiếp sau lão bà nói không chừng có thể tự chủ cùng hắn hô động, mà không phải toàn bộ nhờ hắn điều khiển. Cựu Đình chú ý lão bà thật lâu, thẳng đến mặt trăng rơi xuống, thái dương bỏ lên trên bầu trời. Vừa vặn, hiện tại đem lão bà ôm ra, không bằng thừa cơ hội này, cùng lão bà làm sâu sắc liên lạc cùng ràng buộc, thao túng nàng thăm dò càng nhiều tư thế. Nói làm liền làm. Cựu Đình sử dụng ngự thi thuật, thao túng Thanh Lê từ trên giường đá đứng lên. Xoạt xoạt. Một tiếng vang thật lớn, Thanh Lê hai chân, xương đùi đứt gãy. Thanh Lê thi thể hướng phía trước nghiêng một chút. Còn tốt Cựu Đình khống chế Thanh Lê, đứng vững. Cựu Đình lúc đầu muốn khống chế Thanh Lê, bắt đầu hành tẩu. Nhưng là độ khó quá cao, hắn không cách nào điều khiển tốt thi thể hành tẩu động tác cước chừng luyện hơn một canh giờ, ngự thi thuật độ thuần thục gia tăng không ít. Khoảng cách thao túng thi thể bình thường hành tẩu, còn có một chút khó khăn. Bất quá Cựu Đình học xong dùng một loại phương thức khác, đó chính là nhảy nhót. Vì không tổn thương đầu gối, Thanh Lê hai chân là không có khối lượng, thẳng tắp nhảy dựng lên, hướng phía trước nhảy đi. Đông, đông, đông. Cựu Đình khống chế Thanh Lê thi thể, nhảy ra nhà tranh. Mà giờ khắc này, khoảng cách nhà tranh cách đó không xa, Vũ sư đang ngồi ở một khối trên tảng đá. Vì giúp Khương Giao chiếu cố Cựu Đình, nàng mỗi ngày đều sẽ canh giữ ở nhà tranh cách đó không xa. Hôm nay cũng là phi thường bình tĩnh một ngày. Nhưng vào lúc này, Vũ sư nghe thấy nhà tranh bên kia truyền đến một trận động tĩnh. Đông, đông, đông. Tựa như là có người tại nhảy nhót. Cựu Đình đây là đang làm cái gì? Vũ sư có chút hiếu kỳ Cựu Đình là đang làm gì, làm ra như thế lớn tiếng vang. Nàng đứng dậy hướng nhà tranh đi đến. Vừa mới đi hai bước, Vũ sư liền ngừng lại. Vũ sư trên mặt lãnh đạm, hiện ra kinh dị cùng không dám tin thần sắc. Nàng trông thấy tử vong hồi lâu Thanh Lê đang đứng sau lưng Cựu Đình. Cựu Đình thật đem Thanh Lê phục sinh rồi. Người có thể khởi tử hoàn sinh. Vũ sư cảm giác Cựu Đình thực lực muốn so thần còn kinh khủng hơn. Ngay tại Vũ sư thời điểm kinh nghi bất định, nàng trông thấy Thanh Lê nhảy mà bắt đầu. Không sai, chính là nhảy. Hai mắt nhắm nghiền, hai tay thẳng tắp buông xuống hai bên người, hai chân thẳng tắp, không có từng tia bối lượn, hướng về phía trước nhảy đi. Hiển nhiên đây không phải người sống nên có bộ dáng. Cựu Đình đây là sử dụng hắn dưỡng thi thuật, đem Thanh Lê dưỡng thi thành công rồi. Vũ sư ở trong lòng phỏng đoán, bởi vì tràng diện quá mức quỷ dị, nàng cũng không dám hướng về phía trước đi hỏi thăm. Mà giờ khắc này, còn có một cái khác chạy đến nhà tranh người cũng lớn bị dọa dẫm phát sợ, đó chính là Thương Hiệt. Thương Hiệt là một vị rất phụ trách sư phụ, thường thường hắn liền sẽ đi tới nhà tranh, thăm hỏi học sinh Cựu Đình tình huống. Hôm nay, Thương Hiệt mới đi đến khoảng cách nhà tranh cách đó không xa, đã nhìn thấy Thanh Lê ngay tại nhà tranh bên ngoài nhảy nhót. Cái này là Thanh Lê. Nhìn xem học sinh khởi tử hoàn sinh, theo lý thuyết làm lão sư hắn hẳn là vui vẻ. Nhưng Thanh Lê cái kia quỷ dị nhảy nhót bộ dáng, để Thương Hiệt từ đáy lòng cảm thấy sợ hãi. Đây chính là cương thi sao? Thương Hiệt do dự thật lâu, cũng không dám đi đến nhà tranh. Không sai biệt lắm. Cựu Đình nhìn chăm chú lên Thanh Lê, điều khiển nàng ngừng lại. Hiện tại lão bà có thể nhảy nhót lấy hành tẩu, hắn đã rất hài lòng. Cựu Đình dự định đem Thanh Lê thả lại trong mộ, để dưỡng thi tiếp tục. Cựu Đình trở lại nhà tranh bên trong, dùng khỏa thi tấm đệm đem Thanh Lê lần nữa bao vây lại, ôm nàng đi tới trước mộ phần. Cựu Đình cẩn thận từng ly từng tí đem Thanh Lê bỏ vào trong mộ. Nhìn xem lão bà thi thể lặng lặng nằm tại trên bùn đất, Cựu Đình trong lòng rất khó. không thể để cho lão bà tiếp tục nằm ở trong loại hoàn cảnh này. Hiện tại mỏ đồng đã thu thập không sai biệt lắm, có thể mở giá luyện chế tác thanh đồng quan. Vì để tránh cho chế tác thất bại, Cửu Đình dự định từ đơn giản nhất thanh đồng kiếm cùng các loại binh khí bắt đầu. Thời gian trôi qua, Cửu Đình toàn thân tâm đầu nhập luyện đồng khoáng. Không biết từ lúc nào bắt đầu, phương xa bắt đầu truyền đến tiếng la giết. Nương theo lấy thời gian đợi tới, cái này tiếng la giết khoảng cách phản tuyển chi ra càng ngày càng gần. Tây ngoại gia hạ đã không có người đến lên lớp. Một ngày này, Khương Giao tại mấy tộc nhân hộ tống hạ đi tới phản tuyển chi giã. Khương Giao thẳng đến nghĩa địa tìm kiếm Cửu Đình. Cửu Đình ca ca, ta đến rồi. Hồi lâu không có nhìn thấy Cửu Đình ca ca, Khương Giao tràn ngập tưởng niệm. Khương Giao ánh mắt rơi vào Cửu Đình trên thân, nàng nhìn chăm chú lên Cửu Đình. Cửu Đình ca ca xem ra trạng thái rất tốt, Khương Giao thở dài một hơi. Khương Giao dự định cùng Cửu Đình nói một chút gần đây phát sinh sự tình. Cửu Đình ca ca, chúng ta Viêm Đế bộ lạc đã cùng có Hùng bộ lạc đánh lên, chiến trường ngay tại phản tuyển chi giã, cách nơi này rất gần. Cửu Đình ca ca, ngươi có muốn hay không cùng ta cùng một chỗ về bộ lạc, nơi này rất nguy hiểm. Cửu Đình đang bận luyện chế mỏ đồng, hắn nhìn xem đến đây Khương Giao, lắc đầu. Thanh Lê thi thể ở đây, ta muốn ở chỗ này bồi bạn nàng, ta nơi nào đều không đi. Chương 509, binh chủ Simiu. Chương 509, binh chủ Simiu. Khương Giao nghe vậy, trong mắt toát ra một tia đau ước. Cửu Đình ca ca đối Thanh Lê đến tình cảm quá sâu. Thanh Lê đã chết đi lâu như vậy, Cửu Đình ca ca còn không có buông xuống. Chẳng lẽ Cửu Đình ca ca thật muốn ở đây thủ hộ cả một đời sao? Khương Giao ánh mắt nhìn về phía Thanh Lê nghĩa địa, nàng cũng không tin tưởng trên thế giới này có cái gì luyện chế cương thi phương pháp để chết đi người lại đứng lên. Nàng cảm thấy Cửu Đình ca ca chính là chấp niệm quá sâu, đã có chút tẩu hỏa nhập ma. Cửu Đình ca ca, ta lập tức muốn đi. Hiện tại hai tộc giao chiến, ta không cách nào lưu tại phản tuyển chi giã, nhất định phải lập tức chạy trở về. Khương Giao biết lại khuyên Cửu Đình ca ca cùng mình về bộ lạc, cũng sẽ không thay đổi kết quả, há to miệng, cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng. Cửu Đình ca ca, ta đi nghĩa địa nhìn xem Thanh Lê. Cửu Đình từ bận rộn bên trong ngẩng đầu, ừm, ngươi đi đi. Thanh Lê một người tại nghĩa địa bên trong rất cô đơn, ngươi vẫn ăn nàng, nàng nhất định sẽ vui vẻ. Khương Giao nghe vậy, ánh mắt ảm đạm một cái trước mắt, Cửu Đình ca ca, khoảng thời gian này không có ngươi làm bạn, ta cũng rất cô đơn. Nàng từ nhỏ đều cùng Cửu Đình ca ca cùng nhau lớn lên, cho Cửu Đình ca ca khi theo đuôi, đây là lần thứ nhất cùng Cửu Đình ca ca phân biệt thời gian lâu như vậy. Kia, Cửu Đình ca ca, ta trước đi. Khương Giao mấp máy môi, hướng Thanh Lê mộ phần đi đến. Khoảng cách Thanh Lê trước đi, đã hơn một tháng. Khương Giao nhìn xem Thanh Lê mộ phần còn không có bị bùn đất bao trùm đến gần liền có thể trông thấy, Thanh Lê bị cuốn thi tấm đệm bao vây lấy, lặng lặng nằm ở nơi đó. Khương Giao có chút bận tâm. Thanh Lê đã chết đi lâu như vậy, nàng thi thể có thể hay không giữ nát? Cửu Đình ca ca không nên dạng này, Thanh Lê xinh đẹp như vậy nữ hài tử, nếu như nàng biết mình sau khi chết, thi thể không có bị mai táng, trần trụi bên ngoài giữ nát, nàng nhất định sẽ thương tâm. Nhưng mà, đang đến gần nghĩa địa thời điểm, Khương Giao sửng sốt. Bởi vì nàng chẳng những không có nghe được thi thể giữ nát khí tức, ngược lại còn nghe được nhàn nhạt mùi thơm. Như thế nóng bỏng thời tiết, Thanh Lê thi thể thế mà không có giữa nát. Khương Giao có chút chấn kinh, đây là như thế nào làm được? Thanh Lê thi thể hẳn là sẽ không giữa nát. Vũ sư đi tới Khương Giao bên cạnh. Cửu Đình tâm nguyện đã đạt thành rồi, hắn thành công đem Thanh Lê dưỡng thành cương thi. Mấy ngày trước đây, ta nhìn thấy Cửu Đình đem Thanh Lê từ trong mộ ông ra, Thanh Lê tại nhà tranh bên ngoài nhảy lấy tiến lên. Khương Giao không dám tin há to miệng. Thanh Lê phục sinh rồi? Không, nàng vẫn chưa phục sinh, nàng vẫn như cũng là một cô thi thể, nhưng là có thể hành tẩu. Chính là hành tẩu phương thức là nhảy nhót, có một chút. Quý vị, Vũ sư đem hai chữ cuối cùng nuốt vào miệng bên trong. Khương Giao lại là hoài nghi nhìn Vũ sư một chút. Nếu như Cửu Đình ca ca tâm nguyện đạt thành rồi, Thanh Lê làm sao lại vẫn như cũ nằm tại nghĩa địa bên trong, không có tận mắt nhìn thấy, nàng cũng không tin tưởng Thanh Lê đã biến thành cương thi, dùng quái dị phương thức hành động, chẳng lẽ Vũ sư cùng Cửu Đình ca ca ở lâu, tâm lý cũng xảy ra vấn đề rồi. Nghĩ tới đây, Khương Giao lo lắng hơn. Nàng lo lắng nhìn xem Vũ sư. "Vũ sư, ngươi cùng Cửu Đình ca ca đi thêm đi chung quanh một chút đi, không muốn một mực ở chỗ này." Nàng lo lắng tiếp tục, Cửu Đình ca ca cùng Vũ sư đều sẽ trở nên rất kỳ quái. Ta lập tức liền muốn về bộ lạc, chỉ cần có thời gian, ta liền sẽ đến phản tuyển chi giã nhìn ngươi cùng Cửu Đình ca ca. Vũ sư trông thấy Khương Giao hoài nghi lại lo lắng ánh mắt, có chút bất đắc dĩ. Nàng nói đều là lời nói thật, nàng thật tận mắt nhìn thấy. Đêm hôm đó, ta nhìn thấy Thanh Lê thi thể đều biến thành tử sắc, tóc của nàng cũng biến thành tử sắc. Vũ sư giảng thuật cho Khương Giao chi tiết, gia tăng có độ tin cậy. Nhưng vào lúc này, hai người sau lưng truyền đến tiếng kêu. "Công chúa, chúng ta nên trở về." Là thần nông thị tộc nhân trong bộ lạc. Bọn hắn là Viêm Đế phái tới bảo hộ Khương Giao. "Tốt, lập tức tới ngay." Khương Giao trả lời. Nàng quay đầu trở lại, đưa tay nắm chặt Vũ sư tay, "Vũ sư, Cửu Đình ca ca liền nhờ ngươi." Vũ sư nhẹ gật đầu, mặc dù nàng cũng không cảm thấy hiện tại Cửu Đình cần chiếu cố cho nàng. Khương Giao hướng tộc nhân đi đến, nàng quay đầu lại nhìn ngay tại luyện đồng khoáng Cửu Đình một chút. Thời gian như thoi đưa, xuân đi thu đến, 3 tháng trôi qua. Cửu Đình tốn hao 3 tháng, rốt cục học xong giã luyện công nghệ, đem mỏ đồng rèn đúc thành thanh đồng khí, tỉ như thanh đồng kiếm, gương đồng, nồi đồng. Một ngày này, Cửu Đình tay nắm lấy luyện chế tốt thanh đồng kiếm, một kiếm bổ về phía trước đầu gỗ. Giang giác. Thanh đồng kiếm gọn mục như bùn, một nháy mắt liền đem đầu gỗ chặt thành hai nửa. Vũ sư đứng ở một bên chấn kinh trừng lớn mắt. "Cửu Đình, ngươi thanh này vũ khí cũng quá lợi hại." Vũ sư đưa tay, chạm đến lấy thanh đồng kiếm, cảm giác thanh này vũ khí tràn ngập vô tận lực lượng. "Cửu Đình, nếu như ngươi dùng rèn đúc xuất binh khí, dùng để võ trang bộ rơi, nhất định có thể chế tạo ra một chi chiến vô bất thắng quân đội, uy chấn thiên hạ. Nói không chừng, có thể thống nhất toàn bộ nhân tộc." Cùng lúc đó, Cửu Đình trong đầu truyền đến một trận thanh âm nhắc nhở giải tỏa từ mới đầu, "Binh chủ." Cửu Đình ngẩng đầu, nhàn nhạt lắc đầu. hắn cũng không cố ý tranh hùng, hắn chỉ là đang luyện tập, vì cho lão bà rèn đúc ra một thanh hoàn mỹ thanh đồng quan làm chuẩn bị. So với thanh đồng kiếm, Cựu Đình càng thích tự mình chế tác ra một cái khác đồ vật, nồi đồng. Có nồi đồng về sau, nấu cơm liền thuận tiện nhiều. Cái này ba tháng đến, Cựu Đình trừ rèn đúc thanh đồng khí bên ngoài, Cựu Đình còn tinh luyện muối ăn, mặc dù đều là muối thô, nhưng cũng là phi thường hi hữu chi vật, có thể dùng đến cùng cái khác bộ lạc giao dịch, đổi lấy quý giá vật tư đồng thời còn có thể tự mình dùng ăn. Cựu Đình cầm nồi đồng, còn có muối, làm một nồi cơm đồ ăn. Vũ sư cọ một trận, nhịn không được giơ ngón tay cái lên. Cựu Đình, ngươi nấu cơm cũng ăn quá ngon. Đây là ta lên bờ về sau, ăn vị ngon nhất đồ ăn. Cái này ba tháng đến, Cựu Đình sinh hoạt hàng ngày kỳ thật cũng không bình tĩnh. Thỉnh thoảng sẽ có tay cầm cốt mô bộ lạc chiến sĩ tới gần nơi này, nhưng đều sợ hãi Cựu Đình dũng mãnh, không dám tới gần. Viêm Đế cùng có Hùng Thị bộ lạc một trận đánh ba tháng, chưa phân ra thắng bại. Lúc đầu Viêm Đế là thiên hạ chúng chủ, xuất lĩnh thiên hạ đông đảo bộ lạc, phần thắng rất lớn, nhưng hắn hiển nhiên đánh giá thấp có Hùng bộ lạc thực lực. Trong lúc đó Thần Nông Thị nhiều lần phái người để hắn tham chiến, đương nhiên cái này đều bị Cựu Đình cự tuyệt. Hắn hiện tại muốn toàn tâm toàn ý dưỡng thi, chiếu cố lão bà. Hắn muốn cho lão bà thủ mộ. Lại thêm có Hùng bộ lạc là lão bà bộ lạc thủ lĩnh là nhạc phụ của hắn, hắn không có khả năng đứng ở mặt đối lập. Một ngày này, Cựu Đình đi tới trước mộ phần, hắn thuần thục đem thanh lê từ trong mộ ông ra. Hắn muốn cho thanh lê nuôi nấng thi linh lực, tăng tốc dưỡng thi tốc độ, cùng luyện tập ngự thi thuật, gia tăng độ thuần thục. Tranh thủ sớm ngày có thể làm cho lão bà giống người bình thường một dạng hành động. Cựu Đình ôm toàn thân cứng nhắc thanh lê, đưa nàng thi thể cẩn thận từng ly từng tí đặt ở trên đất bằng, sau đó xốc lên khỏa thi tấm đệm, lộ ra thanh lê dung nhan. Thanh lê trên da thịt tử sắc dần dần rút đi, một bộ phận tóc tím biến thành rồi bạch mao. Lão bà đây là hướng phía Bạch Cương thi biến. Cựu Đình ngữ khí tràn ngập hưng phấn, bạch mao. Chương 510. Lão bà tiến giai, Bạch Cương. Chương 510. Lão bà tiến giai, Bạch Cương. Cựu Đình đem toàn bộ khỏa thi tấm đệm xốc lên. Giờ phút này, thanh lê da thịt giống như bạch ngọc, đưa tay chạm đến, xúc cảm cũng biến thành phi thường tinh tế, giống như tại bàn một khối bóng ánh sáng long lanh hàn ngọc. Nàng lông mi thật dài, cũng biến thành tuyết trắng, môi mỏng không có chút huyết sắc nào. Nguyên bản màu tím sậm lộ ra có mấy phần quỷ dị tóc tím, giờ phút này cũng rút đi, biến thành tuyết một dạng thuần trắng, sợi tóc giống như tơ lụa một dạng thuận hoạt, đuôi tóc tử sắc còn chưa toàn bộ rút đi, cho thuần khiết vô hạ thiếu nữ, tăng thêm mấy phần quỷ dị cùng thần bí. Lão bà, ngươi thi biến thành Bạch Cương, thật là dễ nhìn. Quan sát xong thanh lê bề ngoài về sau, Cựu Đình sử dụng ý niệm, quan sát thanh lê thi thể bên trong biến hóa. Bạch Cương thi thể lực lượng bắt đầu gia tăng, lấy thanh lê hiện tại sức chiến đấu, Cựu Đình điều khiển nàng đi cùng gấu cùng tà ma đánh nhau, hoàn toàn không là vấn đề. Xem ra trắng nón thổi qua liền phá da thịt, kỳ thật cứng rắn vô cùng, liền xem như tà ma cũng vô pháp cào phá da thịt của nàng. Trở thành Bạch Cương về sau, thanh lê bật lên lực cũng gia tăng rất nhiều. Một phen quan sát xuống tới, Cựu Đình đối thanh lê hiện tại thi biến tiến độ phi thường hài lòng. Bất quá lao bà trên người bây giờ có chút bẩn, bởi vì thanh lê trường kỳ nằm tại nghĩa địa bên trong, trên thân bị bùn đất khí tức bao phủ. Bất quá bởi vì dùng lâu dài dưỡng thi linh dịch, tản ra nhàn nhạt mùi thơm, ngược lại là một chút cũng không có mùi hôi cảm giác. Chỉ là dù sao nằm tại trong đất 3 tháng, một toàn bộ mùa hè, vẫn là phải tẩy một chút càng sạch sẽ. Cựu Đình rõ ràng, lão bà thanh lê là một cái phi thường thích sạch sẽ thiếu nữ. Nàng khi còn sống, hai người đi trên núi chơi thời điểm, lão bà trên thân xuất mồ hôi, nàng đều sẽ ngồi tại bờ sông đem mình cho rửa giấy sạch sẽ. Cựu Đình nghĩ, hắn quyết định mang lão bà đi bên dòng suối tắm rửa. Hắn đưa tay vớt lên thanh lê gương mặt. "Lão bà, ta dẫn ngươi đi bên dòng suối chơi nước." Dứt lời, Cựu Đình đứng dậy, hắn bắt đầu thao túng thanh lê thi thể. Đông. Nguyên bản nằm thẳng thi thể, nhảy mà bắt đầu. Đông. 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 Cựu Đình điều khiển thanh lê, bắt đầu tiến lên, hướng bên dòng suối đi đến. Cựu Đình nhìn về phía trước biến thành Bạch Cương lão bà, nhảy lên, tóc trắng tóc dài tại gió thổi tung bay. Trong nháy mắt này, hắn cảm giác lão bà tựa như là sống tới đồng dạng. Mà giờ khắc này, Vũ sư Tuân Thủ cùng Khương Giao ước định đến đây thăm hỏi Cựu Đình. Nghe thấy đông 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 nhảy nhót âm thanh, trong lòng của nàng có chút sợ hãi. Cựu Đình cái này lại là đem thanh lê từ trong mộ đào lên, mang nàng bốn phía nhảy nhót thông khí. Nàng từ lần thứ nhất nhìn thấy thanh lê biến thành cương thi lúc đứng lên kinh dị cảm giác, lại đến hiện tại nàng đã thành thói quen. Bất quá nội tâm vẫn còn có chút run rẩy, cảm giác quỷ dị. Vũ sư lúc đầu muốn đi trở về, thế nhưng là nàng nghe thanh lê nhảy nhót tiếng bước chân càng ngày càng xa, trong lòng có chút quái dị. Cựu Đình trước kia liền mang theo thanh lê tại nghĩa địa bốn phía nhảy nhót, làm sao hôm nay mang theo thanh lê hướng chỗ xa hơn đi? Cựu Đình đây là muốn mang theo thanh lê đi đâu? Không được, ta phải đi nhìn xem. Vũ sư liền vội vàng đuổi theo. Cựu Đình thao túng thanh lê nhảy nhót tốc độ không phải rất nhanh, cho nên vũ sư rất tùy tiện liền đuổi kịp một người một thi. Khi thấy rõ hai người thời điểm, vũ sư ngây người. Thanh lê làm sao biến thành cái bộ dáng này? Vũ sư nhịn không được sợ hãi thán phục đoạn thời gian trước, thanh lê toàn thân phát tím, quỷ dị lại xinh đẹp, tựa như là một cái ma nữ đồng dạng để người sợ hãi lại mê muội. Mà bây giờ thanh lê phai màu, từ da thịt đến cùng sợi tóc đều trở nên tuyết trắng, lộ ra mười phần thanh khiết, không giống như là không có sinh mệnh cương thi, giống như là một cái tràn ngập thần tinh thần. Nhưng vũ sư rất rõ ràng, thanh lê chết không thể chết lại, chính là một cỗ thi thể. Cái này một cỗ xung kích cảm giác, để nàng từ trong lòng sinh ra một cỗ kinh dị cảm giác. Cựu Đình dưỡng thi thuật cũng quá quái dị, thanh lê một đoạn thời gian một cái dạng, chờ dưỡng thi hoàn thành, thanh lê lại biến thành cái dạng gì? Bất quá thanh lê hiện tại thật đẹp, tốt thanh khiết, rất muốn bóp mặt của nàng. Chỉ ở trong lòng nghĩ, vũ sư cũng không dám thật đi sở cương thi. Mà Cựu Đình đã thao túng thanh lê đi vào trong rừng cây. Rừng cây đối diện có một đầu thanh tịnh dòng suối nhỏ, phía trên là thác nước. Rầm rầm, rầm rầm. Suối nước lưu động thanh âm phi thường êm tai, tại dòng suối nhỏ hai bên, mọc đầy đủ mọi màu sắc đóa hoa, hồ điệp tại bụi bên trong bay qua, đây là một mảnh xinh đẹp tịnh thổ. Cửu Đình trực tiếp nhảy vào suối nước bên trong. Suối nước vừa mới bao phủ qua đầu gối của hắn, Cửu Đình thao túng thanh lê cũng nhảy vào trong nước. Soạt, nước tung tóe Cửu Đình một thân. Cửu Đình cười cười, loại cảm giác này tựa như là hắn cùng lão bà đang chơi nước. Cửu Đình đưa thay sờ sờ thanh lê đầu, mềm mại bạch bao, băng lạnh buốt xúc cảm, hết sức thoải mái. Vì phòng ngừa bị người khác trông thấy thanh lê hiện tại bộ dáng, Cửu Đình nghĩ quyết định để thanh lê nằm xuống tẩy. Bịch. Thanh lê trực tiếp về sau ngửa mặt lên, đổ vào trong nước. Thanh tịnh suối nước, cọ rửa thanh lê ra thịt. Cửu Đình cúi người, dùng hai tay giúp thanh lê xoa gội đầu tóc đuôi tóc kia nhàn nhạt từ sắc triệt để bị tách ra, lông của nàng phát triển đến càng thêm tuyết trắng, da thịt của nàng cũng tại suối nước cọ rửa hạ, càng ngày càng trắng. Tại suối nước chiết xạ dưới ánh mặt trời, nàng toàn thân mỗi một tấc làn da đều giống như đang phát sáng. Ngay tại Cửu Đình thật vui vẻ cho lão bà rửa sạch soát thời điểm, Cửu Đình nghe thấy phương xa truyền đến một trận bối rối tiếng bước chân, cùng tiếng nói. Cửu Đình cau mày, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới đây là một đám chạy trốn chiến sĩ. Trên tay của bọn hắn cầm cốt mâu cùng chất gỗ tấm thuẫn, dáng người phi thường cao lớn, tựa như là rất gấu đồng dạng. Trong đó mấy người khiêng cờ xí phía trên vẽ lấy gấu, bi, sói chờ đồ đằng manh thú. Bất quá bọn này hung mãnh chiến sĩ giờ phút này xem ra phi thường chật vật. Bọn hắn là bị truy đánh, chạy trốn tới nơi này tới. Cửu Đình nghe thấy đám người này phẫn nộ gào thét. Đáng ghét Viêm Đế bộ lạc. Vậy mà phóng hỏa đốt bộ lạc của chúng ta cùng lương thực, thực tế là quá hèn hạ. Đúng vậy à, kia lửa cũng quá lớn, căn bản là không cách nào dập tắt, bộ lạc của chúng ta suýt nữa bị đốt rủi. Thủ linh thao túng bách thú, như vậy hung mãnh, nhưng bất đắc dĩ kia Viêm Đế quá hung tàn. Bách thú sợ nhất chính là lửa, trông thấy lửa đều trốn. Nói đến đây, các chiến sĩ khí đấm ngực, lúc đầu chúng ta đều muốn đánh vào không tan thành. Chúng ta có hùng thị bộ lạc suýt nữa liền cầm xuống tràng thắng lợi này. Ai, chẳng lẽ chúng ta muốn thất bại sao? Nếu như chúng ta thất bại nên làm cái gì? Chúng ta tộc đàn, thân nhân của chúng ta. Các chiến sĩ ngữ khí trở nên xa xút, bọn hắn không cam tâm, không nguyện ý bộ lạc bị diệt, nhưng là bây giờ chiến cuộc quá gian nan, bọn hắn không biết nên như thế nào phá cục. Cao tuổi lão giả lớn tiếng quát một tiếng: "Ta có hùng thị tộc nhân trong bộ lạc tuyệt không thể lùi bước, không thể nhu nhược. Liền xem như bại, chúng ta cũng hẳn là huyết chiến đến cùng. Phía trước có một đầu dòng suối, chúng ta đi hảo hảo thanh tẩy một phen, điều chỉnh sĩ khí." Các chiến sĩ bị trưởng giả đả động, lại khôi phục không ít chí khí. Mọi người cầm vũ khí, hào hứng hừng hực hướng bên dòng suối đi đến. Nhưng vào lúc này, một cái mắt sắc người trông thấy Cửu Đỉnh đang đứng tại suối nước bên trong. Đợi một chút, phía trước có người. Chương 511, tạo ra con người. Chương 511, tạo ra con người. Cửu Đình lỗ tai giật giật, thính lực của hắn rất tốt, đem bên ngoài trăm bước đám kia tướng sĩ đối thoại nghe nhất thanh nhị sở. Cửu Đình trừng mắt nhìn, ở trong lòng suy tư. Nguyên lai đám kia tướng sĩ là lao bà trong bộ lạc tộc nhân. Viêm Đế bộ lạc cùng có Hùng Thị bộ lạc phân tranh, đã đến gay cấn giai đoạn. Cửu Đình phân tích một phen, nếu như từ trên thực tế đến nói, Viêm Đế bộ lạc là thắng có Hùng Thị bộ lạc. Dù sao Viêm Đế bộ lạc không đơn thuần là thần nông thị nhất tộc, là tất cả liên minh bộ lạc. Nhất là Viêm Đế nhất tộc có ngự hỏa năng lực, tại cái này không có binh pháp, toàn bộ nhờ vật lộn niên đại. Hỏa công là phi thường hung mãnh khủng bố. Cửu Đình trông thấy đám kia tướng sĩ hướng dòng suối nhỏ đi tới, dự định tại dòng suối nhỏ bên trong tắm rửa. Hắn liếc mắt nhìn suối nước bên trong lão bà. Nàng nằm tại suối nước bên trong. Suối nước thẩm thấu y phục của nàng, toàn thân ướt sũng. Cửu Đình cũng không muốn bị người khác trông thấy lão bà như vậy. Thế là hắn thao túng ngự thi thuật, để thanh lê đứng lên. Bá. Thanh lê trực tiếp liền từ trong nước dựng đứng lên. Trên người nàng nước hướng suối nước bên trong nhỏ xuống. Giọt nước thuận trắng non cánh tay cùng hai chân đi xuống rơi. Nàng một đầu bạch mao trở nên nước sũng, tại tích tắc hướng xuống tích thủy. Tơ tằm quần áo 10 phần hút nước, dán thật chặt tại thanh lê trên thân. Cửu Đình vội vàng xuất ra một khối da thú, che kín lao bà trên thân trọng yếu bộ vị. Suối nước trung tiểu cá 10 phần cá lớn, tiến đến thanh lê trắng non trên mặt bàn chân, hút lấy. Người nào? Có hùng thị tộc nhân trong bộ lạc, cảnh giác hướng về phía trước tới gần, lớn tiếng hỏi thăm. Nương theo lấy bọn hắn từng bước một tới gần, bọn hắn trông thấy trong nước Cửu Đình, thần sắc có chút cảm thán. Thật là cường tráng nam nhân. Cơ thể của hắn thật là hoàn mỹ, nhất định là một cái cường đại chiến sĩ. Khi mọi người thấy rõ Cửu Đình khuôn mặt về sau, các tướng sĩ cắn nát răng. Rất đẹp nam nhân. Cái này nam nhân quả thực vô địch, vóc người đẹp, dáng dấp đẹp trai, thực lực mạnh. Trong đó có một bộ phận người thần sắc trở nên nghiêm trọng. Ta giống như gặp qua hắn. Ta cũng đã gặp. Ta nhớ lại. Hắn là Viêm Đế bộ lạc người. Vừa nói như vậy xong, mọi người nhìn về phía Cửu Đình ánh mắt trở nên càng thêm cảnh giác bất thiện. Hiện tại Viêm Đế bộ lạc cùng có Hùng Thị bộ lạc thế nhưng là tử địch. Có Hùng Thị tộc nhân trong bộ lạc phân tán ra, ý đồ đem Cửu Đình vây quanh, không thể để cho gia hỏa này còn sống. Nếu như hắn trở về cùng Viêm Đế bộ lạc người truyền lại tin tức, chúng ta liền xong đời. Có Hùng Thị bộ lạc các dũng sĩ nắm chặt ở trong tay cốt mâu, ánh mắt bên trong tràn ngập sát ý. Ngay tại mọi người từng bước ép sát thời điểm, trong đám người lần nữa phát ra âm thanh. A, chờ chút. Nói chuyện chính là một cái vóc người phi thường cao lớn cường tráng hộ vệ, hắn chỉ hướng Cửu Đình nói. Hắn không phải chúng ta công chúa xuất giá trượng phu sao? Hộ vệ rõ ràng như vậy là bởi vì hắn từng là Thanh Lê công chúa cận vệ, tên là Ang Yu. Công chúa sau khi chết, hắn bị thủ lĩnh Hiên Viên thị mang về tộc đàn, gia nhập quân đội trở thành một chiến sĩ ở tiền tuyến tác chiến. Nói đến Thanh Lê công chúa, tất cả tướng sĩ khí thế lập tức đều đê mê, có chút tướng sĩ phi thường thương tâm. Thanh Lê công chúa thế nhưng là chúng ta có Hùng Thị bộ lạc Minh Châu. Công chúa lớn lên a xinh đẹp, thiện lương như vậy, nàng vốn hẳn nên sống lâu trăm tuổi. Đúng vậy a, từ công chúa chết rồi, chúng ta bộ lạc cũng bắt đầu rung chuyển lên. Các tướng sĩ nhìn về phía Cửu Đình ánh mắt trở nên u oán bất mãn. Hừ, đều là hắn, bằng không chúng ta công chúa cũng sẽ không chết, Viêm Đế bộ lạc cũng không sẽ cùng chúng ta khai chiến. Mọi người phàn nàn thì phàn nàn, nhìn về phía Cửu Đình ánh mắt lại không sát ý, bởi vì bọn họ cũng đều biết, Cửu Đình là Thanh Lê công chúa yêu nam nhân. Bọn hắn không thể thương tổn Thanh Lê công chúa nam nhân. Cửu Đình cũng không muốn cùng lão bà tộc nhân đánh nhau, nhưng là bọn hắn lưu tại nơi này quá vướng bận. Cửu Đình nghĩ nghĩ, dự định thao túng lão bà để bọn hắn rời đi. Đông. Cửu Đình sử dụng dưỡng thi thuật, thao tác Thanh Lê ở trong nước nhảy xuống dưới. Thanh Lê từ Cửu Đình sau lưng, đi tới Cửu Đình bên cạnh thân. Có hùng bộ lạc tướng sĩ nhìn xem từ Cửu Đình sau lưng đụng tới người, thấy rõ người này thời điểm, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Công chúa. Mọi người chấn kinh trừng lớn mắt, lẫn nhau nhìn qua. Công chúa không phải chết sao? Mọi người đem ánh mắt nhìn về phía An Yu, An Yu làm Thanh Lê hộ vệ, tại Thanh Lê xuất giá thời điểm, tham dự đưa thân. Hắn tận mắt nhìn thấy Thanh Lê công chúa bị cuốn tiến sông lớn bên trong. Như vậy chạy xiết nước sông, người bị cuốn đi vào hẳn phải chết không nghi ngờ. Mọi người tại trong bộ lạc hỏi thăm An Yu thời điểm, An Yu làm ai mắt thấy Thanh Lê công chúa chết rồi. Tại mọi người ánh mắt ánh nhìn, An Yu cũng một mặt ngượng gãi gãi đầu. Ta đúng là trông thấy Thanh Lê công chúa bị cuốn nước vào bên trong. Bất quá trông thấy công chúa còn sống, An Yu thế nhưng là rất vui vẻ. Hắn là công chúa trung thành nhất hộ vệ, chỉ thấy An Yu hướng về phía trước hai bước, vui vẻ nhìn về phía Thanh Lê. Công chúa nguyên lai ngài còn sống, quá tốt. Công chúa, chúng ta coi là ngài chết rồi, đều phi thường thương tâm. Công chúa, ngài muốn cùng chúng ta cùng một chỗ về bộ là sao? Thủ lĩnh Hiên Viên thị một mực tại tộc đàn bên trong, áp chế Thanh Lê công chúa tin chết nhưng là càng ngày càng nghiêm trọng, căn bản áp chế không nổi, đã truyền ra. Công chúa hiện tại về bộ lạc, tất cả mọi người sẽ phi thường vui vẻ. Nhưng mà, mọi người nhiệt tình lời nói, vẫn chưa được đến Thanh Lê đáp lại. Có hùng thị tộc nhân trong bộ lạc nhóm, cẩn thận từng ly từng tí nhìn qua Thanh Lê. Công chúa hôm nay làm sao cao như vậy lạnh? Công chúa trước kia tại bộ lạc, phi thường ôn nhu, phi thường hiền lành. Mọi người quan sát đến Thanh Lê công chúa, phát hiện Thanh Lê công chúa trừ trở nên cao lãnh bên ngoài, bề ngoài cũng thay đổi. Rất kỳ quái. Nguyên bản công chúa có một đầu giống như tơ lụa tóc đen, hiện tại biến thành rối tóc trắng. Tuyết trắng, da thịt của nàng cũng trắng giống như ngọc thạch đồng dạng. Một chút nhìn sang, công chúa mang cho bọn hắn một loại băng lãnh, cảm giác sợ hãi. Công chúa ngài cùng trước kia có chút không giống. An Yu ngu ngơ sờ lấy đầu, nói: "Đúng vậy a, công chúa ngài tóc làm sao đều biến thành rồi màu trắng?" Mọi người nếm thử cùng Thanh Lê câu thông, nhưng mà đáp lại bọn hắn vẫn như cũ chỉ có vô tận trầm mặc. Cửu Đình rất bất đắc dĩ, không phải hắn không nghĩ để lão bà đáp lại tộc nhân, là hắn hiện tại còn không cách nào điều khiển lão bà cùng đám người này nói chuyện câu thông giao lưu, chỉ có thể để lão bà trang cao lãnh. "Ta biết." Trong đám người, một cái tộc nhân đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ nói. Tất cả mọi người hiếu kỳ đưa ánh mắt về phía cái này tộc nhân. "Ngươi biết cái gì?" Chỉ thấy cái này tộc nhân đưa tay chỉ hướng Thanh Lê bên cạnh Cửu Đình. "Hắn là công chúa trợ phu. Công chúa cùng nàng trợ phu tại giã ngoại bên dòng suối, có phải hay không là tại tạo ra con người? Chúng ta đột nhiên xuất hiện, chạy tới quấy rầy công chúa chuyện tốt, cho nên công chúa rất sinh khí. Ở thời đại này sinh dục sinh sôi cũng không phải là cái gì khiến nhân nạn lấy mở miệng sự tình. Cho nên cái này tộc nhân không có chút gì do dự liền nói ra trong lòng mình phỏng đoán." Mọi người nghe vậy nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. "Nhất định là như vậy. Công chúa cùng nàng trượng phu tại tạo ra con người." Chương 512. Tộc nhân chân kinh. Chương 512. Tộc nhân chân kinh. Cửu Đình nghe vậy có chút im lặng, đám người kia tư tưởng cũng quá khỏe khoắn. Vậy mà không e dè nói ra. Còn tốt lao bà hiện tại là một bộ cương thi, không có nhân loại ngượng ngùng. Không phải khẳng định khí khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Vì để tránh cho đám người kia tiếp tục suy nghĩ lung tung, Cửu Đình điều khiển Thanh Lê, đánh gãy bọn hắn nghị luận. "Giống." Thanh Lê nâng lên hai tay, gầm lên giận dữ, đây là Cửu Đình bây giờ có thể để Thanh Lê phát ra duy nhất âm điệu. A Ngưu nghe tiếng về sau rụt rụt. "Công chúa thật hung." Những hộ vệ khác cũng nhận kinh hãi, bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp mặt ôn nhu xinh đẹp công chúa, nổi giận lớn như vậy. Công chúa tính tình trở nên tốt nóng này. "Đây là đương nhiên nha. Chúng ta quấy rầy công chúa." "Đúng đúng đúng." Tất cả các tướng sĩ bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng hướng lui lại, hướng Thanh Lê xin lỗi. "Công chúa xin ngài tha thứ chúng ta. Thuộc hạ cũng không phải là cố ý quấy rầy ngài. Chúng ta bây giờ liền rời đi." Dứt lời, tất cả tướng sĩ lui xa về sau, đều kích động hướng bộ lạc phương hướng chạy tới. Trong bộ lạc mọi người đều tại vì công chúa chết đau lòng, nếu là nói cho mọi người công chúa còn sống, các tộc nhân khẳng định sẽ vui vẻ. Cửu Đình nghe thấy bọn gia hỏa này, càng thêm trầm mặc im lặng. Trong đầu của bọn hắn đến cùng đang suy nghĩ gì đồ vật? "Được rồi, chỉ cần bọn hắn rời đi thế là được." Cửu Đình nhìn xem đám kia các tướng sĩ thân ảnh càng chạy càng xa, thẳng đến biến mất trong tầm mắt. Cửu Đình xoay người, nhìn về phía trong nước Thanh Lê. Vừa mới thao túng Thanh Lê mở mắt ra. Con mắt của nàng là một đôi xinh đẹp tuyết đồng, dưới ánh mặt trời, óng ánh và sáng. Chỉ là cái này một đôi mắt bên trong, băng lãnh không có một tia tình cảm. Cửu Đình cười cười, đi lên trước nhẹ nhàng vuốt ve Thanh Lê đầu. "Lão bà, bọn hắn đều đi, không có người quấy rầy chúng ta. Ta tiếp tục rửa cho người tắm đi." Cửu Đình lấy đi Thanh Lê trên thân gia thú, tại hắn thao túng hạ. Thanh Lê nhẹ nhàng về sau ngửa mặt lên, liền nằm lại suối nước bên trong. Cửu Đình túi người, tiếp tục giúp Thanh Lê tắm rửa. Thanh Lê da thịt tại cọ rửa hạ càng ngày càng trắng, cũng càng ngày càng lạnh. Ngày mùa hè nóng bức thời điểm, ôm đi ngủ khẳng định phi thường mát mẻ thoải mái dễ chịu. Mà giờ khắc này rừng rậm một chỗ khác, Vũ sư trừng lớn mắt nhìn xem suối nước bên trong Cửu Đình cùng Thanh Lê hô động. Nàng nhịn không được cảm thán, Thanh Lê sẽ còn phai màu a, đều càng ngày càng trắng. Cũng may cái lao đầu Thương Hiệt hiện tại đã không ở chỗ này, nếu như trông thấy Thanh Lê phai màu, khẳng định sẽ bị dọa kêu to một tiếng. Trước mấy ngày có hùng bộ lạc tộc nhân đến đây, đem Thương Hiệt cho mời đi. Cửu Đình lỗ tai giật giật, nghe thấy Vũ sư vang động, bất quá vẫn chưa phản ứng nàng. Mà giờ khắc này, có hùng thị bộ lạc. Nguyên bản giàu có bộ lạc, giờ phút này một mảnh hỗn độn. Lọt vào trong tầm mắt đều là bị đại hỏa đốt cháy sau cho tàn, một chút tuổi tác còn nhỏ hài đồng, ngồi tại đã từng ra môn bên ngoài, gào khóc. Các nữ nhân đưa tay đem hài tử kéo vào trong ngực, các nàng xem lấy bị đốt cháy hầu như không còn tộc đàn, trong thần sắc tràn ngập mê mang cùng khủng hoảng. Viêm đế sử dụng hỏa công quá khủng bố. Bọn hắn đánh không lại viêm đế, gia viên cũng bị thiêu hủy, bộ lạc về sau phải làm gì? Chẳng lẽ bọn hắn sẽ bị diệt tộc, bị những cái kia bộ lạc tù binh đi trở thành nô lệ sao? Đám nam nhân khiêng đầu gỗ, ủ rũ, bọn hắn ngay tại thủ lĩnh an bài xuống, trùng kiến bộ lạc. Lần này chiến bại đối cả một tộc bầy đả kích quá lớn. Sĩ khí đê mê. Thủ lĩnh Cơ Hiên Viên đi tới trong đám người. Hắn cường tráng, cao lớn, khôi ngô, ánh mắt kiên định, trong ánh mắt tràn ngập hy vọng. Các tộc nhân đều ngước nhìn thủ lĩnh. Thủ lĩnh, thủ lĩnh, bộ lạc của chúng ta bị đốt rủi. Thủ lĩnh, viêm đế bọn hắn lại muốn đánh tới, chúng ta phải làm gì? Các tộc nhân mê mang, khủng hoảng, lại chờ đợi nhìn về phía thủ lĩnh. Cơ Hiên Viên đi lên phía trước, đứng tại chỗ cao nhất, nhìn về phía bốn phía các tộc nhân, hắn giơ tay lên. Giọng lớn thanh âm truyền vào trong tai của mọi người. Các tộc nhân của ta, chỉ là một trận chiến bại, bọn chúng không cách nào áp chế diệt chúng ta có hùng thị nhất tộc sĩ khí. Bộ lạc bị thiêu hủy, chúng ta có thể lại trùng kiến. Chúng ta có hai tay lao động. Bộ lạc tràn ngập hy vọng. Viêm đế bất quá là sử dụng một chút tiểu kỹ xảo, tạm thời thắng được trận chiến đấu này, ta đã nghĩ đến giải quyết biện pháp đi đối phó viêm đế hỏa công. Các tộc nhân nghe vậy, trong mắt bắn ra hy vọng. Bọn hắn có hùng thị bộ lạc phi thường hung mãnh, nếu không phải viêm đế sử dụng hỏa công, bọn hắn đã sớm giết tiến không tan thành. Thủ lĩnh tìm tới đối phó hỏa công biện pháp, vậy bọn hắn chẳng những không dùng lại bị ép hại, còn có thể chuyển bại thành thắng. Tất cả mọi người sung mãn mong đợi nhìn xem viêm đế, muốn biết hắn tìm tới ứng đối phương pháp. Hiên Viên Thị tặng hắn một cái, lớn tiếng nói: Ứng Long lại trợ giúp chúng ta. Ứng Long chính là thần linh. Hiên Viên Thị bộ lạc thờ phụng Long Đồ Đằng. Bộ lạc gặp nạn, Hiên Viên Thị tiến về tế đàn, tự mình tế tự Long Đồ Đằng. Hắn lần này tế tự về sau, cảm ứng được thần linh Ứng Long nguyện ý phù hộ tín đồ của nó, trợ giúp có hùng thị bộ lạc. Các tộc nhân nghe vậy, hai mắt sáng lên, lớn tiếng reo hò: Ứng Long là thần linh. Thần linh muốn xuất thủ. Thần linh muốn trợ giúp chúng ta có hùng thị bộ lạc. Chúng ta muốn báo thù. Lại muốn chiến viêm đế bộ lạc, diệt bọn hắn. Có hùng thị tộc nhân trong bộ lạc, các anh dũng hiếu chiến, bọn hắn một lần nữa giấy lên đấu trí. Không sai, chúng ta muốn báo thù. Chúng ta lại muốn chiến viêm đế bộ lạc. Một thanh âm từ đám người sau lưng truyền đến. Một cái vóc người cao tráng, ánh mắt lăng lệ trung niên nam nhân đi vào đám người, đi hướng Cơ Hiên Viên. Cơ Hiên Viên đối với người tới nhẹ gật đầu. Người đến là hắn tể tướng Phong Hậu. Hắn là một cái người rất lợi hại, tinh thông kỳ môn độn giáp, âm dương ngũ hành, bài binh bố trận. Hôm nay Hiên Viên Thị đem Phong Bá gọi tới mục đích là trọng trấn các tộc nhân sĩ khí, đem bộ lạc tất cả dũng sĩ một lần nữa biên chế, khôi phục trật tự. Dạng này mới có thể nhanh chóng đầu nhập một vòng mới chiến đấu. Phong Bá tiếp nhận Cơ Hiên Viên, đứng ở trong đám người, tiếp tục cổ vũ sĩ khí, cùng mọi người giảng tiếp xuống an bài. Trong đám người truyền đến một trận lại một trận tiếng hô to, nhiệt huyết sôi trào. Cơ Hiên Viên thì đi ra đám người, hướng một tòa lâm thời dựng nhà tranh đi đến. Nhà tranh bên trong, ở tạm lấy hai nữ nhân, Mô Mẫu cùng Lũy Tổ. Lũy Tổ sắc mặt trắng bệch nằm tại trên giường đá, cặp mắt của nàng sưng đỏ, đầy mắt là tan không ra ưu sầu. Lũy Tổ bệnh ái nữ mất tích, đến nay chưa về, nàng hàng đêm rơi lệ, trong lòng hoảng sợ. Nàng có một cái dự cảm không ổn, ái nữ sợ đã bỏ mình. Mô Mẫu hầu ở Lũy Tổ bên cạnh chiếu cố nàng, sợ Lũy Tổ sẽ nghĩ không ra. Mô Mẫu bưng một bát đen nhánh chén canh đưa cho Lũy Tổ. Lũy Tổ uống thuốc đi. Lũy Tổ tiếp nhận chén canh, uống một hớp hạ. Chỉ tiếc những ngày chén canh, không có để bệnh tình của nàng có bất kỳ chuyển biến tốt đẹp. Cơ Hiên Viên vừa vặn đi vào nhà tranh, trông thấy đang uống thuốc Lũy Tổ. Lũy Tổ, bệnh của ngươi thế nào rồi? Cơ Hiên Viên phi thường lo lắng Lũy Tổ thân thể, nàng là mình yêu nhất chính phi, cũng là Thanh Lê mẫu thân. Mô Mẫu lắc đầu, Lũy Tổ là tâm bệnh. Lũy Tổ đang lo lắng Thanh Lê. Dứt lời, Mô Mẫu cùng Cơ Hiên Viên liếc nhau, bọn họ cũng đều biết Thanh Lê đã chết rồi, vì để tránh cho Lũy Tổ biết thương tâm quá mức, một mực để ép tin tức này. Nhưng Lũy Tổ là một cái mười phần nữ nhân thông minh, nàng đã sớm đoán được. Cho nên tại Mô Mẫu dứt lời về sau, Lũy Tổ thanh âm nghẹn nào. Ta biết, nữ nhi của ta chết rồi. Thủ lĩnh, để ta đi phản tuyển chi ra đi, ta muốn đi xem Thanh Lê, cho dù là đi nàng trước mộ phần tế bái cũng tốt. Nàng sợ hãi nữ nhi Thanh Lê sẽ cô đơn. Cơ Hiên Viên căng thẳng trong lòng, nhìn Mô Mẫu dạng này nào dám nói thật. Lũy Tổ ngươi đang miên man suy nghĩ cái gì đâu, Thanh Lê nha đầu này đã gả cho Cựu Đình, hắn cùng Cựu Đình hạnh phúc sinh hoạt tại phản tuyển chi dã, cho nên không trở về. Nàng làm sao có thể chết rồi? Mô Mẫu cũng thần sắc nghiêm túc nhẹ gật đầu. Tỷ tỷ, đưa thân thời điểm ta cũng tại, Thanh Lê cùng Cựu Đình nhân ái đây, hai cái thanh niên hiện tại như keo như sơn, ngươi chỉ là còn không có thích hướng Thanh Lê rời đi bên cạnh ngươi. Thương Hiệt vốn là đến cùng Cơ Hiên Viên đàm luận, vừa mới đi vào nhà tranh chỉ nghe thấy ba người đối thoại. Hắn làm lão sư, đương nhiên biết rõ Thanh Lê đã chết rồi. Nhưng là tầm mắt mọi người, tại thời khắc này đều rơi vào trên người hắn. Nhất là Lũy Tổ một mặt khẩn cầu nhìn qua hắn. Thương Hiệt tăng hắn một cái, quyết định vung một cái lời nói dối có thiện ý, "Lũy Tổ à, ta cũng có thể làm chứng." Lũy Tổ chần chờ một chút, Cơ Hiên Viên đi lên trước vỗ vỗ Lũy Tổ bay. "Lão bà, ngươi sợ ta cùng Mô Mẫu lừa ngươi, nhưng ngươi dù sao cũng nên tin tưởng Thương Hiệt, hắn là sự quan, chưa từng nói dối." Lũy Tổ trong lòng nổi lên một tia hy vọng, chẳng lẽ đều là ảo giác của nàng, kỳ thật nữ nhi của nàng còn sống. Thương Hiệt có chút xấu hổ, hắn xác thực chưa từng nói dối, đây là lần thứ nhất. Nhưng vào lúc này, bên ngoài truyền đến một trận ồn ào tiếng bước chân. Một đám binh sĩ ở bên ngoài lo nghĩ ồn ào. Thủ lĩnh ở nơi nào? Chúng ta muốn gặp thủ lĩnh. Các tộc nhân bị hành vi của bọn hắn làm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhưng là vẫn đưa tay chỉ đường. Tại nhà tranh bên trong. Thủ lĩnh ở phía trước nhà tranh bên trong. Ngay sau đó, một trận ồn ào tiếng bước chân càng ngày càng gần, bất quá một lát một đám dáng người khôi ngô tướng sĩ liền vọt vào nhà tranh bên trong. Cơ Hiên Viên tay vắt chéo sau lưng, thần sắc nghiêm túc nhìn qua chạy vào binh sĩ. Làm sao rồi? Như thế vội vàng. Viêm Đế bộ lạc lại tới rồi. Cơ Hiên Viên khẽ nhíu mày, Viêm Đế bộ lạc thế công cũng quá nhanh. Các tộc nhân liền vội vàng lắc đầu, không, không phải thủ lĩnh, là mọi người bị Cơ Hiên Viên khí thế trấn trụ, trong lúc nhất thời có chút cả lăm. Dáng người khôi ngô A Ngưu chen vào, kích động nói: "Thủ lĩnh, chúng ta trông thấy công chúa, nàng cùng Cựu Đỉnh tại bờ sông tắm rửa." Chương 513. Đây là dưỡng thi thuật. Chương 513. Đây là dưỡng thi thuật. Lui Tổ nghe vậy, u buồn, sụp đổ tâm tình trong nháy mắt đều biến mất. Nàng đi xuống giường. "Thủ lĩnh, bệnh của ta tốt, ta muốn đi phản tuyển chi giá thăm hỏi nữ nhi còn có con rể." Cơ Hiên Viên nghe vậy lại là trong lòng chấn động, tràn ngập không dám tin. Hắn ái nữ Thanh Lê còn sống. Hắn là tận mắt nhìn thấy Thanh Lê bị cuốn tiến đáy sông, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà lại đoạn thời gian trước hắn còn phái Mô Mâu đi đón Thanh Lê thi thể trở về, Mô Mâu nói Cửu Đỉnh quá mức si tình, một mực trông coi Thanh Lê thi thể. Tăng thêm chiến sự bắt đầu, hắn mới khiến cho nữ nhi thi thể lưu tại phản tuyển chi giã. Hiện tại Thanh Lê cùng Cửu Đỉnh tại bờ sông tắm rửa lại là chuyện gì xảy ra? Cái này, Thương Hiệt đều kinh ngạc đến ngây người, hắn một mực ở tại phản tuyển chi giã. Cửu Đỉnh đem chết đuối Thanh Lê ôm đến phản tuyển chi giã, đào mộ, hạ táng, hắn đều là tận mắt nhìn thấy đã chết đi người làm sao khả năng sống tới. Mô Mâu trong lòng cũng kinh nghi không thôi, phải biết Thanh Lê cử hành tang lễ thời điểm, là nàng vì Thanh Lê tế tự, cầu nguyện nhìn nàng có thể tiến về một cái thế giới cực lạc. Cựu Đỉnh gia hỏa này đến cùng làm cái gì? Chờ ngại Lui Tổ ở đây, Cơ Hiên Viên, Thương Hiệt cùng Mô Mẫu lòng tràn đầy nghi vấn cùng kinh nghi, cũng không dám mở miệng. Ta mau mau đến xem nữ nhi. Lui Tổ thanh âm rất ôn nhu, nhưng không để hoài nghi cùng phản bác. Gấp trở về báo tin các tướng sĩ cũng không dám phản bác, bọn hắn nhẹ gật đầu. Chính phi, chúng ta mang ngài đi. Lui Tổ cùng bọn hắn đi ra nhà tranh. Cơ Hiên Viên nhìn về phía A Ngưu. A Ngưu, ngươi lưu lại, ta có việc hỏi ngươi. A Ngưu nghe vậy thành thành thật thật đứng tại chỗ. Thủ lĩnh ngài nói. Cơ Hiên Viên nhíu mày nhìn xem A Ngưu, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi thật trông thấy Thanh Lê? Ngươi có thể hay không nhìn lầm rồi? Cơ Hiên Viên không quá tin tưởng, hắn ái nữ đã chết rồi. A Ngưu trông thấy thủ lĩnh ánh mắt hoài nghi, vội vàng nói: "Khẳng định không sai. Thủ lĩnh, ta là công chúa hộ vệ, làm sao lại nhìn lầm?" "Bất quá." A Ngưu gãi gãi đầu, "Bất quá công chúa thật hùng, nàng còn giống chúng ta." Vốn đang hoài nghi Cơ Hiên Viên nghe vậy trong lòng rất kích động. Chẳng lẽ Thanh Lê còn sống? Nếu quả thật chết rồi, làm sao có thể mở miệng giống hộ vệ? Thế nhưng là nếu như không có chết, Mô Mẫu vì Thanh Lê chủ trì tang lễ, nhìn tận mắt nàng hạ táng. Cơ Hiên Viên nhìn về phía Mô Mẫu. Mô Mẫu trong lòng cũng tràn ngập hoài nghi. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Mô Mẫu nhớ tới nàng lúc rời đi, Cửu Đỉnh nói lời. Nàng không nhịn được cô. Chẳng lẽ Cửu Đỉnh nói tới dưỡng thi, thật thành công rồi? Cơ Hiên Viên đối này tràn ngập nghi hoặc. Mô Mẫu, dưỡng thi là có ý gì? Mô Mẫu nghĩ nghĩ, đối Cơ Hiên Viên nói. Lúc trước ta đi đón Thanh Lê thi thể trở về an táng thời điểm, Cửu Đỉnh đã điên dại. Hắn tìm kiếm được một cái bí thuật, gọi là dưỡng thi thuật, có thể để người khởi tử hoàn sinh, để Thanh Lê một lần nữa đứng lên. Lúc ấy ta cho là hắn là bởi vì Thanh Lê chết bị đả kích lớn, vẫn chưa đem hắn coi là thật. Không nghĩ tới Cựu Đỉnh thật sự có bản lãnh lớn như vậy, vậy mà thành công dưỡng thi. Cơ Hiên Viên minh bạch, Thanh Lê là thật chết rồi. Bất quá là bởi vì Cựu Đỉnh sử dụng phương thức nào đó, để hắn ái nữ lại sống tới. Bất kể như thế nào, nữ nhi của hắn còn có thể đứng lên, chính là một cái thiên đại tin tức tốt. Cơ Hiên Viên hạ một cái quyết định. Mô Mẫu, ta muốn đi phản tuyển chi giã, ta muốn tận mắt đi xem một chút Thanh Lê hải tử kia. Mô Mẫu nghe vậy lại là lắc đầu. Thủ lĩnh, ngài không thể đi. Ngài hiện tại nhất định phải lưu tại bộ lạc, phòng ngừa Viêm Đế bộ lạc đánh lén. Nếu chúng ta lại thua một lần, toàn bộ có Hùng Thị bộ lạc đều đem hủy diệt. Cơ Hiên Viên trầm mặc, hắn biết Mô Mẫu nói đều là chính xác. Một bên là bộ lạc, một bên là khởi tử hoàn sinh ái nữ. Vô luận một bên nào, với hắn mà nói đều như sinh mệnh đồng dạng trọng yếu. Cơ Hiên Viên trầm tư hồi lâu, cuối cùng thở dài một tiếng. Mô Mẫu, ngươi thay ta đi thôi, đi xem một chút Thanh Lê hải tử kia hiện tại thế nào. Ngươi bồi tiếp Lui Tổ cùng đi. Nghĩ đến, chờ Lui Tổ trông thấy Thanh Lê hải tử kia về sau, nhất định sẽ rất vui vẻ, bệnh của nàng cũng sẽ tốt đẹp. Cơ Hiên Viên lúc đầu muốn gọi Mô Mẫu, nếu như Thanh Lê thật khởi tử hoàn sinh, đem Thanh Lê mang về bộ lạc. Thế nhưng là cân nhắc đến bộ lạc bây giờ tình huống, hắn cũng không dám gọi Thanh Lê trở về, sợ hai xảy ra bất chắc tình huống. Mô Mẫu nghe vậy nhẹ gật đầu. Thủ lĩnh ngươi yên tâm, ta sẽ bồi tiếp Lui Tổ cùng đi phản tuyển chi giã, đi xem một chút Thanh Lê hải tử kia đến cùng chuyện gì xảy ra. Bất cứ tin tức gì, ta đều sẽ ngay lập tức chuyển về. Nhà tranh bên ngoài Lui Tổ rất nóng nội, đã cùng các tướng sĩ xuất phát đi phản tuyển chi giã. Tiến về phản tuyển chi giã đường xá nguy hiểm trùng điệp. Mô Mẫu cũng không lại trì hoãn, cùng Cơ Hiên Viên cáo biệt về sau, lập tức tiến đến truy Lui Tổ, cùng nàng cùng một chỗ tiến về phản tuyển chi giã. Từ có Hùng Thị bộ lạc đến phản tuyển chi giã, cần gần nửa ngày. Chờ Lui Tổ cùng Mô Mẫu đuổi tới phản tuyển chi giã thời điểm, đã là bằng vãn. Mọi người đuổi tới Cựu Đỉnh ở lại nhà tranh. Cách đó không xa là một cái long trọng, to lớn một phần. Lui Tổ nhìn xem rất quái dị. Cái này, Cựu Đỉnh cùng Thanh Lê chỗ ở, làm sao có một cái như thế lớn một phần? Lui Tổ dự định đi xem một chút, nàng hướng nghĩa địa từng bước một tới gần. Mô Mẫu thấy này có chút kinh hãi, lúc trước Cựu Đỉnh chính là đem Thanh Lê chôn ở cái này trong mộ. Chương 514. Lui Tổ, độc tình. Chương 514, Lui Tổ, độc tình. Mô Mẫu, ngươi biết đây là ai mộ phần sao? Lui Tổ nhìn về phía Mô Mẫu thường xuyên đến phản tuyển chi giã, nàng khẳng định biết. Mô Mẫu há to miệng, có chút trầm mặc, nàng không biết nên như thế nào mở miệng, nói với Lui Tổ ở trong đó mai táng chính là nữ nhi của nàng. Không có đạt được Mô Mẫu trả lời, Lui Tổ quyết định tự mình đi nhìn một chút. Nàng đi đến trước mộ phần. Cái này mộ phần rất kỳ quái, đào như thế lớn, mộ phần cũng vô dụng bùn đất che giấu, chôn ở chỗ này thi thể sẽ không giữa nát sao? Lui tổ chạy tới mộ phần bên trên, nàng ngẩng đầu hướng trong mộ nhìn lại. Chờ một chút. Mô Mẫu mở miệng muốn ngăn cản Lui tổ, thế nhưng là đã muộn. Lui tổ đã trông thấy trong mộ. Mô Mẫu lo lắng, nàng sợ Lui tổ không chịu nhận. Nhưng mà một giây sau, Lui tổ nhíu nhíu mày, thần sắc nghi hoặc. Cái này trong mộ cái gì cũng không có. Đây là một tòa không mộ. Mô Mẫu nghe vậy sửng sở, cũng liền bận bịu đi lên trước nhìn lại, bên trong cũng không có Thanh Lê thân ảnh. Mô Mẫu ngậm. Thanh Lê thi thể đâu? Đi đâu rồi? Nhưng vào lúc này sau lưng truyền đến một trận tiếng bước chân, là Vũ sư đến. Vũ sư trông thấy Mô Mẫu cũng có chút kinh ngạc, lúc này có Hùng Thị bộ lạc cùng Viêm Đế bộ lạc chiến sự hẳn là đánh rất nhiều cây đốt mới là. Mô Mẫu, ngươi đến. Mô Mẫu nhẹ gật đầu. Vũ sư, Cửu Đình còn có. Thanh Lê đâu? Vũ sư nghe vậy ồ một tiếng, đưa tay chỉ phương xa. Cửu Đình mang theo Thanh Lê đi ra ngoài chơi, hiện tại trời sắp tối, bọn hắn cũng nhanh trở về. Vũ sư khoảng thời gian này nhìn chằm chằm vào Cửu Đình, nhìn xem Cửu Đình cùng Thanh Lê các loại hô động, từ ban đầu kinh dị lại đến hiện tại bình tĩnh. Nàng đã thành thói quen Thanh Lê biến thành cương thi, bị Cửu Đình điều khiển, đi bốn phía đi lại. Lui tổ nghe vậy lộ ra một vòng ý cười. Xem ra Thanh Lê nha đầu này hiện tại rất hạnh phúc. Cùng nàng trượng phu như thế ân ái, đi bốn phía du ngoạn. Lui tổ lo âu trong lòng triệt để xuống, nàng chỉ như vậy một cái nữ nhi, một mực hy vọng nữ nhi có thể hạnh phúc vui vẻ, hiện tại không có bất kỳ cái gì tiếc nuối. Giờ phút này, đã là hoàng hôn, ánh tà dương đỏ quạch như máu, nhuộm đỏ chân trời. Mấy người ngay tại nói chuyện phiếm thời điểm, trông thấy phương xa xuất hiện hai cái thân ảnh, chỉ một cái liếc mắt Lui tổ liền nhìn ra trong đó một cái là nữ nhi của nàng, một cái khác hẳn là con rể của nàng Cửu Đình. Một trận gió nhẹ thổi qua, Thanh Lê mái đầu bạc trắng múa may theo gió, bị hào quang nhuộm thành hết sức xinh đẹp màu sắc. Thanh Lê đi đường phương thức rất kỳ quái, nhảy lên nhảy lên. Lui tổ bất đắc dĩ cười một tiếng. Thanh Lê nha đầu này thật sự là cổ linh tinh quái, không hảo hảo đi đường. Lui tổ có chút cảm thán, khoe miệng là ngăn không được tiêu dung, nàng dung túng lấy nữ nhi, hy vọng nàng mãi mãi cũng có được phần này tính trẻ con cùng vui vẻ. Mô Mẫu nhìn xem từng bước một nhảy nhót lấy tới gần bọn hắn Thanh Lê, nhưng trong lòng tràn ngập kinh dị cũng không thể tưởng tượng nổi. Nhìn xem chết đi Thanh Lê, dùng quái dị như vậy phương thức, một lần nữa sống lại, Mô Mẫu không biết nên hình dung như thế nào. Cửu Đình vì Thanh Lê đây là nghịch thiên mà đi. Thanh Lê nhảy nhót tốc độ rất nhanh, bất quá một hồi, khoảng cách Lui tổ các nàng chỉ có 10 mét khoảng cách. Thanh Lê kia mái đầu bạc trắng, để Lui tổ tràn ngập nghi hoặc cùng không hiểu. Thanh Lê, tóc của ngươi làm sao chợt nhìn? Dứt lời, Thanh Lê cũng không có bất kỳ cái gì đáp lại, sắc mặt của nàng đạm mạc, một đôi mắt vô thần nhìn thẳng phía trước, để Lui tổ trong lòng dâng lên một vòng cảm giác quái dị. Thanh Lê, Lui tổ có chút bận tâm, nàng bước nhanh đi lên trước, đưa tay nắm chặt Thanh Lê tay. Thanh Lê ngươi làm sao rồi? Có chuyện gì? Ngươi nói cho mẫu thân. Nhưng mà khi Lui tổ nắm chặt Thanh Lê tay nháy mắt, Lui tổ kinh ngạc đến ngây người. Thật mát, thật lạnh, quá cứng. Lui tổ tê cả da đầu, nữ nhi hiện tại trạng thái cũng quá kỳ quái. Lui tổ tay bốn tại Thanh Lê trên cổ tay, nàng cũng không có sợ đến Thanh Lê mạch đập, các nàng khoảng cách rất gần, Thanh Lê không có bất kỳ cái gì hô hấp. Thanh Lê, Lui tổ đối mặt bên trên Thanh Lê con mắt, mẫu nữ hai người ánh mắt tương giao, Thanh Lê nhìn nàng tựa như là ven đường hoa dại cỏ dại, không có một tia tình cảm. Lui tổ nhịn không được toàn thân phát run, nàng đưa tay vớt lên Thanh Lê gương mặt. Nữ nhi ngoan, ngươi không muốn dọa mẫu thân. Lui tổ tay đụng phải Thanh Lê lạnh buốt lộ chân tướng gương mặt, run rẩy lợi hại hơn. Nàng hai mắt chảy ra một nhóm nước mắt. Ta nữ nhi ngoan, ngươi làm sao liền chết? Ngươi làm sao bỏ được rời đi mẫu thân? Cho dù là đồ đần cũng có thể nhìn ra Thanh Lê hiện tại không có sinh mệnh, đã sớm chết hẳn. Chớ nói chi là, Lui tổ là một cái mẫu thân, nàng cùng Thanh Lê là mẫu nữ liên tâm. Lui tổ hai mắt nhắm nghiền, lại ngăn không được nước mắt, một loại đau thương sụp đổ cảm xúc trong lòng của nàng lan tràn. Cửu Đình nhìn xem thương tâm Lui tổ, hắn điều khiển Thanh Lê, đem mặt dán tại Lui tổ trên tay, cọ sát. Hắn bất thiện ngôn từ, không biết ngay tại lúc này phải an ủi như thế nào nhạc mẫu. Nhưng hắn hành động này, để Lui tổ càng thêm sụp đổ, khóc càng thêm thương tâm. Cho nên trong bộ lạc lưu truyền tin tức đều là thật, Thanh Lê sớm tại xuất giá thời điểm, liền bị Hồng Thủy chết đuối. Khó trách Cửu Đình nhà tranh ngoài có một ngôi mộ, kia là Thanh Lê mộ phần. Thế nhưng là, như thật bị chết đuối, mấy tháng trôi qua, Thanh Lê thi thể vì cái gì không có giữa nát? Mà lại Thanh Lê hiện tại giống một người bình thường đồng dạng, có thể hành động. Cũng không thể nói là bình thường hành động, là có thể nhảy lên. Mô Mẫu thấy không gạt được, cũng không còn che giấu, chờ lấy Lui tổ chất vấn. Mô Mẫu nhìn xem Cửu Đình, cũng nói ra trong lòng mình nghi hoặc cùng không hiểu. Cửu Đình, đây chính là ngươi lúc đó cùng ta nói dưỡng thi thuật sao? Cửu Đình nhìn xem Thanh Lê hai vị mẫu thân, hắn nhẹ gật đầu. Không sai, đây chính là dưỡng thi thuật. Thanh Lê lại biến thành cương thi thể của nàng vĩnh viễn sẽ không mục nát, nàng sẽ vĩnh viễn bồi tiếp ta. Cửu Đình trong thanh âm tràn ngập chấp niệm. Mô Mẫu nghe vậy nhìn thật sâu Cửu Đình một chút, cái này hài tử chấp niệm quá sâu. Lui tổ nghe thấy Cửu Đình, trong lòng tràn ngập chấn kinh. Cái gì? Nữ nhi của ta biến thành rồi cương thi, đó là vật gì? Mô Mẫu đi lên trước, cùng Lui tổ giải thích lúc trước mai táng Thanh Lê thời điểm, Cửu Đình nói lời. Lui tổ nghe vậy trầm mặc thật lâu. Nàng biết người sau khi chết, hẳn là mai táng để nàng một lần nữa trở lại giữa thiên địa. Thế nhưng là, nàng giống như Cửu Đình, không thể nào tiếp thu được Thanh Lê rời đi, dù là Thanh Lê dùng loại phương thức này sống ở thế giới này, nàng cũng vừa lòng thỏa ý. Vào đêm, mọi người tại Cửu Đình nhà tranh bên ngoài, thiêu đốt một cái đống lửa trại. Mọi người bắt đầu thịt nướng ăn cơm chiều. Lui tổ một người ngồi ở chỗ đó, nàng rất trầm mặc không rên một tiếng, chỉ là lặng lặng nhìn cứng nhắc ngồi ở chỗ đó nữ nhi. Thật lâu, Lui tổ đem ánh mắt rơi vào Cửu Đình trên thân, đối với hắn mở miệng nói: "Cửu Đình ngươi qua đây một chút, ta có một vật muốn cho ngươi." Nhạc Mẫu mở miệng, Cửu Đình lập tức liền đi qua. ngài muốn cho ta thứ gì? Chỉ thấy Luy Tổ lấy đi một cái màu trắng tam trùng, đưa nó đặt ở lòng bàn tay của mình bên trong, Luy Tổ nói với Cửu Đỉnh, đây là cổ, cái này cổ gọi là tình cổ, ngươi uy Thanh Lê ăn, ta dạy cho ngươi cổ thuật, có lẽ cái này tình cổ có thể giúp Thanh Lê khôi phục tình cảm. Chương 515, đồng quan. Chương 515, đồng quan. Cửu Đỉnh cảm kích nhìn Luy Tổ một chút, đây đối với hắn đến nói là phi thường vật hữu dụng. Cửu Đỉnh tiếp nhận cổ trùng, hắn thao túng Thanh Lê há miệng ra, đem cổ trùng bỏ vào Thanh Lê miệng bên trong. Kia tình cổ khi tiến vào Thanh Lê thi thể sau liền biến mất không thấy gì nữa, cùng thi thể hòa làm một thể, không có thực thể. Luy Tổ đối Cửu Đỉnh vẫy vẫy tay, đến, ta dạy cho ngươi cổ thuật. Cửu Đỉnh là một thiên tài, rất nhanh liền đem cổ thuật lĩnh ngộ. Trong óc của hắn truyền đến băng lanh thanh âm nhắc nhở giải tỏa từ mới đầu, cổ sư. Học được cổ thuật hậu, Luy Tổ liền để Cửu Đỉnh đi cảm thụ đi thao túng Thanh Lê thể nội cổ trùng. Cửu Đỉnh cảm ứng đến Thanh Lê thể nội, hắn cũng không có tìm được cổ trùng ở nơi nào, nhưng là hắn cảm nhận được Thanh Lê trong thi thân mặt sinh ra ném một cái ném tình cảm ba động. Kia là lão bà đối với hắn yêu, chân thành tha thiết vô cùng. Cửu Đỉnh tâm bị hung hăng xúc động, lão bà cũng rất yêu hắn. Trong nháy mắt này, Cửu Đỉnh cảm giác được mình đối Thanh Lê thi thể cảm ứng trở nên càng thêm chặt chẽ. Lão bà, Cửu Đỉnh đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve Thanh Lê mặt. Luy Tổ ánh mắt một mực rơi vào Thanh Lê trên thân, nữ nhi bảo bối của nàng một ngày kia có thể biến trở về người bình thường bộ dáng sao? Vũ sư thấy đống lửa hỏa thiêu tràn đầy, xuất ra một cái nồi đồng, treo ở đống lửa phía trên, hướng bên trong thêm nước, lại lấy ra một cây dao, bắt đầu cắt thịt, chuẩn bị làm thịt bò canh. Mô Mẫu chấn kinh nhìn xem Vũ sư lấy ra đồ vật. Cái này nồi xem ra rất rắn chắc. Các nàng trước kia dùng đều là bùn bình hoặc là trực tiếp nướng ăn. Mô Mẫu về sau nhìn một chút, phát hiện cách đó không xa trồng rất nhiều thứ. Có một thanh rất dài vũ khí, rất sắc bén. Còn có một cái tròn trịa đồ vật, Mô Mẫu đưa tay đem nó cầm lên. Viên viên đồ vật soi sáng ra mặt của nàng, vô cùng rõ ràng. Mô Mẫu bị giật nảy mình, suýt nữa ném đi vật trong tay. Cái này, đây là cái gì? Vật này đem ta bộ dáng đều chiếu ra, mà lại soi nhìn xem trong nước còn muốn rõ ràng. Luy Tổ bị Mô Mẫu hấp dẫn, nàng cũng đi tới. Mượn Mô Mẫu vật trong tay, Luy Tổ cũng trông thấy mình tướng mạo, đây là nàng lần thứ nhất như thế rõ ràng trông thấy hình dạng của mình. Luy Tổ tràn ngập kinh ngạc. Vật này, tốt rõ ràng. Luy Tổ nói, nàng dơ quang đùa xuống đất. Nàng nhìn thấy trên mặt có một thanh vật kỳ quái, giống như là vũ khí, dài ba xích, rộng một thốn. Luy Tổ xoay người đem nó nhặt lên, nắm trong tay, nàng hướng mặt trước vung lên, vô cùng sắc bén, trực tiếp chọc thủng mặt đất. Vật này uy lực giống như rất mạnh. Luy Tổ có chút cảm thán, nàng nắm tay trung kiếm, đi đến một cái cọc gỗ trước, dùng sức một bổ, trực tiếp đem cọc gỗ cho bổ ra biến thành rồi hai nửa. Thật mạnh uy lực. Nếu là trong bộ lạc các chiến sĩ đều có thể dùng loại vũ khí này, vậy khẳng định chiến vô bất thắng. Cựu Đình đi lên phía trước nói, đây là ta khoảng thời gian này luyện chế ra đến, đây là gương đồng, đây là đồng kiếm. Cựu Đình nhìn xem hai vị mẫu thân như thế thích, hắn đem hai tên này trực tiếp liền đưa cho Luy Tổ cùng Mô Mẫu. Mô Mẫu cùng Luy Tổ đều rất vui vẻ. Cửu Đỉnh, cảm ơn ngươi. Cửu Đỉnh, ngươi thật rất lợi hại, nghiên cứu ra dưỡng thi thuật, còn chế tạo ra lợi hại như vậy đồ đồng. Nhạc Mẫu Luy Tổ, đại lực tán dương lấy Cửu Đỉnh. Mô Mẫu cũng đồng ý nhẹ gật đầu, năm đó vì Thanh Lê cùng Cửu Đỉnh làm mối, là một cái phi thường lựa chọn chính xác. Hai người nói, chú ý tới tại những thứ này đằng sau, còn có một cái phi thường to lớn hình hộp chữ nhật. Hai người hơi nghi hoặc một chút mở miệng. Kia Cửu Đỉnh vật này là cái gì? Cái này cũng quá to lớn, có thể nằm một người đi vào. Cửu Đỉnh nhìn xem phía trước hình hộp chữ nhật cười cười. Đây là đồng quan, ta vì Thanh Lê chế tạo. Những cái kia gương đồng, thanh đồng kiếm đều là luyện tập, thanh đồng quan mới là hắn chế tạo mục tiêu. Cửu Đỉnh mang theo mọi người đi lên trước, cái này thanh đồng quan phi thường không tầm thường. Hắn tốn hao hơn 3 tháng, từ mùa xuân đến mùa thu mới chế tạo ra tới. Thanh đồng quan bốn góc buộc lên linh đang, nó hai bên khắc lấy minh văn hòa đồ án, phía trên đều là thi kinh bên trên ghi chép dưỡng thi phụ chú, có hội tụ âm khí hiệu quả. Thanh Lên nên như thế nào sử dụng cái này thanh đồng quan? Luy Tổ rất nghi hoặc, như thế vật lớn, dùng rất bất tiện, mà lại Thanh Lê hiện tại đã biến thành cương thi, vật này đối nàng có làm được cái gì? Thanh đồng quan lại gọi là quan tài, nó công dụng là tại người sau khi chết, đặt ở trong quan tài tiến hành mai táng. Ta định dùng cái này thanh đồng quan đem Thanh Lê hạ táng, để nàng nằm tại bên trong thanh đồng quan, tiến hành dưỡng thi, có thể tốt hơn bảo hộ thi thể, phía trên này phụ chú, càng lợi cho dưỡng thi, hội tụ âm khí. Luy Tổ cùng Mô Mẫu nghe vậy, hiểu rõ nhẹ gật đầu. Thì ra là thế. Cựu Đình thật là quá cẩn thận. Các nàng cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua cái này phương diện, tại có Hùng Thị bộ lạc đều là trực tiếp nhập thổ hạ táng, nhiều nhất bao khỏa gia thú, bởi vì thi thể sớm tối đều sẽ giữa nát. Cựu Đình, ngươi đem Thanh Lê chiếu cố rất tốt, nàng gả cho ngươi là một chuyện rất hạnh phúc. Kỳ thật Luy Tổ từ biết Thanh Lê chết rồi, trong lòng có chút oán trách Cửu Đỉnh, nếu là Thanh Lê không gả cho hắn, liền sẽ không bị chết đuối. Nhưng nàng trông thấy Cửu Đỉnh đối Thanh Lê dụng tâm, đối Thanh Lê tình cảm, cuối cùng thoải mái. Giết Thanh Lê chính là thần minh, coi như không phải Cửu Đỉnh, Thanh Lê cũng khó thoát khỏi cái chết. Ngược lại là bởi vì có Cửu Đỉnh tại, nàng Thanh Lê mới có khởi tử hoàn sinh cơ hội. Luy Tổ nhìn về phía Thanh Lê lặng lặng đứng ở nơi đó. Luy Tổ trong lòng có vẻ chờ mong, hy vọng một ngày kia nữ nhi có thể lại gọi nàng mẫu thân. Ngay tại mọi người nói chuyện nhập thần thời điểm, ngay tại nấu cơm Vũ sư mở miệng. Cơm đã làm tốt, mọi người có thể tới ăn. Vũ sư lại lấy ra mấy cái thanh đồng bát, cho mọi người chứa tràn đầy một bát. Thơm nào ngạt đồ ăn, bốc hơi nóng, ngay bắt đầu nhiều một chút chưa từng có người qua hương vị, đây đều là Cửu Đỉnh tìm hương liệu, giáo Vũ sư làm sao sử dụng. Mọi người ngồi vây quanh tại đống lửa trại trước bắt đầu ăn cơm. Bởi vì liên tục đi đường tất cả mọi người đói chết. Khi đồ ăn ăn vào miệng bên trong về sau, Luy Tổ cùng Mô Mô đều kinh ngạc đến ngây người. Cái này đồ ăn thật kỳ quái. Thơm quá thật là mỹ vị. cái kia mặn mặn đồ vật là cái gì? Đây là Lui Tổ cùng Mô Mô nếm qua vị ngon nhất đồ ăn. Cựu Đình hướng hai người giải thích nói, đây là muối. Nói Cựu Đình cầm một chút muối ra, để Lui Tổ cùng Mô Mô mang về sử dụng. Hôm nay tất cả mọi người ăn uống thả cửa một trận đêm khuya, bởi vì quá mức mỏi mệt, Lui Tổ cùng Mô Mô tại đống lửa trại bên cạnh ngủ say sưa hạ. Cựu Đình không có ngủ, hắn trong phòng trông coi Thanh Lê thi thể. Ngoài phòng ánh trăng chiếu vào Thanh Lê trên mặt, tản mát ra nhàn nhạt ánh quang, Thanh Lê lộ ra thanh lãnh lại xinh đẹp. Cựu Đình đưa tay nhẹ nhàng vuốt lên Thanh Lê gương mặt. Lão bà, ngươi đẹp quá. Cựu Đình chú ý lão bà mỹ mạo hồi lâu, thẳng đến Vũ sư đi vào phòng, Cựu Đình mới lấy lại tinh thần. Vũ sư, ngươi giúp ta đem tơ tằm váy lấy ra, ta muốn cho Thanh Lê rửa mặt, nhập liệm. Cựu Đình phi thường trọng thị dưỡng thi nghi thức cảm giác. Là lão bà sau khi hóa trang, mặc tơ tằm váy. Cựu Đình đem trong quan tài đồng trải lên khỏa thi tấm đệm, lại đem thi thể bỏ vào. Sau đó hắn lấy ra 9 kiện ngọc khí làm vật bồi táng. Cựu Thiếu Ngọc. Chương 517. Lão bà trở thành Ma Cương. Chương 517. Lão bà trở thành Ma Cương. Thời gian vội vàng trôi qua, trong lúc bất chi bất giác đã qua một tháng. Ban đêm, ánh trăng thanh lương. Cựu Đình đang lặng lặng đứng tại phần mộ trước, ánh mắt của hắn nhìn chăm chú phần mộ. Đã một tháng không có cùng lão bà gặp mặt, rất muốn niệm lão bà. Cũng không biết lão bà bây giờ tại trong quan tài đồng thế nào. Cựu Đình dự định sử dụng ngự thi thuật cảm thụ một chút lão bà tình hình gần đây. Nói làm liền làm, Cựu Đình hai mắt nhắm nghiền bắt đầu sử dụng ngự thi thuật. Tại ngự thi thuật sử dụng nháy mắt, cách nặng nghề đồng quan, Cựu Đình cảm ứng được Thanh Lê. Nàng đang lặng lặng nằm tại trong quan tài đồng. Băng lãnh tứ chi, giống như là ngọc thạch da thịt trắng đoán. Giờ phút này, mọc ra thật dài lông tóc. Bộ lông màu trắng, lông xù, đem Thanh Lê toàn thân đều bao trùm. Mà lại những này lông tóc có càng dài càng vượng tư thế. Cựu Đình cảm ứng đến Thanh Lê thi thể biến hóa, thần sắc không có lo lắng, ngược lại trở nên kinh hỉ. Lông tóc càng lớn càng nhiều, điều này đại biểu lấy vợ của hắn tại hướng Mao Cương thi biến. Tiếp qua không lâu, lão bà liền có thể biến thành dài Mao Cương thi, bọn hắn liền có thể lại lần nữa đoàn tụ. Lão bà, ta sẽ ở đây một mực bồi tiếp ngươi. Khi Cựu Đình thanh âm rơi xuống về sau, hắn cảm nhận được Thanh Lê thể nội truyền đến nồng đậm chấp niệm. Ta rất nhớ ngươi, ta rất nhớ ngươi, ta rất nhớ ngươi. Cựu Đình cười cười. Lão bà khi còn sống xấu hổ, nội liễm. Sau khi chết ngược lại càng thêm thẳng thắn, dính người nhiệt tình. Lão bà, ngươi nhìn thêm, chờ thi biến trở thành Mao Cương thi về sau, chúng ta liền có thể đoàn tụ. Cựu Đình dứt lời, phương xa chân trời chuyển đến trận trận ánh lửa. Phương xa động tĩnh quá lớn, Cựu Đình lực chú ý đều bị hút đi, hắn hơi lửa ánh sáng phương hướng nhìn lại. Kia là có Hùng Thị bộ lạc phương hướng. Xem ra Viêm Đế cùng có Hùng Thị bộ lạc chiến đấu lần nữa bắt đầu, Viêm Đế bộ lạc tại sử dụng hỏa công kích có Hùng Thị bộ lạc. Cũng không biết chiến cuộc này kết quả như thế nào. Cựu Đình có chút cảm thán. Nhưng vào lúc này, Cựu Đình trông thấy bầu trời phương xa xuất hiện một cái cự ảnh. Là một con rồng, một đầu quạ cánh, ánh mắt hung ác cự long. Giống. Cự long tiếng giống vang vọng đại địa, thanh âm chập trùng đến phản tuyển chi dã. Chỉ thấy kia cự long mở ra miệng lớn, trong miệng của nó phun ra lũ lụt, đối ánh lửa ngút trời có Hùng Thị bộ lạc chút xuống. Bất quá nháy mắt, đại hỏa liền bị dập tắt. Chân trời một lần nữa lâm vào hắc ám bên trong. Có thể ngự thủy, phun nước, đây là ứng long, xem ra có Hùng Thị bộ lạc tìm tới một cái cường đại giúp đỡ. Cựu Đình lẩm bẩm nói. Mà giờ khắc này ngồi xổm ở nhà tranh bên ngoài Vũ sư cũng trông thấy chân trời một màn này. Ứng long, nó đem ngự thủy thuật vận dụng rất lợi hại. Không biết ta cùng nó so ra, ai uy lực càng hơn một bậc. Vũ sư thân là trong nước tà ma, nàng cũng có ngự thủy năng lực, bất quá nàng không có thi triển qua, không dám vững tin mình thực lực. Mà giờ khắc này, tại Hùng Thị trong bộ lạc, dáng người khôi ngô hiên viên thị, giơ cao lên trong tay thanh đồng kiếm, nhìn về phía trước ngay tại điền cuồng chạy trốn Viêm Đế bộ lạc tướng sĩ, trấn thanh hô to: "Thần linh trợ lực ta có Hùng Thị bộ lạc. Viêm Đế bộ lạc bị chúng ta đánh rất hoang mà chạy. Tất cả tướng sĩ theo ta thừa thắng xông lên." Tại thủ lĩnh cổ Vũ Hạ, tất cả tướng sĩ sĩ khí tăng vọt, theo hiên viên thị cùng nhau xuất trình, đuổi theo Viêm Đế bộ lạc đạo binh. Hiên viên thị một đường mang theo các tộc nhân, đuổi theo đến Thanh Lê nghĩa địa cách đó không xa. Phía trước, kia là Thanh Lê an nghỉ chi địa. Hiên viên thị dừng bước, từ nữ nhi Thanh Lê sau khi chết, hắn một mực tại vội vàng đánh trận, thủ hộ bộ lạc, cũng không từng đến đây tự mình nhìn một chút. Thủ lĩnh, tể tướng Phong Hậu Thuận hiên viên thị ánh mắt hướng mặt trước nhìn. Hắn hiểu kỳ môn cùng âm dương thuật số, nơi đây bốn bề toàn núi, ở trung tâm lập một cái nghĩa địa, trận trận âm khí, để người toàn thân run rẩy. Phong Hậu thần sắc nghiêm túc mở miệng nói: "Thủ lĩnh, nơi đây thật nặng âm khí, nhất định có tà ma. Đây là bất tưởng, không thể để cho tà ma trưởng thành, nếu không sẽ tạo thành thái ách." Nói, Phong Hậu nhìn xem trốn xa Viêm Đế bộ lạc tướng sĩ: "Thủ lĩnh, chúng ta nhất định phải nhanh lên đuổi theo, không phải bọn hắn liền trốn xa." Hiên Viên thị nghe vậy, hướng Viêm Đế bộ lạc tướng sĩ chạy trốn phương hướng liếc mắt nhìn, lắc đầu: "Không cần lại truy, để các tộc nhân tạm thời ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Nơi đây chính là Thanh Lê nghĩa địa, ta muốn đi tế điện Thanh Lê." Phong Hậu nghe vậy trong lòng chấn kinh, kia âm khí chỗ tụ tập, đúng là Thanh Lê công chúa an nghỉ chi địa. Nghĩ nghĩ mình vừa mới nói ra miệng, Phong Hậu có chút xấu hổ. Bất quá Hiên Viên thị toàn thân tâm đều ghi nhớ lấy chết đi nữ nhi, vẫn chưa để ý Phong Hậu nói cái gì. Hiên Viên thị khoát tay áo, ra hiệu Phong Hậu tại nguyên chỗ mang theo tộc nhân chỉnh đốn, hắn bước nhanh hướng Thanh Lê phần mộ đi đến. Cựu Đình giờ phút này chính canh giữ ở trước mộ. Hiên Viên thị ánh mắt rơi vào Cựu Đình trên thân, hắn nhìn cái này con rể là càng xem càng hài lòng. Cựu Đình cùng Thanh Lê hai người còn chưa chính thức thành hôn, Cựu Đình lại một mực thâm tình thủ hộ lấy nàng. Hắn còn nghe Lui Tổ cùng Mô Mô nói, Cựu Đình tại dưỡng thi muốn đem Thanh Lê phục sinh. "Cựu Đình, vất vả ngươi, một mực bồi bạn Thanh Lê." Cựu Đình ngẩng đầu nhìn thấy người tới, là nhạc phụ của hắn Hiên Viên thị. Cựu Đình lắc đầu, "Ta là Thanh Lê trợ phu, ta lẽ ra bồi bạn nàng." Hiên Viên thị nghe vậy trong lòng càng hài lòng, hắn rút ra treo ở bên hông thanh đồng kiếm. "Cựu Đình, cảm ơn ngươi kiếm." Nó giúp ta ở đây chiến bên trong, đại sát tứ phương. Đây là Lôi tổ cùng Mô mẫu từ Cựu đỉnh nơi này mang về bộ lạc lễ vật, hiện tại đã là Cơ Hiên Viên tiện tay binh khí. Hai người hàn huyên kết thúc, Cơ Hiên Viên đem ánh mắt rơi vào thanh lê mộ bên trên. Cơ Hiên Viên nghĩ đến bên trong nằm chính là mình chết sớm nữ nhi liền không nhịn được thương cảm. Cựu đỉnh, ta nghe Lôi tổ cùng Mô mẫu nói ngươi đem thanh lê dưỡng thành rồi cương thi, để nàng thi thể bất hủ, còn có thể hành động. Ngươi có thể mở quan tài, để ta xem một chút thanh lê sao? Cơ Hiên Viên quá tưởng niệm nữ nhi. Cựu đỉnh lắc đầu. Hiện tại không được, thanh lê sắp trở thành mao cương, lúc này mở quan tài sẽ thất bại trong gang tấc. Cơ Hiên Viên không nghĩ tới Cựu đỉnh sẽ cự tuyệt hắn, nhưng là thấy Cựu đỉnh ngữ khí nghiêm túc như vậy, hắn cũng minh bạch đây là thời khắc mấu chốt. Hắn cũng từ đáy lòng hy vọng Cựu đỉnh có thể dưỡng thi thành công, ngày sau một lần nữa làm bạn tại bên cạnh hắn. Cơ Hiên Viên thở dài một tiếng, lặng lặng nhìn chăm chú lên thanh lê phần mộ. Cựu đỉnh nhìn về phía nhạc phụ Hiên Viên thị. Nhạc phụ, hôn lễ ngày ấy, dùng hồng thủy chết đối thanh lê, thật là đế tuấn. Cựu đỉnh trong lòng vẫn chưa quên cho thanh lê báo thù. Hắn phải rõ ràng cựu nhân đến cùng là ai. Hiên Viên thị nghe vậy có chút chần chờ. Kỳ thật ta ngày đó vẫn chưa chân chính nhìn thấy, nhưng là thanh lê cuối cùng hô chính là cái tên này. Dứt lời, Hiên Viên thị giảm xuống thanh âm, đối Cựu đỉnh dò hỏi. Cựu đỉnh, ngươi có phải hay không muốn vì thanh lê báo thù? Thanh lê chết ta cũng rất thương tâm, nhưng là như địch nhân là Đế Tuấn, ta hy vọng ngươi đừng có báo thù ý nghĩ, kia là thần linh, không phải ngươi có thể đối phó. Đế Tuấn là Côn Lôn Sơn chúng thần đứng đầu, so với Hà Thần còn muốn cường đại gấp trăm lần. Hiên Viên thị nhắc nhở một tiếng, hắn cố ý điều tra qua Đế Tuấn thân phận, mới biết được đối phương chỗ kinh khủng. Cựu đỉnh nghe vậy thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào, hắn ngữ khí kiên định. Ta sẽ vì thanh lê báo thù, vô luận Đế Tuấn là ai. Đợi đến thanh lê thi biến thành nữ bạn, chính là quyết chiến thời điểm. Chương 518, phản tuyên chi chiến, lão bà ra quan tài 3 tháng thoáng qua mà qua. Chương 518, phản tuyên chi chiến, lão bà ra quan tài 3 tháng thoáng qua mà qua. Hiện tại đã là năm thứ 2 mùa xuân. Mộ địa bốn phía mọc đầy cỏ dại cùng hoa tươi. Cựu đỉnh giờ phút này đang lặng lặng đứng tại trước mộ phần. Lão bà, ta đến. Cái này 3 tháng đến, cũng không biết ngươi thi biến tiến độ như thế nào. Cựu đỉnh vuốt ve mộ địa, giống như đang vuốt ve lấy thanh lê trắng non gương mặt. Cựu đỉnh kìm nén không được đối lão bà tưởng niệm, hắn dự định quan sát một phen, nhìn xem lão bà tình huống bây giờ như thế nào. Sử dụng ngự thi thuật, cảm ứng trong quan tài đồng lão bà trạng thái. Khi ý thức cảm nhận được lão bà thi thể thời điểm, Cựu đỉnh mở bức. Thanh lê hiện tại toàn thân mọc đầy lông dài, tóc tím, bạch mao, lông xanh, mười phần rực rỡ màu sắc, tràn ngập quỷ dị cùng bất tưởng. Lão bà đã thi biến thành rồi mao cương. Cựu đỉnh rất vui vẻ, chính là lão bà trên thân lông, màu sắc nhiều lắm. Còn có một chút để Cựu đỉnh cảm thấy phi thường quỷ dị điểm, đó chính là hắn phát hiện những này lông dài biết núp đích, giống như là vật sống đồng dạng. Những này lông có chút kỳ quái. Cựu đỉnh nhịn không được thấp giọng thì thào. Bất quá đều không phải đại sự, hiện tại lão bà đã biến thành mao cương, hắn có thể mở quan tài. Rốt cục có thể lần nữa cùng lão bà gặp mặt. Cựu đỉnh trong lòng tràn ngập chờ mong. Cựu đỉnh hai tay nắm thật chặt thanh đồng quan phía bên phải, chuẩn bị đem thanh đồng quan mở ra. Nhưng vào lúc này, nơi xa truyền đến một trận tiếng bước chân. Cựu đỉnh đình chỉ ở trong tay động tác hướng viễn phương nhìn lại. Hắn trông thấy nơi xa có mấy vạn người binh sĩ mà đến. Cựu đỉnh từ đám người này quần áo nhìn ra thân phận của bọn hắn, đây là Viêm Đế tộc nhân trong bộ lạc. Viêm Đế mang theo bộ lạc các dũng sĩ, chuẩn bị cùng có Hùng Thị bộ lạc triển khai quyết chiến. Quyết chiến chi địa chính là Phản Tuyền chi dã. Cựu đỉnh xa xa trông thấy Thần Nông Thị, hướng hắn đi tới. Cựu đỉnh không khỏi buông xuống chuẩn bị mở quan tài tay. Thần Nông Thị trên mặt tràn ngập mỏi mệt, so với một năm trước uy phong lẫm liệt, đại sát tứ phương hắn, năm nay hắn tiểu tụy rất nhiều. Từ khi hỏa công thất bại, hắn tại Viêm Đế liên minh uy tín dần dần trượt. Có Hùng Thị bộ lạc, tại Thần Minh ứng Long Bang trợ hạ, càng đánh càng hăng, khiến cho Viêm Đế bộ lạc liên tục bại lui, bắt đầu đánh không lại có Hùng Thị bộ lạc. Có chút bộ lạc mượn gió bẻ măng, đã đầu nhập Cơ Hiên Viên. Nguyên bản có ưu thế Thần Nông Thị, ngược lại là thế yếu, lại như thế dung giải, hắn liền muốn thua. Thần Nông Thị tiếng thở dài, hắn đi đến thanh lê trước mộ, nhìn đứng ở nguyên địa Cựu Đỉnh. Thần Nông Thị nói: "Cựu Đỉnh, A Giao rất nhớ ngươi, ngươi về bộ lạc cùng với nàng thành hôn đi." Thần Nông Thị rất xem trọng Cựu Đỉnh, tình huống bây giờ nguy cấp, hắn đem tất cả hy vọng đều đặt ở Cựu Đỉnh trên thân. "Ta đem cùng có Hùng Thị bộ lạc triển khai quyết chiến, nếu ta một trận chiến này bại, Viêm Đế chi vị liền chuyển cho ngươi, ngươi mang theo A Giao trốn đi, ta sợ Cơ Hiên Viên sẽ đuổi tận giết tuyệt." Thần Nông Thị rất không bỏ mình nữ nhi này, mà lại Khương Giao cùng Cựu Đỉnh là thanh mai trúc mã. Thần Nông Thị tin tưởng Cựu Đỉnh sẽ vì Khương Giao động dung. Về phần Cựu Đỉnh cùng Thanh Lê công chúa còn chưa cùng Cựu Đỉnh chính thức thành hôn, tính không được vợ chồng. Cao tuổi đại vu Vu Hàm, chính sử lấy quân trượng, đi theo sau Thần Nông Thị. Nương theo lấy gần đây liên tiếp đại bại, thân là đại vu hắn, uy nghiêm cũng giảm xuống rất nhiều, nói chuyện không dám giống như trước như vậy vênh vang đắc ý bất quá, hắn tại nhìn thấy Cựu Đỉnh thời điểm, nghe thấy Viêm Đế về sau, vẫn là không nhịn được sốt ruột giơ chân. "Viêm Đế, ngài đang nói cái gì? Ngài làm sao có thể đem đế vị truyền cho hắn?" Hắn. Vu Hàm nhìn về phía Cựu Đỉnh ánh mắt, băng lãnh tràn ngập bất mãn. Cựu đỉnh chính là một cái hòa tinh, mà lại đều là hắn đoạt Hà Thần Tân Nương, mới có thể dẫn đến hết thể biến thành dạng này. Im ngay! Thần Nông Thị lạnh giọng quát một tiếng, đánh gãy Vu Hàm. Thần Nông Thị hiện tại đối Vu Hàm khoan dung độ đã đạt tới cực hạn, nếu không phải Vu Hàm, cuộc chiến đấu này căn bản sẽ không đánh lên. Hắn hiện tại giữ lại Vu Hàm, bất quá là bởi vì kiêng kỵ Vu Hàm có thể cùng thần linh câu thông năng lực, cho nên mới không có xử phạt hắn. Vu Hàm bị gầm lên giận dữ vừa hô, nháy mắt tìm ngòi. Hắn biết mình bây giờ tại trong bộ lạc thân phận và địa vị rất xấu hổ, nhất định phải cụp đôi làm người. Hắn đành phải ngoan ngoãn thối lui đến Thần Nông Thị sau lưng, bất mãn nhìn chằm chằm Cựu Đỉnh, hy vọng tiểu tử này thức thời một điểm. Cựu Đỉnh nhìn xem Vu Hàm ánh mắt, chỉ cảm thấy im lặng, hắn đối với mấy cái này nhưng không có hứng thú. Từ đối với Thần Nông Thị tôn trọng, Cửu Đình nhìn về phía Thần Nông thị, tỉnh táo mở miệng nói: "Ta hiện tại không thể rời đi nơi đây, ta muốn trở Thanh Lê xuất quan mới có thể rời đi." Thần Nông thị nhìn trước mắt phần mộ, đối Cửu Đình hành vi rất không hiểu. "Đứa nhỏ ngốc, ngươi trông coi một bộ đã chết đi thi thể làm gì? Nàng nơi nào so ra mà vừa sống sờ sờ A Giao, hai người các ngươi thế nhưng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, A Giao mỗi ngày vì ngươi ăn ngủ không yên, ngươi cũng không nên cô phụ nàng." Ở trong mắt Thần Nông thị, nữ nhi của hắn là trên thế giới này xinh đẹp nhất hoàn mỹ nhất tồn tại. Một cái qua đời người cùng nữ nhi của hắn Khương Giao không có cái gì có thể so tính. Cửu Đình nhẹ gật đầu. Hắn cũng không có hứng thú cùng Thần Nông thị tranh luận, ai trong mắt hắn càng quan trọng, hắn hẳn là lựa chọn ai đây là không có ý nghĩa. Trong mắt của hắn chỉ có Thanh Lê, hắn thích chính là Thanh Lê. Thanh Lê là hắn duy nhất lão bà. Cửu Đình ngẩng đầu, nhìn về phía Thần Nông thị nói nghiêm túc: "Ta hiện tại không thể rời đi nơi đây, nhất định phải chờ Thanh Lê xuất quan." Thần Nông thị nghe vậy có chút đau đầu, Cửu Đình cái này hài tử tính tình càng ngày càng cứng. Vu Hàm nghe vậy, kém chút giơ chân. Cái này Cửu Đình không khỏi quá phách lối. Viêm Đế muốn đem Viêm Đế chi vị truyền cho hắn, hắn vậy mà như vậy khinh thường. Vu Hàm ánh mắt nhìn qua Cửu Đình, ánh mắt của hắn vẫn nhìn một phía, hắn phát hiện không thích hợp. Nơi đây bốn bề toàn núi, âm khí tụ tập. Gió nhẹ thổi qua, đều là trận trận âm phong. Hiện tại vô cùng kỳ dị. Vu Hàm ánh mắt nhìn thẳng Cửu Đình, ngữ khí tràn ngập chất vấn. Nơi đây thật nặng âm khí, có tà ma, Cửu Đình ngươi tại dưỡng tà ma. Cong. Cửu Đình thanh đồng kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Cửu Đình ánh mắt nhìn về phía Vu Hàm, tràn ngập vô tận lãnh ý. Vu Hàm rụt cổ một cái, hắn sợ chết không còn dám lên tiếng. Nhưng vào lúc này, nơi xa lần nữa truyền đến một trận tiếng bước chân. Có Hùng Thị bộ lạc binh sĩ đến rồi. Bọn hắn ý chí chiến đấu sục sôi, đã làm tốt tấn công địch chuẩn bị. Viêm Đế thần sắc trầm xuống, đã không có thời gian lãng phí. Viêm Đế bên trên đi ra ngoài, ngữ khí của hắn băng lãnh: "Tất cả tướng sĩ, theo ta chiến." "Giống, giống, giống." Tại hai phe thủ lĩnh dẫn đầu hạ, bắt đầu cuối cùng quyết chiến. Có Hùng Thị bộ lạc tướng sĩ hiển nhiên có chuẩn bị mà đến, bày ra các loại binh pháp trận hình, mười phần cương đại. Viêm Đế bộ lạc căn bản không phải đối thủ, liên tục bại lui. Chiến trường mười phần hung tàn, đầy dây đỏ tươi. Thần Nông thị không nguyện ý chạy trốn, còn tại chống cự, đây là trận chiến cuối cùng. Thần Nông thị trong lòng quải niệm lấy nữ nhi, cùng tộc đàn tương lai, hắn nhìn hướng Viễn Phương lặng lặng đứng tại trước mộ Cửu Đình, chấn thanh hô to: "Cửu Đình, chạy! Hồi bộ lạc, mang theo A Giao cùng tộc nhân rời đi, miễn là còn sống liền sẽ có hy vọng." Cửu Đình cũng không có đi, sự chú ý của hắn một mực tại trong mộ. Có Hùng Thị bộ lạc quân đội không ngừng hướng phía trước ép. Nhưng vào lúc này, trong phần mộ truyền ra một trận tiếng giống. "Giống!" Này âm thanh kinh thiên động địa, đem tất cả mọi người hù sợ. Cửu Đình tịnh không để ý trận chiến tranh này, hắn đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve thanh đồng quan, trên mặt lộ ra tiêu dung. "Lão bà đừng nóng đội, ta cái này liền để ngươi ra." Cửu Đình đem thanh đồng quan chậm rãi đẩy ra. Răng rắc răng rắc răng rắc, âm khí để người thấu xương rét lạnh âm khí, điên cuồng ra bên ngoài bốc lên. "Ô ô," gào thét tấm phong, từ bốn phía san hướng ở giữa thổi tới. Giờ phút này sắc trời đại biến, mây đen giăng kín. Xảy ra cái gì? Làm sao sắc trời đột nhiên đại biến? Thật là khủng khiếp, ta chân thật mềm, đang giao chiến có Hùng Thị bộ lạc binh sĩ, cùng Viêm Đế bộ lạc binh sĩ đều kinh ngạc đến ngây người. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Xảy ra chuyện gì? Bọn hắn ánh mắt nhìn lên bầu trời, nhìn xem trận kia trận âm khí gần như ngưng thực hướng Thanh Lê mộ phần thổi đi. Mọi người không khỏi đem lực chú ý đều đặt ở Thanh Lê mộ phần bên trên. "Giống!" Một tiếng trầm thấp, khủng bố gào thét từ trong mộ truyền đến, vang vọng tứ phương. Tất cả tướng sĩ vô ý thức lui lại. Cửu Đình tay chống đỡ thanh đồng quan quan tài tấm, hắn nghe thấy Thanh Lê tiếng giống, trên mặt lãnh đạm lộ ra tiêu dung. "Lão bà thanh âm thật có tinh thần, xem ra lão bà hiện tại trạng thái rất tốt. Lão bà, ngươi mau ra đây đi, ta chờ ở bên ngoài lấy ngươi." "Giống!" Trong quan tài đồng, Thanh Lê nghe thấy Cửu Đình kêu gọi, nàng vội vàng giống một tiếng, đáp lại Cửu Đình. Ken két. Một đôi tay thứ quan tài bên trong đưa ra ngoài, chăm chú bắt lấy thanh đồng quan hai bên, phát ra chói hai thanh âm. Đôi tay này rất kỳ quái, rất quỷ dị. Hai tay mặt ngoài bao trùm một tầng thật dài lông tóc, những này lông tóc trong không khí nhúc nhích. Lông tóc màu sắc rất tạp, có màu đen, cũng có lục sắc, màu trắng. Đôi tay này có thật dài đen nhánh móng tay, vô cùng sắc bén. Kia, đó là vật gì xuất hiện? Khoảng cách gần binh sĩ chỉ vào thanh đồng quan vươn ra tay, phát ra thanh âm hoảng sợ. Nhưng mà đây chỉ là một bắt đầu, còn chưa chờ binh sĩ kinh hô kết thúc, Thanh Lê chậm rãi từ trong quan tài đồng đứng lên. Mọi người trông thấy phi thường hoảng sợ một màn. Một nữ nhân, một cái phi thường âm lãnh khủng bố nữ nhân, đứng trên thanh đồng quan. Nàng có được một đầu thuận hoạt trắng nõn tóc, rủ xuống tại trong quan tài đồng. Tóc của nàng tại điên cuồng tăng vọt, tại trong quan tài đồng chồng chất một vòng lại một vòng, thẳng đến trong quan tài đồng chồng chất không hạ, xông ra. Nữ nhân toàn thân trên dưới đều mọc đầy lông tóc. Những này lông tóc, nương theo lấy trận trận âm phong, điên cuồng lúc nhích, hấp thu bốn phía âm khí. Nhưng vào lúc này, nữ nhân mở hai mắt ra. Cặp mắt của nàng là quỷ dị huyết hồng sắc, nàng băng lãnh vô tình nhìn chăm chú lên trước mắt chúng sinh, giống như tại bệ nghệ sâu kiến. Môi đỏ như máu, câu lên một vòng đường cong. "A a a, thật là khủng khiếp, là quái vật, nàng muốn ăn chúng ta, mau trốn." "Không trốn nữa, nàng liền muốn đến ăn người." Tất cả binh sĩ trong nháy mắt này điên cuồng chạy trốn. "Đây là quái vật gì?" Thần Nông thị nhìn xem từ trong mộ đi tới đồ vật, cảm giác được tê cả da đầu, từ nội tâm chỗ sâu chui ra vô tận cảm giác sợ hãi. Tay của hắn nhịn không được phát run, nhìn xem chạy trốn tứ phía chạy mất có Hùng Thị bộ lạc binh sĩ, thần sắc lộ ra một vòng mừng rỡ. Vô luận là cái gì, nàng dọa đi có Hùng Thị bộ lạc tướng sĩ, đây là một chuyện vui. "Trở về, mau trở lại." Có Hùng Thị bộ lạc trận doanh, tể tướng Phong Hậu cao giọng quát bảo ngưng lại, muốn ổn định sĩ khí. Thế nhưng là quá khó. Nhìn xem chạy trốn tướng sĩ, Phong Hậu Khí giơ chân, ánh mắt của hắn rơi vào thanh lê trên thân, đưa tay chỉ hướng phía trước, nhịn không được run rẩy. Cái này, đây là tà ma. Là tà ma a. Mà lại những này tà ma xem ra phi thường không tầm thường. Phong Hậu móc ra trong vạt áo mai rùa, ngay tại chỗ bước một quẻ. Giang rắc. Mai rùa trong nháy mắt vỡ thành cho tàn. Phong Hậu trừng lớn mắt, nhìn xem phương xa thanh lê, thanh âm đều trở nên run rẩy. Là đại khủng bố. Phong Hậu trong lòng dâng lên tâm tình tuyệt vọng, làm sao lại đột nhiên toát ra một cái đại khủng bố? Sau đó, sợ đem thiên hạ đại loạn. Phong Hậu run rẩy từ dưới đất bò dậy, hắn đi tới Cơ Hiên Viên bên người, thần sắc nghiêm túc. "Thủ lĩnh, chúng ta phải đi. Tình thế phi thường không ổn. Có người đem cái này đại khủng bố vận sinh ra, ngày sau sợ đem thiên hạ đại loạn. Chúng ta có Hùng Thị bộ lạc tương lai, chính là một tần số, chúng ta nhất định phải về bộ lạc, tìm kiếm mới sinh cơ. Loại này đại khủng bố tùy tiện xuất thủ, liền có thể hủy diệt một cái bộ lạc. Bọn hắn nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng." "Không." Cơ Hiên Viên sững sờ nhìn xem Cựu Đình bên cạnh đứng đại khủng bố, hắn khoát tay áo, cự tuyệt Phong Hậu đề nghị. Cơ Hiên Viên nện bước vội vàng bộ pháp, nhanh chóng hướng phần mộ tới gần. "Thủ lĩnh, thủ lĩnh, ngài đây là đang làm cái gì?" Phong Hậu ngộng, thủ lĩnh làm sao hướng đại khủng bố tới gần, đây là không muốn sống sao? Phong Hậu giống như gió thoảng bên tai, căn bản không có tiến vào Cơ Hiên Viên trong lỗ tai. Cơ Hiên Viên tất cả lực chú ý đều tại đại khủng bố trên thân, hắn nhìn xem đại khủng bố mặt. Chỉ một cái liếc mắt, Cơ Hiên Viên liền nhận ra, đây là nữ nhi của hắn, là bị hắn từ nhỏ yêu thương đến lớn nữ nhi bà bối. "Thanh Lê, nữ nhi của ta." Cơ Hiên Viên nhìn xem chết đi nữ nhi khởi tử hoàn sinh, nhịn không được nước mắt tuôn đầy mặt. Hắn run rẩy vươn tay, muốn cùng nữ nhi thân cận. Mỗi đi một bước, Cơ Hiên Viên liền cảm giác được vô tận âm khí cùng sát khí, ánh mắt của hắn rơi vào thanh lê trên thân, không ngừng nhúc nhích lông tóc bên trên. Tốt âm trầm. Thật là khủng khiếp. Đây quả thật là thanh lê sao? Cơ Hiên Viên muốn tới gần, nhưng hắn bị cái này khủng bố khí tức chấn nhiếp, không dám tới gần. "Nữ nhi." Cơ Hiên Viên lấy dũng khí, đi tới trước mộ. Hiền lành hô hoán thanh lê. Nhưng mà, thanh lê căn bản cũng không có phản ứng Cơ Hiên Viên. Thanh lê lực chú ý, toàn bộ đều tại Cựu Đỉnh trên thân. Cặp kia băng lãnh vô tình mắt nhìn chăm chú lên Cựu Đỉnh. Cựu Đỉnh từ đáy mắt trông thấy cố chấp điên cuồng yêu thương. "Ta rất muốn ngươi." Biến thành Mao Cương Thanh Lê có rất lớn biến hóa, nàng trong thi thân sinh ra yếu ớt ý thức. Cựu Đỉnh nghe lão bà thổ lộ, trên mặt của hắn lộ ra tiếu dung. Cựu Đỉnh đối Thanh Lê đưa tay ra. "Lão bà, ta yêu ngươi. Lão bà, ta đợi ngươi thật lâu, ngươi rốt cục tỉnh lại." Cựu Đỉnh trong mắt cũng là vô tận yêu thương. Thanh Lê lộ ra cứng nhắc tiếu dung, màu trắng bờ môi như tuyết. Thanh Lê duỗi ra nàng cặp kia lông mềm như nhung tay, đặt ở Cựu Đỉnh trên tay. Hai tay đem nắm lấy mắt, Cựu Đỉnh cảm giác được mình tay bị vô số lông cuốn lấy, ngay tại nhẹ nhàng gặm bàn tay của hắn, ngứa. Chương 519, Minh Ước. Hoàng đế thời đại ta đây. Chương 519, Minh Ước. Hoàng đế thời đại ta đây. Cơ Hiên Viên chỉ mình, một mặt đau lòng nhìn qua Thanh Lê. Từ vừa rồi đến bây giờ, nữ nhi bảo bối của hắn nhìn chằm chằm vào Cựu Đỉnh, căn bản không có phân cho hắn một ánh mắt, Cơ Hiên Viên rất đau lòng. Nữ nhi bảo bối của hắn, có nam nhân trực tiếp quên hắn cái này cha. Cái này, đây là có Hùng Thị bộ lạc công chúa Thanh Lê. Thần Đông Thị nhìn xem cùng Cựu Đỉnh thâm tình tương hỗ đại khủng bố, cùng Cơ Hiên Viên phản ứng, rốt cục biết rõ đại khủng bố thân phận. Thần Đông Thị trong lòng tràn ngập chấn kinh. Hắn không nghĩ tới Thanh Lê sau khi chết, vậy mà biến thành rồi tà ma. Thần Đông Thị xoay người, liếc mắt nhìn phương xa chiến tranh phế tích, lại nhìn về phía một bên Cơ Hiên Viên. Cuối cùng đem ánh mắt rơi vào Cựu Đỉnh cùng Thanh Lê hai vợ chồng trên thân. Trầm tư một hồi, Thần Đông Thị đi lên trước, tặng hắn một cái. "Hiên Viên thị, con gái của ngươi, cùng ta Viêm Đế bộ lạc dũng sĩ Cựu Đỉnh rất ân ái a." Cơ Hiên Viên rất rõ ràng Cựu Đỉnh đối Thanh Lê thâm tình, hắn nhẹ gật đầu. "Đương nhiên, Cựu Đỉnh cùng nữ nhi của ta là một đôi ân ái vợ chồng." Cơ Hiên Viên rất vui mừng để Thanh Lê cùng Cựu Đỉnh thông gia, nếu không phải Cựu Đỉnh hắn không có khả năng nhìn thấy nữ nhi khởi tử hoàn sinh. Thấy Cơ Hiên Viên đáp lời, Thần Đông Thị lại nói: "Đúng vậy à, lúc trước có Hùng Thị bộ lạc cùng ta Viêm Đế bộ lạc thông gia, vì hai tộc có thể chung sống hòa bình, đi hướng càng thêm phú cường." Cơ Hiên Viên minh bạch Thần Đông Thị ý tứ, hai tộc lập thành thông gia, cầu cộng đồng hòa bình. Bởi vì Thanh Lê chết làm dây dẫn nổ khai chiến, hiện tại Thanh Lê khởi tử hoàn sinh, cùng Cựu Đỉnh trở thành chính thức vợ chồng, thông gia đã có hiệu lực. Viêm Đế muốn cùng có Hùng Thị bộ lạc chung cầu hòa bình, đình chỉ chiến tranh. Cơ Hiên Viên quay đầu lại, nhìn xem phương xa chiến trường. Bốn phía đều là đoạn nham tan bích, một mảnh hỗn độn. Có Hùng Thị bộ lạc bây giờ dù chiếm tại thượng phong, lại vẫn tử thương không ít tướng sĩ. Như trận chiến này tiếp tục, có Hùng Thị bộ lạc cùng Viêm Đế bộ lạc đều sẽ thành bên thua. Cơ Hiên Viên thở dài một tiếng, mở miệng nói: "Chúng ta nên đình chỉ cuộc chiến đấu này." Viêm Đế nhẹ gật đầu, đối Cơ Hiên Viên không người xuống. Tại Thanh Lê trước mộ phần, chiến tranh hòa giải. Cơ Hiên Viên cùng Viêm Đế lập xuống minh ước, Viêm Đế nhường ra thiên hạ trùng chủ chi vị, mà Cơ Hiên Viên xứng đế, niên hiệu vì Hoàng Đế Đại Vu Vu Hàm mượn gió bẻ mang thứ nhất. Hắn vì bảo trụ mình Đại Vu vị trí, xử lấy quyền trượng tại Hoàng Đế trước mặt quỳ xuống, nhận Hoàng Đế làm chủ. Hoàng Đế đối Vu Hàm lúc trước để ái nữ Thanh Lê trở thành tế phẩm tế tự một chuyện canh cánh trong lòng, nhưng là cân nhắc đến Vu Hàm cùng thần linh câu thông năng lực, tiếp nhận Vu Hàm nhận chủ Phong Hậu không nghĩ tới thế cục lại biến thành dạng này. Nhưng là thủ lĩnh biến thành rồi thiên hạ trung chủ là một chuyện thật tốt. Phong Hậu hai đầu gối quỳ xuống, chúc mừng thủ lĩnh trở thành thiên hạ trung chủ. Bất quá, Phong Hậu ánh mắt quét đến đứng tại trong quan tài đồng Thanh Lê trên thân thời điểm, Phong Hậu thần sắc tràn ngập lo lắng. Xoắn xuýt hồi lâu, Phong Hậu nhìn về phía Hoàng Đế thần sắc nghiêm túc nói: "Hoàng Đế, công chúa bây giờ đã biến thành rồi lớn tà ma, tương lai sợ rằng sẽ cho toàn bộ thiên hạ mang đến tai ách, ngài không thể lại để cho nàng tiếp tục thi biến xuống dưới. Công chúa hẳn là giấc ngủ ngàn thu xuống dưới." Phong Hậu có chút đau lòng, hắn là thấy công chúa lớn lên, đã từng ngây thơ xinh đẹp tiểu công chúa, biến thành rồi một cái khủng bố lớn tà ma, hắn không thể nào tiếp thu được. Nửa chết nửa sống còn sống, không bằng thể diện chết đi. Phong hậu chờ đợi nhìn qua hoàng đế, hy vọng hoàng đế có thể siêu độ Thanh Lê. Hoàng đế trầm mặc đứng tại chỗ, ánh mắt của hắn rơi vào ái nữ Thanh Lê trên thân. Hắn vẫn chưa trả lời Phong hậu. Cơ Hiên Viên nện bước chân nặng nề, đi hướng Cửu Đình, vỗ vỗ bờ vai của hắn. "Cửu Đình, chiếu cố thật tốt tốt Thanh Lê." Cửu Đình nhẹ gật đầu, "Đây là đương nhiên. Thanh Lê là vợ của hắn, hắn khẳng định sẽ chiếu cố thật tốt Thanh Lê." Phong hậu thấy hoàng đế chấp mê bất ngộ thở dài một tiếng, Thanh Lê công chúa ngày sau sợ đem ủ thành đại họa A Vu Hàm, ánh mắt rơi vào Cửu Đình cùng Thanh Lê trên thân, kỳ thật hắn đối Thanh Lê tiếp tục sống trên thế gian phi thường bất mãn. Nhưng Thanh Lê chính là hoàng đế nữ nhi, hắn lại vừa mới vừa đi theo hoàng đế, không dám giống Phong hậu như thế mở miệng khuyên can hoàng đế. Vu Hàm hung hăng chừng Cửu Đình một chút. Tất cả đều là cái này hai tinh lấy ra tai họa. Hảo hảo đem một cái đã chết mất người một lần nữa phục sinh làm cái gì? Cửu Đình nắm chặt bên hông thanh đồng kiếm. Cong. Kiếm ra khỏi vỏ. Vu Hàm lập tức rụt cổ lại, giả dạng làm vương bát. Cái này đáng ghét Cửu Đình quá mức, không thể chơi vào, hắn còn không trốn thoát sao? Hoàng đế bây giờ trở thành thiên hạ trung chủ, đến tiếp sau còn có rất nhiều sự tình cần xử lý, hắn mặc dù rất không nợ nữ nhi, cũng chỉ có thể tạm thời cáo biệt. Hoàng đế mang theo mọi người, rời đi phản tuyển chi dã. Cửu Đình điều khiển Thanh Lê, nhảy nhót ra thanh đồng quan. Phanh. Thanh Lê hiện tại thi thể lực lượng phi thường cường đại, trực tiếp một cước đem mặt đất đạp ra một cái hố. Bùi đất tung bay. Cửu Đình đưa tay, chỉ hướng phía trước càng đi càng xa bóng người. "Lão bà, kia là phụ thân ngươi." Thi biến trở thành mao cương về sau, sẽ có nhất định linh trí, Cửu Đình đang dạy Thanh Lê phân biệt thân nhân của nàng. Thanh Lê chăm chú nhìn Cửu Đình, đáy mắt của nàng chỗ sâu tràn ngập vô tận yêu thương, không cách nào toàn bộ phát tiết ra. Nàng nghe Cửu Đình, đối Cửu Đình nháy mắt, đây là một cái phi thường hoạt bát động tác, bất quá bởi vì Thanh Lê thân thể quá mức cứng nhắc, xem ra có chút kỳ quái. Cửu Đình bất đắc dĩ cười một tiếng, hiện tại lao bà trong đầu cũng chỉ có hắn, căn bản dùng không được cái khác. Cửu Đình đưa tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ Thanh Lê đầu. "Lão bà đi, ta mang ngươi về nhà." Lão bà tại trong quan tài nằm nhiều ngày như vậy, nên hảo hảo tắm rửa, thay cái sạch sẽ quần áo. "Đông, đông, đông." Thanh Lê ngoan ngoãn tại Cửu Đình bên người nhảy nhót, cùng hắn cùng nhau về nhà, trở lại Cửu Đình dựng tốt nhà tranh. Cửu Đình lực chú ý một mực tại Thanh Lê trên thân, hắn nhìn xem Thanh Lê cứng nhắc tứ chi có chút đau đầu. Hắn đến nghĩ biện pháp, để lão bà thi thể biến mềm, học được hành tẩu mới được. Nhà tranh bên ngoài, có một cái cự đại thanh đồng buồn, đây là Cửu Đình tại chờ đợi Thanh Lê thi biến trong lúc đó, nhàn không có việc gì luyện chế. Cái này buồn lớn nhỏ rất phù hợp, vừa vặn dùng để tắm rửa. Cửu Đình nhìn về phía Thanh Lê. "Lão bà đến, tiến trong chậu tới." Thanh đồng trong chậu thêm đầy nước, Thanh Lê, phanh, một tiếng nhảy tiến thanh đồng trong chậu. Ào ào. Bọt nước văng khắp nơi. Cửu Đình đưa tay lau mặt một cái, xóa sạch lão bà tràn ra đến nước tắm, bắt đầu cho lão bà rửa sạch soát. Lông dài lão bà muốn so chân mượt lão bà khó tẩy nhiều, nhất là những cái kia bất tường lông tóc. Cửu Đình lặp đi lặp lại xoa nhiều lần, mới đưa lão bà xoa sạch sẽ. Những cái kia lông tóc rất thích Cửu Đình, bọn chúng quấn lấy Cửu Đình bàn tay, mút lấy Cửu Đình ngón tay đem lão bà rửa giấy sạch sẽ về sau, Cửu Đình xuất ra một bộ màu trắng tơ tằm váy vì Thanh Lê mặc vào, đây là nhạc mẫu Ly Tổ đưa tới. Thời gian vội vàng trôi qua, tiếp xuống một đoạn thời gian, Cửu Đình nhà tranh bên ngoài phi thường huyên náo. Có Hùng Thị bộ lạc cùng Viêm Đế bộ lạc quyết chiến, để rất nhiều người không nhà để về. Bọn hắn nghe nói phản truyền chi giá cư trú một cái thực lực cường hãn dũng sĩ, hắn ngừng lại có Hùng bộ lạc cùng Viêm Đế bộ lạc phân tranh. Rất nhiều người đến đây, cầu Cửu Đình thu lưu. Cửu Đình nhìn xem những này không nhà để về người, quyết định đem bọn hắn toàn bộ thu lại. Hắn dạy bọn họ giã luyện thanh đồng, tinh luyện muối ăn, cất rượu. Chương 520. Vợ chồng ngủ quan tài thời gian như thoi đưa. Chương 520. Vợ chồng ngủ quan tài thời gian như thoi đưa. Trong lúc bất chi bất giác, đã qua non nửa năm. Giờ phút này, bầu trời vạn lý vô vân, sắc trời vừa vặn. Mà phân mộ một bên, bốn núi vần quanh, âm phong trận trận. Hoa cỏ tại gió nhẹ quét hạ, chập chờn. Đông, đông, đông. Trong sân cỏ, truyền đến một trận tiếng vang. Thanh Lê mặc một bộ trắng loãng tơ tằm váy, tại bãi cỏ nhảy nhót. Nàng lê đất tóc bạc, tại gió nhẹ quét hạ, ánh mặt trời chiếu xuống, lộ ra lấp lánh sắc thái. Cửu Đình. Thanh Lê trông thấy đứng tại thanh đồng quan Cửu Đình, nàng hưng phấn duỗi lên cứng nhắc phải chi, học tập người bình thường bộ dáng, đối Cửu Đình phất tay. Thanh Lê linh trí càng ngày càng cao, đại khái giống như là 3-4 tuổi tiểu hài. Nàng rất thích gọi Cửu Đình, thích dùng ngôn ngữ tay chân, đối Cửu Đình biểu đạt thích. Nàng thân thể độ linh hoạt càng ngày càng cao, hiện tại không cần Cửu Đình ngữ thi, cũng có thể tự do nhảy lên. Chính là cánh tay tứ chi không phải rất cân đối, sử dụng vẫn là rất cứng nhắc. Thanh Lê trên thân kia một thân lông mềm như nhung lông dài, nàng đã có thể điều khiển co vào. Lông mềm như nhung Thanh Lê lại khôi phục bóng loáng bộ dáng như ngọc, da thịt trắng loãng, tuyết trắng tóc, nàng hành tẩu trên đường, tựa như là thần nữ hạ phàm. Chỉ tiếc nàng cứng nhắc tứ chi, để nàng lộ ra 10 phần quỷ dị. Bởi vì chiến loạn đến đây đầu nhập Cửu Đình nhân loại, ban đầu trông thấy quái dị Thanh Lê, trong lòng tràn ngập sợ hãi, đến bây giờ, bọn hắn đã thành thói quen đối với bốn phía nhảy nhót Thanh Lê không cảm thấy kinh ngạc. Bọn hắn sẽ còn hữu hảo cùng Thanh Lê chào hỏi, bất quá đều bị Thanh Lê xem như không khí. Thanh Lê trong mắt chỉ có Cửu Đình. Đông, đông, đông. Thanh Lê vui vẻ nhảy hướng Cửu Đình. Cửu Đình, ngươi đến. Cửu Đình, ta rất nhớ ngươi. Thanh Lê nhảy đến Cửu Đình trên thân, trên mặt của nàng làm ra một cái cứng nhắc tiêu dung. Cặp mắt của nàng tràn ngập vô tận yêu thương, không nhúc nhích nhìn chằm chằm Cửu Đình. Thanh Lê tự biết mình ý thức có thể làm cho Cửu Đình biết sau, rất thích dùng ý thức cùng Cửu Đình giao lưu, hướng Cửu Đình thổ lộ, truyền thâu tình yêu của mình. Cửu Đình nghe lão bà thổ lộ, cảm giác trong lòng của mình ấm áp. Hắn đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Thanh Lê đầu. Ta đến, ta cũng rất muốn ngươi. Vừa mới ta chỉ là đi giáo những người kia luyện chế đồ đồng, ngươi nhìn ta không phải rất mau trở về đến. Thanh Lê trừng mắt nhìn, nàng không cách nào hoàn toàn lý giải Cửu Đỉnh. Nàng chỉ biết đạo nhất nháy mắt không có nhìn thấy Cửu Đỉnh, liền sẽ rất muốn hắn, liền muốn cùng Cửu Đỉnh chăm chú dính vào nhau. Thanh Lê nghĩ như vậy, nàng cũng làm như vậy. Phanh. Thanh Lê trực tiếp nhảy đến Cửu Đỉnh trước mặt, dùng đầu của mình trực tiếp liền tiến đụng vào Cửu Đỉnh trong ngực. Thanh Lê nâng lên cứng nhắc đầu, ánh mắt ngây thơ lại chờ mong nhìn qua Cửu Đỉnh. Nàng rất thích Cửu Đỉnh ôm nàng cảm giác. Cửu Đỉnh chân bị đánh lui lại nửa bước, hắn nhìn xem Thanh Lê ánh mắt bất đắc dĩ cười một tiếng, đưa tay ra đem Thanh Lê ôm ở trong ngực. Còn tốt hắn hiện tại cơ bắp độ cứng rất cao, không phải bị Mao Cương đột nhiên va chạm một chút, có thể đem hắn va vào xuất huyết nội. Ai, thật sự là ngọt ngào phiền não. Cửu Đỉnh tay vỗ nhẹ nhẹ lấy Thanh Lê phía sau lưng, an ủi hắn. Bất chi bất giác đã đến ban đêm, Thanh Lê nhìn lên bầu trời mặt trăng. Nàng ở trong lòng đối Cửu Đỉnh nói, ngủ, đi ngủ. Ôm. Cửu Đỉnh lập tức hiểu Thanh Lê ý nghĩ, Thanh Lê đây là mời hắn cùng đi trong quan tài đi ngủ. Thanh đồng quan là một cái phi thường tốt dưỡng thi vật chứa, vì để cho Thanh Lê tiếp tục thì biến, Cửu Đỉnh vẫn như cũ để nàng ngủ ở trong quan tài đồng. Lúc mới bắt đầu nhất, hắn sợ Thanh Lê cô đơn, liền sẽ nằm tiến trong quan tài đồng bồi nàng. Không nghĩ tới Thanh Lê dưỡng thành quen thuộc, mỗi lần đi ngủ đều muốn cùng hắn cùng một chỗ nằm tấm tấm. Bất quá, Cửu Đỉnh rất vui với như thế. Tốt, chúng ta cùng một chỗ nằm tấm tấm đi ngủ. Cửu Đỉnh nhẹ gật đầu. Thanh Lê nghe thấy Cửu Đỉnh đồng ý, nàng quay đầu nhảy vào trong quan tài đồng. Nàng đem hai chân cũng thẳng, về sau thẳng tắp khẽ đảo. Đông, một tiếng vang thật lớn, liền ngã tiến trong quan tài đổ xuống về sau. Thanh Lê xê dịch, lưu lại một nửa vị trí cho Cửu Đỉnh ngủ. Cửu Đỉnh nghe đông 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 thanh âm, nghe hoảng sợ run rẩy. Còn tốt lão bà thân thể đủ rắn chắc, không phải đầu đều bị ngã bay ra ngoài. Tại Thanh Lê nằm xuống về sau, Cửu Đỉnh cũng bò vào trong quan tài. Hắn nằm nghiêng, đem Thanh Lê kéo vào trong ngực. Thân thể của hắn rất nóng, lửa rất vượng, đem Thanh Lê băng lanh thi thể ôm ấm áp. Thanh Lê rất thích toàn thân mình ấm áp. Dạng này nàng tựa như Cửu Đỉnh đồng dạng, là một cái sẽ phát nhiệt người. Thích thích. Thanh Lê biểu đạt tình cảm của mình. Cửu Đỉnh cúi đầu nhìn xem trong ngực Thanh Lê, nội tâm cảm thấy thỏa mãn, cũng cảm thấy tiếc nuối đây là vợ của hắn Thanh Lê, nhưng cũng không hoàn toàn là đây là Thanh Lê thi thể, tuy có linh trí, nhưng không có linh hồn. Hắn muốn vì Thanh Lê chiêu hồn, muốn để thi thể linh trí trở nên cao hơn, trở nên càng giống một cái người. Đương nhiên, trong lòng của hắn nguyện vọng lớn nhất là đem Thanh Lê nguyên bản linh hồn triệu hồi trong thi thân. Dạng này, Thanh Lê liền có thể chân chính sống tới. Nhưng là hắn hiện tại không cách nào xác định Thanh Lê linh hồn ở nơi nào, hắn cũng không dám tùy tiện chiêu hồn. Thanh Lê lặng lặng tựa ở Cửu Đỉnh trong ngực, nàng có thể nghe thấy Cửu Đỉnh lồng ngực chỗ truyền đến mạnh mà hữu lực tiếng tim đập. Thanh Lê đưa bàn tay dán tại Cửu Đỉnh trên lồng ngực, ánh mắt của nàng xuất hiện mê mang. Vì cái gì Cửu Đỉnh trong lồng ngực có đồ vật đang nhảy nhót mà nàng không có? Thời gian trôi qua nhanh chóng, Cửu Đỉnh cùng Thanh Lê qua tự tại lại hạnh phúc. Ngay hôm đó, Phản Tuyền Chi ra đến hai vị khách nhân. Cửu Đỉnh hai vị nhạc mẫu, Luy Tổ cùng Mô Mẫu. Luy Tổ cùng Mô Mẫu xa xa đã nhìn thấy Thanh Lê cùng Cửu Đỉnh tại bãi cỏ chơi đùa. Luy Tổ nhìn xem Thanh Lê hoạt bát bộ dáng, hốc mắt từng đỏ. Thanh Lê đứa nhỏ này bị Cửu Đỉnh chiếu cố rất tốt. Nhìn như vậy quá khứ, nàng tựa như là một người bình thường đồng dạng. Mô Mẫu nhẹ gật đầu, chỉ tiếc Thanh Lê hiện tại chỉ là một cỗ thi thể, là bị Cửu Đỉnh điều khiển, làm ra cái gì động tác, ngụy trang thành một người bình thường. Mô Mẫu nhìn về phía Cửu Đỉnh, đây là một cái si tình hải tử. Hai người cảm thán xong, hướng Cửu Đỉnh cùng Thanh Lê đi đến. Khi hai người tới gần thời điểm, Thanh Lê cảm ứng được, nàng quay đầu hướng Luy Tổ cùng Mô Mẫu nhìn lại. Trước mắt người đến là mẹ của mình, Thanh Lê cảm xúc có một chút ba động. Nàng đem ánh mắt rơi vào Luy Tổ trên thân. Mô Mẫu cùng Luy Tổ rất cảm giác bén nhạy đến Thanh Lê biến hóa, các nàng thần sắc chấn kinh. Cửu Đỉnh, không phải ngươi thao túng Thanh Lê? Cửu Đỉnh, Thanh Lê có được ý thức? Cửu Đỉnh nhẹ gật đầu, Thanh Lê hiện tại đã có nhất định ý thức, bất quá đây là trong thi thân sinh ra linh trí, cũng không phải là Thanh Lê nguyên bản linh hồn, ta muốn tìm tới Thanh Lê linh hồn. Mô Mẫu cùng Luy Tổ lần này tới cũng là vì việc này. Mô Mẫu mở miệng nói, chúng ta đã tìm tới Thanh Lê linh hồn hạ lạc tại đảo Chỉ Sơn. Nàng sau khi chết, linh hồn không có bị Đế Tuấn bắt đi, mà là bỏ chạy đảo Chỉ Sơn. Chương 521, lão bà linh hồn. Chương 521, lão bà linh hồn. Cửu Đỉnh nghe vậy, hai mắt sáng lên. Đây chính là tin tức vô cùng tốt, tìm tới lão bà linh hồn. Cửu Đỉnh quay đầu, nhìn về phía ngoan ngoãn đứng tại bên cạnh mình Thanh Lê. Thanh Lê trừng mắt nhìn, cùng Cửu Đỉnh nhìn nhau. Nàng trông thấy Cửu Đỉnh trong mắt có rất nhiều cảm xúc, nhưng là nàng đọc không hiểu đây là ý gì. Quá tốt, lão bà, ta sẽ tìm về linh hồn của ngươi, để ngươi khôi phục trở thành một người bình thường. Cửu Đỉnh nhẹ nhàng vuốt ve Thanh Lê đầu, ở trong lòng hạ quyết tâm. Cửu Đỉnh quay đầu, nhìn về phía hai vị nhạc mẫu. Đào Chỉ Sơn, chuẩn xác không? Luy Tổ nhìn về phía bên cạnh Mô Mẫu, tìm kiếm linh hồn sự tình, Mô Mẫu thân là tế tự, muốn so nàng càng thêm chuyên nghiệp. Mô Mẫu đưa tay chỉ bên hông mình ra thú trống, nàng gật đầu nói, hẳn là chuẩn xác. Vu Hàm tổ chức một trận tế tự. Vu Hàm tìm tới mấy tên đại vu chân, vu lễ, bọn hắn thi triển vu thuật, cầu thông đến Đế Tuấn. Đế Tuấn không có đuổi kịp Thanh Lê linh hồn. Vu Hàm đem Cửu Đỉnh coi như địch nhân, tự nhiên không có khả năng giúp Cửu Đỉnh tìm lão bà. Hắn những hành vi này là vì lấy lòng tân chủ hoàng đế. Mô Mẫu dừng một chút vừa tiếp tục nói, theo Vu Hàm đằng sau nói, có người trợ giúp Thanh Lê chạy trốn, vậy trợ giúp Thanh Lê chạy trốn rất có thể là Tây Vương Mẫu. Nói đến Tây Vương Mẫu thời điểm, Mô Mẫu trên mặt hiện ra kính sợ thần sắc. Tây Vương Mẫu cũng là một vị thần linh, nàng phi thường lợi hại, mà lại cùng Đế Tuấn đều ở tại Côn Lôn Sơn. Nguyên lai là Tây Vương Mẫu xuất thủ, trợ lao bà hắn Thanh Lê bằng đường. Cửu Đỉnh quyết định ngày sau nhìn thấy Tây Vương Mẫu, sẽ hảo hảo cảm tạ một phen. Bất quá, hiện tại hắn có chuyện trọng yếu hơn cần làm. Ta muốn đi đảo Chỉ Sơn bên trên, đem Thanh Lê linh hồn cứu ra.
Cửu Đình nhìn về phía hai vị nhạc mẫu, thần xác nhận chân đạo. Luy Tổ nghe vậy nhìn về phía Cửu Đình cảm thấy vui vẻ cùng vui mừng. Cửu Đình quả thật là một cái hảo hài tử, trong lòng của hắn đều là thanh lê. Bất quá, chuyện này nhưng không có đơn giản như vậy. Chỉ thấy Luy Tổ nhíu nhíu mày nói, "Cửu Đình, việc này cũng không dễ dàng. Đào Chỉ Sơn khoảng cách Phản Tuyền Chi Dạ rất xa, hơn nữa còn có rất bao nhiêu lợi hại quỷ quái yêu tà, nghe nói Đào Chỉ Sơn nơi đó có một đạo quỷ môn, tụ tập ức vạn quỷ hồn. Ngươi tiến đến, sợ đem tao ngộ không thể nào đoán trước nguy hiểm." Luy Tổ ngóng nhìn Cửu Đình có thể đem nữ nhi linh hồn tìm trở về, cũng tương tự rất lo lắng Cửu Đình tiến đến thời điểm tao ngộ ngoài ý muốn cùng nguy hiểm. Như vậy nữ nhi thanh lê thi thể, đem cô đơn lưu tại thế gian này. Cửu Đình nhẹ gật đầu, hắn hiểu rõ phía trước nguy hiểm. Bất quá vẫn không có bất luận cái gì lùi bước chi ý, Mộ Mẫu từ ái nhìn qua Cửu Đình. "Cửu Đình, ngươi là một cái hảo hải tử, nhưng là ngươi tuyệt đối không thể xúc động, ta nghe nói còn có hai tôn thần linh trông coi quỷ môn, theo thứ tự là Thần Đồ Hóa Úc Lũy, Hiệu Lệnh và Quỷ, Tôn Sương Quỷ Đế. Hiệu Lệnh và Quỷ, kia là kinh khủng bực nào thực lực?" Cửu Đình nhìn xem hai vị quan tâm hắn nhạc mẫu cười cười. "Không sao, ta không sợ quỷ, ta chỉ muốn tìm về Thanh Lê linh hồn, để nàng chân chân chính chính trở lại bên cạnh ta." Cửu Đình ngữ khí kiên định, hắn đã hạ quyết tâm. Mộ Mẫu thấy Cửu Đình đặt quyết tâm, liền không còn khuyên cáo, từ trong vạt áo xuất ra một khối da thú. Da thú, dùng xương thú mài bóng loáng, sau đó dùng thiêu đốt sau nhánh cây ở phía trên làm ký hiệu, đây là một chương nguyên thủy địa đồ. "Cửu Đình, đây là đại khái địa đồ, nó có thể vì ngươi chỉ dẫn phương hướng. Nếu như ngươi thật muốn đi, trên đường nhất định cẩn thận, nhất là coi chừng tà ma, còn có hai vị kia quỷ đế." Luy Tổ rõ ràng, nàng đem cùng nữ nhi Thanh Lê lần nữa tách rời, Cửu Đình sẽ mang theo Thanh Lê cùng nhau xuất phát. Luy Tổ đi lên trước, đi tới Thanh Lê trước mặt. Nàng đưa tay vuốt lên Thanh Lê gương mặt. "Ta nữ nhi ngoan, mẫu thân lần sau lại đến nhìn ngươi. Hy vọng ngươi có thể một lần nữa có được linh hồn, nhớ lại mẫu thân." Luy Tổ hốc mắt phiếm hồng, nàng đáng thương nữ nhi. Thanh Lê đứng tại chỗ, nàng cảm thụ được Luy Tổ ấm áp hai tay, nhìn xem nàng phiếm hồng con mắt. Thanh Lê cảm giác mình phải làm một chút cái gì, thế nhưng là trong lòng của nàng trống trơn, cuối cùng chỉ là lặng lặng cùng Luy Tổ đối mặt. Bởi vì Cửu Đình muốn lập tức mang theo Thanh Lê xuất phát tiến về đảo Chỉ Sơn, Luy Tổ cùng Mô Mẫu tại Phản Tuyển Chi Giã ở hai ngày liền lên đường đường về. Bây giờ hoàng đế trở thành thiên hạ trung chủ bệ bộn nhiều việc, các nàng hai người muốn trở về hỗ trợ. Luy Tổ cùng Mô Mẫu vừa mới rời đi, Phản Tuyển Chi Giã liền nên đón một vị khác khách nhân. "Cửu Đình ca ca, Thanh Lê ta đến rồi. Ta giảng thông phụ thân đồng ý ta chuyển đến Phản Tuyển Chi Giã ở lại." Khương Giao vui vẻ đối với nhà tranh bên ngoài Cửu Đình cùng Thanh Lê cơ hai tay. Khương Giao gương mặt có chút phím hồng, nàng cùng phụ thân nói xong, nàng đến Phản Tuyển Chi Giã là vì cùng Cửu Đình ca ca tăng tiến tình cảm. Nàng nghĩ Cửu Đình ca ca yêu nàng, nàng muốn trở thành Cửu Đình ca ca vị thê tử thứ hai. Khương Giao nhìn về phía đứng tại Cửu Đình bên cạnh Thanh Lê, nàng cùng Thanh Lê có thể giống Luy Tổ cùng Mô Mẫu đồng dạng. Cửu Đình hai ngày này ngay tại thu thập chuẩn bị đi xa hành lý, hắn nhìn xem nhảy nhảy nhót nhót chạy tới Khương Giao, đối đầu Khương Giao vui vẻ ánh mắt, hắn bất đắc dĩ cười một tiếng. "Ngươi lần này tới rất không phải lúc, ta cùng Thanh Lê lập tức liền muốn xuất phát. Ta muốn đi đảo Chỉ Sơn, tìm về Thanh Lê linh hồn. Ngươi bây giờ chuyển đến Phản Tuyển Chi Giã, chỉ có thể một người ở lại." Khương Giao nghe vậy, cả người giống như sấm sét giữa trời quang. "Cái gì? Cửu Đình ca ca, ngươi cùng Thanh Lê lập tức muốn đi rồi?" Sự đả kích này quá lớn, Khương Giao thanh âm đều nghẹn ngào. Cửu Đình vẫn là rất đau yêu Khương Giao cô muội muội này. Cửu Đình an ủi: "Yên tâm, ta tìm về Thanh Lê linh hồn, ta liền sẽ trở về. Khoảng thời gian này liền để Vũ sư tại Phản Tuyển Chi Giã bồi tiếp ngươi đi." Khương Giao cúi đầu. "Thật tốt." Khương Giao cảm giác mình tan nát cõi lòng đầy đất, sắp khóc lên. Nhưng nàng quá nhu nhược, không dám cùng Cửu Đình ca ca nói ra sâu trong nội tâm mình tình cảm, chỉ có thể âm thầm yêu thương. Vào đêm, Khương Giao tại Phản Tuyển Chi Giã ở lại. Khương Giao nhìn xem bên cạnh Vũ sư, nàng hai mắt sáng lên có một cái chủ ý tuyệt diệu. "Vũ sư, ngươi nói chúng ta đi theo Cửu Đình ca ca cùng đi thế nào?" Nàng không nghĩ rời đi Cửu Đình ca ca. Vũ sư không hề nghĩ ngợi trực tiếp bắt bỏ. "Giao công chúa, trên đường có rất nhiều nguy hiểm, ngươi đi cùng sẽ cho Cửu Đình mang đến rất nhiều phiền phức." "Vậy được rồi." Khương Giao ánh mắt đạm đạm một cái chớp mắt, nàng thở dài một hơi. "Từ khi Cửu Đình ca ca dưỡng thi đến nay, ta cùng Cửu Đình ca ca tiếp xúc thời gian liền càng ngày càng ít. Nhưng ta thật rất muốn niệm Cửu Đình ca ca, rất thích hắn." Vũ sư yên lặng đứng ở một bên, nghe Khương Giao thổ lộ hết tâm sự. Nàng rất rõ ràng, Khương Giao đối Cửu Đình si tình, rất đáng tiếc Cửu Đình một lòng say mê đều tại trên người Thanh Lê. Khương Giao cùng Vũ sư giảng thuật nàng cùng Cửu Đình khi còn bé, bất chi bất giác đã qua mấy cái canh giờ. Khương Giao đột nhiên từ trên giường nhảy dựng lên, nàng nói: "Cửu Đình ca ca đi địa phương xa như vậy, hắn khẳng định cần rất nhiều thứ, ta phải vì Cửu Đình ca ca chuẩn bị ăn dùng." Khương Giao là một cái hành động phái, nói làm liền làm. Vũ sư bất đắc dĩ cười một tiếng, đi theo phía sau của nàng cùng đi bận rộn. Ba ngày sau, Cửu Đình có hành lý, thao túng Thanh Lê. Đông, đông, đông. Bọn hắn đón chiêu dương, hướng phía trước hành động, tiến về đảo Chỉ Sơn. Cửu Đình trong đầu truyền đến băng lánh máy móc gầm giải tỏa từ mới đầu, cản thi nhân. "Cửu Đình ca ca, ngươi cùng Thanh Lê sớm chút trở về nhà. Ta tại Phản Tuyển Chi Giã chờ các ngươi." Khương Giao cơ tay, vì Thanh Lê cùng Cửu Đình tiễn biệt, hai mắt đỏ rực. Vũ sư khuyên lơn: "Giao công chúa đừng khóc, tin tưởng Cửu Đình cùng Thanh Lê rất nhanh liền sẽ trở về. Đi thôi, hiện tại thời gian còn sớm, ngươi trở về phòng bên trong lại ngủ một chút." Khương Giao bướng bỉnh lắc đầu, nàng phải vì Cửu Đình ca ca tiễn biệt, muốn không nhìn thấy Cửu Đình ca ca thân ảnh mới thôi. Vũ sư rất bất đắc dĩ, nàng đứng tại bên người Khương Giao bồi bạn nàng. Một khắc đồng hồ về sau, Vũ sư ngay tại thần du, nàng bên cạnh Khương Giao bỗng nhiên tăng tốc bộ pháp đi lên phía trước. "Cửu Đình ca ca, ngươi làm sao trở về?" "Cửu Đình ca ca, ta..." Vũ sư nghe vậy một mộng, nàng vẫn chưa cảm nhận được bốn phía còn có người khác khí tức. A Cựu Đỉnh cùng Thanh Lê vừa mới xuất phát đi đảo Chỉ Sơn, trở về làm gì? Vũ Sư ngẩng đầu, hướng về phía trước nhìn lại. Chỉ thấy Khương Giao thần sắc mê ly, nhìn về phía trước, trong mắt của nàng tràn ngập vô tận yêu thương. Nàng không ngừng đi về phía trước. Trước mắt không có vật gì địa phương, giống như đứng một cái Cựu Đỉnh như. Vũ Sư thần sắc biến đổi, cảm giác được không ổn. Giao công chúa, đây không phải là Cựu Đỉnh. Chương 522, Cản Thi. Đào Chỉ Sơn gặp vóc lượng. Chương 522, Cản Thi. Đào Chỉ Sơn gặp vóc lượng. Thời gian vội vàng trôi qua. Cựu Đỉnh Ngự Thi mang theo Thanh Lê từ Phản Tuyển Chi Dã xuất phát, đã đi hơn nửa năm. Từ đầu mùa xuân đến cuối mùa thu, bốn phía lá rụng bay tán loạn, ánh vàng rực rỡ một mảnh. Một đường này trèo non lội suối, hai người bọn họ đi xuyên qua rất nhiều bộ lạc. Cựu Đỉnh túi đầu liếc mắt nhìn bản đồ trong tay, rốt cục nhanh đến Đào Chỉ Sơn. 9. Ngay tại Cựu Đỉnh dừng lại thời điểm, trên người hắn truyền đến từng tiếng lạnh lại cứng nhắc tiếng tê. Cựu Đỉnh quay đầu, chỉ thấy thân mang một bộ màu trắng tơ tằm váy Thanh Lê đứng tại bên người của hắn. Thanh Lê miệng bán trương bán hợp, vừa mới là nàng phát ra thanh âm. Nửa năm qua này, Thanh Lê thi thể linh trí trở nên càng ngày càng cao. Thanh Lê gần nhất ngay tại học tập nói chuyện, bây giờ đã học được kể một ít đơn giản câu chữ. Tin tưởng qua một đoạn thời gian nữa, Thanh Lê liền có thể triệt để học được nói chuyện. Lại không đơn thuần là linh trí, Thanh Lê thi thể cũng biến thành càng ngày càng linh hoạt, nàng năm ngón tay khớp nối có thể trương hợp cầm lấy đồ vật. Bất quá Thanh Lê đi đường vẫn là rất cứng nhắc. Nàng mới từ bỏ nhảy lấy tiến lên đi đường phương thức. Học tập Cựu Đỉnh bộ dáng, mở ra chân từng bước một tiến lên. 9. Thanh Lê đưa tay chỉ phía trước, nàng trông thấy phía trước tựa hồ có đồ vật gì tại động. Thanh Lê hiện tại tâm tư giống như là tiểu hải tử, đối rất nhiều thứ đều tràn ngập tò mò. Chỉ thấy Thanh Lê nâng lên chân trái, lại chậm chạp vươn chân phải, đạp ra ngoài, hướng nàng tò mò phương đi đến. Thanh Lê hành tẩu tư thế phi thường cứng nhắc, phi thường chỉ độn. Cựu Đỉnh ánh mắt ôn nhu nhìn chăm chú lên Thanh Lê, vẫn chưa tiến lên ngăn cản. Lão bà cần độc lập, trưởng thành, cùng tiến bộ, nàng mới có thể chậm rãi khôi phục một người bình thường bộ dáng. Nhưng vào lúc này, giang giác, Thanh Lê dưới chân lực đạo quá lớn, nàng đạp gãy dưới chân đoạn thạch, chân phải không có dẫm ổn một cái lảo đảo, trực tiếp hướng về phía trước ngã xuống. Lão bà. Cựu Đỉnh bước nhanh hướng về phía trước, đưa tay trực tiếp một tay lấy Thanh Lê ôm vào trong ngực. Cẩn thận. Cựu Đỉnh biết Thanh Lê là cương thi, coi như ngã xuống lão bà cũng sẽ không thụ thương, nhưng lại yêu sẽ khiến người bối rối. Thanh Lê cảm thụ được thân thể của mình mất khống chế, nàng tại suy nghĩ xử lý như thế nào, bỗng nhiên bị một cỗ quen thuộc khí tức ôm vào trong ngực. Gương mặt của nàng dán tại Cựu Đỉnh trên lồng ngực. Thanh Lê trừng mắt nhìn, yên tĩnh nằm trong ngực Cựu Đỉnh, nàng rất thích Cựu Đỉnh trên thân nhiệt độ. Khanh khách. Xấu hổ. Như thế lớn người, đi đường sẽ còn ngã xuống, còn cần người ôm một cái. Hai đạo bén nhọn tiếng cười nhạo tại Thanh Lê cùng Cựu Đỉnh sau thai vang lên. Cựu Đỉnh túi đầu xuống, hắn cùng Thanh Lê giao hợp âm ảnh bao phủ chỗ, đứng hai cái số tiểu quỷ đây là hai cái tiểu hoa nhi, một nam một nữ. Xem ra đại khái 4-5 tuổi bộ dáng, trên người của bọn hắn cái gì đều không có mặc. Ngẩng đầu lên, nhìn xem Cựu Đỉnh cùng Thanh Lê, trong mắt nhỏ giọt chuyện. Cựu Đỉnh nhìn xem hai cái này tiểu quỷ, bọn chúng có tứ chi, lại cũng không giống người. Hai tên tiểu quỷ làn da là màu đen, lỗ tai của các nàng vừa nhọn vừa dài, huyết hồng sắc con mắt lại nhọn vừa tròn, có thật dài răng nanh. Cựu Đỉnh nghe mô mẫu dặn dò qua, loại quái vật này gọi vóc lượng. Bọn chúng là Đào Chỉ Sơn quỷ vật. Vóc lượng con mắt rơi vào Cựu Đỉnh trên thân, bọn chúng trừng lớn mắt tràn ngập thèm nhỏ dãi, nước bọt không ngừng hướng xuống dọn. Là nam nhân. Cái này nam nhân mọc tốt cường tráng, thân hình của hắn hào hào. Thật đói. Ta muốn ăn hắn. Vóc lượng ăn thịt người vô số, liếc mắt liền nhìn ra đến Cựu Đỉnh là cực phẩm mỹ vị. Các nàng vừa mảnh vừa dài hai chân một khuất, bật lên mà lên, vọt thẳng hướng Cựu Đỉnh. Bọn chúng lộ ra thật dài răng nanh, nhắm ngay Cựu Đỉnh lồng ngực, hung hăng một thanh gầm đi. Thanh Lê thân là cương thi, mặc dù đánh mất rất đa tình tự, điều này cũng làm cho nàng nhiều một cái thiên phú. Đó chính là trực giác. Chỉ là trong nháy mắt, Thanh Lê liền cảm giác được Cựu Đỉnh gặp nguy hiểm. Phanh. Thanh Lê hai trưởng ngăn trở vóc lượng công kích. Vóc lượng ý đồ gặm Thanh Lê, hoàn toàn gặm bất động. Các nàng trừng lớn mắt. Ngươi là cái gì tà ma, vì cái gì chúng ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua? Mà lại ngươi là tà ma, ta là quỷ vật, ngươi tại sao phải bảo hộ cái này nhân loại? Vóc lượng rất ngạc nhiên, bất quá nháy mắt vóc lượng liền nghĩ thông suốt. Ngươi thích cái này nam nhân. Thanh Lê nhìn về phía Cựu Đỉnh. Mà Cựu Đỉnh đã vén tay áo lên đi hướng hai cái số tiểu quỷ. Vóc lượng hai gia hỏa này lá gan cũng quá lớn, cũng dám gặm lao bà hắn. Ba, ba, ba. Cựu Đỉnh một tay lấy vóc lượng hai cái tiểu thí hài nhấc lên, hung hăng rút cái mông. Cựu Đỉnh lực lượng phi thường khủng bố, cái mông đau nhức xâm nhập linh hồn. Ngao ngao ngao. Đau quá. Không nên đánh. Ngươi cái này xú nam nhân, ngươi làm sao ức hiếp quỷ a? Vóc lượng nhanh sụp đổ, bọn chúng mặc dù dài giống tiểu thí hài, kỳ thật sống thật lâu, bị nhân loại như thế đánh cũng quá mất mặt. Trọng yếu nhất chính là Cựu Đỉnh lực lượng quá khủng bố, bọn chúng hoàn toàn không cách nào phản kháng, trong nháy mắt này cảm thấy sợ hãi tử vong. Tà ma, ngươi nhanh quản nam nhân của ngươi, chúng ta muốn bị hắn đánh chết. Nhưng mà, vóc lượng cũng họng đều nhanh hô phá, Thanh Lê cũng không có phản ứng bọn chúng. Thanh Lê chính nghiêm túc nhìn chăm chú lên Cựu Đỉnh. Vóc lượng thấy tìm Thanh Lê vô dụng, lập tức hướng Cựu Đỉnh cầu xin tha thứ. Nhân loại ngươi mau dừng tay đi, chúng ta muốn bị ngươi đánh chết. Cựu Đỉnh nghe vậy cười cười, hắn đưa tay gõ gõ vóc lượng chán. Ta dừng tay cũng được, bất quá các ngươi cần hồi đáp vấn đề của ta. Đào Chỉ Sơn đi như thế nào? Quỷ môn quan ở đâu? Cựu Đỉnh ánh mắt đảo mắt bốn phía, nơi đây quá lớn, tìm Đào Chỉ Sơn cùng quỷ môn quan quá khó. Vóc lượng là Đào Chỉ Sơn quỷ vật, bọn chúng khẳng định biết. Vóc lượng nghe vậy rụt lại, rủ xuống đầu giả chết, không có ý định trả lời Cựu Đỉnh. Cựu Đỉnh thấy thế cũng không hoảng hốt, hắn hoạt động một chút thủ đoạn. cho các ngươi một cái cơ hội, thật sự nếu không giảng, liền đừng trách ta không khách khí. Ta sẽ đem ra các của các ngươi đảo, sau đó. Cựu đình khớp nối bóp vang lên ken kẹt. Vong Lượng cảm giác tê cả da đầu, bọn chúng không muốn chết. Vong Lượng liếc nhau, vội vàng mở miệng. Chúng ta nói, nơi này chính là đảo Chỉ Sơn. Ta mang các ngươi đi Quỷ Môn. Chương 523, Quỷ Môn mở. Cựu đình buông tay đem Vong Lượng ném xuống đất. Vong Lượng dính vào cùng nhau, trong mắt quay tròn chuyện, trong lòng đánh lấy chủ ý xấu. Cựu đình tăng háng một cái, sờ lấy bên hông thanh đồng kiếm đạo. Các ngươi có thể thử một chút, các ngươi chạy càng nhanh, vẫn là của ta kiếm càng nhanh. Hắn không ngại đem Vong Lượng hai gia hỏa này xuyên thành xuyên nướng đến ăn. Vong Lượng rụt cổ một cái. Tính ngươi có bản lĩnh. Uy hiếp tiểu hài tử làm cái gì? Chúng ta mang các ngươi đến liền là. Vong Lượng hừ hai tiếng, bọn hắn hướng phía trước bỏ. Đi lên phía trước, trèo lên trên, phía trên chính là đảo Chỉ Sơn. Vong Lượng chỉ hướng bầu trời. Cựu đình đi lên nhìn lại, từng tầng mây mù, đem trọn tòa đảo Chỉ Sơn bao phủ, thấy không rõ phía trên tình hình. Cựu đình ngự thi mang theo thanh lê, đi theo Vong Lượng sau lưng đảo Chỉ Sơn không thấy nhật nguyệt, sương mù mông lung một mảnh. Có thể thấy được chỗ, mọc đầy cây đào. Phía trên kết đầy đỏ tươi ngon miệng quả đào, Cựu đình hái được một viên nếm thử một miếng, vừa giòn vừa ngọt. Thuận uốn lượn gặp gành chi địa, tiếp tục trèo lên trên. Là ai? Sương mù bên trong, Cựu đình nghe thấy một tiếng như người như tiếng thú gào. Tại cảnh giác người tới, Cựu đình ngẩng đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện sương mù bên trong có rất nhiều yêu vật. Giờ phút này một cái toàn thân vàng như nến, mặt người thú thân yêu vật chính nhìn chằm chằm nhìn bọn hắn chằm chằm. Mặt người thú thân yêu vật liếm liếm môi, đối Cựu đình tràn ngập thèm nhỏ dãi chi ý, nhân loại. Rất lâu chưa từng ăn qua mỹ vị nhân loại. Mặt người thú thân yêu vật sau lưng lại chui ra ngoài một cái càng thêm quỷ dị yêu vật. Nó mọc ra bốn con chân, bốn cái tay, hai tay bỏ trên mặt đất, hai cánh tay giơ cao hoan múa. Cựu đình lẳng lặng nhìn chăm chú lên xuất hiện yêu vật, hắn trông thấy những yêu vật này sau lưng còn có những tên khác. Hai mắt có chút nheo lại, Cựu đình trong mắt tràn ngập nguy hiểm khí tức. Vong Lượng vội vàng leo lên núi, khoát tay áo. Các ngươi cũng đừng đánh hai gia hỏa này chủ ý. Cái này nhân loại rất hung, thực lực của hắn rất cường đại. Nói bóng gió là đừng đến chịu chết. Các ngươi chớ núp ở phía sau đến, ra đi. Hai gia hỏa này muốn đi Quỷ Môn, mọi người cùng nhau đi thôi. Nương theo lấy Vong Lượng dứt lời, sương mù kia bên trong lại đi ra càng nhiều yêu vật. Chỉ thấy một cái toàn thân mọc đầy lông dài, giống như viên hầu gia hỏa đi ra, nó ôm lấy cái đuôi, răng lại dài lại sắc bén. Ngay sau đó lại đi ra một cái toàn thân bao trùm lấy lông vũ, như người lại như gà yêu vật, nó nhấc chân lộ ra một con gà chân. Đi Quỷ Môn, đây không phải muốn chết, còn không bằng để chúng ta ăn được rồi. Đúng vậy a, đúng a. Một cái mặt xanh nhanh vàng, trên cổ mọc ra ba cái đầu yêu vật, cùng lúc mở miệng. Hào 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 hoa. Cựu đình nghe thấy mặt đất có bò nhúc nhích đồ vật, hắn nhìn về phía âm thanh nguyên chỗ, chỉ thấy một cái hai tay rũ xuống trên mặt đất yêu vật, hai chân của nó giống như là mị sợi đồng dạng, tại mặt đất vặn vẹo bò. Tất cả yêu vật đều nhìn chăm chú lên Cựu đình, bọn hắn liếm liếm môi. Thật là mỹ vị nhân loại. Cân nhắc đến Vong Lượng nhắc nhở cùng cảnh cáo, bọn này yêu vật vẫn chưa đối Cựu đình động thủ. Mà Vong Lượng đối Cựu đình vây vây tay nói, ngươi không thể thương tổn đồng bạn của ta. Chúng ta cùng nhau tại trên đảo Chỉ Sơn lớn lên, ta gọi Vong Lượng, bọn hắn gọi Đổi Hất Quỷ Mị. Cựu đình nghe vậy nhẹ gật đầu, đảo mắt bốn phía một vòng. Cho nên Quỷ Môn ở đâu? Cựu đình hiện tại đầy trong đầu đều là tìm đến lao bà Thanh Lê linh hồn. Ngươi gia hỏa này thật sự là không có gì hay. Quỷ Môn thật rất khủng bố, Quỷ Môn yêu vật muốn so chúng ta khủng bố nhiều, ngươi thật suy nghĩ kỹ chưa? Vong Lượng khó được thiệt tâm, khuyến cáo cái này mỹ vị nhân loại, đừng đi chịu chết. Cựu đình khẽ dạ, mục tiêu của hắn mười phần kiên định. Thấy Cựu đình tâm ý đã quyết, Vong Lượng mang theo Cựu đình tiếp tục hướng phía trước đi, tiến về Quỷ Môn Đồi Hất Quỷ Mị. Cũng theo sát lấy bọn hắn. Lại đi một đoạn đường, Cựu đình trông thấy một gốc lớn cây đào, to lớn vô cùng, khuất bàn ngàn dặm. Thật lớn cây đào, thật lớn quả đào. Cựu đình nhịn không được cảm thán. Thanh Liên nghe thấy Cựu đình tiếng nói chuyện, cũng thuận trước mắt nhìn lại. Giống. Nhưng vào lúc này, lớn dưới cây đào truyền đến một tiếng hổ khiếu. Chỉ thấy một con kim tình trắng chán mãnh hổ từ lớn cây đào sau bật đi ra. Con mắt của nó to lớn, hung mãnh vô cùng. Hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Cựu đình, tràn ngập sát ý, là đại hổ. Nó sẽ ăn chúng ta. Vong Lượng si mị, doa đến không ngừng lui về sau, chốt ở Cựu đình sau lưng. Thanh Lê trực giác phi thường nhạy cảm, chỉ là trong nháy mắt nàng liền cảm thấy nguy hiểm. Nàng cảm nhận được trước mắt mãnh hổ đối Cựu đình có sát ý, nó muốn thương tổn Cựu đình, bảo hộ Cựu đình. Đây là Thanh Lê ý thức. Không đợi Cựu đình thao túng Thanh Lê trực tiếp nhảy ra ngoài. Phanh. Thanh Lê thi thể lực lượng phi thường cường đại, trực tiếp đem mặt đất ném ra một cái hố. Mãnh hổ thân thể nghiêng về phía trước, lộ ra thật dài răng nanh, giống. Một giây sau, mãnh hổ trực tiếp đối Thanh Lê xông tới. Thanh Lê một chút cũng nghiêm túc, nàng nhắm ngay xông lên mèo to đầu, một chưởng nện ở mãnh hổ trên đầu. Ngao. Một tiếng đau thấu tim gan tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Mãnh hổ hai lỗ thai hai mắt nhỏ máu. Vì để tránh cho mãnh hổ đánh lén, Thanh Lê vẫn chưa dừng tay, theo sát lấy lại là hai chưởng đập đi lên. Giống. 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 Tại thực lực tuyệt đối áp chế trước, mãnh hổ căn bản không có năng lực phản kháng, gào thét chạy trốn. Vong Lượng trốn ở Cựu đình sau lưng run lẩy bẩy. Nữ nhân của ngươi thật là khủng khiếp, thật hung tàn. Nàng thế mà mấy trưởng liền đem đại lão hổ cho đánh chết. Quỷ vật nhóm hiện tại vui mừng vô cùng, còn tốt bọn hắn không có to gan lớn mật, đánh lén Thanh Lê cùng Cựu đình, bằng không bọn hắn hiện tại liền biến thành bánh thịt. Cựu đình cười cười, Thanh Lê hiện tại là ma cường, mà lại huyết mạch phi phàm, thực lực sắc thực phi thường cường hãn. Là ai tự tiện xông vào đảo Chỉ Sơn? Gầm lên giận dữ từ lớn cây đào hậu chuyển đến, chỉ thấy hai cái thân hình khôi ngô nam nhân từ lớn cây đào sau xuất hiện. Mãnh hổ chính là hai người bọn họ chăn nuôi chi vật. Hai người trừng mắt trừng, nhìn thẳng phía trước. Bọn hắn ánh mắt rơi vào Cựu Đỉnh trên thân, nhân loại. Nhân loại đến Đảo Chỉ Sơn làm gì? Ánh mắt của bọn hắn rơi vào Thanh Lê trên thân, thần sắc nháy mắt biến ảo. Lại kinh vừa nghi. Đây là cái gì tà ma? Không phải quỷ, không phải yêu, chưa bao giờ thấy qua. Hai người từ phía sau xuất ra một cây vi hàng mây che lá chế mà thành dây thừng, liền từng bước ép sát, hướng Thanh Lê đi đến. Như thế tà ma, định không thể lưu tại thế gian. Thu nàng. Hai cái này dáng người khôi ngô nam nhân, không phải người khác, chính là thủ hộ quỷ môn thần đồ, Ước Lũy. Bọn hắn thủ hộ quỷ môn, đuổi bắt yêu tà. Lão bà, đến đằng sau ta. Cựu Đỉnh nhanh chân một bước hướng về phía trước, rút ra bên hông thanh đồng kiếm, đem Thanh Lê bảo hộ ở sau lưng. Hắn tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương Thanh Lê. Nhân loại, hồ đồ, người sao che chở tà ma? Thần đồ Hòa Ước Lũy thấy Cựu Đỉnh thân là một nhân loại, lại như vậy chấp mê bất ngộ, che chở một cái tà ma. Hai người cũng không còn xoắn xuýt, vọt thẳng đi lên, chuẩn bị trước cầm xuống Cựu Đỉnh, sẽ giải quyết Thanh Lê. Cong, thanh đồng kiếm ra khỏi vỏ, phát ra êm tai tiếng vang. Cựu Đỉnh thực lực bây giờ phi thường cường hãn, thần đồ Hòa Ước Lũy căn bản không phải đối thủ của hắn. Phanh, phanh, phanh. Song phương giao chiến, Cựu Đỉnh cơ hồ không có hoa khí là gì, liền đem thần đồ Hòa Ước Lũy đánh ngã trên mặt đất. Thật, lực lượng thật kinh khủng. Người thân là nhân loại, làm sao lại có như thế lực lượng cường đại? Thần đồ Hòa Ước Lũy ý thức được mình kinh địch, bọn hắn dây rủi lấy từ dưới đất bò dậy, một mặt cảnh giác nhìn qua Cựu Đỉnh. Có cái này nam nhân xuất thủ tương hộ, bọn hắn chỉ sợ là không cách nào cầm xuống cái này tà ma. Cựu Đỉnh tiên binh hậu lễ nói: "Hai người các ngươi chính là trông coi quỷ môn thần đồ Hòa Ước Lũy a. Ta hôm nay đến đây, cũng không muốn động võ đả thương người, ta là đến đây tìm người." Cựu Đỉnh lễ phép chắp tay, lộ ra một cái hòa bình tiêu dung. Thần đồ Hòa Ước Lũy im lặng sờ sờ trên người mình vết thương, đau nhếch miệng. Gia hỏa này, một điểm tin phục lực đều không có. Bọn hắn kém chút liền bị đánh chết. Bất quá, ai bảo bọn hắn đánh không lại gia hỏa này đâu? Cũng chỉ có thể thuận đối phương đi. Thế là thần đồ Hòa Ước Lũy mở miệng nói: "Nhân loại, ngươi đến Đảo Chỉ Sơn tìm ai?" "Đảo Chỉ Sơn bên trên không có người sống." Cựu Đỉnh đưa tay chỉ Thanh Lê: "Ta đến tìm cùng với nàng giống nhau như lúc linh hồn, nàng là lão bà của ta." Chương 524. Lão bà linh hồn, tiếp sau gặp lại. Chương 524, lão bà linh hồn, tiếp sau gặp lại. Thần đồ cùng Ước Lũy nghe vậy, nhìn về phía Thanh Lê. Khi hai người thấy rõ Thanh Lê mặt thời điểm hơi kinh ngạc. Nguyên lai là nàng. Hai người chúng ta gặp qua nàng, nhưng là nàng đã trốn vào quỷ môn bên trong. Thần đồ cùng Ước Lũy nhíu, ngươi muốn gặp lại nàng, chỉ sợ không có khả năng. Lúc trước Đế Tuấn đuổi theo nàng đi tới quỷ môn, tốn hao không ít khí lực cũng không có để nàng từ quỷ môn ra. Thần đồ cùng Ước Lũy một mực vụng trộm nhìn chăm chú lên Thanh Lê, hai người bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy, linh hồn đã ly thể, thi thể còn sống sót trên thế gian. Cựu Đỉnh nhẹ gật đầu. Chỉ cần Thanh Lê tại quỷ môn thuận tiện, còn mời hai vị thay ta mở ra quỷ môn, lão bà sẽ nghe thấy thanh âm của ta, sẽ ra ngoài. Cựu Đỉnh rất có tự tin, hắn cùng lão bà tình cảm phi thường thâm hậu. Được, ngươi như thế si tình, huynh đệ chúng ta hai người liền giúp ngươi một thanh. Bất quá, ngươi là có hay không có thể tìm ra lão bà ngươi, liền muốn xem chính ngươi. Thần đồ cùng Ước Lũy dứt lời về sau, mang theo Cựu Đỉnh hướng lớn cây đào đi đến. Thế nhân tìm kiếm bốn phương quỷ môn, lại không biết quỷ môn tại chỗ nào, kỳ thật quỷ môn đang ở trước mắt. Chỉ thấy thần đồ cùng Ước Lũy hai người đưa tay chỉ hướng trước mắt lớn cây đào. Nương theo lấy dứt lời, chỉ thấy trước mắt to lớn nhánh đào, hình thành rồi một cánh cửa. Ô ô. Trong nháy mắt này, âm phong đại tác, bốn phía vang lên vô số quỷ khóc sói gào. Chính là si mị võng lượng đều sợ hãi chân sau, bọn chúng chăm chú co lại thành một đoàn. Lão bà. Cựu Đỉnh thẳng tắp nhìn qua trước mắt quỷ môn, lão bà linh hồn ngay tại cái này quỷ môn bên trong. Cựu Đỉnh quyết định niệm chiêu hồn chú, đem lão bà tìm ra. Chỉ thấy Cựu Đỉnh quanh thân khí tức vận chuyển, trong miệng hắn đọc lấy tối nghĩa khó hiểu chú ngữ. Chiêu hồn chú chú ngữ truyền vào quỷ môn bên trong. Đây là thanh âm gì? Quỷ môn. Quỷ môn mở. Ta muốn đi ra ngoài. Mau thả ta ra ngoài. Bên trong quỷ môn, lệ quỷ oan hồn vô số, bọn chúng nghe thấy chiêu hồn chú, phát hiện quỷ môn mở. Tất cả đều phóng tới quỷ môn. Kia từng cái hung tàn, lại to lớn âm trầm quỷ ảnh, nện ở quỷ môn quan. Truyền đến một tiếng lại một tiếng chói tai quỷ gào. Quỷ môn quan có một tầng thật dày bình chướng, cho dù là hao hết khí lực, quỷ môn bên trong bọn lệ quỷ cũng vô pháp chui ra quỷ môn. Mà giờ khắc này quỷ môn chỗ sâu, một cái trắng non gầy yếu, mặc tơ tằm váy thiếu nữ, đang ở bên trong du đãng. Nàng quên mình tiến vào quỷ môn bao lâu, ý thức của nàng cơ hồ bị mất diệt, cả người trở nên chết lặng. Nhưng vào lúc này, thiếu nữ nghe thấy một trận thanh âm quen thuộc, khắc vào sâu trong linh hồn khí tức. Ta nghe thấy, là Cựu Đỉnh đang gọi ta, Cựu Đỉnh tới tìm ta. Thiếu nữ ý thức dần dần thanh minh, nàng nhớ tới thân phận của mình, nàng là có Hùng Thị bộ lạc công chúa, nàng gọi Thanh Lê. Sau khi chết trốn đến quỷ môn, chờ lấy tân hôn của nàng vị hôn phu Cựu Đỉnh đến tìm nàng. Cựu Đỉnh, Cựu Đỉnh. Thanh Lê chen qua vô số lệ quỷ oan hồn, nàng đi tới quỷ môn lối ra. Cách quỷ môn, Thanh Lê trông thấy mình ngày nhớ đêm mong người yêu. Cựu Đỉnh. Thanh Lê vui vẻ đối Cựu Đỉnh phất phất tay. Cựu Đỉnh niệm chiêu hồn chú thanh âm bị đánh gãy, hắn ngẩng đầu liền trông thấy đứng tại quỷ môn bên trong Thanh Lê. Cựu Đỉnh đã quên mình bao lâu chưa từng nhìn thấy như thế tươi sống Thanh Lê. Cựu Đỉnh tiến về phía trước một bước, đem mình tay dán tại quỷ môn bên trên. Lão bà, ta tới tìm ngươi. Ta rốt cuộc tìm được ngươi. Cựu Đỉnh thanh âm tràn ngập thật sâu chấp niệm, cùng yêu thương. Thanh Lê gương mặt có chút phím hồng, Cựu Đỉnh vẫn là như thế không xấu hổ. Trước mặt nhiều người như vậy gọi nàng lão bà. Bất quá, nàng hiện tại quá tưởng niệm Cựu Đỉnh, cũng không lo được nhiều như vậy. Nàng đỏ mặt nhẹ gật đầu, ngươi đến, ta rất nhớ ngươi. Thanh Lê cũng đưa tay ra, cách quỷ môn, cùng Cựu Đỉnh bàn tay kề nhau. Cựu Đỉnh phát hiện không thích hợp, hắn cùng lão bà một cái tại bên trong quỷ môn, một cái tại bên ngoài quỷ môn, đây không phải hắn muốn. Hắn đến Đào Chỉ Sơn mục đích là vì tìm tới Thanh Lê linh hồn, mang theo Thanh Lê về nhà. Thế là Cựu Đình nhìn về phía Thanh Lê nói: "Lão bà, ngươi có thể từ quỷ môn ra sao?" Thanh Lê nghe vậy, ánh mắt bên trong toát ra nồng đậm đau thương, nàng lắc đầu: "Cái này quỷ môn, cách âm dương sinh tử. Lúc trước ta sau khi chết, vì tránh né Đế Tuấn đuổi bắt, một đường chạy trốn tới quỷ môn, đem quỷ hồn triệt để dung nhập quỷ môn bên trong, nếu ta rời đi quỷ môn, sẽ hồn phi phách tán." Cựu Đình nghe vậy, lập tức hạ quyết tâm: "Vậy ta tiến vào quỷ môn cùng ngươi." Thanh Lê thở dài một tiếng: "Không được, Cựu Đình ngươi không thể tiến đến, ngươi là người, nếu như ngươi tiến vào quỷ môn, liền sẽ biến thành quỷ." Thanh Lê cũng không hy vọng Cựu Đình biến thành quỷ, tiến vào quỷ môn bồi nàng. Bên trong cái này quỷ môn thực tế là quá lạnh, chỉ có bóng tối vô tận cùng cô tịch. Cựu Đình nhìn về phía Thần Đồ cùng Ngốc Lũy, hắn khả năng không có cách nào, nhưng là hai người kia là quỷ môn quỷ đế, hẳn là có biện pháp. "Thần Đồ, Ngốc Lũy, có biện pháp nào có thể để cho ta lão bà ra sao?" Thần Đồ cùng Ngốc Lũy nghe vậy nhẹ gật đầu, muốn để nàng ra rất đơn giản. "Chỉ cần lão bà của ngươi một lần nữa đầu thai, sau đó ngươi lại tìm đến nàng liền có thể. Đến lúc đó hai người các ngươi liền có thể đoàn tụ." Cựu Đình nghe vậy có chút do dự, lão bà một lần nữa đầu thai, chẳng phải là muốn biến thành hài nhi? Hắn muốn hay không lại tìm kiếm những biện pháp khác? Thần Đồ cùng Ngốc Lũy nhìn ra Cựu Đình tâm tư, hai người lại tiếp tục nói: "Ngươi tốt nhất là đừng để lão bà ngươi cưỡng ép từ quỷ môn ra, không phải được đến nàng không phải ngươi, mà là Đế Tuấn." Cựu Đình nghe vậy, đành phải từ bỏ mình nội tâm ý nghĩ. Thanh Lê hốc mắt có chút phím hồng, nàng cùng Cựu Đình vừa mới gặp mặt, nhưng lại muốn lần nữa phân biệt. "Cựu Đình." Thanh Lê bi thương khẽ gọi một tiếng. Mà cách đó không xa, Thanh Lê thi thể ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn xem Cựu Đình cùng Thanh Lê linh hồn hô động. Trong lòng của nàng dâng lên từng tia từng sợi nộ khí cùng không cam lòng, còn có đố kỵ. Trong chốc ngắn này, nàng mới hiểu được nhân loại tình cảm. Nguyên lai chủ nhân yêu không phải ta, là một cái khác ta. Vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Thanh Lê thi thể linh trí trong nháy mắt này sinh trưởng tốt. Nội tâm của nàng bị cảm xúc bổ sung. Trong nháy mắt này, ánh mắt của nàng nhìn chăm chú lên Cựu Đình cùng Thanh Lê linh hồn, ở sâu trong nội tâm sinh ra tham giận si. "Trời muôn sáng, quỷ môn nhất định phải quan bế." Thần Đồ cùng Ngốc Lũy nhắc nhở lấy đây đối với Lưu Luyến không rời người yêu nói. Thanh Lê bừng đỏ hốc mắt, nhìn qua Cựu Đình nói: "Cựu Đình trở về đi, chúng ta kiếp sau gặp lại. Khi ta gặp ngươi thời điểm, ta nhất định sẽ yêu ngươi." Khóe mắt nước mắt nhỏ xuống. Cựu Đình cách quỷ môn, đưa tay thay Thanh Lê lau gương mặt. "Lão bà, kiếp sau gặp lại." Quỷ môn chậm rãi quan bế, Thanh Lê linh hồn tiêu tán ở trước mắt. Chương 525. Lão bà tên, nữ bạt Thanh Lê. Chương 525. Lão bà tên, nữ bạt Thanh Lê. Cựu Đình nhìn xem biến mất tại trước mắt mình Thanh Lê, cảm giác lòng của mình giống như là không một khối. Thần Đồ đi lên trước, đối Cựu Đình nói: "Ngươi nên trở về, lão bà của ngươi đã lại vào luân hồi." Ngốc Lũy đưa tay lôi kéo Thần Đồ. Hắn xem ra rất khó chịu: "Chúng ta đi trước đi, để hắn ở đây yên lặng một chút." Thần Đồ Ngốc Lũy tiếc hận lắc đầu, rời đi lớn cây đảo, để Cựu Đình một người lặng lặng. Cựu Đình mê mang đứng tại lớn dưới cây đảo. Lần này phân biệt, không biết lúc nào mới có thể lần nữa nhìn thấy lão bà. Nhìn thấy Thanh Lê về sau, Cựu Đình mới ý thức tới, có được linh hồn lão bà, mới là một cái chân chính, hoàn chỉnh lão bà. Cựu Đình ngồi tại lớn dưới cây đảo, hao tổn tinh thần mấy ngày. Nhưng vào lúc này, sau lưng truyền đến một tràng thốt lên âm thanh. "Đây là làm sao rồi?" Thần Đồ Ngốc Lũy thần sắc hoảng sợ nhìn xem bốn phía đảo Chỉ Sơn hiện tại đại biến dạng đảo Chỉ Sơn cây đảo, liên miên khô héo. Quả đào rơi trên mặt đất, bắt đầu rữa nát. Một cước đập lên, nước văng khắp nơi. Tại sương mù bên trong, truyền đến một trận lại một trận quái dị gầm nhẹ, đây đều là quỷ vật phát ra thanh âm. Thần Đồ Ngốc Lũy cảm thấy, có rất nhiều quỷ vật tiến vào đảo Chỉ Sơn, chiếm cứ tại bốn phía. Làm sao lại chạy tới nhiều như vậy quỷ vật? Có đồ vật đưa chúng nó hấp dẫn đến, chúng ta nhất định phải đi đem những này quỷ vật bắt lại. Thần Đồ Ngốc Lũy thân là quỷ đế, tuyệt không cho phép những này quỷ vật phá hư đảo Chỉ Sơn. Hai người tay nắm lấy dây thường dài, hướng sương mù bên trong đi đến. Cựu Đình bị một trận này động tĩnh bừng tỉnh. Hắn có chút lo lắng Thanh Lê thi thể tình huống. Cựu Đình nhìn về phía sau, mấy ngày nay hắn quá mức thương tâm, đều quên đóng chú Thanh Lê thi thể. Bất quá Thanh Lê thi thể thụ hắn thao túng, mà lại nàng phi thường ỷ lại mình, sẽ không rời đi nơi đây. Nhưng mà, khi Cựu Đình đi tìm Thanh Lê thời điểm, hắn sửng sốt. Thanh Lê không thấy. Thanh Lê đi đâu rồi? Thanh Lê thân là Mao Cương, cùng Cựu Đình chính là chủ tớ quan hệ, Cựu Đình dự định sử dụng ngự thi thuật, đem Thanh Lê cho triệu hồi bên cạnh mình. Nhưng mà, Cựu Đình cảm nhận được thật sâu kháng cự. Thanh Lê đây là làm sao rồi? Cựu Đình nhíu nhíu mày, cảm giác có chút không ổn, hắn đứng dậy dự định đi tìm Thanh Lê. Mà giờ khắc này, Đào Chỉ Sơn một gốc dưới cây đào. Một cái mười phần xinh đẹp quỷ dị thiếu nữ đang ngồi ở dưới cây đào. Nàng như ngọc thô thuận hoạt da thịt, biến thành rồi quỷ dị xích hồng sắc. Một đầu trắng loan tơ trắng, trong nháy mắt biến thành rồi huyết hồng sắc, mà lại tóc đang không ngừng sinh trưởng, một vòng lại một vòng rủ xuống tại sau lưng. Thiếu nữ ngẩng đầu lên, hai tròng mắt của nàng cũng biến huyết hồng. Lông mi thật dài nhẹ nhàng chớp chớp, trong nháy mắt này chảy ra một nhóm huyết lệ. Một cỗ ngập trời oán khí, từ trong lòng của nàng tán phát ra. Vì cái gì? Vì cái gì? Thiếu nữ không cam lòng gào thét. Nàng cảm giác nàng tâm vỡ thành vô số khối. Thiếu nữ không phải người khác, chính là Thanh Lê thi thể. Trở thành Mao Cương thi thể, một mực tại học tập tình cảm của nhân loại, thế nhưng là nàng một mực không thể minh bạch nhân loại thất tình lục dục. Thẳng đến nàng trông thấy chủ nhân của nàng Cựu Đình, một mặt thâm tình nhìn qua cái kia cùng nàng dung mạo tương tự linh hồn. Trong nháy mắt đó nàng minh bạch, chủ nhân căn bản cũng không phải là yêu nàng, chủ nhân là yêu nàng gương mặt này. Bởi vì dung mạo của nàng cùng người hắn yêu giống nhau như lúc. Vậy ta tính là gì? Ta chính là người kia vật thay thế sao? Ta thật hận a. Ta thật không cam lòng a. Thanh Lê huyết lệ như là đoạn mất tuyến chân châu, không ngừng rơi xuống. Nàng chưa hề nghĩ tới, một ngày kia thể nghiệm nhân loại cảm xúc là như thế bi thống phương thức. nàng cảm giác nàng tâm đau quá a. Tham giận si các loại tâm tình tiêu cực không ngừng từ thanh lê trong thân thể xông ra, không ngừng mà hướng ngoại khuyết tán mà đi. Trung quanh cây cối nương theo lấy thanh lê bán khí khuyết tán, không ngừng khô héo, vạn vật tàn lụi, tựa như là nhân gian luyện ngục, để người hận không thể lập tức thoát đi. Nhưng mà có một đám không giống bình thường ra hỏa, chính hưng phấn hướng thanh lê tới gần. Thật là nồng nặc quán khí, rất thích. Ngươi thật lợi hại, ngươi lại có thể tản mát ra như thế nồng đậm quán khí. Làn da đỏ rực vóc lượng, từ nơi hẻo lánh bỏ ra. Các nàng vinh hai, một mặt sợ hai thán phục nhìn xem thanh lê. Quỷ vật đều lấy thực lực cường đại vi tôn, đều ao ước thực lực tồn tại cường đại. Vóc lượng leo đến thanh lê dưới chân, ngẩng đầu lên, nhìn xem thanh lê mặt mũi tràn đầy huyết lệ. Ngươi lưu thật là nhiều máu nước mắt. Ngươi đang đau lòng. Vì cái gì? Quỷ vật không có nhiều như vậy tình cảm, bọn chúng cơ bản sẽ chỉ ở ăn no thời điểm vui vẻ, sống chết trước mắt sợ hãi, cơ hồ sẽ không khó chịu thương tâm. Cho nên bọn chúng không hiểu, thanh lê đây là làm sao? Thanh lê nhìn xem vóc lượng, trong thanh âm lộ ra vô tận đau thương. Chủ nhân của ta yêu không phải ta, là một cái khác ta, hắn yêu chính là linh hồn của ta. Vóc lượng trừng mắt nhìn, yêu hay không yêu, bọn chúng vẫn là tiểu hài tử cũng đều không hiểu a si mị chờ quỷ vật, từ xương mù bên trong bò ra, bọn chúng quay chúng quanh tại thanh lê bên cạnh nói. Ngươi quá đơn thuần. Ngươi không biết, nhân loại đều không phải đồ tốt. Bọn hắn nhất biết lừa gạt quỷ, nhất là quỷ tình cảm. Vóc lượng tán đồng nhẹ gật đầu, bọn chúng dùng tay nâng lấy thanh lê sợi tóc màu đỏ ngỏm nói. Ngươi không muốn khó chịu, thực lực của ngươi rất cường đại, là chúng ta gặp phải nhất cường đại quỷ vật. Ngươi lợi hại như vậy, muốn cái gì dạng nhân loại nam nhân đều có thể được đến. Chúng ta có thể đi giúp ngươi bắt nhân loại nam nhân trở về. Si mị vóc lượng ra lấy chủ ý xấu nói. Bọn chúng muốn để thanh lê gia nhập bọn chúng, có mạnh mẽ như vậy quỷ vật tồn tại, liền không có quỷ vật là đối thủ của bọn chúng. Các ngươi không hiểu. Thanh lê nước mắt không ngừng rơi đi xuống, từ nàng có ý thức đến nay, nhìn thấy đệ nhất nhân chính là chủ nhân, nàng yêu cũng chỉ có chủ nhân, người khác đều không thể thay thế. Mà lại, nếu như chủ nhân yêu không phải nàng, làm bạn tại bên người nàng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Thanh lê hồi tưởng lại mấy ngày trước đây, cựu đình thâm tình cùng nàng khác đối mặt chẳng cảnh. Nàng tâm lần nữa đau nhức. A a a a. Thanh lê ngửa mặt lên trời thống khổ hò hét. Chủ nhân là ta. Chủ nhân là ta. Thanh lê bộ da toàn thân càng đỏ, nàng đang không ngừng thi biến. Hoán khí của nàng nhanh phá hủy toàn bộ đảo chỉ sơn. Vong lượng cảm thấy thanh lê hiện tại rất thống khổ, muốn chuyển di lực chú ý của nàng, để nàng trở nên vui vẻ. Ngươi bây giờ thật xinh đẹp, toàn thân đều là huyết hồng sắc, ngươi là xinh đẹp nhất quỷ vật. Ngươi có danh tự sao? Chúng ta cho ngươi lấy một cái tên đi. Liên gọi là bạn. Nữ bạn. Thanh lê nghe vậy ngẩng đầu, nữ bạn. Đúng, ta hẳn là có được chính mình danh tự. Nàng không muốn bị chủ nhân xem như cái kia nàng. Các thần nhìn xem nữ bạn không có thương tâm như vậy, bọn hắn cuộn lại thân thể, làm ra các loại quỷ dị tạo hình, đùa nữ bạn vui vẻ. Đúng. Nữ bạn ngươi không muốn khó chịu. Nữ bạn, về sau ngươi liền cùng với chúng ta đi. Thanh lê. Cựu đình cảm ứng đến thi thể vị trí, chạy đến dưới cây đào. Trước mắt là vô tận oán khí, vô số quỷ vật tụ tập cùng một chỗ, bọn chúng hình thù kỳ quái, đem thanh lê vây quanh ở bên trong. Cựu đình trong lòng lo lắng không thôi. Thanh lê đây là làm sao? Cựu đình xua tan quay chung quanh tại thanh lê bên người tất cả tà ma. Si mị vong lượng chờ e ngại rụt rụt. Đến rồi. Đến rồi. Đàn ông phụ lòng đến rồi. Chúng ta chạy mau. Si mị vong lượng mặc dù rất muốn giúp nữ bạn, nhưng là cựu đình thực lực thực tế là quá khủng bố. Bọn chúng chỉ có thể trốn. Chờ tất cả quỷ vật tản ra, cựu đình đến gần dưới cây đào. Hắn trông thấy thanh lê, cựu đình có chút chấn kinh, bởi vì thanh lê thì biến. Thanh lê hiện tại toàn thân xích hồng, vô số hoang khí từ trong cơ thể của nàng tràn ngập ra. Nàng thi biến thành rồi huyết thi, chương 526. Lão bà thăng cấp, huyết thi. Lão bà. Chương 526, lão bà thăng cấp, huyết thi. Lão bà. Cựu đình lên tiếng kêu gọi nữ bạn đang chìm ngâm ở trong bi thương, nữ bạn nghe thấy cựu đình thanh âm, nàng ngây ngốc một chút. Cựu đình hiện tại trong lòng cũng chỉ có linh hồn của nàng, làm sao có thể nhớ tới nàng? Cái này nhất định là ảo giác. Hai hàng huyết lệ lưu càng hung, nữ bạn dưới chân thổ địa đã biến thành rồi xích hồng sắc, đỏ biến đen, xem ra phi thường làm người ta sợ hãi. Thanh lê thi thể vậy mà lại khóc. Cựu đình có chút cảm thán, xảy ra chuyện gì, vậy mà để thanh lê tâm trí có như thế lớn tăng lên cùng cải biến. Thanh lê. Cựu đình lại ôn nhu kêu gọi một tiếng, đi tới nữ bạn trước mặt. Nữ bạn lúc này mới ý thức được, đây không phải ảo giác, là thật cựu đình đến. Nữ bạn ngẩng đầu, nhìn đứng ở trước mắt mình trong lòng người, hắn chính ôn nhu, thâm tình nhìn chăm chú lên chính mình. Mấy ngày trước đây hắn cũng là dùng cái ánh mắt này tại nhìn nàng khác. Nữ bạn trong lòng là ghen tuông cùng chua xót cuộn cuộn, cựu đình yêu đến cùng là cái nào nàng? Lão bà, ngươi làm sao rồi? Vì sao thương tâm như vậy? Cựu đình nghi hoặc hỏi thăm. Nữ bạn trầm mặc không nói, thân thể lại phi thường thành thật hướng đi cựu đình, nàng nhào vào cựu đình trong ngực. Cựu đình đưa tay đem nữ bạn vòng trong ngực. Nữ bạn cảm thụ được cựu đình thân thể truyền đến nhiệt độ, nàng cảm thấy hạnh phúc còn có cảm giác an toàn. Trên thân đoán khí tiêu tán không ít, lý trí cũng khôi phục không ít, đương nhiên trong lòng của nàng vẫn là tràn ngập đấu kỵ cùng không cam lòng. Nữ bạn há miệng ra. Ngươi đừng gọi ta thanh lê, ta không gọi thanh lê, ta có danh tự, ta gọi nữ bạn. Ngươi không nên đem ta xem như thanh lê, ngươi yêu chính là nàng, cũng không phải là ta. Nữ bạn mặc dù phi thường mạnh miệng, nhưng trong lòng thì rất khó chịu, nàng hy vọng cựu đình phủ định nàng, hy vọng cựu đình nói, kỳ thật nàng yêu chính là mình. Cựu đình nghe vậy xem như minh bạch vì sao lão bà thi thể lại biến thành dạng này. Lão bà thi thể đang ghen tị linh hồn của mình. Nàng cảm thấy hắn yêu chính là linh hồn. Cựu đình bất đắc dĩ cười một tiếng. Tốt, nữ bạn. Nhưng là, ta cũng không phải là yêu nàng, ta yêu chính là ngươi nhóm, ngươi cùng thanh lê vốn là một thể, ngươi là thân thể của nàng, nàng là linh hồn của ngươi. Cuối cùng sẽ có một ngày, linh hồn của các ngươi cùng nhục thể sẽ hợp hai là một, trở thành một cái chân chính các ngươi. Cựu đình đưa tay, nhẹ nhàng vuốt ve nữ bạn gương mặt, cùng nàng giải thích thi thể cùng linh hồn liên quan. Cho nên, ngươi sẽ không bởi vì nàng mà vứt bỏ ta sao? Nữ bạn hai mắt đỏ ngầu, cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm. Nếu như, Cựu đình lựa chọn linh hồn của nàng, nàng sẽ nghĩ tất cả biện pháp, đem Cựu đình mãi mãi cũng lưu tại bên cạnh nàng. Trong mắt nữ bạn, tràn ngập cố chấp cùng bệnh trạng. Cựu đình trong lòng nhịn không được thở dài, không cẩn thận đem lão bà thi thể cấp dưỡng thành dạng nợ giờ. Cựu đình kiên định nói, sẽ không, ta vĩnh viễn sẽ không vứt bỏ ngươi. Một câu nói kia để nữ bạn tâm thần ổn định lại, trên mặt của nàng lộ ra nụ cười hạnh phúc. Si mị vóc lượng, chờ trốn ở sương mù bên trong, nhìn xem nữ bạn một mặt hạnh phúc thần sắc, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép lắc đầu. Không có cứu. Yêu đương nào, đời này đều không có cứu. Sú nam nhân tùy tiện nói hai câu, liền cho nàng mê đến đầu óc choáng váng. Si mị vóc lượng cảm thấy rất tiếc hận. Vốn cho rằng nữ bạn sẽ trở thành trong bọn chúng một viên đâu. Thần đồ ước lũy lần theo động tĩnh, cũng tìm tới nơi đây. Khó trách toàn bộ đảo chỉ sơn dị biến, nguyên lai là lao bà ngươi làm. Thần đồ ước lũy biết bọn hắn không có thực lực cầm xuống nữ bạn, như vậy chỉ có thể lựa chọn một loại phương thức khác, mau chóng lắng lại tình huống dưới mắt. Cựu đình, ngươi tranh thủ thời gian mang theo lão bà của ngươi rời đi đảo chỉ sơn đi, không phải cái này đảo chỉ sơn tất cả cây đảo đều muốn khô héo. Cựu đình nhẹ gật đầu, hắn hiện tại đã tìm tới lao bà linh hồn, xử lý tốt sự tình, cũng không có cần thiết lưu tại đảo chỉ sơn. Ta cùng lão bà cái này liền xuống núi. Cựu đình nắm nữ bạn tay, mang theo nàng rời đi đảo chỉ sơn. Vì phòng ngừa hai người nửa đường trở về, thần đồ ước lũy cố ý đem hai người tiễn xuống núi, xác định đi xa mới thở dài một hơi. Cuối cùng đem cái này hai vợ chồng đưa tiễn, không phải chúng ta cái này đảo chỉ sơn đều không còn. Chỉ cần lớn cây đảo còn sống, năm thứ hai năm mùa xuân cái khác cây đảo đều sẽ phục sinh. Nữ bạn cùng Cựu đình tay nắm tay, đi trên đường. Nữ bạn hiện tại cảm thấy rất vui vẻ rất hạnh phúc, Cựu đình cũng sẽ không bỏ xuống nàng. Nữ bạn nhìn về phía Cựu đình nói, "Cựu đình, chúng ta sau đó phải đi đâu?" Cựu đình tối đầu liếc mắt nhìn nữ bạn dưới chân. Nàng đi chỗ, vạn vật khô héo, một mảnh đất chết, giống như nhân gian luyện ngục, hiện tại về phản tuyển chi ra khẳng định là không thích hợp. Ta dẫn ngươi đi tìm kiếm một cái, thích hợp ngươi ở lại dưỡng thi chi địa. Ngươi bây giờ trên thân cố lực lượng này rất khủng bố, chúng ta không cách nào trở lại bộ lạc. Lão bà ngươi thử một chút, có thể hay không khống chế lại cái này một cố lực lượng. Nữ bạc nghe vậy trong lòng bắn ra vui vẻ cảm xúc, Cựu đình không cách nào trở lại bộ lạc, đây chẳng phải là cho thấy, nàng có thể một mực cùng Cựu đình một mình. Nàng thích dạng này, nàng muốn Cựu đình bên người chỉ có nàng, chỉ có thể nhìn thấy nàng. Nữ bạc nghe Cựu đình, nếm thử khống chế mình lực lượng, hồi lâu sau nàng lắc đầu. Ta hiện tại không cách nào khống chế cái này một cỗ lực lượng. Cựu đình đưa thay sờ sờ nữ bạc đầu, trấn an nói, không sao, chúng ta từ từ sẽ đến. Cựu đình mang theo nữ bạc tiếp tục xuất phát. Tại nhanh đến bộ lạc thời điểm, Cựu đình không có đi, hắn lo lắng dẫn tới thai ách khô hạn. Cựu đình tại cách bộ lạc chỗ không xa, phát hiện một cái sơn động. Trong sơn động âm phong trận trận, thi khí rất nặng. Hắn quyết định mang theo nữ bạc tạm thời ở trong sơn động này định cư. Mà giờ khắc này sơn động một chỗ khác, một cái tộc đàn tế tự mang theo các tộc nhân từ sơn động một cái khác cửa vào, tiến vào trong sơn động. Bọn hắn chuẩn bị tế tự. Cái này bộ lạc gọi Miêu Man bộ lạc, nó vốn là Viêm Đế trong liên minh, phi thường cường đại bộ lạc. Về sau Viêm Đế chiến bại, bọn hắn không nguyện ý quy thuận hoàng đế, lựa chọn phản kháng. Miêu Man bộ lạc lúc này ngay tại tế tự động thần, đây là Miêu Man bộ lạc truyền thống. Tộc nhân tại tuổi già về sau đều sẽ bị chạy tới thần động chờ đợi tử vong, vì bộ lạc giảm bớt gánh vác đương nhiên, tế tự cũng sẽ không dùng tàn nhẫn như vậy lý do thoái thác. Tế tự nói cho tộc nhân, đây là bị thần linh chọn chúng, mang đến thần linh bên người. Các ngươi đều là may mắn, bị thần linh chọn chúng, đợi tế tự kết thúc, các ngươi chính là thần linh thành tín nhất tín đồ, có thể phụng dưỡng tại thần linh bên cạnh. Cao tuổi tư tế mang theo mặt nạ, đứng tại trong sân động, chú ý tế phẩm nhóm, thanh âm giàn mua trầm thấp, tràn ngập tin phục lực. Chương 527, đánh giết độc thần. Chương 527, đánh giết độc thần. Ngài ngoại, chúng ta lập tức liền có thể phụng dưỡng thần linh đại nhân. Ngài ngoại, ngài nói thần linh đại nhân sẽ bảo hộ cha cùng mẫu thân sao? Trong huyệt động, làm tế phẩm thiếu nữ cùng một đám hành động bất tiện các lão nhân quỳ trên mặt đất. Một thiếu nữ hai mắt tràn ngập chờ mong, nhìn qua bên cạnh lão hậu. Lão hậu là bà nội của nàng. Nàng được tuyển chọn, đến đây trong huyệt động phụng dưỡng thần linh. Mà bà nội của nàng thì là bởi vì niên kỷ quá lớn, vì không cho bộ lạc gia tăng gánh vác, tiết kiệm lương thực, tự nguyện tiến vào thần động chịu chết, xưng là xá thân. Chính là bằng vào một phương này thức, bộ lạc có thể bảo trì trẻ tuổi sức sống, phồn diễn sinh sống. Lão hầu từ ái mà cười cười, đưa tay vuốt ve thiếu nữ đầu. Đương nhiên, thần linh sẽ phù hộ bọn hắn. Tư tế phong bá nhìn chăm chú lên quỳ trên mặt đất tế phẩm nhóm, thần sắc hắn nghiêm túc nói: "Thần linh là bác gái, thần linh sẽ phù hộ tộc đàn tất cả con dân." Dứt lời, phong bá bắt đầu tế tự. Hắn xuất ra một cái gia thú trống, trong sơn động nhảy tế tự vũ đạo, tay đập vang gia thú trống. Nột ngạt, sâu xa thanh âm chui vào màng nhĩ. Phong bá trong miệng lẩm bẩm tối nghĩa khó hiểu cổ ngữ. Tại hướng thần linh cầu nguyện, vì thần linh dâng lên tươi non tế phẩm. Xả thân lão ẩu nhóm, thần sắc yêu yêu. Thân là tế phẩm các thiếu nữ, thần sắc mê mang. Nghe nói, trở thành tế phẩm liền có thể gả cho thần linh, trở thành thần linh tân nương. Các nàng lập tức liền có thể lấy gả cho thần linh. Tế tự kết thúc. Thân là tư tế phong bá, mang theo tộc nhân khác rời đi hang động. Phong bá đứng tại bên ngoài hang động, vẻ mặt nghiêm túc. Cũng không biết thần linh hưởng dụng tế phẩm về sau, có thể hay không phù hộ rất mầm bộ lạc của bọn hắn hiện tại lọt vào nguy cơ trước đó chưa từng có. Mà giờ khắc này, trong sân động, thiếu nữ ghé vào nãi nãi trong ngực. Nãi nãi, ngài nói thần linh đại nhân, lúc nào mới đến tiếp chúng ta rời đi a? Cái này tối như mực sân động, để nội tâm của nàng có chút sợ hãi. Nãi nãi thô ráp bàn tay, vô nhẹ nhẹ lấy thiếu nữ phía sau lưng. Nhanh, nhanh, tốc tốc. Tại hang động chỗ càng sâu, truyền đến tinh tế gì rào động tĩnh. Có một cái cự vật trong huyệt động bò. Cự vật phun ra thật dài lưỡi rắn, cảm thụ được trong huyệt động khí tức, hướng tế phẩm vị trí, cấp tốc bỏ đi. Sơn động một cái khác cửa vào. Cửu Đình nắm nữ bắt tay, bước vào trong sơn động âm khí bên trong động càng thêm nồng đậm, Cửu Đình hài lòng cười cười. "Lão bà, trong này âm khí phi thường nồng đậm, là một cái cực giai dưỡng thi địa. Chúng ta ở ngay chỗ này ở lại đi." Nữ bạc nhìn trước mắt tĩnh mịch, tối như mực hang động. Trên mặt của nàng lộ ra một vòng mỉm cười. Tràn ngập cố chấp, biến thái đến cực điểm. "Quá tốt." Nữ bạc khẽ cười nói. Nàng thích hoàn cảnh này. Nàng có thể cùng Cửu Đình ở chỗ này đen nhánh hoàn cảnh, dán thật chặt cùng một chỗ, vĩnh viễn cũng không tách ra. Nếu là thanh đồng quan tại liền tốt. Nàng liền có thể cùng Cửu Đình hạnh phúc ngủ say tại trong quan tài đồng. Hai người trong sơn động đi về phía trước, chuẩn bị tại chỗ sâu nhất ở lại. Cửu Đình cái mũi ngửi ngửi. Trong không khí có một cỗ mùi tanh, có đồ vật gì ở tại nơi này trong sơn động. Nữ bạc trừng mắt nhìn. Ta nghe thấy, trong sơn động có cái đại đông tây đang bò. Nhưng vào lúc này. A a a a a. Là cái gì? Nó muốn ăn thịt người. Nó muốn ăn chúng ta. Sơn động khác một bên truyền đến các thiếu nữ tuyệt vọng tiếng thét chói tai. Cửu Đình nghe vậy, lập tức mang theo nữ bạc hướng sơn động chỗ càng sâu tiến đến. Rắn. Một con to lớn rắn. Người khác thủ đôi rắn, thân hình mười phần to lớn. Thật dài cánh tay. Cùng trên gương mặt bao trùm lấy màu nâu xanh lân thiến. Một đôi xanh mơn mởn con mắt chính nhìn chòng chọc vào thiếu nữ trước mắt nhóm. Nó tràn ngập thèm nhỏ dãi, thật là mỹ vị đồ ăn. Nhưng vào lúc này, nó nghe thấy bước chân sau lưng chuyển đến âm thanh. Nó hướng sau lưng nhìn lại, trông thấy Cửu Đình cùng nữ bạt đang ánh mắt rơi vào nữ bạt trên thân nháy mắt, trong mắt của nó bắn ra nồng đậm tham nghiệm. Tốt cường đại tà ma, nếu có thể đưa nàng thôn phệ, thực lực khẳng định tăng vọt. Cự xà không do dự nữa xoay người, hướng nữ bạt công kích mà đi. Phanh! Đôi răng khổng lồ thẳng tắp hướng nữ bạt đập tới. Muốn chết! Cái này ta vật, vậy mà nghĩ công kích lao bà hắn, vậy hắn coi như không khách khí. Cửu Đình rút ra bên hông thanh đồng kiếm, liền đối với đập tới cái đuôi lớn một kiếm vỗ xuống. Ba. Đuôi rắn khổng lồ bị một kiếm trẻ thành hai mảnh đập ầm ầm trên mặt đất. Thanh đồng trên thân kiếm, máu tươi không ngừng nhỏ xuống. A a a. Cự xà phát ra thống khổ kêu rên, cái này đáng ghét nhân loại cũng dám tổn thương nó. Cự xà một đôi màu xanh bóng trong ánh mắt tràn ngập điên cuồng. Nó tựa như phát điên hướng Cửu Đình công kích mà đi. Phanh, phanh, phanh. Hung mãnh công kích, trong sơn động thạch đầu không ngừng rơi xuống. Thân là tế phẩm các thiếu nữ bị cảnh tượng trước mắt dọa điên, các nàng cũng không lo được thần linh không thần linh, ra bên ngoài chạy trốn, rời đi cái này khủng bố địa phương. Ngươi cái này đáng ghét xú rắn, vậy mà muốn tổn thương ta nam nhân. Nữ bạc nhìn xem cự xà nổi điên đồng dạng công kích Cửu Đình, nàng rất sinh khí. Cửu Đình là nàng nam nhân, là nàng, ai cũng không thể thương tổn hắn. Vô tận oán niệm từ nữ bạc thể nội tán phát ra. Nàng dưới chân biến thành huyết sắc đất đung, nữ bạc tinh hồng lấy hai mắt, hướng cự xà công kích mà đi. Phanh. Hai vợ chồng liên thủ tề công, tổn thương to lớn. Bất quá một lát, cự xà liền vết thương đầy người. Đập tầm ầm trên mặt đất. Cự xa nhìn về phía Cửu Đình cùng nữ bạn, trong mắt tràn ngập sợ hãi. Nó ý thức được mình trêu chọc lầm người. Hai gia hỏa này, không phải nó có thể trêu chọc. Cự xa mở miệng, muốn cầu xin tha thứ. Cửu Đình lo liệu, tuyệt đối không lưu người sống nguyên tắc. Giơ lên trong tay thanh đồng kiếm, nhắm ngay cự xa đầu, đột nhiên một kiếm chen vào đi. Soạt. Máu tươi trong nháy mắt này, điên cuồng phun ra. Cửu Đình trong óc, truyền đến một trận băng lãnh thanh âm nhắc nhở. Ngài giết chết độc thần, thu hoạch được thần linh quyền hành. Cửu Đình nhìn xem dưới chân đã tắt thở nửa người nửa rắn hơi kinh ngạc. Nguyên lai gia hỏa này là một cái thần đáng tiếc không có thực lực, gánh không được mấy lần liền chết. Bất quá thu hoạch được thần linh quyền hành có làm được cái gì sao? Theo sát lấy trong đầu lần nữa truyền đến hệ thống âm. Ngươi gặp quyền hành ăn mòn. Cửu Đình có chút mờ mịt, cái này quyền hành không có cái gì chỗ tốt, ngược lại còn có tác dụng phụ a. Bất quá hắn vẫn chưa cảm giác được ăn mòn đối với mình tạo thành ảnh hưởng gì. Ngược lại cảm giác được thể nội một trận ấm áp chạy qua, vô số lực lượng ngay tại hướng trong cơ thể của hắn tràn vào. Cửu Đình trong lòng có một cái lớn mật suy đoán. Chém giết thần linh có thể làm cho mình thực lực mạnh lên. Nếu như có thể nhiều chém giết một chút. Nữ bạt đứng tại Cửu Đình bên cạnh thân, nàng nhìn xem tay nâng thanh đồng kiếm Cửu Đình, trong mắt lóe lên một vòng mê luyến. Cửu Đình cái dạng này rất đẹp. Ngoài hang động, Phong Ba lúc đầu dự định mang theo các tộc nhân rời đi, thế nhưng là cũng không lâu lắm chỉ nghe thấy bên trong truyền đến động tĩnh, hắn có chút bận tâm. Trong huyệt động có phải là xảy ra chuyện gì? Phong Ba cũng không dám đi vào xem xét, đành phải lo lắng trong huyệt động vừa đi vừa về hành động. Nhưng vào lúc này, Phong Ba nghe thấy một trận tiếng bước chân, hắn hướng cửa động nhìn lại. Chỉ thấy thân là tế phẩm thiếu nữ cùng lao hầu toàn bộ đều chạy đến. Các ngươi làm sao ra? Phong Ba sốt ruột, thần linh xuất hiện không có trông thấy cống phẩm, sẽ đối miêu man bộ lạc hạ phạt. Các thiếu nữ âm thanh run rẩy mang theo tiếng khóc nức nở. Bên trong có quái vật, có một con nửa người nửa rắn cự vật, nó muốn ăn chúng ta. Còn tốt có người xuất hiện cứu chúng ta, hắn đánh chết quái vật kia. Phong Ba một bước, người khác không biết, nhưng là hắn thân là miêu man bộ lạc tư tế rất rõ ràng, nửa người nửa xà quái vật là bọn chúng bộ lạc thủ hộ thần, cũng chính là động thần a. Động thần liền bị người đánh chết rồi. Phong Ba thanh âm đều nghẹn ngào. Là ai đánh chết nó? Là Cửu Đỉnh. Là Viêm Đế bộ lạc Cửu Đỉnh. Ta gặp qua hắn, nhớ kỹ hình dạng của hắn. Trong đó một thiếu nữ mở miệng nói, chương 528, Thiên Hạ Đại Hạ. Chương 528, Thiên Hạ Đại Hạ. Cửu Đình. Phong Ba thấp giọng thì thảo, Cửu Đình hắn biết, tại Viêm Đế bộ lạc còn không có chiến bại thời điểm, Miêu Man bộ lạc là Viêm Đế trong liên minh một viên. Hắn thường xuyên trông thấy Cửu Đình. Hắn là một vị mười phần tuấn lãng lợi hại người trẻ tuổi. Cửu Đình giết độc thần, giết Miêu Man bộ lạc thủ hộ thần, vậy hắn sẽ thành chúng ta Miêu Man bộ lạc mới thủ hộ thần. Phong Ba ở trong lòng thầm nghĩ. Do dự một hồi, Phong Ba tại bên ngoài sơn động quỳ xuống, bái tân thần. Các tộc nhân rất ngạc bức, không biết phong bá lần này ý gì, nhưng là đều ngoan ngoãn đi theo phong bá quỳ xuống. Giờ phút này trong sân động, Cựu đình chính mang theo nữ bạt tuần sát về sau nơi ở cựu đình trong huyệt động, trông thấy chồng chất thành sơn nhân xương, khó trách nơi đây âm khí nặng như thế. Cựu đình đem bạch cốt thu thập một chút. Về sau, chúng ta liền ở lại đây. Nữ bạt nhẹ gật đầu, nàng đi hướng cựu đình, nào vào cựu đình trong ngực, ôm thật chặt hắn. Được. Nữ bạt nhẹ nhàng nháy hai con ngươi, nàng hy vọng có thể vĩnh vĩnh viễn xa, cùng cựu đình chỉ có một sống ở nơi đây. Linh hồn của nàng đời này đều không cần lại xuất hiện. Vũ sư, ngươi nói cựu đình ca ca làm sao vẫn chưa về? Phản tuyên chi dã. Khương Giao hai mắt thất thần nhìn qua phương xa. Cựu đình ca ca đã rời đi hơn nửa năm, chậm chạp không trở về tin tức. Nàng rất muốn niệm cựu đình ca ca. Vũ sư nhìn xem Khương Giao đã yêu đương não mạc cuối, không có cứu bộ dáng, nàng bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài một tiếng nói. Giao công chúa, đào chỉ sơn rất xa, cựu đình tìm tới đào chỉ sơn mang về thanh lê linh hồn cần thời gian rất dài. Chờ hắn tìm tới thanh lê linh hồn, liền sẽ trở về. Khương Giao nghe vậy lắc đầu. Không, Vũ sư ngươi không hiểu, ta gần nhất luôn luôn mơ tới cựu đình ca ca. Bên hai truyền đến cựu đình ca ca tiếng nói chuyện. Ngươi nói cựu đình ca ca là không phải đã trở về, chỉ là không muốn gặp ta, cho nên trốn tránh ta. Vũ sư nghe vậy nhớ tới cựu đình rời đi ngày ấy tình hình, nàng có chút lo lắng. Vũ sư nghĩa chính ngôn từ nói, giao công chúa, cựu đình không phải là người như thế, mà lại ngươi nghe thấy, mộng thấy người không phải cựu đình, là thần linh đế tuấn, hắn đang dẫn dụ ngươi, hắn muốn mang ngươi rời đi. Khương Giao hốc mắt có chút phím hồng, nàng lắc đầu, một nhóm nước mắt trượt xuống. Vũ sư, ngươi không hiểu, nàng sẽ không nhận lầm cựu đình ca ca, cái kia bộ dáng, cái thanh âm kia chính là cựu đình ca ca. Khương Giao gục đầu xuống, toàn thân khí tức phi thường áp lực thấp. Vũ sư bất đắc dĩ thở dài, Khương Giao giờ phút này đã có chút ma chướng, thế nhưng là nàng không có bất kỳ biện pháp nào, đành phải thủ hộ tại Khương Giao bên cạnh thân, để phòng nàng phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Thời gian vội vàng trôi qua, Khương Giao bệnh tương tư càng ngày càng nghiêm trọng, bây giờ cơm nước không vào, cả người mười phần gầy gò. Vũ sư ngẫu nhiên còn có thể nghe thấy Khương Giao đối không khí gọi Cửu Đỉnh, để Cửu Đỉnh mang nàng đi. Cái này khiến Vũ sư trong lòng cảnh giác và phần, một tấc cũng không rời. Ngay hôm đó, Vũ sư chính buổi tiếp Khương Giao chờ đợi tại giao lộ, một cái tộc nhân vội vàng chạy tới. Vũ sư, phu cận có khô hạn, mặt đất nứt ra, bách thảo khô héo, rất quỷ dị. Từ Cửu Đỉnh rời đi về sau, Cửu Đỉnh thu lưu những này tộc nhân, có chuyện gì đều tìm Vũ sư xử lý. Vũ sư nghe vậy, đi theo tộc nhân đi làm hạt chỗ. Xa xa nhìn lại, phía trước một mảnh đại hạ, xem ra vạn phần quỷ dị. Vũ sư nhíu nhíu mày, chờ một chút nhìn, chờ lớn mưa rơi hạ thuận tiện. Nhưng mà quỷ dị chính là, một tháng trôi qua, nơi đây khô hạn vẫn không có rút đi, mưa một giọt cũng không có hạ. Hoàng đế Cơ Hiên Viên bây giờ vừa mới thống nhất các đại bộ lạc, vì thiên hạ chúng chủ, nghe nơi đây khô hạn, cố ý mang theo hạ thần đến đây thị sát. Cơ Hiên Viên ngẩng đầu nhìn về phía trước, nguyên bản xanh mơn mởn bãi cỏ, giờ phút này biến thành rồi xích hồng sắc, vạn vật khô héo. Chỉ dựa vào gần, đều có thể nghe được vô tận huyết tinh chi khí, lộ ra mười phần quỷ dị. Chim thú dọc đường nơi đây, đều muốn đường vòng mà đi. Nơi đây xem ra, không phải bình thường. Cơ Hiên Viên nhíu nhíu mày, suy nghĩ nên như thế nào giải quyết nơi đây tình hình quỷ dị. Đi theo sau Cơ Hiên Viên Hạ Thần Phong Hậu đi ra Phong Hậu tinh thông kỳ môn độn giáp chi thuật, hắn nghiên cứu một phen, lo lắng đối Cơ Hiên Viên nói: "Hoàng đế, nơi đây trên trời rơi xuống hai ếch, là tà ma tại làm loạn. Tà ma khiến cho nơi đây không có một mảng cỏ, biến thành rồi một mảnh luyện ngục." Mô Mẫu cũng đi theo Cơ Hiên Viên cùng nhau ra ngoài tuần tra. Mô Mẫu đi đến đất chết, tay của nàng dán tại đất chết phía trên. Rõ ràng là trói trang ngày mùa hè, Mô Mẫu cảm nhận được trận trận âm khí. Nàng cảm nhận được thi khí, loại cảm giác này lần trước là tại Cựu Đỉnh vì Thanh Lê thành lập dưỡng thi địa. Mô Mẫu cúi người, cái chán gián thổ địa, nàng cảm nhận được người quen khí tức. Nàng cảm nhận được Thanh Lê khí tức. Mô Mẫu sắc mặt có chút biến ảo. Trong lòng nàng ẩn ẩn có suy đoán, cái này chỉ sợ là Thanh Lê thi biến tạo thành. Nhưng bây giờ nhiều người như vậy ở chỗ này, nàng không cách nào hướng hoàng đế kể ra. Thủ lĩnh, là thủ lĩnh. Phương xa mấy tộc nhân lão đảo chạy tới, bọn hắn trông thấy hoàng đế thần sắc mừng rỡ, vội vàng hướng hoàng đế bẩm báo nói: "Thủ lĩnh, chúng ta tại đất hoang bên trong trông thấy công chúa thân ảnh. Bất quá công chúa rất kỳ quái, nàng mặc một thân màu đỏ, phi thường khủng bố." Vu Hàm Sử lấy quyền trượng, chậm rãi đi tới. "Thủ lĩnh, kia nhất định là tà ma. Bây giờ nơi đây khô hạ, chúng ta hẳn là tế tự thần linh, cầu mưa cứu vớt khô hạ." Hoàng đế nhìn xem không ngừng bên ngoài khuyết trương đất chết, nghĩ đến đã khô hạn một tháng tới, hắn nhẹ gật đầu. "Vu Hàm, liền từ ngươi chủ trì tế tự, hướng thần linh cầu mưa đi." "Tốt, tốt." Vu Hàm khàn khàn cúi họng, đối hoàng đế an bài phi thường vui vẻ. Từ thiên hạ sáp nhập về sau, hắn đại vu địa vị càng ngày càng thấp, cần một trận long trọng tế tự đến một lần nữa củng cố địa vị của hắn. Bất quá, không cho ngươi sử dụng người sống tế tự. Vu Hàm có chút thất lạc, không có người sống tế tự, thần linh làm việc không đủ tích cực á. Bất quá hắn giờ phút này cũng không dám phản kháng hoàng đế. "Vâng." Sau ba ngày, đất chết tổ chức một trận long trọng tế tự. Đại vu Hàm đứng tại cao cao tế đàn bên trên, nhảy cổ lao vũ đạo, miệng thảo luận lấy tối nghĩa khó hiểu cổ ngữ, cùng thần linh câu thông. Một trận tế tự kết thúc, Vu Hàm thần sắc hơi bại. "Thủ lĩnh, Ứng Long cùng Hà Thần cũng không nguyện ý hỗ trợ." Vu Hàm trong lòng có một tia cảm thán, nếu là sử dụng người sống tế liền tốt. Nhưng vào lúc này, Vu Hàm cảm nhận được một vị thần linh khác. Hắn lần nữa nói cổ ngữ, cùng thần linh câu thông. "Hoàng đế, thần linh đế tuấn nói, là bởi vì nữ bạt thần hiện, thần sẽ tạo thành nạn hạn hán, đem nàng bắt lấy dùng hỏa tiêu chết, nạn hạn hán liền sẽ giải trừ." Chương 529, Cửu Lê bộ lạc. Chương 529, Cửu Lê bộ lạc. Mô Mẫu đứng tại dưới tế đàn, nghe Vu Hàm, sắc mặt của nàng biến đổi. Nếu như nàng đoán không sai, kia nữ bạt hẳn là Thanh Lê. Thần linh đây là muốn hủy đi Thanh Lê thi thể. "Hoàng đế, Mô Mẫu tiến về phía trước một bước, tại hoàng đế bên thai thấp giọng mở miệng nói: "Hoàng đế, nữ bạt hẳn là Thanh Lê thi thể, nàng tại Cửu đỉnh dưỡng thi hạ, sinh ra dị biến, ta tại đất chết cảm nhận được Thanh Lê khí tức." Hoàng đế thần sắc cũng có chút biến ảo. Hắn còn nhớ rõ lúc trước Thanh Lê từ trong phần mộ ra, đầy người lông dài bộ dáng. Mặc dù có chút khủng bố, nhưng kia là hắn sủng ái nhất nữ nhi. Nàng thật vất vả trở lại thế gian. Cái này Đại Vu Vu Hàm nói, đế tuấn muốn tiêu chết Thanh Lê, hắn khẳng định là không thể đồng ý. Nhưng là cũng không thể tùy ý khô hạn cứ như vậy phát triển tiếp. Hoàng đế trầm ngâm một hồi, quay người nhìn về phía sau lưng tộc nhân nói: "Mọi người đi tìm nữ bạt đi. Bất quá các ngươi không thể thương tổn nàng, tìm tới nàng về sau, trở về cùng ta bẩm báo là đủ." Các tộc nhân nghe vậy, vội vàng tuân theo hoàng đế lời nói, tiến đến tìm kiếm nữ bạt. Đại Vu Vu Hàm đối hoàng đế quyết định rất bất mãn. Thần linh đế tuấn chi ý là đốt nữ bạt. Thế nhưng là hoàng đế chỉ làm cho tộc nhân đi tìm nàng, nữ bạt chưa trừ diệt tai họa như thế nào giải quyết? Mà lại hành vi này sợ rằng sẽ chọc giận thần linh đế tuấn. Đại Vu Vu Hàm muốn mở miệng khuyên can hoàng đế. Nhưng hoàng đế kém xa dĩ vãng Biêm đế như vậy tin tưởng thần quyền, hắn hiện tại cũng không có cao như vậy năng lực cùng hoàng đế khiêu chiến. Vu Hàm nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là đè xuống ý nghĩ trong lòng, quyết định chờ tình thế có hậu tục phát triển lại nói. Thời gian cực nhanh, các tộc nhân nhao nhao ra ngoài tìm kiếm nữ bạt, nhưng bọn hắn không còn có nhìn thấy nữ bạt thân ảnh. Tương phản, khô hạn càng ngày càng nghiêm trọng. Khô hạn đã ảnh hưởng tộc nhân sinh tồn. Không ít bộ lạc nhỏ, để cho mình trong bộ lạc tư tế bắt đầu tế tự, khẩn cầu thần linh mưa xuống, cứu vớt bọn họ. Nhưng mà, cũng vô thần minh đáp lại. Mấy tháng đến nay, giọt mưa chưa xuống. Khát quá a. Lại tiếp tục như thế, chúng ta có phải hay không đều sẽ chết khát. Cựu đình dạy cho chúng ta loại hoa màu, đều nhanh muốn bị toàn bộ làm chết. Nguyên bản đầu nhập cựu đình các tộc nhân, nhìn trước mắt khô hạn, lo lắng cảm thán. Bọn hắn thật vất vả mới an định lại, nếu là khô hạn tiếp tục lại đem trôi dạt khắp nơi. Vũ sư gần đây đem mình tất cả lực chú ý đều đặt ở trên thân Khương Giao. Khương Giao bây giờ trạng thái vô cùng nguy hiểm. Hôm nay, vũ sư thừa dịp Khương Giao ngủ say, lúc này mới ra hít thở không khí, nàng nghe thấy các tộc nhân nghị luận, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía trước. Nguyên bản màu xanh biết giạt rào phản tuyền chi dã, thâm thụ khô hạn ảnh hưởng, vạn vật khô héo. Tin tưởng qua không được bao lâu, sẽ biến thành một mảnh đất chết. Vũ sư nhíu nhíu mày. Cựu đình phó thác ta chiếu cố tốt Giao công chúa cùng bộ lạc. Nếu là tùy ý khô hạn tiếp tục phát triển, chờ cựu đình trở về, ta đều không thể hướng hắn bàn giao. Không được, ta phải nghĩ biện pháp giải quyết khô hạn. Vũ sư nhấc chân hướng đất chết đi đến. Nàng nghĩ đến lúc trước còn chưa trở thành thiên hạ trung chủ hoàng đế cùng Viêm đế đại chiến thời điểm, ứng long xuất hiện mưa xuống dập lửa. Ta vốn thuộc về trong nước sinh linh, tộc nhân của ta bởi vì cùng Hà thần cướp đoạt thần quyền thất bại một bộ tộc biến thành yêu tà. Tộc ta cùng Hà thần, ứng long một dạng có được ngự thủy năng lực. Ta cũng có ngự thủy năng lực, ta đến ngự thủy thử một lần. Vũ sư đứng tại đất chết bên trong. Nàng ngước đầu nhìn lên lấy bầu trời, vạn lý vô vân. Vũ sư giơ tay lên, nàng thôi động lực lượng trong cơ thể. Trời thay đổi. Mây đen trong nháy mắt bao phủ ở trên không bên trong. Nơi đây thời tiết biến hóa quá quỷ dị, tất cả mọi người chú ý tới đất chết bên trong vũ sư. Vũ sư tiến vào đất chết. Vũ sư dự định làm cái gì? Đúng vậy a, các ngươi nhìn nàng đầu đội trời biến. Tất cả mọi người tò mò nhìn vũ sư, nhìn qua đỉnh đầu nàng bầu trời. Chỉ thấy đỉnh đầu mây đen càng ngày càng nhiều. Cả bầu trời đều bị mây đen dày đặc. Nhưng vào lúc này, ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, sét đánh. Ầm ầm. Là muốn mưa sao? Vũ sư nàng đang triệu hoán mưa. Tất cả mọi người thần sắc chấn kinh nhìn về phía bầu trời, nhìn xem mây đen kia bên trong xuyên qua thiểm điện, giống như là trông thấy hy vọng sống sót. Rầm rầm. Nước mưa trong nháy mắt này chút xuống. Trời mưa. Mọi người sững sờ một cái chớp mắt, sau đó thần sắc lại hỉ. Quá tốt. Trời mưa. Là vũ sư hạ xuống nước mưa. Vũ sư đã cứu chúng ta. Thâm thụ khô hạn hãm hại các tộc nhân, kích động tại trong mưa hoan múa. Bọn hắn nhìn về phía trước vũ sư, toàn thân thành kính nằm rạp trên mặt đất. Mưa phạm vi không ngừng mở rộng, trận này khô hạn rốt cục đến giải. Không ít người đến đây phản tuyển chi giã đầu nhập vũ sư. Bọn hắn tộc đàn đã bởi vì khô hạn hủy diệt, không nhà để về. Bọn hắn cần một cái mới nơi ở. Mà vũ sư trở thành bọn hắn truy tìm đối tượng. Trận mưa này hàng 2 ngày 2 đêm, thẳng đến vạn vật khôi phục, vũ sư mới thu tay lại. Đến khi vũ sư đi ra đất chết, nàng trông thấy rất nhiều quỷ xuống đất khẩn cầu nàng thu lưu người. Vũ sư nghĩ nghĩ, đem bọn này trôi dạt khắp nơi người tất cả đều thu lưu. Hiện tại nhân khẩu nhiều lắm, nhất định phải thành lập một cái mới hệ thống. Vũ sư quyết định lấy Cửu Đình danh nghĩa thành lập bộ lạc, Cửu Đình Thanh Lê, liền gọi là Cửu Lê bộ lạc, tôn Cửu Đình làm thủ lĩnh. Giờ phút này hoàng đế bộ lạc, hoàng đế ngay tại xử lý chính vụ. Hoàng đế cười ha ha một tiếng, tâm tình rất tốt. Bởi vì khô hạn tiêu trừ, các con dân có thể hạnh phúc an bình sinh hoạt. Cái này vũ sư đúng là một cái lợi hại như thế năng nhân dị sĩ. Bất quá hoàng đế trong bộ lạc có rất nhiều người vì trận mưa lớn này lo lắng. Chỉ thấy tể tướng Phong Hậu cùng Đại Vu Vu Hàm đi ra. Phong Hậu lo lắng nhìn về phía thủ lĩnh hoàng đế. Hoàng đế, bây giờ đại sự không ổn. Kia vũ sư mưa xuống, thu hoạch rất nhiều dân tâm, nàng thậm chí tổ kiến một cái bộ lạc, tên là Cửu Lê bộ lạc, dùng để thu lưu không nhà để về tộc nhân. Dạ tâm của nàng quá lớn, nàng sẽ ảnh hưởng đến ngài thân là thiên hạ trung chủ chi vị. Phong Hậu dừng lại một cái chớp mắt, đưa ra đề nghị. Hoàng đế, ngài hẳn là sử dụng biện pháp để Cửu Lê bộ lạc quy thuận. Ngài chính là vĩnh viễn thiên hạ trung chủ. Hoàng đế nghe vậy khoát tay áo. Phong Hậu, ngươi nghĩ nhiều. Vũ sư bất quá là cảm thấy những cái kia tộc nhân trôi dạt khắp nơi đáng thương thôi, mà lại vũ sư đem bộ lạc danh tự lấy vì Cửu Lê bộ lạc, Cửu Lê, không phải liền là Cửu Đình cùng Thanh Lê. Nàng là tôn Cửu Đình làm chủ, có gì dạ tâm? Hoàng đế chẳng những không có bị khuyên động, ngược lại có một cái ý nghĩ. Cái này vũ sư lần này làm rất không tệ, ta muốn ngợi khen nàng. Hoàng đế để tộc nhân chuẩn bị một chút lễ vật, đưa đến Cửu Lê bộ lạc, ngợi khen vũ sư. Phong Hậu thấy này phi thường sốt ruột, làm sao tình thế hướng phương hướng ngược nhau phát triển. Phong Hậu vốn định lần nữa khuyên can, thế nhưng là hoàng đế hoàn toàn không nghe. Vu Hàm đối Vũ Sư cầu mưa thành công một chuyện, cũng là canh cánh trong lòng. Hắn vốn định thông qua lần này, đem thanh danh của mình tại tộc đàn bên trong lần nữa trải vớt bắt đầu. Không ngờ tới bị Vũ Sư làm hỏng. Bất quá hắn bây giờ tại chúng ý tâm cũng không phải là không tại Vũ Sư trên thân, mà là tại Cửu Đỉnh cùng Thanh Lê trên thân. Vu Hàm đem Cửu Đỉnh xem như tai họa. Hắn đã điều tra rõ, nữ bạt chính là Cửu Đỉnh Dương Thi, đây hết thảy đều là Cửu Đỉnh làm, là Cửu Đỉnh hại tứ phương xuất hiện đại hạn. Chỉ thấy Vu Hàm xử lấy bạch cốt quyền trượng, nằm rạp trên mặt đất nói: "Hoàng đế, bây giờ chân chính vấn đề còn chưa giải quyết ta." Thần Linh Đế Tuấn nói: "Nếu là không thiêu hủy nữ bạt, diệt trừ Dương Thi Cửu Đỉnh, về sau còn sẽ có lớn hại. Vì thiên hạ thương sinh, vì hòa bình, chúng ta hẳn là động thủ giải quyết hết nữ bạt cùng Cửu Đỉnh." Hoàng đế nghe vậy, thần sắc trở nên băng lãnh. Hắn lạnh lùng nhìn về phía Vu Hàm. "Im ngay. Vu Hàm, sự tình như thế nào ta tự có phân biệt. Ngươi đừng muốn lấy thần linh miệng hầu ngôn loạn ngữ." Hoàng đế mang trên mặt tức giận. Lúc trước hắn đưa nữ nhi xuất giá thời điểm, Đế Tuấn đem hắn ái nữ kéo vào đáy nước, tươi sống chết đuối, hại hắn cùng ái nữ âm dương tách rời. Hắn ở trong lòng một mực ghi hận lấy Đế Tuấn, hận không thể có thể chính tay đâm hại chết nữ nhi cửu nhân. Nhưng là bởi vì cái này Đế Tuấn là chúng thần chi chủ, hắn thân là nhân tộc thủ lĩnh, căn bản không có đủ thực lực đối phó hắn. Vì tộc nhân có thể an bình sinh hoạt, hắn mới giữ lại Vu Hàm tiếp tục làm kế tự, cùng thần linh câu thông, ẩn nhẫn nội tâm cửu hận. Không nghĩ tới Vu Hàm lại muốn mượn thần linh miệng, giết hắn nữ nhi cùng con rể. Hoàng đế không thể nào tiếp thu được. Vu Hàm không ngờ tới luôn luôn hòa ái hoàng đế, lại phát như thế lớn lửa. Vu Hàm rụt rụt, không còn dám mở miệng. Hắn dù sao cũng không muốn chết. Xuân đi thu đến, bất chi bất giác đã qua 2 năm. Trong 2 năm qua, bởi vì có Vũ Sư tại, bộ lạc căn bản không sợ khô hạn, nàng mưa xuống thực lực cũng càng ngày càng mạnh, Vũ Sư thanh danh càng lúc càng lớn. Bởi vì Vũ Sư uy danh, Cựu Lê bộ lạc tộc nhân cũng càng ngày càng nhiều, đến bây giờ đã có 10 vạn chi chúng. Vũ Sư hiện tại phi thường bận rộn, phải xử lý Cựu Lê bộ lạc sự vụ, còn muốn chiếu cố Khương Giao. Trong 2 năm qua, Khương Giao tưởng niệm thành tật. Nàng mỗi ngày đều sống ở hư ảo bên trong, thân thể 10 phần hiện gầy, lặng lặng nằm ở nơi đó. Một ngày này, có tộc nhân đi tới Khương Giao bên cạnh bẩm báo: "Giao công chúa, chúng ta tìm tới Cựu Đỉnh hạ lạc." Chương 530. Lão bà thăng cấp, Linh Thi. Chương 530. Lão bà thăng cấp, Linh Thi. Nguyên bản thần sắc u buồn, ánh mắt mê ly Khương Giao nghe vậy, lập tức ngẩng đầu lên. Nàng thân sắc chờ mong nhìn về phía đến đây bẩm báo tộc nhân. "Cựu Đình ca ca ở đâu?" Tộc nhân đưa tay chỉ hướng Viễn Mười nói: "Cựu Đình tại Miêu Man bộ lạc. Chúng ta nhìn thấy Cựu Đình tại Miêu Man bộ lạc thần động bên trong ở lại." Khương Giao nghe vậy, nhìn không được đỏ cả với mắt. "Quá tốt, ta rốt cuộc biết Cựu Đình ca ca hạ lạc." "Cựu Đình ca ca, ngươi vì sao ở tại Miêu Man bộ lạc thần động bên trong không trở lại?" Khương Giao nội tâm tràn ngập mê mang không hiểu, bất quá nàng hiện tại cũng không tâm tình nghĩ nhiều như vậy. Nàng hiện tại có chuyện trọng yếu hơn muốn đi, đó chính là đi Miêu Man bộ lạc thần động tìm Cựu Đình ca ca. Khương Giao dẫn theo váy hướng trong bộ lạc chạy tới. 2 năm qua, Khương Giao đã từ 14 tuổi tiểu cô nương biến thành rồi một cái duyên dáng yêu kiều thiếu nữ. Da thịt của nàng trắng non tinh tế, dung mạo tuyệt sắc, một đôi mắt bởi vì trưởng kỳ sầu lo trở nên nhu hòa lại thâm tình. Khương Giao chạy vào nhà tranh, Vũ Sư đang ngồi ở bên trong xử lý sự vụ. "Vũ Sư, ta muốn rời khỏi bộ lạc." Vũ Sư bị Khương Giao kinh nhảy một cái, nàng nhìn xem Khương Giao trạng thái hơi kinh ngạc. 2 năm đến nay còn là lần đầu tiên thấy Khương Giao như thế có sức sống. "Giao công chúa làm sao rồi? Người muốn đi đâu?" Khương Giao giữ chặt Vũ Sư tay, hưng phấn mà nói: "Vũ Sư, các tộc nhân tìm tới Cựu Đỉnh ca ca. Cựu Đỉnh ca ca ở tại Miêu Man bộ lạc thần động bên trong. Ta muốn đi tìm Cựu Đỉnh ca ca." Vũ Sư cũng có chút kinh ngạc cùng mừng rỡ. Tìm tới Cựu Đỉnh hạ lạc. Khó trách Giao công chúa vui vẻ như vậy, lại tinh thần. Vũ Sư nghĩ nghĩ, mở miệng nói: "Giao công chúa, ta đưa ngươi đi." Vũ Sư trong lòng cũng có một chút ý nghĩ, hiện tại Cựu Lê bộ lạc đã càng lúc càng lớn. Cựu Đỉnh thân là thủ lĩnh, một mực chưa xuất hiện. Nàng đến đem việc này nói cho Cựu Đỉnh. Khương Giao nghe vậy rất vui vẻ: "Vũ Sư, cảm ơn ngươi bồi ta. Ta muốn đi đổi một bộ y phục." Thấy Cựu Đỉnh ca ca, nàng muốn mặc thật xinh đẹp. Khương Giao đi đổi một đầu tơ tằm váy, nàng thật dài tóc đen rũ xuống sau lưng. Khương Giao tại Vũ Sư trước mặt dạo qua một vòng. "Vũ Sư ngươi nhìn, ta xuyên xinh đẹp không? Cựu Đỉnh ca ca sẽ thích sao?" Vũ Sư nhìn về phía Khương Giao, khẳng định nhẹ gật đầu. "Giao công chúa, ngài hiện tại phi thường xinh đẹp." Giao công chúa hiện tại lớn lên, nàng là Cựu Lê bộ lạc xinh đẹp nhất nữ nhân. Mà giờ khắc này, thần động bên trong, Cựu Đỉnh cúi người, đem một thân huyết ý đi, hai con ngươi xích hồng nữ bạn, từ thi hải trong đống ôm ra. Cựu Đỉnh đem thi hải chồng chất tại bốn phía, đào một cái hố. Ngày thường liền đem nữ bạn đặt ở bên trong dưỡng thi. 2 năm này Cựu Đỉnh chính là một vị ôn nhu cẩn thận lão sư. Hắn dạy bảo nữ bạn nói chuyện, hành tẩu, thăm dò các loại thân thể hoạt động tư thế để nàng có thể giống người bình thường đồng dạng, linh hoạt vận dụng thân thể của mình. 2 năm này thu hoạch rất lớn. Nữ bạn đã có thể tự do hành tẩu, tự do nói chuyện, cùng người bình thường giống nhau như lúc, chỉ là không có nhiệt độ cơ thể cùng nhịp tim. Mà lại nữ bạn hiện tại linh trí càng ngày càng cao, đã đạt tới khi còn sống trình độ. Chỉ bất quá bây giờ nữ bạn cùng khi còn sống Thanh Lê không phải một người, đó là linh hồn, mà nữ bạn là thi thể. Là linh trí phi thường cao linh thi. Mà lại nữ bạt tính cách cùng khi còn sống Thanh Lê hoàn toàn khác biệt. Nữ bạt bị Cựu Đỉnh ôm vào trong ngực. Nữ bạt băng lãnh thân thể, dán tại Cựu Đỉnh trên thân. Nàng cảm thấy Cựu Đỉnh nhịp tim mạnh mà hữu lực. Nữ bạt rũa ra tinh tế trắng nõn tay, nhẹ nhàng vuốt ve Cựu Đỉnh gương mặt. Nữ bạt nhìn về phía Cựu Đỉnh ánh mắt tràn ngập si mê cùng cố chấp, "Thật yêu, thật yêu, thật yêu, Cựu Đỉnh, ta muốn cùng Cựu Đỉnh vĩnh viễn xa ở cùng một chỗ." Nữ bạt cảm thấy mình hiện tại phi thường hạnh phúc, mỗi ngày đều cùng với Cửu Đình, mà lại Cửu Đình sẽ cùng nàng cùng một chỗ nằm tại thi thể chồng bên trong. Duy nhất không tốt chính là, Cửu Đình có đôi khi ra ngoài sẽ đem nàng lưu tại thần động bên trong, không cho phép nàng đi theo. Nữ Bạt trong lòng rất không hài lòng. Nữ Bạt hai tay chăm chú nhốt chặt Cửu Đình nói: "Cửu Đình, ngươi hôm nay có phải là cũng phải ra ngoài? Cửu Đình, ngươi dẫn ta cùng đi ra đi, ta tại cái này thần động bên trong ngốc đều nhanh muốn mốc mèo, ta muốn cùng ngươi cùng đi ra phơi thái dương." Cửu Đình nghe vậy bất đắc dĩ cười một tiếng. Nữ Bạt cũng không cần phơi thái dương, theo lý thuyết nàng hẳn là rất thích loại này hắc ám hoàn cảnh. Có thể là bởi vì nữ Bạt hiện tại trí thông minh càng ngày càng cao, đem mình xem như người, có càng nhiều người tư tưởng cùng nhu cầu. Cửu Đình nghĩ nghĩ, nữ Bạt tại thần động chí ít có nửa năm không có ra ngoài, là có thể ra ngoài đi một chút. Thế là Cửu Đình đưa tay sờ sờ nữ Bạt gương mặt nói: "Tốt, hôm nay ngươi bồi ta cùng đi ra." Cửu Đình sở dĩ nhốt nữ Bạt, không chỉ có là vì dưỡng thi, cũng là sợ nữ Bạt tạo thành nạn hạn hán, cùng hù đến người bình thường. Chương 531: Đế nữ tới tìm. Chương 531: Đế nữ tới tìm. Nữ Bạt nghe vậy, đầu dán Cửu Đình cổ, vui vẻ cọ sát. Cửu Đình đưa tay sờ sờ nữ Bạt đầu. Hai năm này trừ dưỡng thi bên ngoài hắn cũng không có nhàn rỗi. Hắn một mực tại luyện chế thanh đồng khí, rèn luyện thể phách. Biết chém giết yêu thú cùng lực lượng của thần liền sẽ mạnh lên về sau, hắn còn chém giết không ít yêu thú, hắn hiện tại so trước kia mạnh hơn. Bất quá duy nhất không tốt điểm, chính là lúc trước giết chết độc thần, có thần linh quyền hành về sau, để hắn đối quyền lực có không hiểu khát vọng. Cửu Đình túi đầu nhìn xem nữ Bạt, nếu như lúc trước quyền lực của hắn cùng thực lực đều rất lớn, Thanh Lê sẽ không phải chết. Nếu như xử lý Đế Tuấn, hắn liền có thể thay vào đó. Dạng này liền không người có thể tổn thương đến lão bà. Bất quá trước đó, hắn cần trở thành thiên hạ trung chủ. Cửu Đình ngẩng đầu nhìn hướng Viết Vương, hoàng đế. Hoàng đế là hôm nay thiên hạ trung chủ, là hắn hàng đầu mục tiêu. Bất quá chỉ là một cái chớp mắt, Cửu Đình liền áp chế xuống nội tâm ý nghĩ này. Hoàng đế là lão bà phụ thân, hắn sẽ không đối lão bà phụ thân xuất thủ. Hắn hiện tại cần làm chính là dưỡng thi sau khi thành công, cùng Đế Tuấn phân cao thấp. Giết vợ mối thù, hắn khắc trong tâm khảm. Cửu Đình, ngươi đang nói cái gì? Nữ Bạt trừng mắt nhìn, Cửu Đình tại nhỏ giọng nói thầm cái gì, nàng không có nghe tiếng. Cửu Đình lấy lại tinh thần, cười lắc đầu. Không có gì, đi thôi chúng ta ra ngoài đi dạo. Được. Nữ Bạt nhẹ gật đầu tùy ý Cửu Đình nắm tay của hắn, hướng ngoài động đi đến. Vừa mới đi đến cửa hang, một cái tối như mực đại gia hỏa vọt ra. Ngao ngao. Một con màu đen lớn sói hoang nhào về phía Cửu Đình, nữ Bạt bị giật nảy mình, chuẩn bị động thủ, nàng không cho phép bất kỳ vật gì tổn thương Cửu Đình ca ca. Bất quá cái này lớn sói hoang bổ nhào vào Cửu Đình trước mặt, liền một mặt định nọt vây đuôi, lẹ lưỡi lấy lòng nhìn về phía Cửu Đình. Lớn sói hoang tại nữ Bạt trên thân, nghe được nồng đậm Cửu Đình khí tức, cũng ngoắc ngoắc cái đuôi, một mặt lấy lòng nhìn xem nữ Bạt. Nữ Bạt phát hiện không có nguy hiểm, thu tay về. Nàng nghi hoặc nhìn về phía Cửu Đình. Cửu Đình ca ca, đây là? Cửu Đình đưa tay vỗ vỗ lớn sói hoang, đây là bị ta thuần hóa lớn sói hoang, nhận ta làm chủ, cũng có thể gọi nó chó. Chó? Nữ Bạt đưa tay sờ sờ lớn sói hoang đầu, lớn sói hoang lấy lòng liếm láp nữ Bạt lòng bàn tay, ngứa. Mà giờ khắc này, cách đó không xa, Phong Bá mang theo Miêu Man tộc nhân trong bộ lạc đến đây tế tự. Bọn hắn đã đem Cửu Đình coi là bộ lạc mới thủ hộ thần, đúng hạn cung phụng. Phong Bá ngẩng đầu đã nhìn thấy một con hung mãnh vô cùng sói hoang, ngoan ngoãn thần phục tại Cửu Đình cùng nữ Bạt trong tay. Trong lòng của hắn kính sợ không thôi. Không hổ là thần, bực này hung mãnh chi vật, đều có thể đưa nó thuần hóa như vậy nhu thuận. Phong Bá mang theo các tộc nhân đã đi tới cửa động, hắn mang theo tộc nhân dâng lên tế phẩm, quỳ gối Cửu Đình cùng nữ Bạt trước mặt. Cửu Đình nhìn Phong Bá một chút, cũng không có cái gì phản ứng. Trong hai năm qua, hắn đã cùng Phong Bá chạm mặt nhiều lần. Phong Bá cùng tộc khác bầy coi Cửu Đình là làm thủ lĩnh giống như thần linh tồn tại, mà lại gần hai năm, hắn tại bốn phía săn giết mãnh thú, xác thực cũng bảo hộ Miêu Man bộ lạc. Ý nào đó đến nói, hắn hiện tại đúng là Miêu Man bộ lạc thủ hộ thần. Cửu Đình nhìn xem Phong Bá cùng Miêu Man tộc nhân trong bộ lạc, cũng không nói thêm gì, hắn lôi kéo nữ Bạt rời đi. Cửu Đình, chúng ta đi đâu chơi? Nữ Bạt nhìn xem bên ngoài sáng sủa trời trong, nàng cảm thấy tâm tình rất tốt, một mặt chờ mong nhìn qua Cửu Đình. Cửu Đình nghĩ nghĩ, chúng ta đi bên dòng suối, ta dẫn ngươi đi thanh tẩy một phen. Nữ Bạt đã nửa năm không hề rời đi qua thần động, không có tắm. Bất quá nữ Bạt trên thân một chút cũng không thối, nàng một mực tại phục dụng Cửu Đình cho nàng chế biến dưỡng thi linh dịch. Từ trong tới ngoài, tản ra nhàn nhạt mùi thơm. Ngửi một chút, phi thường cấp trên. Suối nước bên cạnh, nữ Bạt nhu thuận ngồi chung một chỗ trên tảng đá. Cửu Đình khoan hậu ấm áp trên tay, cầm nữ Bạt tóc dài, từng chút thay nàng thanh tẩy. Nữ Bạt trắng non chân, ở trong nước huy động, nàng nhìn trước mắt Cửu Đình, trong lòng tràn ngập ra một cô vô cùng hạnh phúc cảm xúc. Thật vui vẻ, nếu là cả một đời đều có thể cùng Cửu Đình như vậy hạnh phúc sinh hoạt, liền tốt. Nữ Bạt một mặt si mê nhìn qua Cửu Đình. Mà giờ khắc này thần độ cổng, Miêu Man tộc nhân trong bộ lạc, thấy Cửu Đình rời đi, một mặt lo lắng nhìn về phía tư tế. Phong Bá, thủ lĩnh rời đi. Phong Bá thì là một mặt bình tĩnh khoát tay áo. Thủ lĩnh ra ngoài tuần sát lãnh địa, thủ hộ ta Miêu Man bộ lạc an toàn. Mọi người không cần lo lắng, thành kính đi theo, thủ lĩnh sẽ vĩnh viễn thủ hộ chúng ta Miêu Man bộ lạc. Phong Bá, để tất cả tộc nhân toàn bộ đều bình tĩnh xuống dưới. Nhưng vào lúc này, mọi người sau lưng truyền đến một trận tiếng bước chân. Phong Bá quay đầu lại, trông thấy hai vị hết sức xinh đẹp nữ nhân. Trong đó một cái hắn nhận biết, là Cửu Lê bộ lạc Vũ sư. Vũ sư mưa xuống cứu vớt thiên hạ thương sinh, tại trong mắt mọi người danh vọng rất cao. Một người khác hắn cũng nhận biết, Viêm Đế bộ lạc vẫn tồn tại thời điểm. Hắn thường xuyên nhìn thấy Viêm Đế ái nữ, Giao công chúa. Mấy năm chưa gặp, Giao công chúa lớn lên, trở nên càng xinh đẹp hơn. Phong Bá thấy hai người đến đây, đứng dậy nên đón. Vũ sư, Giao công chúa, các ngươi làm sao tới thần động rồi? Thần động? Khương Giao ánh mắt, một mực si ngốc nhìn xem thần động, nàng nhìn về phía Phong Bá, có chút chờ mong mở miệng. ta là tới tìm Cựu Đình ca ca, Cựu Đình ca ca ở đây sao? Phong Bá nghe vậy nhẹ gật đầu. Cựu Đình đúng là cái này thần động bên trong. Khương Giao nghe vậy, nhấc chân liền chuẩn bị tiến vào thần động, Phong Bá vội vàng mở miệng vừa tiếp tục nói. Bất quá Cựu Đình hiện tại cũng không tại thần động bên trong, hắn ra ngoài. Khương Giao nghe vậy, tâm tình trở nên vô cùng gấp gáp. Cựu Đình ca ca ra ngoài rồi, hắn đi đâu rồi? Sẽ còn trở về sao? Khương Giao rất sợ hãi lần nữa cùng Cựu Đình ca ca bỏ lỡ. Nàng đã đợi Cựu Đình ca ca quá lâu, nàng tưởng niệm Cựu Đình ca ca, gần như nhập ma. Cựu Đình ra ngoài tuần sát lãnh địa, chờ một lúc liền trở lại. Giao công chúa, vũ sư các ngươi có thể chờ một chốc lát. Phong Bá phi thường rõ ràng Cựu Đình ra ngoài quen thuộc, khẳng định nói. Khương Giao nghe vậy vẫn còn có chút lo lắng, vũ sư nhẹ nhàng vô vô Khương Giao cõng, an ủi nàng. Cùng một chỗ chờ đợi Cựu Đình trở về. Dưới trời chiều chìm, Khương Giao xa xa trông thấy hai bóng người từ đằng xa đi trở về. Trong đó một cái là nàng ngày nhớ đêm mong Cựu Đình ca ca. Hai năm trước gặp, Cựu Đình ca ca dáng dấp càng thêm tuấn lãng xoáy khí, mặt mày cũng càng thêm sắc bén, mắt sáng như sao. Khương Giao trừng mắt nhìn, nước mắt khống chế không nổi, rơi xuống. Nàng hướng Cựu Đình chạy như bay. Cựu Đình ca ca, Cựu Đình ca ca. Khương Giao thanh âm nghẹn ngào, chăm chú nhào vào Cựu Đình trong ngực. Nàng tựa như một con bị chủ nhân vứt bỏ thú nhỏ, rốt cục lần nữa tìm tới chủ nhân, trở lại chủ nhân bên người. Cựu Đình nhìn xem nhào lên thiếu nữ sững sờ, bất quá một nháy mắt hắn liền nhận ra đây là Khương Giao. Cựu Đình hơi kinh ngạc, Khương Giao làm sao tới? Bất quá thấy Khương Giao như vậy thương tâm, Cựu Đình giơ tay lên, nhẹ nhàng vô vô Khương Giao phía sau lưng. Ta tại, làm sao thương tâm như vậy? Cựu Đình an ủi cảm xúc sụp đổ Khương Giao, quan tâm nói. Ô, nữ bạc nghẹn ngào một tiếng đứng ở một bên, tức điên. Nàng lại dám nhào vào Cựu Đình trong ngực, chương 532. Nữ bạc đen. Chương 532, nữ bạc đen. Bất quá nữ bạc vẫn chưa động thủ công kích Khương Giao. Trong hai năm qua, sự thông minh của nàng đã phi thường cao, biết rất nhiều chuyện, đều không phải động thủ giải quyết hết đối phương, liền có thể giải quyết. Mà lại nàng nhớ kỹ người này, là Cựu Đình muội muội đương nhiên, là Cựu Đình coi nàng là muội muội, nàng là rất rõ ràng, Khương Giao giống như nàng thích Cựu Đình, thích đến điên dại tình trạng. Nữ bạc nhìn chòng chọc vào Khương Giao. Vũ sư chờ Khương Giao cùng Cựu Đình nói xong, nàng cũng đi đến trước. Vũ sư đối Cựu Đình gật đầu nói, "Cựu Đình, đã lâu không gặp." Cựu Đình nhân một tiếng, lúc trước hắn vì toàn tâm dưỡng thi, đem Khương Giao giao phó cho Vũ sư, xem ra Vũ sư đem Khương Giao chiếu cố rất tốt, Cựu Đình đối nàng vẫn là rất cảm kích. Vũ sư cười cười, "Hai năm này ngươi chưa có trở về Phản Tuyển chi dã, phát sinh rất nhiều chuyện. Ta lấy danh nghĩa của ngươi thành lập Cựu Lê bộ lạc. Mấy năm này Cựu Lê bộ lạc nhân số gia tăng mấy liệt, đã có 10 vạn chi chúng, các tộc nhân đều rất chờ mong thân là thủ lĩnh ngươi trở lại bộ lạc. Còn có một chút thì là Vũ sư tư tâm, quản lý bộ lạc quá mệt mỏi. Nàng muốn đem cái này gánh giao về đến Cựu Đình trong tay. Thân là một cái tà ma, nàng ở nhân gian vì nhân loại làm lao động tay chân làm công." Cựu Đình nghe vậy hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Vũ sư hai năm này làm nhiều chuyện như vậy, thậm chí giúp hắn thành lập một cái bộ lạc lớn mạnh đến 10 vạn tộc nhân. Cái này đến cùng nội tâm của hắn, cần quyền lực ý nghĩ nhất trí. Bất quá Cựu Đình tạm thời cự tuyệt Vũ sư. "Ta hiện tại còn không thể trở lại bộ lạc, nữ bạn còn chưa khống chế lại lực lượng của nàng, nàng đi chỗ, rất dễ dàng biến thành đất chết. Đợi nàng có thể khống chế lại mình lực lượng, ta liền mang theo nàng cùng một chỗ trở lại bộ lạc." Vũ sư nghe vậy trời sập, nàng còn cần tiếp tục làm cái này khổ lực. Thấy Vũ sư một mặt tan nát cõi lòng sụp đổ a, Cựu Đình cười cười giải thích nói. "Bất quá cũng nhanh, trong hai năm qua, nữ bạn không sai biệt lắm có thể khống chế lại mình, mà lại ta cũng sẽ sử dụng ngự thi thuật trợ giúp nàng." Nữ bạn tốc độ học tập rất nhanh. Tựa như hôm nay mang nữ bạc ra ngoài tắm rửa, nàng cũng không có đem bốn phía trở nên một mảnh khô hạn hoang vu. Nữ bạc nghe thấy Cựu Đình đang khích lệ mình, trên mặt của nàng lộ ra một vòng nụ cười hạnh phúc. "Đúng, Cựu Đình còn có một chuyện." Vũ sư nghĩ đến một việc quan trọng khác, nàng nhất định phải bẩm báo Cựu Đình. Cựu Đình nhẹ gật đầu, ra hiệu Vũ sư nói. Vũ sư nhíu nhíu mày. "Trong hai năm qua, Giao công chúa một mực trông thấy một cái giống như ngươi người, muốn dẫn nàng rời đi, thế nhưng là ta căn bản là nhìn không thấy hắn. Người kia hẳn là thần linh Đế Tuấn." Cựu Đình nghe vậy thần sắc lạnh lẽo, trong lòng tràn ngập lửa giận. "Đế Tuấn? Gia hỏa này lúc trước để mắt tới lão bà, hại chết lão bà, hiện tại lại để mắt tới muội muội ta. Làm sao hắn còn muốn cướp đi muội muội mệnh sao?" Thanh Lê chết, đã để Cựu Đình canh cánh trong lòng. Cựu Đình tuyệt không cho phép Đế Tuấn lại đối với hắn người bên cạnh động thủ. Cựu Đình sát ý trong lòng tràn ngập, hắn muốn giết Đế Tuấn. Nữ bạc cảm nhận được Cựu Đình lửa giận, nàng trông thấy Cựu Đình phẫn nộ bộ dáng, nghĩ đến linh hồn của nàng. Nữ bạc đi lên trước, đối Cựu Đình nói: "Cựu Đình, ngươi nếu không đem Giao công chúa cưới đi." Cựu Đình nghe vậy một động, "Cái gì?" Cựu Đình trong lòng rất chấn kinh, bởi vì hắn biết do nữ bạc cố chấp, đối với hắn siêu cao lòng ham chiếm hữu. Nữ bạc lúc trước bởi vì linh hồn của nàng mà thi biến thành huyết thi, hiện tại mở miệng gọi hắn cưới Khương Giao, hắn không thể lý giải nữ bạc ý nghĩ. Nữ bạc nghiêm túc nhẹ gật đầu, "Cựu Đình, ngươi đem Giao công chúa cưới đi." Nữ bạc hiện tại linh trí rất cao, bất quá nàng cùng người bình thường rất không giống, nàng có một bộ suy nghĩ của mình phương thức. Nếu như Khương Giao cũng giống nàng một dạng bị Đế Tuấn hại chết rồi, kia Cựu Đình cũng sẽ giống dưỡng nàng, một dạng dưỡng thi đến lúc đó Cựu Đình liền sẽ thời thời khắc khắc cùng với Khương Giao. Nàng không thể tiếp nhận Khương Giao cướp đoạt Cựu Đình, không bằng để Khương Giao còn sống, Cựu Đình cưới nàng, bảo hộ nàng. Dạng này Cựu Đình vẫn như cũ là nàng, Cựu Đình sẽ vĩnh viễn làm bạn tại bên cạnh nàng, đưa nàng dưỡng thành một cái đại khủng bố. Đây là nữ bạn thanh kỳ náo mạch kín. Khương Giao nghe vậy đỏ bừng cả khuôn mặt, nàng có chút cảm kích nhìn về phía nữ bạn. Không nghĩ tới Thanh Lê thi thể, vậy mà như thế ôn nhu hào phóng. Nàng một mực tâm nguyện chính là gả cho Cựu Đình ca ca. Khương Giao một mặt chờ mong nhìn qua Cựu Đình, chỉ là bởi vì quá xấu hổ, nàng không có ý tứ hỏi Cựu Đình ý nghĩ trong lòng. Nàng không biết Cựu Đình ca ca có nguyện ý hay không cưới nàng. Khương Giao tằng hắng một cái, nói sang chuyện khác. Cựu Đình ca ca, ngươi không phải đi đảo Chỉ Sơn tìm Thanh Lê tỷ tỷ linh hồn sao? Ngươi tìm được sao? Mà lại vì sao ngươi cùng nữ bạn chạy đến cái này thần động đến ở lại rồi? Cựu Đình nhẹ gật đầu. Ta đã đi đảo Chỉ Sơn, tìm tới Thanh Lê linh hồn, bất quá nàng tại bên trong quỷ môn, không cách nào từ quỷ môn bên trong ra. Chỉ có thể chờ đợi nàng chuyển thế đầu thai, tiếp sau gặp lại. Nói đến Thanh Lê, Cựu Đình có chút thương tâm, cũng không biết lúc nào tài năng cùng lão bà đoàn tụ. Lão bà thi thể mặc dù có được người bình thường một dạng linh trí, nhưng là cách linh hồn cũng không phải là một cái hoàn chỉnh Thanh Lê. Khương Giao nhìn xem Cựu Đình ảm đạm phai mờ bộ dáng, có chút đau lòng. Cựu Đình ca ca, ngươi đừng khó chịu. Ngươi cùng Thanh Lê tỷ tỷ là thiên định duyên phận, ta tin tưởng các ngươi sẽ gặp nhau lần nữa. Nghe Khương Giao mong ước, Cựu Đình cười cười, gật đầu nói, sẽ lần nữa gặp phải. Cựu Đình đã không kịp chờ đợi, khát vọng Thanh Lê có thể chân chính trở lại bên cạnh hắn. Khương Giao nghe vậy, trong mắt ảm đạm phai mờ một cái chớp mắt. Cựu Đình ca ca trong mắt cùng trong lòng, vĩnh viễn chỉ có Thanh Lê. Nàng hoàn toàn liền cắm vào không đi vào. Trong lòng Khương Giao thở dài, sớm biết tại đi phản tuyển chi dã lên lớp trước đó, cầu phụ thân vì nàng cùng Cựu Đình ca ca đính hôn, có thể hay không liền sẽ có kết cục khác biệt. Nhưng là kia đã là đã từng, không thể quay về, không cách nào sửa đổi quyết định. Khương Giao nắm chặt nắm đấm, dù là Cựu Đình ca ca chỉ thích Thanh Lê tỷ tỷ cũng không có quan hệ, chỉ cần nàng có thể gả cho Cựu Đình ca ca, làm bạn tại Cựu Đình ca ca bên cạnh, nàng liền vừa lòng thỏa ý. Nữ bạn trong lòng toát ra chua xót cảm xúc. Nàng cảm giác lòng của mình rất đau nhức, người mình yêu mến như nói đối nàng linh hồn chấp niệm cùng yêu thương. Nàng hận không thể đem vạn vật đều hủy diệt, để Cựu Đình chỉ có thể bồi tiếp nàng. Bất quá nữ bạn mặt ngoài rất bình tĩnh, chỉ cần Cựu Đình làm bạn tại bên cạnh nàng, nàng liền có thể duy trì trở thành một cái xem ra bình thường lý trí người bình thường. Nàng kỳ thật sớm đã có thể hoàn toàn khống chế lại mình lực lượng. Chương 533, Phương Đông cự nhân, Hoàng Cự Thị. Chương 533, Phương Đông cự nhân, Hoàng Cự Thị. Phong Bá mang theo tộc nhân, vẫn đứng ở một bên, nhìn chăm chú lên trước mắt. Hắn nhìn xem thủ lĩnh Cựu Đình cùng Giao công chúa còn có vũ sư hô động. Phong Bá tìm đúng thời cơ, tiến lên biểu trung tâm nói: "Thủ lĩnh, hiện tại thời gian đã không sớm, không bằng mời Giao công chúa còn có vũ sư, tại chúng ta bộ lạc tạm thời ở một đoạn thời gian, có chuyện gì lại từ từ thương nghị như thế nào?" Khương Giao nghe vậy một mặt chờ mong nhìn qua Cựu Đình. Nàng thật vất vả mới tìm được Cựu Đình ca ca, cũng không muốn lập tức về Cựu Lê bộ lạc, nàng muốn cùng Cựu Đình ca ca ở cùng một chỗ. Cựu Đình nghĩ, gật đầu đồng ý Phong Bá mang theo tộc nhân, dẫn Cựu Đình, nữ bạn, còn có Khương Giao cùng vũ sư cùng nhau trở lại Miêu Man bộ lạc. Giờ phút này mặt trời xuống núi, mặt trăng bỏ lên trên giữa không trung. Bởi vì quý khách đến, Miêu Man tộc nhân trong bộ lạc nhóm hưng phấn khiêng ra đi săn đến lớn dã thú, gác ở đống lửa bên trên nướng. Quay chung quanh cùng một chỗ, tổ chức một trận nhiệt liệt đống lửa tiệc tối. Nữ bạn một mực theo sát Cựu Đình sau lưng, bọn hắn mười ngón câu chặt. Nữ bạn ngẩng đầu lên, xinh hồng sắc con ngươi, nhìn chăm chú lên trước mắt náo nhiệt tràn diện. Không ít thiếu nữ vụng trộm nhìn chăm chú lên nàng cùng Cựu Đình, trong mắt tràn ngập ao ước. Nữ bạn yêu ngạo dương đầu lên, Cựu Đình độc thuộc về nàng. Khương Giao đứng tại cách đó không xa, trong mắt cũng tràn ngập ái mộ, cùng ao ước, còn có tâm chua. Cựu Đình đang cùng vũ sư thương nghị Cựu Lê bộ lạc đến tiếp sau phát triển vấn đề. Phong Bá đi đến hai người trước người nói: "Vũ sư, chúng ta Miêu Man bộ lạc nguyện ý nhập vào Cựu Lê bộ lạc, tôn Cựu Đình là đế, vĩnh viễn không phản bội." Làm Miêu Man bộ lạc tư tế, Phong Bá biết mình như thế nào làm, mới có thể để cho Miêu Man bộ lạc đi lâu dài hơn. Phong Bá dừng lại trong chốc lát lại nói: "Lúc trước Viêm đế bại về sau, có thật nhiều cùng Miêu Man bộ lạc một dạng tồn tại, bọn chúng không nguyện ý quy thuận hoàng đế, bỏ chạy phía đông cùng phía nam. Chúng ta có thể đem những bộ lạc này tất cả đều tụ tập lại. Những này tộc đàn tụ tập cùng một chỗ, sẽ là một cái rất khủng bố số lượng." Vũ sư phi thường tán đồng nhẹ gật đầu. "Phong Bá, ngươi nếu là có thể đem bọn hắn đều tụ tập cùng một chỗ, tôn Cựu Đình là đế, tiêu Cựu Lê bộ lạc, đem có thể phát triển thành một cái dân cư đông đảo, thực lực cường hãn liên minh bộ lạc." Cựu Đình bởi vì quyền hành ăn mòn, đối quyền lợi tràn ngập khát vọng. Dưới mắt Vũ sư cùng Phong Bá đề nghị chính hợp hắn ý, Cựu Đình thoáng suy tư một phen, liền gật đầu đồng ý đem này giao cho Vũ sư cùng Phong Bá đi xử lý. Chỉ thấy Phong Bá từ một bên trên cây, bẻ một mảnh lá cây, quyền thành rồi lá địch tại bên miệng thổi lên. Nương theo lấy tiếng địch, hô hô, phong thanh tại dãy núi bên trong gào thét, tràn diện phi thường rung động. Đây là Phong Bá năng lực, Phong Bá triệu tập tộc nhân, tiến đến cho những bộ lạc khác truyền lại tin tức để bọn hắn nhanh chóng đến đây đi theo tân chủ. Mấy ngày thời gian thoáng qua mà qua. Mấy ngày nay, Cựu Đình ban ngày mang theo nữ bạn, bồi tiếp Khương Giao cùng vũ sư tại Miêu Man trong bộ lạc. Ban đêm liền trở lại thần động, cùng nữ bạn cùng một chỗ nằm tại trong quan tài đồng, dạng này có lợi cho dưỡng thi. Tăng tốc nữ bạn thì biến tiến độ. Một ngày này, sơ mặt trời mọc, vạn vật bọc lấy giọt sương, đại lượng Miêu Man tộc nhân trong bộ lạc nhóm khiêng vũ khí, chuẩn bị lên núi đi săn. Nhưng vào lúc này, phương xa truyền đến một trận to lớn vang động. Đông, đông, đông. Này tiếng điếc tai nhức óc, giống như thiên băng địa liệt, Miêu Man tộc nhân trong bộ lạc nhóm bị giật nảy mình, nhao nhao hướng thanh âm đều phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy một cái cự đại người, từ mặt trời mọc phương hướng chạy tới. Nàng thân cao vạn trượng, có được một đầu màu đen mái tóc, nương theo lấy nàng chạy, trong không khí tung bay. Da thịt là khỏe mạnh màu lúa mì. Nàng một cước giẫm trên mặt đất, xuất hiện một cái cự đại hố sâu. Nàng thở ra một hơi, tựa như là gió lốc đồng dạng. Cự nhân đến rồi. Nữ cự nhân đến rồi. Phong Bá, chúng ta phải làm gì? Miêu Man tộc nhân trong bộ lạc vội vàng chạy đi tìm tư tế Phong Bá. Phong Bá đang cùng Khương Giao còn có vũ sư thảo luận sự tình, nghe vậy ba người cùng nhau đi ra nhà tranh. Trông thấy nữ cự nhân, Phong Bá cũng không bối rối, hắn bình tĩnh nói: "Đây cũng là khoa phụ thị tộc người, đã từng cũng thuộc về Viêm Đế liên minh bộ lạc. Mọi người từng là minh hữu." Khương Giao thân là Viêm Đế bộ lạc công chúa, nàng cũng khẳng định gật đầu nói: "Ta nghe phụ thân nói qua khoa phụ thị tộc người, các nàng thân cao vạn trượng, thực lực cường hãn, tuổi thọ rất dài. Bất quá trước đó chỉ là nghe nói, đây là ta lần thứ nhất thấy. Khương Giao ánh mắt rơi vào nữ cự nhân trên thân, thần sắc có chút rung động. Vũ sư nghe vậy, hơi nghi hoặc một chút mở miệng. Kia vì sao phản tuyển chi chiến thời điểm, khoa phụ thị chưa từng xuất hiện? Cự nhân nhất tộc như vậy cao lớn cường tráng, nếu là tham dự phản tuyển chi chiến, Viêm Đế bộ lạc cũng có Hùng Thị bộ lạc thắng bại thật đúng là khó mà nói. Phong Ba lắc đầu, ta đây cũng không biết. Ngay tại mấy người thảo luận thời điểm, nữ cự nhân đã đi tới Miêu Man bộ lạc. Nữ cự nhân nhìn chăm chú lên Miêu Man bộ lạc nhân loại nho nhỏ, nàng trông thấy một thân tư tế trang phục Phong Bá, nữ cự nhân không người xuống, lễ phép mở miệng hỏi thăm. Xin hỏi Viêm Đế ở đâu? Âm thanh lớn, giống như trận trận lôi minh, đem người hai lỗ thai chấn phát đau nhức. Phong Bá còn có Khương Dao, một mặt thống khổ che lỗ thai, vũ sư thân là tà ma không có yếu ớt như vậy. Phong Bá vuốt vuốt lỗ thai. Lão Viêm Đế đã để ở vào cửu đỉnh. Nghe thấy Phong Bá, nữ cự nhân ánh mắt bên trong hiện lên một tia thất lạc. Nữ cự nhân thần sắc rất mỏi mệt, môi của nàng khô nước, nàng đưa tay lau lau mồ hôi trán, nàng là vội vàng chạy đến. Nữ cự nhân tự giới thiệu mình, ta gọi Hoàng Cự Thị, đến từ cách xa đại nhân nước, ca ca của ta là thủ lĩnh khoa phụ thị, các tộc nhân của ta bị Hy Hòa bộ lạc vây khốn, ca ca để ta tìm Viêm Đế viện binh. Đừng nhìn Hoàng Cự Thị thân cao vạn trượng, trên thực tế nàng vẫn là một cái vừa mới trưởng thành tiểu cô nương đâu. Nàng lần thứ nhất nhận như thế lớn trách nhiệm. Hoàng Cự Thị cúi đầu liếc mắt nhìn một phía, nàng hiện tại mệt đến cực hạn, rất muốn tìm cái địa phương ngồi xuống, uống nước. Nhưng là bốn phía đều là nhân loại nhỏ nhỏ, nàng rất sợ hãi đem những này người ngồi chết rồi, đành phải một mặt làm khó nhìn xem bốn phía. Mà lại trong lòng nàng còn treo đọc lấy đến tìm Viêm Đế hỗ trợ một chuyện, Viêm Đế thoái vị, kia nàng hẳn là đi tìm ai? Cửu Đình mang theo nữ bạt đến đây Miêu Man bộ lạc, vừa vặn nghe thấy Hoàng Cự Thị. Cửu Đình mở miệng nói, ta là Viêm Đế người thừa kế, ta có thể đi hỗ trợ, nhưng là chí ít còn cần đợi thêm một năm. Cửu Đình quay đầu nhìn về phía nữ bạt, hắn cần để cho Thanh Lê thi thể trở nên càng mạnh một chút. Trời đất bao la, lão bà lớn nhất. Hoàng Cự Thị nhìn về phía đi tới Cửu Đình, đây là một cái phi thường tu lãng, phi thường cường tráng nam nhân. Nàng một chút liền có thể trông thấy Cửu Đình thể nội ẩn chứa lực lượng cường đại. Hoàng Cự Thị hai mắt sáng lên, cảm giác trong lòng chợt nhẹ. Quá tốt, được cứu. Hoàng Cự Thị vui vẻ đối Cửu Đình nói, ta có thể chờ. Cửu Đình nhẹ gật đầu. Phong Bá nhìn về phía một mặt mỏi mệt Hoàng Cự Thị, trong lòng có chút không đành lòng nói, Hoàng Cự Thị, ngươi nói sao? Chúng ta nơi này có ăn. Phong Bá trên mặt bình tĩnh, trong lòng đang dỉ máu, hắn trên dưới quan sát đến Hoàng Cự Thị. Người lớn như thế, nàng dừng lại đến ăn bao nhiêu đồ vật ta? Bọn hắn bộ lạc thật nuôi không nổi, căn bản nuôi không nổi. Hoàng Cự Thị rất cảm động, cái này Phong Bá cũng quá thiện lương. Bất quá Hoàng Cự Thị huyền cự, nàng khoát tay áo. Không dùng, ta trước khi đến ăn thật nhiều, tạm thời không nói, nhưng là ta rất khát. Hoàng Cự Thị tả hữu đảo mắt một vòng, cảm giác mình thực tế là khát chịu không được. Nàng trông thấy cách đó không xa có một dòng sông, thanh tịnh vô cùng. Hoàng Cự Thị hai mắt sáng lên, túi người liền đi uống nước. Từ ngực, từ ngực, từ ngực. Một đầu thanh tịnh dòng sông, bất quá một nháy mắt liền bị Hoàng Cự Thị cho uống cạn. Cái này nước quá ít, ta vẫn là khát quá. Hoàng Cự Thị sờ sờ cổ họng của mình, cảm giác đang bốc khói. Nước, nguồn nước. Phong Bá, chúng ta bộ lạc nguồn nước. Miêu Man tộc nhân trong bộ lạc nhóm ngậm bước, một mặt hoảng sợ chỉ vào bị hai ngụm uống cạn dòng sông, sụp đổ nói chuyện đều cà lăng. Phong Bá cũng ngậm bước, khóc không ra nước mắt. Đây chính là chúng ta bộ lạc nguồn nước, ngươi uống không có tộc nhân của ta làm sao? Hoàng Cự Thị sờ sờ đầu, trong lòng tràn ngập áy náy. Thật xin lỗi, nhưng là ta không uống nước có thể sẽ chết. Vũ sư nhìn xem hai bên sụp đổ bộ dáng, nàng đi lên phía trước nói, để cho ta tới đi. Dứt lời, vũ sư giơ tay lên, chỉ thấy vạn dặm trời trong nháy mắt mây đen dày đặc. Ầm ầm, ào ào xoạt, mưa to trong nháy mắt chút xuống. Hoàng Cự Thị vui vẻ há miệng ra, uống vào nước mưa. Thẳng đến Hoàng Cự Thị uống no bụng, vũ sư mới đưa Vũ Đỉnh, nguyên bản khô héo rơi dòng sông lần nữa bị rót đầy, khôi phục sinh cơ. Hoàng Cự Thị đưa tay lau mặt một cái, đi đến vũ sư trước người, nàng nhìn về phía vũ sư trong hai mắt tràn ngập sùng bái. Ngươi thật lợi hại, vậy mà lại trời mưa. Nếu như ngươi đi chúng ta bộ lạc, nhất định là vĩ đại nhất thần linh. Các nàng tộc nhân trong bộ lạc đều rất có thể uống, bốn phía dòng sông cơ bản đều bị uống cạn. Anh ta khẳng định thích ngươi. Vũ sư nghe vậy cười cười, nàng dư quang cẩn thận từng ly từng tí rơi vào Cửu Đỉnh trên thân. Rất hiển nhiên, nàng đã có người thích. Chương 534, khai chiến. Chương 534, khai chiến. Thời gian như thoi đưa, trong lúc bất chi bất giác đã qua một năm. Bây giờ hoàng đế trong bộ lạc, hoàng đế ngay tại xử lý chính vụ. Hoàng đế tâm tình rất tốt, một năm qua này hắn lãnh thổ bên trong mưa thuận gió hòa, bởi vì vũ sư khô hạn giảm mạnh, tộc nhân trong bộ lạc nhóm sinh hoạt đều phi thường hạnh phúc. Hoàng đế rất hài lòng. Hoàng đế mấy vị bộ hạ giờ phút này lại là lo lắng, chỉ thấy thân là tể tướng Phong Hậu giờ phút này chính một mặt lo lắng đứng tại hoàng đế bên cạnh thân, góp lời nói, hoàng đế, hiện tại Cửu Lê bộ lạc là mối họa lớn. Phong Hậu thở dài, một năm trước Cửu Lê bộ lạc hấp thu Miêu Man bộ lạc, hiện tại lại được đại nhân nước trợ lực, mà lại hiện tại đại nhân nước Hoàng Cự Thị ngay tại Cửu Lê bộ lạc bên trong. Bọn hắn đều thuộc về Viêm Đế bộ hạ cũ, chúng ta không thể lại bỏ mặc không quan tâm, nếu là tùy ý bọn hắn tiếp tục, sợ đem uy hiếp ngài đế vị. Phong Hậu cho rằng hoàng đế quá mức nhân hậu mềm lòng. Thiên hạ này thật vất vả mới thống nhất, hoàng đế trở thành thiên hạ chúng chủ, nếu là tiếp tục, thiên hạ này đem lần nữa phân liệt, càng thậm chí nói buộc phát ra đại náo động. Hoàng đế nghe vậy, nhíu nhíu mày. Cửu Đình chính là con rể của hắn. Cửu Lê bộ lạc chính là lấy Cửu Đình cùng nữ nhi của hắn mệnh danh mà thành lập bộ lạc. Hắn không nguyện ý đối Cửu Đình cùng Cửu Lê bộ lạc động thủ đại vu vu hàm xử lấy quả trượng, đi lên trước quỳ gối hoàng đế trước mặt. Hoàng đế, thần linh chi ngôn không thể không nghe. Thuộc hạ từng mấy lần hướng thần linh tế tự, thần linh đều nói Cửu Đình chính là trên trời rơi xuống tai họa, hắn nuôi nữ bạn, càng là một cái lớn tà ma. Vì thiên hạ thương sinh, vì tộc nhân yên ổn hạnh phúc, hoàng đế ngài nhất định phải tiêu hủy nữ bạn, giết chết Cửu Đình. Tại thần linh chưa từng mẫn diệt trước đó, thần quyền vĩnh viễn có năng lực can thiệp hoàng quyền đại vu vu hàm tại thần quyền phu hộ hạ, ổn thỏa đại tư tế chi vị, tại hoàng đế trong bộ lạc danh vọng càng ngày càng cao, tất cả mọi người phi thường tin phục hắn. Hoàng đế không thích đại vu vu hàm nhưng bộ lạc phát triển, bộ lạc vận mệnh cùng tương lai đều không thể rời đi thần linh, lại không thể không dùng hắn. Hiện tại hoàng đế bộ lạc là từ các đại bộ lạc liên minh tạo thành. Những bộ lạc khác thủ lĩnh cũng vào lúc này đứng dậy. Bọn hắn đối hoàng đế khẩn cầu. Hoàng đế, ngài hẳn là xuất binh đánh bại Cửu Lê bộ lạc. Hoàng đế, các tộc nhân đều hy vọng có được một cái yên ổn tương lai. Hoàng đế, thiên hạ này không thể có hai chủ. Cầu ngài một trận chiến. Cầu ngài một trận chiến. Hoàng đế dưới trướng các đại bộ lạc thủ lĩnh đều đầy mắt chờ đợi nhìn qua hoàng đế. Hoàng đế thở dài một tiếng. Ngồi vào hắn bây giờ vị trí này, mọi chuyện cũng không thể như hắn muốn tới. Hoàng đế trầm mặc nửa ngày, mở miệng nói: "Các ngươi đi tập kết tộc nhân đi." Các bộ hạ nghe vậy, hai mắt sáng lên, ý chí chiến đấu sục sôi. "Vâng." Mọi người rời khỏi nhà tranh, tiến đến tập kết tộc nhân. Phong Hậu cùng Vu Hàm hơi kinh ngạc, khuyên hoàng đế một năm, hoàng đế làm sao đột nhiên liền nghĩ thoáng, đổi tính. Bất quá hoàng đế quyết sách, còn không dung bọn hắn hỏi nhiều. Hai người dừng lại một lát, cũng đi ra nhà tranh. Giờ phút này gian phòng bên trong chỉ còn lại có hoàng đế một người. Hoàng đế lắc đầu, muốn để hắn khai chiến. Suy nghĩ nhiều, bất quá là đám người kia ép quá gấp, hắn đem người tập kết đến đây, làm dáng một chút. Hắn đem sự tình nhìn rất thấu triệt, địch nhân của hắn không phải Cửu Lê bộ lạc Cửu Đỉnh cùng nữ nhi thi thể, địch nhân của hắn là Đế Tuấn. Nếu không phải Đế Tuấn hại chết nữ nhi của hắn, cũng sẽ không khiến cho đến tiếp sau chiến sự. Nghĩ đến chết đi nữ nhi, hoàng đế nhịn không được đau lòng, hắn nắm chặt nắm đấm. Cuối cùng sẽ có một ngày, hắn sẽ giết Đế Tuấn, vì ái nữ báo thù. Trước đó, hắn còn có một chuyện khác muốn làm, đó chính là vì Thanh Lê tìm kiếm khởi tử hồi sinh chi pháp. Hắn hai năm này nghiên cứu rất nhiều, tìm tới một cái đáng tin người. Hoàng đế để người đem Vu Ý Kỳ Bá gọi tới. Kỳ Bá năm nay đã 90 tuổi, tóc trắng xóa, giống con lão ố quy đi chậm rãi từ từ. Bất quá hắn hai mắt phi thường thanh minh. Kỳ Bá đi tới hoàng đế trước mặt, thành kính cúi đầu. "Hoàng đế, ngài tìm ta có việc?" Hoàng đế nhẹ gật đầu, "Hôm nay triệu ngươi đến đây, là nghĩ hỏi thăm ngươi trên đời này nhưng có khởi tử hồi sinh chi pháp." Hắn cùng Cựu Đình một dạng tràn ngập chấp niệm, muốn Thanh Lê phục sinh. Kỳ Bá giật mình, khởi tử hồi sinh chính là thiên địa bất dung. Bất quá, ngược lại thật sự là có một cái biện pháp. Kỳ Bá nói, "Có. Tây Vương Mẫu có bất tử dược. Ngài có thể thiết lập tế đàn, tự mình tế tự, cùng Tây Vương Mẫu thông linh, cầu bất tử dược." Bất tử dược chính là thần dược trong truyền thuyết. Cho dù là tế tự cầu nguyện, thần linh cũng không có khả năng tạo thuốc. Chỉ có nhất pháp, bên kia là hoàng đế tự thân lên, dùng hắn thành tâm đả động Tây Vương Mẫu. Tây Vương Mẫu có bất tử dược. Hoàng đế thấp giọng lẩm bẩm, trong lòng tràn ngập hy vọng. Chỉ cần có một tia hy vọng, hắn đều muốn đi nếm thử. Hoàng đế triệu tập bộ hạ, để bọn hắn dựng tế đàn, chuẩn bị tế phẩm. Hắn muốn thông linh hướng Tây Vương Mẫu cầu bất tử dược. Mà giờ khắc này, thần động bên trong, Cửu Đình, ta phiêu lên. Nữ bạt thi thể có chút lơ lửng, nữ bạt hưng phấn mở miệng. Chương 535. Lão bà tiến hóa. Phi thi. Chương 535, lão bà tiến hóa, phi thi. Giờ phút này, đen nhánh thần động bên trong, trên vách hình cỏ đang phát tán ra quang mang. Nữ bạt nguyên bản nằm tại bên trong tế tự khanh, chỉ gặp nàng thi thể chậm rãi trôi lơ lửng, thật giống như tung bay ở giữa không trung. Nữ bạt đứng tại lơ lửng chỗ, nàng hai con ngươi hưng phấn nhìn qua Cửu Đình. "Cửu Đình, ngươi mau nhìn, thật thần kỳ." Nữ bạt rất kinh ngạc, chỉ có chim thú cùng thần linh mới có thể phi hành, không nghĩ tới một ngày kia nàng cũng bay lên. Cửu Đình hai mắt cũng lộ ra thần sắc mừng rỡ. "Nữ bạt, ngươi rất lợi hại, ngươi đây là thi biến trở thành phi thi." Nữ bạt thi biến tốc độ cũng quá nhanh. Trông thấy Cựu Đình như thế vui vẻ, nữ bạt cảm giác trong tim mình bị một cỗ vui sướng cảm xúc lấp đầy, ấm hô hô. Khoe miệng của nàng nhịn không được ngoắc ngoắc. "Cựu Đình khen ta." Cựu Đình tiến về phía trước một bước, đối nữ bạt đưa tay ra. Nữ bạt đem tay đưa cho Cựu Đình, Cựu Đình cảm thấy nữ bạt giờ phút này vô cùng dễ dàng, mà lại biến thành phi thi nữ bạt, có rất lớn biến hóa. Bên trong thân thể của nàng, tựa hồ bài xuất một tầng tạp chất nhỏ xuống trên mặt đất. Nữ bạt toàn thân xích hồng sắc biến mất, làn da trở nên nóng ánh sáng long lanh, giống như là một khối tản ra ánh quang mang ngọc thô, đưa tay vớt lên đi, lại trượt lại non. Mà lại trên người nàng, từ trong tới ngoài, tản ra một cô yếu ớt mùi thuốc, không thuộc về nữ bạt bản thân, là dùng lâu dài dưỡng thi linh dịch được thay nén ra. Xích hồng sắc tóc cũng biến thành một đầu tóc đen, như là tơ lụa đồng dạng, rủ xuống tại sau lưng. Bất quá nữ bạt hai con ngươi màu sắc chưa biến, vẫn như cũng là xích hồng sắc, lộ ra nàng thanh lãnh xinh đẹp lại quỷ dị. Cựu Đình nhìn về phía nữ bạt nói: "Nữ bạt, ngươi buông lỏng, để cho ta tới điều khiển ngươi." Cựu Đình chuẩn bị ngự thi. Nữ bạt nghe vậy, ngoan ngoãn gật đầu. Nàng rất thích bị Cựu Đình thao túng cảm giác, Cựu Đình có thể cảm giác được trong cơ thể nàng mỗi một tấc biến hóa. Thao túng nàng hành động, thao túng nàng nói chuyện. Cựu Đình hiện tại đã là một cái mười phần hợp cách ngự thi người. Tại ngự thi thời điểm, sẽ không lại đem nữ bạt xương cốt làm gãy. Hắn hiện tại ngự thi chi thuật, mười phần trôi chảy. Cựu Đình điều khiển nữ bạt, nhẹ nhàng nhảy lên. Bởi vì biến thành phi thi, thân thể phi thường nhẹ nhàng nguyên nhân, nữ bạt một nháy mắt đều nhảy đến sơn động đỉnh động. Cựu Đình lại điều khiển nữ bạt lâm không hành động. Một bước, hai bước, ba bước, bốn bước. Nữ bạt tại không trung tự do hành động. Trừ thi thể trở nên nhẹ nhàng bên ngoài, Cựu Đình có thể rõ ràng cảm nhận được, nữ bạt trong thân thể có một cỗ phi thường lực lượng cường đại, đây là thân là phi thi, ẩn chứa thực lực. Cựu Đình mỉm cười, không sai biệt lắm. Cựu Đình giải hết đối nữ bạt thi thể khống chế, hắn nói: "Nữ bạt, chúng ta có thể ra ngoài. Ngươi không dùng một mực đợi tại cái này thần động bên trong." Nữ bạt nghe vậy hai mắt sáng lên, nàng con mắt. Quá tốt. Nương theo lấy linh trí càng ngày càng cao, nàng nhìn xem mọi người hạnh phúc, náo nhiệt sinh hoạt chung một chỗ. Nữ bạt cũng dần dần không thỏa mãn, chỉ có thể đợi tại thần động bên trong, dạng này để nàng cảm thấy rất nhàm chán. Cảm giác được Cựu Đình không còn điều khiển nàng, nữ bạt đưa tay ra, cùng Cựu Đình mười ngón đan sen. Cựu Đình, ta mang ngươi rời đi thần động. Dĩ nhiên không phải đi ra ngoài, là bay ra ngoài. Nữ bạt muốn thử một chút, có thể hay không mang theo Cựu Đình cùng nhau bay ra đi. Sau đó nàng phát hiện rất nhẹ nhõm, nàng hiện tại lực lượng phi thường cường đại. Cựu Đình thân thể trọng lượng, đối với nàng mà nói giống như là không. Thế là nữ bạt mang theo Cựu Đình hướng bên ngoài sơn động lướt tới, nữ bạt phát hiện nàng còn có thể quyết định tốc độ. Nàng tăng thêm tốc độ, tựa như là phi hành trên không trung đồng dạng. Cựu Đình thân thể cách mặt đất một cái chớp mắt có một chút mất khống chế, bất quá rất nhanh nữ bạt liền mang theo hắn ổn định. Cựu Đình túi đầu nhìn xem dưới chân, bọn hắn hành động tốc độ càng lúc càng nhanh. Siêu. Hai người xông ra thần động. Bởi vì quá mức hưng phấn, nữ bạt trực tiếp mang theo Cựu Đình bay đến giữa không trung. Ngay tại bên ngoài đi săn miêu man bộ lạc tộc nhân, trông thấy bầu trời đột nhiên toát ra một cái hắc ảnh, mọi người nghi hoặc ngẩng đầu, chỉ vào bầu trời. Các ngươi nhìn, trên bầu trời đó là cái gì? Giống như có hung thú đang bay. Mọi người tốt kỳ nghị luận. Có thị lực tốt, cẩn thận quan sát trong chốc lát, sau đó hưng phấn mở miệng. Không phải hung thú, là người. Có hai người bay trên trời. Hai người kia tựa như là Cựu Đình cùng nữ bạn. Cựu Đình vốn là miêu man bộ lạc bây giờ thủ lĩnh, tăng thêm hắn giờ phút này bay ở giữa không trung, mọi người đối với hắn càng thêm thành kính kính sợ. Chỉ thấy miêu man tộc nhân trong bộ lạc không do dự nữa, thả ra trong tay đi săn công cụ, thành kính nằm dạp trên mặt đất, hướng Cựu Đình quỳ lệ cầu phúc. Cựu Đình ngươi nhìn, tất cả mọi người tại quỳ lệ chúng ta. Nữ bạt nhìn qua mặt đất, có chút hưng phấn nói. Cựu Đình nhẹ gật đầu. Nhân loại cho tới nay đều có phi hành mộng tưởng, ảo tưởng mình trở thành thần linh, hoặc là có được hai cánh, có thể trên bầu trời bay. Bọn hắn đối này tự nhiên cũng là mười phần kính sợ. Nữ bạt đảo mắt bốn phía một vòng, nàng trông thấy Hoàng Cự Thị. Hoàng Cự Thị đã một năm chưa có về nhà. Nàng hiện tại rất lo lắng đại nhân tình hình trong nước uống, không biết ca ca cùng các tộc nhân thế nào. Hoàng Cự Thị đứng tại trên sườn núi, ngắm nhìn phương xa đại nhân nước phương hướng. Nữ bạt quyết định mang theo Cựu Đình đi tìm Hoàng Cự Thị. Nữ bạt mang theo Cựu Đình bay về phía Hoàng Cự Thị. Hoàng Cự Thị. Nữ bạt lớn tiếng hô hoán tên của nàng đang suy nghĩ nhà Hoàng Cự Thị bỗng nhiên nghe thấy một trận tiếng kêu, nàng cúi đầu nhìn lại, nhưng lại chưa trông thấy bóng người. Ai? Ta nghe lầm sao? Hoàng Cự Thị gãi gãi đầu. Ngươi không nghe lầm, ngươi là nhìn lầm. Đi lên nhìn. Nữ bạt nhắc nhở nói. Hoàng Cự Thị nghe vậy hướng sau lưng bầu trời nhìn lại, quả thật nàng trông thấy tung bay ở giữa không trung nữ bạt cùng Cựu Đình. Hoàng Cự Thị kinh ngạc mở miệng. Cựu Đình, nữ bạt, ngươi làm sao bay lên rồi? Nữ bạt mang theo Cựu Đình vòng quanh Hoàng Cự Thị bay một vòng, cuối cùng dừng ở Hoàng Cự Thị mi tâm. Nữ bạt tự hào nói, bởi vì ta biến lợi hại, ta hiện tại biến thành rồi phi thi, có thể bay. Cựu Đình cùng nữ bạt đứng tại chỗ mi tâm, Hoàng Cự Thị cảm giác mi tâm ngứa, nhịn không được muốn cào. Hoàng Cự Thị đối hai người đưa tay ra, các ngươi đứng tại trên lòng bàn tay của ta đi, mi tâm của ta thật ngứa, muốn cào. Hai người nghe vậy, đi đến Hoàng Cự Thị trong lòng bàn tay. Hoàng Cự Thị đưa tay gãi gãi mi tâm, cảm giác dễ chịu nhiều. Hoàng Cự Thị đem ánh mắt rơi vào Cựu Đình trên thân, nàng có chút chờ mong mở miệng. Cựu Đình, ngươi nói đợi thêm một năm, chờ nữ bạt thực lực trở nên càng cường đại, càng ổn định, ngươi liền có thể cùng ta bẩm đại nhân nước, trợ giúp chúng ta. Hiện tại đã đến một năm, nữ bạt thực lực cũng có lớn tăng lên, ngươi có phải hay không nên bồi ta bẩm đại nhân nước? Cựu Đình đương nhiên còn nhớ rõ Hoàng Cự Thị đến đây mục đích, nàng là tìm đến mình khi cứu binh. Cựu Đình nhẹ gật đầu. Đương nhiên, hiện tại ta cùng nữ bạt đã chuẩn bị kỹ càng, có thể cùng ngươi bẩm đại nhân nước hỗ trợ. Quá tốt. Hoàng Cự Thị toát ra vui vẻ cảm xúc, vậy chúng ta bây giờ liền lên đường đi. Ta sợ tộc nhân cùng ca ca chờ không nổi, ta cho các ngươi dẫn đường. Hoàng Cự Thị nhìn qua đông phương xa xôi, nàng tiến lên một bước. Cự đại Hoàng Cự Thị một bước mười dặm, to lớn tiếng bước chân phát ra, đông, 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 tiếng vang, đất rung núi chuyển. Nữ bạt mang theo Cựu Đình, tại Hoàng Cự Thị sau lưng bay lên. Hoàng Cự Thị trở về nhà sốt ruột, tiến lên tốc độ rất nhanh. Mỗi ngày đều đang đi đường. Cựu Đình phát triển đến dị thường, càng đi về trước đi, thái dương càng gắt. Kia nóng bỏng thái dương, gần như đem người nướng thành người khô. Một tháng về sau, Hoàng Cự Thị rốt cục mang theo Cựu Đình cùng nữ bạt đến quê quán. Hoàng Cự Thị một mặt lo lắng nhìn qua trước mắt nói, Cựu Đình, nữ bạt phía trước chính là đại nhân nước. Cựu Đình cùng nữ bạt ngẩng đầu nhìn lại, bọn hắn bị trước mắt hoàn cảnh kinh ngạc đến ngây người. Vô biên vô hạn thảo nguyên, giờ phút này toàn bộ khô héo nứt ra, một đầu lại một đầu dòng sông to lớn, cũng toàn bộ khô nước, không có một giọt nước nguyên. Rất nhiều so Hoàng Cự Thị thân cao còn muốn to lớn cự nhân, một mặt thống khổ nằm trên mặt đất. Bọn hắn nhìn qua khô héo dòng sông, ánh mắt bên trong tràn ngập tuyệt vọng. Rất hiển nhiên, bọn hắn tình hình bây giờ là bởi vì thiếu nước dẫn đến đây là nạn hạn hán. Chương 536, thang gốc, khi hỏa. Chương 536, thang gốc, khi hỏa. Tất cả mọi người muốn bị chết khác. Hoàng Cự Thị nhìn xem ngã xuống đất không dậy nổi các tộc nhân, nhìn về phía phương đông tức giận không thôi. Hoàng Cự Thị mở miệng nói, chúng ta đại nhân nước địch nhân chính là Hy Hòa bộ lạc. Các nàng tại phía đông thang gốc, Hy Hòa bộ lạc là lấy nữ nhân làm chủ, huyết mạch của các nàng thật không đơn giản, là thần linh Đế Tuấn hậu duệ. Đế Tuấn. Cựu Đình nghe thấy cái tên này, từ trong lòng tràn ngập chán ghét. Hắn rất chán ghét gia hỏa này. Lão bà Thanh Lê cái chết hắn còn không có báo thù Đế Tuấn gia hỏa này, thật là khắp nơi gây nhiễu loạn. Hoàng Cự Thị dừng một chút vừa tiếp tục nói, các nàng thờ phụng Thái Dương Thần, tại thang cốc có một gốc to lớn cây phù tang, phía trên cư trú tên là Kim Ô Thần Điểu, đây đều là Đế Tuấn hải tử. Nói đến đây, Hoàng Cự Thị nhíu nhíu mày, chúng ta đại nhân nước nhức đầu nhất chính là những này Kim Ô Điểu, bọn chúng làm hại tất cả dòng sông đều làm, chúng ta đại nhân nước các tộc nhân đều muốn bị chết khác. Hoàng Cự Thị vừa nói, một bên nhìn về phía bốn phía. Tại sao không có ca ca thân ảnh? Cửu Đình, nữ bạn các ngươi chờ ta một chút, ta đi tìm một chút ca ca. Hoàng Cự Thị lo lắng ca ca khoa phụ thị gặp cái gì nguy hiểm. Cửu Đình nhẹ gật đầu, ngươi trước đi. Chỉ thấy Hoàng Cự Thị phóng ra cự trường, hướng vào phía trong đại nhân nước chạy tới. Nữ bạn trừng mắt nhìn, nàng là cương thi, ngoại giới lạnh hoặc là nóng, đối nàng ảnh hưởng không lớn. Nữ bạn đảo mắt một vòng bốn phía, đối Cửu Đình nói, Cửu Đình, chúng ta có hay không muốn đi qua nhìn xem? Nữ bạn tay chỉ vừa mới Hoàng Cự Thị nói tới Hy Hòa bộ lạc phương hướng. Cửu Đình nhẹ gật đầu, cũng tốt, chúng ta đi xem một chút, cụ thể chuyện gì xảy ra. Tốt. Nữ bạn hưng phấn nhẹ gật đầu, dạng này nàng lại có thể cùng Cửu Đình dính vào cùng nhau. Nữ bạn hiện tại luôn có một chút tiểu tâm tư, đó chính là bay lên thời điểm ôm lấy Cửu Đình, dạng này nàng liền có thể cùng Cửu Đình dán thật chặt cùng một chỗ. Nữ bạn đầu nhẹ nhàng tại Cửu Đình trong lồng ngực cọ sát, nàng cảm giác hiện tại thật hạnh phúc. Cửu Đình thân là một nhân loại, quá mức nóng bỏng hoàn cảnh sẽ để cho thân thể của hắn rất không thoải mái, còn tốt hắn có nữ bạn. Nữ bạn thân là cương thi, toàn thân không có một chút nhiệt độ, tựa như là một khối hàn ngọc, ôm vào trong ngực phi thường lạnh buốt thoải mái dễ chịu. Cửu Đình ôm băng lạnh buốt nữ bạn, hai người hướng đông bay đi. Vượt qua một mảnh khô héo chi địa, hai người đứng trên thang cốc. Trông thấy Hy Hòa bộ lạc, đây là một cái phi thường to lớn bộ lạc, các nữ nhân có màu lúa mì da thịt, dáng người cường tráng. Các nàng ngay tại bên ngoài đi săn, mà tại thang cốc bên trong có một gốc to lớn cây phù tang. Cây phù tang sắp đâm thủng chân trời. Tại trên cây phù tang, Cửu Đình trông thấy 9 cái hỏa hồng sắc kim ô điểu. 9 cái kim ô điểu, phi thường to lớn. Trên người bọn chúng lóe hào quang chói sáng, tựa như là 9 cái xích hồng sắc nhỏ thái dương. Cửu Đình, cái này 9 cái chim thật lớn. Nữ bạc nhìn xem cây phủ tang 9 cái chim, hơi kinh ngạc nói. Cửu Đình nhẹ gật đầu, hắn nhìn chăm chú lên bốn phía. Cửu Đình cảm thụ được thang cốc khí tức, trên mặt hiện lên vẻ vui sướng cảm xúc. Cái này bên trong thang cốc, 10 phần thích hợp dưỡng thi. Nữ bạc, chúng ta trước tiên có thể tại thang cốc cái này bên trong ở tạm xuống tới. Tin tưởng ngươi tại thang cốc cái này bên trong thai nghén một đoạn thời gian, thực lực đem lần nữa tăng lên. Nữ bạc nhẹ gật đầu, nàng đều nghe Cửu Đình. Nàng thích xem thấy mình thi biến mạnh lên thời điểm, Cửu Đình vui sướng biểu lộ. Nữ bạc tâm tình rất kích động, trên người nàng sát khí trong nháy mắt này bắn ra. Lấy nàng dưới chân làm điểm xuất phát, sát khí không ngừng quyết tán. Sát khí chỗ đặt chỗ, biến thành rồi một khối đất chết. Mà giờ khắc này, to lớn cây phủ tang bên trên, 9 cái kim ố điểu ngay tại cây phủ tang bên trên đi ngủ. Nhưng vào lúc này, bọn chúng cảm nhận được một cỗ 10 phần cường đại âm sát khí. Cỗ này khí tức làm chúng nó khó chịu. 9 cái kim ố điểu mở mắt ra, nhìn về phía bốn phía, cao giọng kêu to một tiếng. Xảy ra chuyện gì? Lấy ở đâu sát khí? Khi kim ố điểu thấy rõ hoàn cảnh bốn phía thời điểm, bọn chúng kinh ngạc đến ngây người. Nguyên bản một mảnh ánh vàng rực rỡ đất cắt thang gốc, hiện tại đang lấy tốc độ cực nhanh biến thành đất chết, mà lại cái này đất chết đã tới gần cây phù tang. Còn không đợi 9 cái kim ô điểu kịp phản ứng, cây phù tang có khô héo dấu hiệu. Đây là có chuyện gì? Cây phù tang khô héo? Chúng ta ở chỗ nào? Đây rốt cuộc là ai làm? 9 cái kim ô điểu ngửa mặt lên trời, phát ra một tiếng lại một tiếng chói tai cao minh. Bọn chúng chấn động lấy hai cánh, bay về phía bầu trời, chuẩn bị đi tìm làm hại cây phù tang khô héo hung thủ. 9 cái kim ô điểu nhìn hướng Viết Vương, bọn chúng trông thấy đứng tại bên trong thang cốc Cửu Đỉnh cùng nữ bạn. Nữ bạn trên thân tràn ngập vô tận sát khí. Rất hiển nhiên, kẻ cầm đầu chính là người này. 9 cái kim ô điểu phẫn nộ bay về phía Cửu Đỉnh cùng nữ bạn, chuẩn bị công kích hai người. Bọn chúng phải thật tốt trừng trị hai cái này hủy thang cốc ra hỏa. Mà giờ khắc này, nữ bạn chính một mặt thấy náy nhìn qua Cửu Đỉnh. Cửu Đỉnh không có ý tứ, ta vừa mới không có khống chế lại sát khí. Nơi này đều bị biến thành rồi đất chết. Nữ bạn rất hồi hộp, Cửu Đỉnh một mực hy vọng nàng có thể khống chế lại sát khí, thế nhưng là nàng vừa mới bởi vì cảm xúc kích động, vậy mà mất khống chế. Cửu Đỉnh lắc đầu. Không sao. Đây cũng là một chuyện tốt, chúng ta lần này đến đây chính là vì giải quyết Hy Hòa bộ lạc cùng 9 cái kim ô. Bây giờ thang cốc bị ô nhiễm thành đất chết, cũng coi là trời xui đất khiến hạ, đặt thành rồi một nửa mục đích. Nữ bạc nghe thấy Cửu Đình giải thích, có chút thở dài một hơi. Nàng đầy mắt yêu thương nhìn về phía Cửu Đình, Cửu Đình đối nàng thật ôn nhu. Giống. So với Cửu Đình khoan dung, 9 cái kim ô điểu muốn bị tức điên. Gia viên của bọn chúng bị hủy, cây phủ tang khô héo. Chỉ thấy 9 cái kim ô điểu bay về phía Cửu Đình cùng nữ bạc, xoay quanh tại hai người đỉnh đầu. Mắt của bọn chúng là xích hồng sắc, trên người lưu động lấy nham tương một dạng hỏa diễm, một trận nóng bỏng cảm giác thiêu đốt tại Cửu Đỉnh cùng nữ bạn trên thân. Trong ánh mắt của bọn nó mặt tràn ngập tức giận, chuẩn bị đối Cửu Đỉnh cùng nữ bạn phát động công kích. Chương 537. Giết không bao giờ hết Đế Tuấn. Chương 537. Giết không bao giờ hết Đế Tuấn. Giống. 9 cái kim ô điểu cao giọng hấp vang, trong miệng phun ra chân hỏa hướng Cửu Đỉnh cùng nữ bạn công kích mà đi. Nhìn xem phun ra mà đến chân hỏa, nữ bạn giận. Các ngươi muốn tổn thương Cửu Đỉnh? Muốn chết? Nữ bạn chăm chú đem Cửu Đỉnh bảo hộ ở sau lưng, nàng tuyệt không cho phép bọn gia hỏa này tổn thương Cửu Đỉnh. Nữ bạn tiến về phía trước một bước, nàng toàn thân sát khí trong nháy mắt này tăng vọt. Dưới chân đất chết trở nên so máu tươi còn muốn đỏ, từng đợt âm phong thổi qua. Hô hô, âm phong thổi mạnh, tại chân hỏa công tới nháy mắt, bị nữ bạn sát khí chăm chú ngăn trở, không có thương tổn đến Cửu Đỉnh mảy may. Cửu Đỉnh nhìn xem tức giận nữ bạn, mang trên mặt một vòng tiêu dung. Bị lao bà bảo hộ cảm giác thật tốt. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía 9 cái kim ố điểu. Liền cái này, các ngươi cũng chỉ có những này năng lực. 9 cái kim ố điểu nhìn xem đập vào mặt sát khí kinh ngạc đến ngây người. Thật là khủng khiếp sát khí. Năng sát khí lại có thể ngăn cản chúng ta chân hỏa. 9 cái kim ố điểu không dám tin, phải biết bọn chúng chân hỏa có thể thiêu đốt vạn vật. Trong lòng của bọn nó dâng lên một vòng sợ hãi cảm xúc, gia hỏa này rất lợi hại, có lẽ chúng ta nên mau trốn. Nhưng vào lúc này, bọn chúng nghe thấy Cửu Đỉnh trào phúng thanh âm. vốn là muốn chạy trốn chín cái kim ố điểu, lập tức lên cơn giận dữ. Đáng ghét nhân loại, ngươi nói cái gì? Chúng ta thế nhưng là thần điểu. Chín cái kim ố điểu mở ra to lớn hai cánh, hướng Cựu Đỉnh tiến công mà đi. Trong miệng lần nữa phun ra hừng hực liệt hỏa. Nữ bạt ánh mắt băng lãnh, nàng toàn thân sát khí không ngừng tràn ngập bộc phát, tại chín cái kim ố điểu tới gần nháy mắt, bọn chúng bị sát khí chăm chú vây quanh bao phủ. Chín cái kim ố điểu, một thân chói lọi kim sắc lông vũ tại tiếp xúc đến sát khí nháy mắt, biến thành rồi ảm đạm màu đen, giống như là một con bị đốt cháy khét ô gà. Bọn chúng trong miệng hỏa diễm cũng biến thành ngọn lửa màu đen, xem ra quỷ dị vừa kinh khủng. Nàng sát khí có thể ô nhiễm chúng ta. Chúng ta chạy mau. Chín cái kim ố điểu ý thức được sự tình lớn không ổn, lập tức thay đổi phương hướng, nhanh chóng chạy trốn. Đám người kia trượt còn rất nhanh. Cựu Đình lúc đầu muốn đợi nữ bạn chơi chán, xuất thủ đem cái này mấy cái kim ố điểu giải quyết. Không nghĩ tới bọn chúng nhát gan như vậy cảnh giác. Cựu Đình nhìn xem đã bay hướng viễn phương kim ố điểu, quyết định lưu bọn chúng một mạng, bởi vì đuổi không kịp. Cựu Đình. Nữ bạn một mặt chờ mong nhìn xem Cựu Đình. Cựu Đình cười đưa thay sờ sờ nữ bạn đầu. Ngươi vừa mới rất lợi hại, cảm ơn ngươi bảo hộ ta. Nữ bạn khoe miệng bật lên, cảm thấy hạnh phúc cùng vui vẻ. Cựu Đình, chúng ta tiếp xuống đi đâu? Nữ bạn trừng mắt nhìn, cái này chín cái kim ố điểu đã chạy. Nơi này phi thường thích hợp dưỡng thi. Chúng ta trước tiên ở nơi này đợi một thời gian ngắn. Cây kia cây phủ tang xem ra rất không sai, chúng ta liền đi cây phủ tang ở tạm đi. Cựu Đình quan sát một phen thang cốc hoàn cảnh mở miệng nói. Nữ bạn ngoan ngoãn nhẹ gật đầu, tốt. Hai người cùng nhau hướng cây phủ tang đi đến, tại cây phủ tang hạ ở tạm. Thi hỏa bộ lạc. Cây phủ tang khô héo, chín cái kim ố điểu thoát đi, thang cốc bị tà ma ô nhiễm biến thành rồi một mảnh đất chết. Thi hỏa bộ lạc đại tư tế đứng tại tế đàn bên trên, một mặt bi thống khẩn cầu. Thần linh, cầu ngài mau cứu thi hỏa bộ lạc đi. Thi hỏa bộ lạc muốn bị tà ma hủy diệt. Thi hỏa bộ lạc tại tế tự khẩn cầu thần linh tương trợ. Thời gian vội vàng, bất chi bất giác lại là 10 ngày thời gian thoáng qua mà qua. Cựu Đình ngày thường liền để nữ bạt nằm tại cây phủ tang đất cắt bên trong dưỡng thi, mà hắn ngay tại bên cạnh làm bạn. Cựu Đình lặng lặng nhìn chăm chú lên hai con ngươi khẽ nhắm nữ bạt, hắn đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve nữ bạt gương mặt. Thanh Lê đã rời đi hắn thật lâu, không biết bọn hắn khi nào mới có thể chân chính đoàn tụ. Nhưng vào lúc này, Cựu Đình cảm thấy một trận lực lượng ba động. Có người đến. Cựu Đình hướng lực lượng ba động phương hướng nhìn lại. Hắn trông thấy một người đang đứng giữa không trung bên trên, trông thấy người tới khuôn mặt thời điểm, Cựu Đình cười. Người rốt cuộc đến. Ta chờ ngươi thật lâu. Cựu Đình ánh mắt lóe lên một tia hận ý, người này không phải người khác, chính là cùng hắn giống nhau như lúc hại chết Thanh Lê Đế Tuấn. Đế Tuấn lăng không đặt mạnh, liền tới mặt đất. Hắn nhìn xem Cựu Đình, nhàn nhạt mở miệng nói: "Ngươi không nên dùng loại này ánh mắt cựu địch nhìn ta. Ngươi hẳn là đoán được, kỳ thật chúng ta vốn là một người, ngươi không nên coi ta là làm địch nhân, ngươi cưới Thanh Lê cùng ta cưới Thanh Lê, không có gì khác nhau." Cựu Đình nghe vậy, có chút bị im lặng đến. Thân đều là như thế lẽ thẳng khí hùng sao? Cựu Đình lạnh lùng nhìn chằm chằm Đế Tuấn nói: "Ta là ta, ngươi là ngươi. Thanh Lê là lão bà của ta, không phải lão bà của ngươi." Ngươi tới thật đúng lúc, thù mới hận cũ nên cùng một chỗ tính. Phần cừu hận này tại Cựu Đình trong lòng kiềm chế quá lâu, bây giờ Đế Tuấn đến, hắn rốt cục không dùng lại tiếp tục kiềm chế xuống dưới. Trong nháy mắt này, Cựu Đình quanh thân khí thế tăng vọt. Cựu Đình song trưởng nắm chắc thành quyền, không do dự nữa, trực tiếp công tới. Bạch. Đế Tuấn tốc độ di chuyển rất nhanh, tại Cựu Đình tới gần nháy mắt, hắn lập tức tránh khỏi. Cựu Đình theo sát lấy, lại là một quyền hung hăng nện đi lên. Bạch. Đế Tuấn lần nữa nhanh chóng né tránh. Trải qua mấy lần khảo thí, Cựu Đình phát hiện một cái mánh khóe Đế Tuấn tựa hồ căn bản không dám cùng hắn động thủ. Hắn tựa hồ là Đế Tuấn khắc tinh. Xác định suy đoán này về sau, Cựu Đình không do dự nữa. Hắn từ bên hông rút ra thanh đồng kiếm, lần nữa hướng Đế Tuấn công tới. Đế Tuấn né tránh tốc độ càng lúc càng nhanh, Cựu Đình từng bước ép sát Đế Tuấn thần sắc không hiểu. "Cựu Đình, ngươi ta vốn là một thể, ngươi cần gì phải đối ta hạ tử thủ?" Cựu Đình mới không nghe Đế Tuấn chuyện ma quỷ, tại Đế Tuấn dừng lại nháy mắt, Cựu Đình nắm chặt trong tay thanh đồng kiếm, đối chuẩn Đế Tuấn một kiếm bổ đi lên. "Oanh!" Thanh đồng kiếm không ngừng rung động, Đế Tuấn thân thể tại thời khắc này bắn ra kim sắc quang mang, biến thành vu thuật điểm sáng, hướng bốn phía tản ra. Cựu Đình trong đầu truyền đến một trận băng lãnh máy móc gầm. Ngươi đánh giết Đế Tuấn một đạo phân thân, thu hoạch được thần linh quyền hành. Ngươi lọt vào quyền hành ăn mòn. Cựu Đình rút ra thanh đồng kiếm, cảm giác có chút đáng tiếc, giết chết chỉ là Đế Tuấn một đạo phân thân. Bất quá hắn lại đạt được thần linh quyền hành, thực lực lại có lớn tăng lên. Cựu Đình cảm thụ được thể nội có liên tục không ngừng lực lượng đang tràn vào cuộn cuộn, để trong cơ thể của hắn sôi trào một mảnh. Lực lượng tăng lên cảm giác rất thoải mái. Cựu Đình nhìn xem tán loạn điểm sáng, hắn nghe thấy Đế Tuấn dư âm thanh. Cựu Đình, ta là chúng thần chi chủ, cũng là ác ngộng của ngươi, ngươi giết không hết ta. Tựa như người, thời thời khắc khắc đều sẽ có suy nghĩ, chẳng không hết, diệt không sạch. Đế Tuấn hy vọng Cựu Đình có thể minh bạch sự thật này, không muốn lại làm vô vị dãy rủa. Cựu Đình nghe vậy cười, giết chết một đạo phân thân, hắn lực lượng liền tăng lên một trọng, đợi hắn thực lực càng ngày càng mạnh, một ngày nào đó, hắn sẽ triệt để giết chết Đế Tuấn. Để hắn từ bỏ, tuyệt không có khả năng. Chương 538, Vũ Dân Quốc. Chương 538, Vũ Dân Quốc. Cựu Đình, ngươi không sao chứ? Nữ bạt từ đất cắt bên trong bò ra, nàng nhìn xem hiện tại Cựu Đình, có chút sợ hãi, cảm giác vừa mới kia một cái chớp mắt, Cựu Đình cho nàng một loại vô cùng cảm giác xa lạ, bất quá chỉ là trong nháy mắt liền biến mất. Nữ bạt chạy lên trước, chăm chú đem Cựu Đình ôm lấy. Cựu Đình xoay người, đem nữ bạn ôm vào trong ngực. "Nữ bạn, không cần lo lắng cho ta, ta không sao. Tin tưởng có một đoạn thời gian rất dài, sẽ không có người tới quấy rầy chúng ta có thể an tâm tại thang cốc dưỡng thi, chờ ngươi lần nữa thì biến." Cựu Đình đưa tay chỉ hướng phía trước hỏa sơn, "Ta tại tòa kia trên núi lửa phát hiện một chỗ suối nước nóng, chúng ta đi trên núi tắm suối nước nóng đi." "Tốt." Nữ bạn nhẹ gật đầu, nàng nhốt chặt Cựu Đình cánh tay nói. "Cựu Đình, ta mang ngươi bay đi lên đi." Dứt lời, nữ bạt mang theo Cựu Đỉnh hướng Hỏa Sơn suối nước nóng bay đi. Mà giờ khắc này, tại cây phủ tang hậu phương, Khi Hỏa bộ lạc thủ lĩnh mang theo đại tư tế còn có tộc nhân, chính lặng lẽ nấp ở hậu phương. Các nàng quan sát đến vừa mới chiến cuộc, thần sắc đại biến. Thần, chúng ta thần bị một cái khác cùng thần giống nhau như lúc người giết chết. Hắn có thể hay không đem chúng ta Hy Hỏa bộ lạc hủy diệt? Khi Hỏa tộc nhân trong bộ lạc nhóm thần sắc bối rối, tràn ngập tuyệt vọng. Thủ lĩnh, chúng ta phải làm gì? Hồi về bộ lạc. Cựu Đình một mực có cảm ứng được nấp ở hậu phương Hy Hỏa bộ lạc, bất quá hắn cũng không có hứng thú đối phó các nàng, một đám người bình thường thôi. Chớ nói chi là hắn cố ý trả thù Hy Hỏa bộ lạc. Hỏa Sơn trong suối nước nóng. Nữ bạt mặc một thân mềm mại tơ tằm váy, tắm rửa trong suối nước nóng. Nàng cảm thụ được suối nước nóng trong nước ẩn chứa lực lượng cường hãn, hỏa thuộc tính năng lượng. Nàng tắm rửa trong suối nước nóng, đem hỏa thuộc tính năng lượng toàn bộ hấp thu. Thời gian vội vàng trôi qua. Nữ bạt trong thời gian này bên trong, một mực tại hấp thu năng lượng, nàng chế tạo khô hạn lực lượng càng thêm cường đại. Bất quá nàng khống chế sức mạnh năng lực cũng càng mạnh. Ngay hôm đó, Cựu Đình cùng nữ bạt nghe thấy một trận phi thường kịch liệt tiếng bước chân. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phương xa hai cái cự nhân hướng thang cốc phương hướng đi tới. Một nam một nữ, thân cao vạn trượng, một bước liền vượt qua sơn cốc núi cao. Nữ cự nhân là người quen biết cũ Hoàng Cự Thị, nam dáng dấp không phải thường uy võ, tràn ngập lực lượng, hắn là Hoàng Cự Thị ca ca, Khoa Phụ Thị. Hai người hôm nay đến đây là đến cảm tạ Cựu Đình cùng nữ bạn. Hoàng Cự Thị cùng Khoa Phụ Thị tại Hỏa Sơn trong ôn tuyển tìm tới hai người. Hoàng Cự Thị vui vẻ mở miệng: Cựu Đình, cảm ơn ngươi. Kia chín cái kim ô điệu chạy trốn, chúng ta đại nhân nước không dùng lại thụ khô hạn ảnh hưởng, mà lại kia Hy Hỏa bộ lạc cũng không dám bị có thần linh đế tuấn kiêu ngạo như vậy, các nàng gần nhất thành thật. Khoa Phụ Thị cũng đối Cựu Đình nhẹ gật đầu: Cựu Đình, ngươi là ta đại nhân nước ân nhân, có gì cần trợ giúp có thể nói cho ta, ta nhất định sẽ đem hết khả năng trợ giúp ngươi. Khoa Phụ Thị đối Cựu Đình nhưng thuận hứa hẹn. Hoàng Cự Thị đi đến Khoa Phụ Thị bên cạnh mở miệng nói: Ca ca, ta biết Đế Tuấn là Cựu Đình cựu nhân, hắn hại chết Cựu Đình lão bà. Cựu Đình, ta đi đem Côn Lôn Sơn đập dẹp. Hoàng Cự Thị thân cao so Côn Lôn Sơn còn muốn cao. Cựu Đình cười cười: Khoa Phụ, Hoàng Cự Thị cảm ơn các ngươi, bất quá tạm thời không cần các ngươi xuất thủ, ta có sắp xếp. Cựu Đình không thích đánh không có nắm chắc thắng trận, hắn cần lại làm một chút chuẩn bị để nữ bạt thực lực lại để thăng một chút. Hoàng Cự Thị nghe vậy đành phải gật đầu. Cựu Đình, ngươi có cần liền trực tiếp cùng ta còn có ca ca nói. Thời gian vội vàng trôi qua, trong lúc bất chi bất giác đã qua một năm. Cựu Đình, ngươi nhìn. Nữ bạt chân nhẹ nhàng chia xuống đất, nàng hướng lên bầu trời bay đi, càng bay càng cao, giống như muốn đột phá chân trời. Một năm qua này, nữ bạt một mực ngâm mình ở thang cốc Hỏa Sơn trong ôn tuyển, thực lực của nàng càng ngày càng cao, đặc thù rõ rệt nhất chính là nàng bay càng ngày càng cao. Bất quá một hồi, Cựu Đình cũng chỉ có thể trông thấy bầu trời tồn tại một cái nho nhỏ hắc ảnh. Nữ bạt không bỏ được rời đi Cựu Đình quá xa, bất quá một hồi, nữ bạt lại bay trở về, dừng ở Cựu Đình bên người. Cựu Đình, trời thật cao. Từ trên trời nhìn, thế giới này thật lớn, thật giống như vô cùng vô tận một dạng. Cựu Đình, ta cũng phải mang ngươi nhìn xem. Không đợi Cựu Đình mở miệng, nữ bạt đưa tay đem Cựu Đình kéo lên. Cựu Đình thân thể đằng không, bay lên. Bất quá nữ bạt vẫn chưa bay quá cao, mà là mang theo Cựu Đình tại bình ổn phi hành, đi nhìn chỗ xa hơn. Tại phía trước là một tòa núi cao vách núi. Cựu Đình cùng nữ bạt trông thấy tại cái này bên vách núi đứng một đám người. Bọn hắn rất kỳ quái, mọc ra cánh, toàn thân đều là lông vũ. Bọn này mọc ra lông vũ người ở trên vách núi tự do phi hành, vô câu vô thúc. Trên vách đá đều là hang đá, đây là đám người này nơi ở tại vách núi hạ, dựng một đống nhà tranh. Bên trong ở nhân loại, giống như người bình thường. Chỉ thấy những người này vây quanh vách núi, thành kính quỳ gối vách núi hạ, không ngừng quỳ lạy. Cựu Đình, bọn hắn đây là đang làm cái gì? Cựu Đình nhìn chăm chú lên đám người này, hướng nữ bạt giải thích nói: Những này mọc ra cánh chính là vũ nhân, bất quá bọn hắn tự xưng là tiên. Phía dưới người bình thường là vũ dân quốc người hạ đẳng, bọn hắn là tại khẩn cầu mình có thể vũ hóa phi thăng, trở thành vũ nhân một viên. Cựu Đình nghe qua vũ nhân nước truyền thuyết, bất quá hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Ngay tại hai người thảo luận thời điểm, đột nhiên nghe thấy quỳ trên mặt đất đám người chuyển đến huyên náo thanh âm. Cựu Đình cùng nữ bạt túi đầu nhìn lại, chỉ thấy trong đó một người nằm rạp trên mặt đất, lông vũ từ trên lưng của hắn, trên hai tay dài đi ra. Lông vũ càng ngày càng dài, thần sắc hắn cũng hỉ. Ta vũ hóa, ta vũ hóa, ta thành tiên. Ha 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 ha. Vũ hóa tiên nhân, kích động cánh, hướng trên vách đá bay đi. Quỳ trên mặt đất người bình thường, ánh mắt bên trong tràn ngập háo hức, bọn hắn túi đầu xuống, càng thêm thành kính cầu nguyện. Nữ bạt nhìn thấy này hừ một tiếng. Không phải liền là biết bay sao? Ta cũng biết, mà lại ta bay cao hơn bọn họ. Cựu Đình nghe thấy nữ bạt lòng hào thắng, hắn cười cười. Mà ngay tại trên vách đá phi hành vũ nhân nhóm, bọn hắn cũng phát hiện Cựu Đình cùng nữ bạt. Vũ nhân nhóm thần sắc ngạc nhiên. Ngươi không có cánh cùng lông vũ, ngươi là thế nào bay lên? Không đúng, trên người ngươi thật nặng âm khí, ngươi là tà ma. Nguyên bản thần sắc hiếu kỳ vũ nhân nhóm, nhìn về phía nữ bạt ánh mắt trở nên cảnh giác cùng cựu thị. Tà ma không cho ngươi tiến vào chúng ta lãnh thổ, không thể để cho tà ma sống ở thế gian này, giết nàng. Vũ nhân nhóm trầm thấp gầm rú một tiếng, càng ngày càng nhiều vũ nhân từ trong sơn động bay ra. Bọn hắn quay chung quanh tại Cựu Đình cùng nữ bạt bốn phía, nhìn về phía hai người ánh mắt tràn ngập cựu thị. Bọn hắn muốn giết Cựu Đình cùng nữ bạt. Nữ bạt thấy đám người kia đối nàng cùng Cựu Đình tràn ngập sát ý, nhịn không được tức giận. Đám người kia tốt vô lý, chúng ta bất quá là tới gần, bọn hắn liền muốn ra tay với chúng ta. Nữ bạt không thể tiếp nhận có bất kỳ ý đồ tổn thương Cựu Đình gia hỏa tồn tại. Chỉ thấy nữ bạt toàn thân sát khí tràn ngập, trực tiếp hướng bọn này vũ nhân công tới. Không cần động thủ, nữ bạt cường hãn sát khí, để bọn này vũ nhân trong lòng run sợ. Chương 539. Lão bà thăng cấp, thi tiên. A4. Chương 539, lao bà thăng cấp thi tiên. A a, vũ nhân nhóm té xuống vách núi, treo ở trên nhánh cây, bọn hắn sờ lấy chùi lùi quõng, phát ra thảm liệt kêu rên, không có cách nào bay lên. Sau khi thành tiên, có thể nào tiếp nhận mình biến thành người bình thường? Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Vũ nhân quốc thủ lĩnh đứng dậy, thần sắc hắn phẫn nộ nhìn về phía Cựu Đình cùng nữ bạc. Nữ bạc há to miệng, đang chuẩn bị mở miệng, bị Cựu Đình ngăn lại. Cựu Đình nhìn về phía vũ nhân quốc thủ lĩnh sau lưng sơn động, hắn cười cười, ta nhìn các ngươi ở lại chỗ rất có huyền cơ, muốn ở nhờ một đoạn thời gian. Nữ bạc nghe thấy Cựu Đình, ngoan ngoãn thả ra sát khí. Tại sát khí tràn ngập mấy mắt, toàn bộ thiên địa giống như đều phát sinh biến hóa, vách núi bị sát khí bao phủ, phàm là chạm đến sát khí vũ nhân từ giữa không trung té xuống. Tình huống hiện tại, đừng nói là độc thủ, tới gần nữ bạc đều là thiên phương dạ đàm. Vũ nhân quốc thủ lĩnh không cam tâm nhìn về phía Cựu Đình cùng nữ bạc, phía sau là nhà của bọn hắn, nhưng nếu là không nhường, chờ đợi bọn hắn chính là biến trở về người bình thường. Vũ nhân quốc thủ lĩnh nắm chặt song quyền, đi. Tất cả vũ nhân đi theo thủ lĩnh rút lui vách núi. Vũ nhân nhóm mê mang bất an nhìn hướng thủ lĩnh. Thủ lĩnh, chúng ta tiếp xuống làm sao? Chúng ta không có nhà, trước ở tại dưới vách, cùng người bình thường ở cùng một chỗ. Mặc dù đã từng bọn hắn khinh thường tại cùng không có lông vũ người bình thường ngủ cùng chỗ, nhưng là hiện tại không có cách nào. Ta đi tìm người đối phó hai cái này tên ghê tởm. Vũ nhân quốc thủ lĩnh nhìn lên trên trời Cựu Đình cùng nữ bạn, hắn cũng không nguyện ý hai người kia một mực chiếm lĩnh lãnh địa của bọn hắn. Cựu Đình đem vũ nhân quốc thủ lĩnh cùng tộc khác người thương nghị nghe nhất thanh nhị sở, bất quá hắn đối này không có bất kỳ cái gì e ngại, những này vũ nhân không cách nào uy hiếp được hắn. Nữ bạn trừng mắt nhìn, hiếu kỳ nhìn về phía Cựu Đình. Cựu Đình, chúng ta vì sao muốn chiếm lĩnh cái này vách núi? Đây cũng không phải là Cựu Đình ngày thường phong cách. Cựu Đình cười cười nói, những người này có thể mọc ra lông vũ, có thể thấy được nơi đây không tầm thường. Ta dự định mang ngươi tại cái này trên vách đá dưỡng thi một đoạn thời gian. Cựu Đình còn muốn tiếp tục tăng lên nữ bạn thực lực, nguyên lai Cựu Đình đều là đang vì ta cân nhắc. Nữ bạn vểnh lên khoe miệng, cảm giác phi thường vui vẻ. Tiêu Cựu Đình, chúng ta đi cái này trên vách đá nhìn một cái đi. Nữ bạn lôi kéo Cựu Đình hướng trên vách đá bay đi. Hai người dừng ở trên tảng đá. Trước mắt là một cái cự đại sơn động, hướng trong sơn động đi đến. Bên trong đèn đuốc sáng trưng, đây là vũ nhân nhặt sẽ phát sáng thạch đầu, đưa chúng nó treo ở sơn động hai bên, liền có thể chiếu sáng, giống như ban ngày. Cái này trên vách đá là cái gì? Cựu Đình trông thấy trên vách đá giống như có ký hiệu gì, đi lên trước xem xét, lúc này mới phát hiện không phải ký hiệu, là bích họa, còn có tiên kinh. Bích họa bên trên khắc họa sĩ là thần linh Đế Tuấn. Tiên kinh bên trên nội dung chính là vũ hóa thành tiên chi pháp. Cựu Đình đối này cũng không cảm thấy hứng thú, vừa đến hắn không cần trường sinh, thứ hai hắn cũng không nghĩ toàn thân dài lông vũ. Làm sao nơi nào đều có gia hỏa này thân ảnh? Những này vũ nhân thờ phụng chính là Đế Tuấn. Vì để tránh cho hắn dưỡng thi kết thúc, bọn này vũ nhân trở lại trong sơn động tiếp tục tin phụng Đế Tuấn, Cựu Đình đưa tay, một chưởng đập vào trên vách đá. Phanh! Chỉ là một chưởng, trên tường bích họa cùng tiên kinh nứt ra, biến thành từng khối đá vụn, rơi xuống tại dưới chân, đem trên vách đá bích họa cùng tiên kinh phá hủy về sau, hai người tới sơn động trung ương nhất. Tứ diện gió thổi qua đến, nhẹ nhàng thoải mái dễ chịu, bên trong ẩn chứa một cỗ lực lượng vô hình. Cựu Đình mang theo nữ bạt ngồi trong sơn động trung ương nhất, nằm xuống thi biến. Vũ nhân quốc bên trong, vũ nhân quốc thủ lĩnh biết Cựu Đình thân phận cùng lai lịch, hắn mang theo các tộc nhân hướng tây bay đi, đi tới hoàng đế bộ lạc. Ngày hôm đó hoàng đế trong bộ lạc, hoàng đế ngay tại xử lý chính vụ, mấy tộc nhân vội vàng chạy tới. Thủ lĩnh, đến một đám mọc ra lông vũ người, bọn hắn nói bọn hắn đến từ vũ nhân quốc, đến đây hướng ngài cáo trạng. Vũ nhân quốc, hoàng đế đối cái này quốc gia có chút ấn tượng, nhưng là cho tới nay không có bắt chuyện qua đại vụ. Vu Hàm đi lên trước mở miệng nói, thủ lĩnh, bọn hắn là một cái phi thường thần bí bộ lạc, sinh hoạt tại đông phương xa xôi, có thể vũ hóa thành tiên, dùng hai cánh tại thiên không phi hành. Hoàng đế nghe vậy nhẹ gật đầu, để vũ nhân quốc người vào đi. Hoàng đế chuẩn bị nghe một chút, bọn hắn muốn cáo cái gì hình được đáp ứng về sau, các tộc nhân dẫn vũ nhân quốc thủ lĩnh bọn người tiến vào nhà tranh. Vũ nhân quốc thủ lĩnh đối hoàng đế chắp tay, thần sắc mang theo một chút lửa giận nói, hoàng đế, con rể của ngươi Cựu Đình chiếm trước ta vũ nhân quốc quê hương, khiến cho chúng ta không trô như vậy, mà lại hắn còn nuôi một cái yêu tà chi vật, ngài thân là hoàng đế hẳn là đem ra hỏa này xử quyết. Nghe vậy hoàng đế nháy mắt hiểu rõ, nguyên lai là con rể của hắn cùng nữ nhi thi thể đem cái này vũ nhân quốc lãnh địa đoạn. Hoàng đế là vô hạn độ thiên vị con rể cùng nữ nhi thi thể, tại cái này mạnh được yếu thua thế giới, chỉ cần thực lực đầy đủ mạnh, muốn làm cái gì liền làm cái gì. Bất quá trở ngại đối phương thủ lĩnh tìm tới cửa, thái độ của hắn cũng không tốt quá ngay thẳng. Chỉ thấy hoàng đế tằng hắng một cái, khu khu, Cựu Đình cái này hại tử, xác thực có một chút quá phận. Hoàng đế nhẹ tay khẽ chọc lấy bàn đá, hắn đang suy tư làm sao đem việc này cho hồ lộng qua. Chỉ thấy phong hậu đứng dậy, thủ lĩnh, thủ lĩnh, Cựu Đình hiện tại làm việc càng phát ra quá phận, mà lại Cựu Lê bộ lạc danh tiếng càng lúc càng lớn, đã có rất nhiều bộ lạc tâm động, muốn đầu nhập Cựu Lê bộ lạc, như tiếp tục, ngài đế vị khó đảm bảo. Thủ lĩnh, ngài hẳn là thừa dịp cơ hội lần này, đối Cựu Lê bộ lạc khởi xướng tiến công. Phong hậu thần sắc ưu ưu nói. Hoàng đế quá mềm lòng, đại Vu Hàm cũng đi ra. Thủ lĩnh, mỗi lần tế tự thời điểm, thần linh Đế Tuấn liền nói, nhất định phải chu sát Cựu Đình, nếu không thiên hạ thương sinh đều sẽ có tai ách. Ngài thân là toàn bộ thiên hạ trung chủ, ngài hẳn là vì thiên hạ thương sinh cân nhắc. Liên minh những bộ lạc khác thủ lĩnh cũng đứng dậy. Hoàng đế, chúng ta đã tập kết tốt tộc nhân, có thể phát động công kích. Hoàng đế, chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, chúng ta liền đem đánh hạ Cựu Lê bộ lạc. Hoàng đế, mời ngài vì thiên hạ thương sinh cân nhắc. Đám người quỳ xuống đất, nhìn về phía hoàng đế chờ đợi hoàng đế ra lệnh một tiếng. Hoàng đế nhìn xem chúng sinh, có đôi khi quả nhiên là thân bất do kỷ. Hoàng đế thở dài một tiếng. Cựu Đình a, lần này hắn là thật ngăn không được. Mọi người ý chí chiến đấu sục sôi, triệu tập tộc nhân, phát động công kích. bọn hắn rốt cục đợi đến một ngày này. Toàn bộ thiên hạ lập tức nên đón đại thống nhất, đại vu vu hàm cũng rất vui vẻ, Cửu Lê bộ lạc lập tức bị hủy diệt, Cửu đỉnh tử kỳ cũng gần. Rốt cục đợi đến một ngày này. Ba ngày sau, Cửu Lê bộ lạc. Tộc nhân vội vàng chạy vào nhà tranh, thần sắc lo lắng nhìn về phía Vũ sư cùng Thương Giao. Vũ sư, Giao công chúa không tốt. Hoàng đế bộ lạc người đánh tới. Tộc nhân thần sắc lo lắng. Làm sao lại như vậy? Thương Giao thần sắc sững sờ, làm sao êm đẹp hoàng đế bộ lạc đến tiến đánh bọn hắn? Vũ sư nhíu nhíu mày, nàng không giống Thương Giao như vậy thiên chân vô tả, đối với nhân loại tâm lý hiểu 7-8 phần. Đi ra xem một chút. Vũ sư mang theo Thương Giao đi ra nhà tranh, trèo lên hướng chỗ cao, nhìn hướng Viết Vương. Chỉ thấy phương xa, mãnh liệt đại quân hướng Cửu Lê bộ lạc tới gần, nhân số rất nhiều mà lại bọn hắn đều là thực lực hung mãnh chiến sĩ. Bọn hắn lần này, chỉ sợ là muốn đem chúng ta toàn bộ Cửu Lê bộ lạc hủy diệt. Vũ sư bỗng cảm giác đại sự không ổn. Cửu Đình cùng nữ bạn tiến đến đại nhân quốc hỗ trợ, đến nay chưa về. Cửu Lê bộ lạc mặc dù có 10 vạn chi chúng, thế nhưng là nàng cũng không có lãnh binh đánh trận kinh nghiệm, nếu là mang theo Cửu Lê bộ lạc tộc nhân chính diện lên địch, tử thương sợ rằng sẽ 10 phần thảm trọng. Vũ sư suy tư một lát, lập tức làm ra quyết định. Tất cả tộc nhân rút lui, không muốn cùng hoàng đế bộ lạc tấn công chính diện. Thời gian cực nhanh, xuân đi thu đến, đã qua 1 năm. Cửu Đình đang đứng tại bên vách núi, vẻ một mảnh lá xanh, tiếp một chút hạt sương đến uống. 1 năm qua này, vì dưỡng thi, hắn cùng nữ bạn một mực ở tại trên vách đá. Ngày thường liền hút phong uống lộ. Có lẽ bởi vì nơi đây hoàn cảnh đặc thù, hút phong uống lộ liền cảm giác phi thường no bụng, không có chút nào đói. Mà lại Cửu Đình cảm giác trong cơ thể mình tạp chất bị toàn bộ bài xuất đi, thân thể nhẹ nhàng vô cùng. Cửu Đình uống xong nước về sau, liền trở lại trong sơn động làm bạn nữ bạn. Chỉ thấy nữ bạn đang lặng lặng ngồi tại sơn động ở giữa. Nàng toàn thân tản mát ra một cỗ nhàn nhạt thoánh quang. Nhưng vào lúc này, nữ bạn quanh thân tụ lên một đoàn nhẹ nhàng phong, những này phong vây quanh nữ bạn. Oanh. Trong nháy mắt này, một cỗ cường đại âm khí từ nữ bạn thể nội nổ tung. Nữ bạn mở mắt ra. Trong mắt của nàng lưu chuyển lên một sợi kim sắc quang mang. Bất quá nháy mắt, hào quang màu vàng nóng kia tiêu tán. Nữ bạn hưng phấn nhìn về phía Cửu Đình. Cửu Đình, thực lực của ta lại tăng lên. Cửu Đình nhẹ gật đầu, không sai, ngươi bây giờ đã thi biến trở thành thi tiên. Ngươi có thể vũ hóa thành tiên, thi thể tự nhiên cũng có thể thi giải thành tiên. Mà lại nữ bạn trở thành thi tiên, có thể so sánh đám kia vẹn vẹn mọc ra lông vũ nhân, thực lực cường hãn hơn nhiều. Nữ bạn đi tới trước vách đá, tay của nàng đụng vào vách đá, có chút hưng phấn cùng Cửu Đình mở miệng nói. Cửu Đình, ta hiện tại có một cái năng lực mới. Nữ bạn ra hiệu Cửu Đình nhìn, chỉ thấy nữ bạn tay dán tại trên vách đá, dễ dàng xuyên thấu vách đá. Chân của nàng đập mạnh, liền chui vào địa bên trong. Nữ bạn trở thành thi tiên về sau, có được phi thiên độn địa năng lực. Nương theo lấy nữ bạn tâm tình chập chờn, từ nữ bạn thể nội tản mát ra một cỗ phi thường cường liệt tâm khí. Cái này một cỗ âm khí, tựa hồ muốn bao phủ toàn bộ vách núi ở tại vách núi phía dưới vũ nhân nhóm, khổ không thể tả. Chuyện gì xảy ra? Cỗ này âm khí càng ngày càng đậm hơn. Chúng ta sắp nhìn không thấy trời. Vũ nhân quốc tộc nhân phi thường buồn rầu. Vũ nhân quốc thủ lĩnh cũng phi thường đau đầu, 1 năm trước hắn tiến đến tìm hoàng đế tìm kiếm trợ giúp. Hy vọng hoàng đế có thể xuất thủ giải quyết hết Cửu Đỉnh cùng nữ bạn, để bọn hắn có thể tiếp tục trở lại trên vách đá sinh hoạt. Thế nhưng là bọn hắn cũng chờ dòng dã 1 năm, còn không có đợi đến hoàng đế động thủ, lại tiếp tục như thế, hắn cũng phải biến thành người bình thường. Không thể lại như thế chờ đợi. Vũ nhân quốc thủ lĩnh hạ quyết tâm, hắn quyết định mang theo các tộc nhân liều chết đánh cược 1 lần. Đi, chúng ta công hướng vách núi, đoạt lại chúng ta nhà. Vũ nhân quốc thủ lĩnh dứt lời, tất cả vũ nhân thần sắc hưng phấn. Quá tốt, đoạt lại cố thổ, bọn hắn lập tức liền có thể lấy về nhà. Vũ nhân quốc thủ lĩnh trong tay cầm vũ khí, chấn động lấy 2 cánh mang theo các tộc nhân hướng trên vách đá bay đi. Sau lưng vũ nhân nhóm cũng cầm vũ khí, theo sát lấy thủ lĩnh, bay về phía vách núi. Trong sơn động, Cửu Đình cùng nữ bạn đang nghiên cứu lần này thăng cấp trở thành thi tiên, cụ thể có thay đổi gì. Nhưng vào lúc này, Cửu Đình lỗ tai giật giật. Hắn nghe thấy một trận tiếng vang, có người đến, tại bên ngoài sơn động. Cửu Đình cau mày, hướng bên ngoài sơn động đi đến. Nữ bạn quyện miệng, trong lòng có chút khó chịu, vướng bận ra hỏa. Quấy rầy nàng cùng Cửu Đình ngọt ngào ở chung. Mà giờ khắc này, vũ nhân quốc thủ lĩnh mang theo tộc nhân chính quay chung quanh tại bên ngoài sơn động thương lượng chiến thuật, bọn hắn nghĩ ra được một cái tổn hại chiêu. Dùng hỏa công, đem hỏa thiêu vào trong hang, đem Cửu Đình còn có nữ bạn thiêu chết. Mặc dù sẽ thiêu hủy sơn động, nhưng là chỉnh đốn một chút liền có thể một lần nữa sử dụng. Nếu là tấn công chính diện, bọn hắn nhưng đánh không thắng Cửu Đình cùng nữ bạn. Nhanh, các ngươi đi đem củi lửa chuyển tới sơn động cùng đến. Vũ nhân quốc thủ lĩnh, chỉ huy tộc nhân. Ngươi nghĩ đốt chết ta nhóm. Cửu Đình thanh âm thình lình từ vũ nhân quốc thủ lĩnh phía sau truyền tới. Vũ nhân quốc thủ lĩnh bị dọa đến thần sắc đại biến. Ngươi làm sao ra? Cái này tà ma cũng ra. Vũ nhân quốc thủ lĩnh nhìn xem Cửu Đình nói chuyện với nữ bạn đều run rẩy. Cửu Đình năm đấm, chuẩn bị giải quyết hết bọn gia hỏa này. Nữ bạn tiến lên trước, Cửu Đình, để cho ta tới. Chỉ thấy nữ bạn dứt lời về sau, nàng thao túng 4 phía âm khí, hướng vũ nhân quốc trong tay ngươi cái cùng các tộc nhân của hắn công tới. Đông, đông, đông. Một đám người tựa như hạ sủi cảo đồng dạng, từ trên cao bên trên té xuống. Nữ bạn lắc đầu. Cửu Đình, bọn hắn quá yếu, căn bản không cần sử dụng lực lượng, bọn hắn liền đại bại mà về. Cửu Đình cười đưa thay sờ nữ bạn đầu. Lực lượng của ngươi bây giờ rất cường đại. Cửu Đình ngẩng đầu nhìn hướng Viết Vương. Ngươi bây giờ đã thi biến trở thành thi tiên, chúng ta đã ra thật lâu, là thời điểm trở về. Nữ bạn trừng mắt nhìn, hồi thần động sao? Nàng không thích thần động, quá tối. Hồi Cửu Lê bộ lạc, nơi đó mới là chúng ta nhà. Nữ bạn ngẩng đầu, nghĩ đến Cửu Lê bộ lạc, nàng nhớ kỹ nơi đó, tại nàng còn không thể nói chuyện, sẽ không tự chủ hành tẩu thời điểm, Cửu Đình liền đem nàng chôn ở nơi đó, bồi nàng thời gian rất lâu. Kia là các nàng cái thứ nhất nhà. Nữ bạn cười gật đầu. Tốt. chúng ta về nhà. Cửu Đình, ta mang ngươi bay trở về. Dứt lời, nữ bạt ôm thật chặt Cửu Đình, hướng tây phương bay đi. Nữ bạt tốc độ bây giờ rất nhanh, bất quá nửa trời liền đuổi tới Cửu Lê bộ lạc. Bất quá giờ phút này Cửu Lê bộ lạc tựa hồ không tốt lắm. Cửu Đình cùng nữ bạt đứng tại giữa không trung bên trên trông thấy rất nhiều người, rất nhiều chiến sĩ, bọn hắn tại công kích Cửu Lê bộ lạc. Hơn nữa còn có gấu, bi, sài, sói, chờ dã thú. Những này dã thú phi thường hung mãnh, bọn chúng công kích người, ăn người. Cửu Lê bộ lạc tộc nhân không ngừng lùi lại, bọn hắn nhìn trước mắt chiến cuộc, trong thần sắc tràn ngập lo âu nồng đậm cùng khủng hoảng. Làm sao? Nếu là lại như thế lui xuống đi, chúng ta Cửu Lê bộ lạc liền muốn bị hủy diệt. Vũ sư, giao công chúa. Tất cả mọi người khẩn cầu nhìn về phía hai người. Vũ sư thần sắc tràn ngập lo lắng, nàng sẽ không lãnh binh đánh trận, cái này nên làm cái gì? Cửu Đình. Cửu Đình lúc nào có thể trở về? Khương Giao cũng lo lắng bất an, nàng muốn là Cửu Đình ca ca tại liền tốt. Có Cửu Đình ca ca tại, đám người kia cũng không dám công kích Cửu Lê bộ lạc. Cửu Đình ca ca nhất định sẽ đem bọn hắn toàn bộ đánh ngã. Chương 540. Chiến sĩ Bưu. Chương 540, chiến sĩ Bưu. Thật là khủng khiếp. Trốn. Mau trốn a. Hoàng đế trong bộ lạc truyền đến một trận hoảng sợ tiếng thét chói tai. Lo lắng không thôi, Vũ sư cùng Khương Giao nghe vậy, thần sắc nghi hoặc. Đây là xảy ra chuyện gì? Vũ sư cùng Khương Giao hướng hoàng đế bộ lạc tướng sĩ phương hướng nhìn lại, các nàng trên bầu trời trông thấy hai người. Một bộ hồng y nữ bạn, cùng một bộ áo trắng Cửu Đình. Cửu Đình giơ tay lên, một cỗ lực lượng cường hãn hướng mặt đất ép đi. Mặt đất băng liệt, dâng lên trận trận bụi đất. Hoàng đế bộ lạc tướng sĩ ngã vào trong cái khe, bị điều khiển dã thú bởi vì cái này khủng bố động tĩnh, điên cuồng thoát đi. Là Cửu Đình. Cửu Đình trở về. Vũ sư hai mắt sáng lên, ánh mắt của nàng đi theo Cửu Đình, nhịp tim vì đó nhảy nhót. Cửu Đình ca ca. Cửu Đình ca ca trở về cứu vớt chúng ta. Khương Giao vui vẻ kêu gọi, nàng vươn tay hướng Cửu Đình cơ. Cửu Đình nhìn chăm chú lên hoàng đế bộ lạc tướng sĩ, bất quá nhẹ nhàng một kích, bọn hắn liền dọa đến chạy tứ tán. Cửu Đình thu tay về, nữ bạt mang theo Cửu Đình bay đến Vũ sư cùng Khương Giao trước mặt. Khương Giao kích động chạy về phía Cửu Đình, nhào vào Cửu Đình trong ngực. Quá tốt, Cửu Đình ca ca ngươi rốt cục trở về. Khương Giao âm thanh run rẩy, mang theo nghẹn nào. Ô. Nữ bạt thấp giọng nghẹn nào một tiếng, đáng ghét Khương Giao. Thế mà ôm nàng nam nhân. Nữ bạt trong lòng nghe ẩm rất tan dấm, bất quá nàng hiện tại rất thông minh, biết kiềm chế nội tâm của mình, sẽ không xông đi lên cắn Khương Giao. Dù sao nàng chết rồi, liền muốn biến thành đối thủ cạnh tranh. Cửu Đình nhìn xem Khương Giao đưa tay vỗ vỗ đầu của nàng, chuyện gì xảy ra? Như thế sợ hãi. Vũ sư xảy ra chuyện gì? Vì sao hoàng đế bộ lạc tấn công tới? Hắn không tại trong lúc đó, Vũ sư là Cửu Lê bộ lạc thay mặt thủ lĩnh. Vũ sư ánh mắt rơi vào Cửu Đình trên thân, Cửu Đình hiện tại cho nàng một loại cảm giác xa lạ, loại cảm giác này cụ thể lại không nói ra được. Vũ sư tăng hắng một cái, hướng về phía trước nói: "Cửu Đình, chúng ta Cửu Lê bộ lạc nhân khẩu càng ngày càng nhiều, hoàng đế cảm thấy chúng ta uy hiếp được hắn thống nhất. Hắn tập kết tất cả bộ lạc, đối với chúng ta Cửu Lê bộ lạc phát động tiến công, muốn hủy diệt Cửu Lê bộ lạc, thực hiện hắn đại thống nhất. Ta cũng không hiểu ngự binh chi thuật, chỉ có thể mang theo tộc nhân không ngừng rút lui. Hiện tại hoàng đế bộ lạc tướng sĩ bị ngươi dọa đi, đoán chừng chờ bọn hắn lại chỉnh hợp một chút, liền sẽ một lần nữa đối với chúng ta Cửu Lê bộ lạc lần nữa phát động công kích. Cửu Đình, ngươi có muốn hay không đi cùng hoàng đế cầu thông một phen?" Vũ sư suy tư nói, dù sao hoàng đế là Cửu Đình nhạc phụ. Hoàng đế muốn hủy diệt Cửu Lê bộ lạc. Cửu Đình ngẩng đầu, nhìn về phía hoàng đế bộ lạc tướng sĩ thoát đi phương hướng. Trong mắt của hắn lưu chuyển ra một vòng kim sắc cá mang, trong mắt nhiều một tia không có tình cảm thần tính. Cửu Đình nói: "Đã hoàng đế nếu muốn cùng chúng ta Cửu Lê bộ lạc một trận chiến, vậy chúng ta liền chiến." Cửu Đình hướng chỗ cao đi đến. Nữ bạt đi theo sau Cửu Đình, từng bước cao trèo lên. Hai người dung mạo tuyệt sắc, khí chất xuất trần. Mọi người một chút liền chú ý tới hai người. Là thủ lĩnh. Thủ lĩnh trở về. Cửu Lê bộ lạc các tộc nhân hưng phấn hoan hô. Cửu Đình. Vũ sư có chút lo lắng, Cửu Đình hiện tại quá kỳ quái. Mà Cửu Đình hiện tại đã đứng tại chỗ cao nhất. Hắn nhìn về phía Cửu Lê bộ lạc các tộc nhân, cùng hoàng đế bộ lạc một trận chiến. Trận chiến này tất thắng. Ngắn gọn hai câu nói, để tộc nhân tràn ngập lòng tin. Xông. 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 Cửu Đình tại mấy năm trước liền dạy bảo Cửu Lê bộ lạc các tộc nhân luyện chế thanh đồng khí. Bây giờ mỗi cái các tộc nhân đều trang bị đồ đồng, đồng kiếm, đồng mâu, đồng đao. So cầm thanh mâu, cốt đao hoàng đế bộ lạc sức chiến đấu kỳ trà cao lần đơn giản là bởi vì vũ sư sẽ không mang binh đánh giặc, mới từng bước lui lại. Xuất phát. Truy sát hoàng đế bộ lạc tướng sĩ. Cửu Đình không có ý định trì hoãn thời gian, chuẩn bị thừa dịp hoàng đế bộ lạc lạc hoang mà chạy thời điểm, dẫn đầu tướng sĩ thừa thắng xông lên, đuổi theo. Cửu Đình mang theo Cửu Lê bộ lạc đối với chúng ta phát động tiến công. Thủ lĩnh, chúng ta đánh không lại Cửu Lê bộ lạc. Hoàng đế trong bộ lạc. Bộ lạc thủ lĩnh nhóm bị Cửu Đình mang theo tướng sĩ đánh rất hoang mà chạy, đến đây hướng hoàng đế xin giúp đỡ. Hoàng đế trong lòng rất bất đắc dĩ. Lúc ấy hắn chủ trương không chiến, đám người kia từng bước ép sát, bây giờ đánh lên lại đánh không thắng. Hoàng đế nhức đầu không thôi, hắn không nguyện ý đối Cửu Đình hạ tử thủ. Nhưng liên minh nội bộ rơi các thủ lĩnh đã đánh đỏ mắt. Hoàng đế, chúng ta nhất định phải cầu viện trợ. Cửu Đình lực lượng không phải người, bằng vào chúng ta lực lượng, đánh không lại hắn. Hoàng đế, chúng ta hẳn là thỉnh thần linh trợ trận. Vu Hàm một mực tại chính chờ đợi ra sân cơ hội. Nghe thấy những bộ lạc khác thủ lĩnh góp lời, Vu Hàm hướng về phía trước quỳ trên mặt đất. Thủ lĩnh, ta có thể thỉnh thần. Tế tự Hà Thần, dìm nước Cửu Lê bộ lạc. Thủ lĩnh, thần linh lại trợ giúp chúng ta. Hoàng đế nhìn chăm chú lên phía dưới thủ lĩnh, hắn nhịn không được thở dài một tiếng. Nói thật hắn không muốn đánh cẩm. Nhưng hôm nay, hắn bị thần linh lôi cuốn, thần linh cao cao tại thượng, lấy đại Vu Hàm miệng truyền lại tin tức, muốn nhìn hoàng đế bộ lạc đánh với Cửu Lê bộ lạc một trận. Nhìn xem trận này tàn nhẫn đấu tranh như là giống như xem diễn, hắn không cách nào phản kháng thần linh. Còn có một chút, Cựu Lê bộ lạc đại đa số đều là Viêm Đế bộ hạ cũ, những bộ lạc này không nguyện ý quy thuận với hắn, hai phe không có khả năng bắt tay giảng hòa, cho nên chiến đấu không cách nào tránh khỏi. Cựu Đình chỉ là những này thế lực còn xuất lại để cử ra thủ lĩnh. Cho dù không có Cựu Đình, những này Viêm Đế dư bộ cũng sẽ không quy thuận. Hoàng đế tâm niệm ai nữ, không muốn cùng con rể ở vào đối địch mặt. Thế nhưng là vì toàn bộ thiên hạ, hắn nhất định phải hủy Cựu Lê bộ lạc, khiến cho thiên hạ thống nhất. Mà lại, chỉ có chiến tranh mới có thể lấy lòng thần linh, để thần linh xuất hiện. Hoàng đế vẫn muốn nhìn thấy Đế Tuấn, tìm cơ hội giết chết Đế Tuấn vì ái nữ báo thù. Hắn càng muốn hơn nhìn thấy Tây Vương Mẫu, cầu được bất tử dược. Những năm này hắn một mực tế tự Tây Vương Mẫu, nhưng là không cách nào cầu thông. Có lẽ cuộc chiến tranh này đem có thể tạo được mấu chốt tác dụng. Hoàng đế thở dài một tiếng, thanh âm trở nên băng lãnh. Vũ Hàm, hướng thần linh tế tự, thỉnh thần linh xuất thủ, giúp bọn ta đánh hạ Cựu Lê bộ lạc. Vâng. Vũ Hàm thành kính cúi đầu, mang theo những bộ lạc khác tộc nhân tiến đến bờ sông tế tự, thỉnh cầu Hà Thần xuất thủ tương trợ. Trong phòng chỉ còn lại có Hoàng đế ngồi ngay ngắn ở nguyên địa. Mô Mẫu cùng Lui Tổ đi lên trước, các nàng lo lắng. Hoàng đế, một trận không thể đánh a. Hoàng đế, nữ nhi của chúng ta Thanh Lê ở nơi đó. Lui Tổ đỏ mắt. Một trận đánh lên, nữ nhi của nàng làm sao? Thanh Lê thật vất vả khởi tử hoàn sinh, biến thành một cái cương thi sống trên thế giới này. Nàng không thể nào tiếp thu được vĩnh viễn mất đi Thanh Lê đau nhức. Hoàng đế nhìn xem hai vị phu nhân, trấn an nói: "Yên tâm tốt, những này ta đều cân nhắc qua. Thanh Lê hải tử kia hiện tại đã biến thành rồi phi thường khủng bố tà ma, chúng ta không đả thương được nàng. Hiện tại ý ta đã quyết, trận chiến này nhất định phải đánh." Mô Mẫu cùng Lui Tổ thấy không khuyên nổi hoàng đế, lo lắng thở dài. Sông lớn một bên, Vu Hàm đứng tại cao cao tế đàn bên trên. Phía sau hắn là vạn trượng hồng thủy đang sôi trào. Kia hồng thủy bên trong có một cái cự đại thân ảnh, đầu người thân cá, là Hà Thần. Vu Hàm mời được Hà Thần xuất thủ. Hoàng đế liên minh có Hà Thần trợ trận, sĩ khí tăng vọt. Tấn công lần thứ hai mở ra. Quân quân hồng thủy cùng hoàng đế liên minh tướng sĩ hướng Cựu Lê bộ lạc công tới. Hồng thủy đến rồi. Hồng thủy sẽ đem chúng ta đều chết đuối. Cựu Lê bộ lạc các tộc nhân lâm vào khủng hoảng, lúc trước hồng thủy để các nàng mất đi gia viên, hồng thủy là trong lòng các nàng sợ nhất sợ. Cựu Đình, để cho ta tới đi. Ta có thể để hồng thủy khô hạn. Nữ bạn không có quá nhiều nhân loại cảm giác, không cách nào cảm động thân thụ sợ hãi của các nàng. Chỉ là nhìn xem nhân loại mê mang sợ hãi bộ dáng, nàng cảm thấy bọn hắn rất đáng thương. Mà lại những người này đều là Cựu Đình con dân, nàng có thể xuất thủ một trợ. Cựu Đình nhìn xem bên cạnh nữ bạn, hắn cười cười. Nữ bạn thân là một bộ không có linh hồn thi, trở nên càng lúc càng giống người, mà hắn trở nên càng ngày càng không giống người. Cựu Đình đưa thay sở sở nữ vào đầu. Ngươi không cần xuất thủ, cái này để cho ta tới xử lý thuận tiện. Chương 541, Ma thần chi uy. Chương 541, Ma thần chi uy. Cựu Đình có được thần nắm quyền. Hắn hiện tại cũng là thần, có được lực lượng cũng không so nữ bạn yếu. Cựu Đình xuất thủ xua tan hồng thủy, dẫn đầu tộc nhân cùng hoàng đế bộ lạc tướng sĩ leo lên chiến trường. Cựu Đình lâm không mà đi, nhìn xem hoàng đế bộ lạc sau lưng quần quần hồng thủy. Hắn đưa ánh mắt rơi vào hồng thủy bên trong Hà Thần trên thân. Hà Thần, năm đó ngươi chết đuối thê tử của ta, hôm nay nên là một cái kết thúc. Cựu Đình rút ra bên hông kiếm, thanh âm hắn trầm thấp, ẩn chứa vô tận lực lượng. Tất cả tướng sĩ, theo ta xuất kích. Cựu Đình chiến vô bất thắng, để Cựu Lê bộ lạc các tộc nhân lớn thủ của vũ. Xông lên a, đánh bại hoàng đế bộ lạc. Hoàng đế bộ lạc các dũng sĩ, sau lưng có thần linh tương trợ, cũng sĩ khí phóng đại. Xông, diệt Cựu Lê bộ lạc. Song phương tướng sĩ quần quýt lấy nhau. Cựu Đình mục đích phi thường minh xác, hắn thẳng đến hướng hồng thủy. Một bước đạp ở hồng thủy bầu trời, Cựu Đình đưa tay ra. Tay của hắn tựa như là một con vô hình cự trượng, bổ ra hồng thủy. Một phát bắt được hồng thủy bên trong Hà Thần. Tựa như là nắm một con trong nước xuyên qua cá trạch. Hà Thần bị cái này một cỗ lực lượng kinh khủng giam cầm, hắn ý đồ tránh thoát. Sao lại thế? Ngươi làm sao lại có như thế lực lượng kinh khủng? Ngươi quả thật là đế. Hà Thần trừng lớn mắt, trong lòng còn chưa thoát ra. Cựu Đình hung hăng bóp. Bành. Hà Thần trực tiếp bị Cựu Đình một trường bóp nát. Huyết tinh, tàn nhẫn, nhỏ yếu. Máu tươi cùng kim quang từ hồng thủy bên trong tán phát ra. Cựu Đình trong hai truyền đến băng lanh thanh âm nhắc nhở, ngươi đánh giết Hà Thần, thu hoạch được thần linh quyền hành, ngươi gặp quyền hành ăn mòn. Một cỗ lực lượng từ sâu trong thân thể không ngừng phun ra ngoài. Cựu Đình thân thể bị một trận kim quang bao phủ, hắn mồ hổ phách hai con người, tại lúc này biến thành rồi kim sắc. Tràn ngập vô tận thần tính ánh mắt của hắn càng lúc càng mở nhạt mạc. Cựu Đình nghe thấy não hải chốt sâu truyền đến không ngừng nghỉ kêu gào. Giết hết thảy, giết hoàng đế, ta chính là thiên hạ chi chủ. Cựu Đình trong mắt nhìn chăm chú lên thiên hạ chúng sinh, hắn cảm giác mình đã không cách nào khống chế thần quyền trôi, dùng niệm để hắn thành ma. Cựu Đình. Nữ bạt ngẩng đầu nhìn đứng tại giữa không trung Cựu Đình. Hiện tại Cựu Đình để nàng cảm thấy lạ lẫm. Nàng kêu gọi, không có đạt được Cựu Đình đáp lại. Nương theo lấy Hà Thần chết đi, tất cả hồng thủy mất khống chế. Hướng hoàng đế bộ lạc, cùng Cựu Lê bộ lạc chiến sĩ dũng manh lao tới. Nữ bạt trầm tư một cái chớp mắt, đưa tay ra. Tất cả hồng thủy trong nháy mắt bị bốc hơi, không ngừng hướng về rót. Sao lại thế? Hà Thần chết. Hà Thần bị Cựu Đình giết chết. Vu Hàm quỳ gối tế đàn bên trên, sắc mặt của hắn đại biến. Hắn ngước đầu nhìn lên lấy Cựu Đình, từ trong lòng dâng lên một cỗ nồng đậm sợ hãi cảm giác. Cựu Đình thực lực bây giờ so thần còn mạnh. Nhưng vào lúc này, giữa không trung bên trên Cựu Đình cũng cúi đầu. Hắn cùng Vu Hàm đối mặt. Một giây sau, Cựu Đình lâm không đập mạnh, trực tiếp liền đi tới Vu Hàm trước mặt. Tại thực lực tuyệt đối áp chế xuống, Vu Hàm không còn có muốn giết Cựu Đình tâm tư. Vu Hàm lấy lòng quỳ gối Cựu Đình trước mặt. 9. Cựu Đình ngươi đừng có giết ta. ta cũng là thụ thần linh bức hiếp, cũng không phải là thật nhằm vào. Đông. Từng tiếng trẹt tiếng vang, Vu Hàm đầu người rơi xuống đất, tử tế đàn lăn tiến sông lớn bên trong. Cựu Đình bên hông thanh đồng kiếm, thu nhập vào kiếm ồn ào. Hắn vô tâm nghe Vu Hàm giải thích. Cựu Đình đứng tại tế đàn bên trên, nhìn xem Cựu Lê bộ lạc các dũng sĩ. Hà Thần đã chết, Đại Vu đã vong. Tất cả dũng sĩ, theo ta tiếp tục tiến công. Cựu Đình trong thanh âm tràn ngập nồng đậm lệ khí. Sông, sông, sông. Cựu Lê bộ lạc các tộc nhân cũng đỏ mắt. Thủ lĩnh ngay cả thần đều có thể chém đầu, trận chiến này bọn hắn tất thắng. Cựu Lê bộ lạc các tộc nhân hướng Hoàng Đế Liên Minh tướng sĩ tấn công mạnh mà đi. Một ngày thời gian, Hoàng Đế bộ lạc liên quân đại bại. Mà giờ khắc này, Hoàng Đế trong bộ lạc, những bộ lạc khác thủ lĩnh nhóm vây quanh Hoàng Đế, thần sắc yếu ớt. Hoàng Đế, Cựu Đình thực lực quá khủng bố, hắn ngay cả Hà Thần đều giết chết. Hoàng Đế, nếu là lại tiếp tục như thế, liên minh chúng ta đều sẽ bị Cựu Lê bộ lạc hủy diệt. Hoàng Đế, chúng ta nên làm cái gì? Tất cả thủ lĩnh đều cầu trợ nhìn về phía Hoàng Đế. Hoàng Đế thể xác tinh thần đều mệt đã chiến đến đây, đã không có đường lui. Nhưng là hai bên thực lực cách xa quá lớn, cũng không thắng lợi khả năng. Hắn bây giờ cũng lâm vào lưỡng nan. Hoàng Đế đang suy nghĩ đến tiếp sau như thế nào đối địch. Nhưng vào lúc này, hai cái đại vu đứng dậy, bọn hắn là Vu Lễ, Vu Chân, bọn hắn là Vu Hàm Chí Hữu. Vu Hàm chết, khiến hai vị này đại vu trong lòng phi thường bất an. Cựu Đình đang gây hấn thần quyền, nếu để Cựu Đình thống nhất thiên hạ, thần quyền sẽ bị hắn phá hủy, nhất định phải ngăn cản Cựu Đình. Hai vị đại vu quỳ gối Hoàng Đế trước mặt, thần sắc thành khẩn. Hoàng Đế, Cựu Đình thực lực thực tế là quá cường hãn, chúng ta hẳn là triệu tập tất cả tộc nhân, mời Đế Tuấn chân thân đến đây. Như Đế Tuấn nguyện ý xuất thủ, hắn nhất định có thể đánh bại Cựu Đình. Thần linh Đế Tuấn thế nhưng là chúng thần đứng đầu. Hoàng Đế trầm ngâm một lát, hắn gật đầu. Vậy liền mời thần linh Đế Tuấn hiện thế. Hắn muốn nhìn thần linh Đế Tuấn rốt cuộc là tình hình gì, nói không chừng có thể thừa này lần cơ hội giết Đế Tuấn. Hắn phải vì ái nữ Thanh Lê báo thù. Đến Hoàng Đế đáp ứng, hai vị đại vu thần sắc phấn chấn. Chúng ta cái này liền đi an bài. Ba ngày thời gian vội vàng trôi qua. Hoàng Đế liên minh tất cả tộc nhân tụ tập cùng một chỗ. Hai tên đại vu cao đứng tại tế đàn bên trên, nhảy tế tự vũ đạo, trong miệng nói cổ lao chú ngữ. Cầu thần linh Đế Tuấn hiện thế. Giờ phút này, trên bầu trời bắn ra một cỗ lóa mắt kim quang. Vô số vũ nhân từ kim quang bên trong bay ra, tản ra nóng bỏng quang mang chín cái kim ố điểu xoay quanh tại thiên không. Một cái cự đại thân ảnh từ kim quang bên trong đi ra, pháp thiên tượng địa, thần uy bao phủ toàn bộ đại địa. Thần linh Đế Tuấn xuất hiện ở trước mắt thế nhân. Cái này, Đế Tuấn vì cái gì cùng Cựu Đình bộ dạng như thế giống? Mô Mẫu cùng Lui Tổ ngước nhìn bầu trời bên trên thần linh Đế Tuấn, thần sắc chấn kinh. Hoàng Đế ánh mắt rơi vào thần trên thần linh Đế Tuấn, nội tâm tràn ngập một cỗ nồng đậm bất an. Thần linh Đế Tuấn cùng Cựu Đình dài mấy hổ giống nhau như lúc. Khó trách, khó trách nữ nhi Thanh Lê xuất giá ngày ấy sẽ bị thần linh Đế Tuấn dẫn dụ, sinh sinh chết đuối. Đế Tuấn một đôi con ngươi màu vàng nóng, nhìn xuống chúng sinh giống như sâu kiến. Tín đồ của ta nhóm, ta nghe thấy các ngươi khẩn cầu, nhân loại Cựu Đình làm hại thế gian này dung chuyển bất an. Hôm nay ta đem mang các ngươi đem hắn mất diệt. Chương 542, Sibiu cản thi giết Sibiu, diệt tà ma. Chương 542, Sibiu cản thi giết Sibiu, diệt tà ma. Cựu Lê bộ lạc tất diệt, thiên hạ này đem đại thống nhất. Giết, giết, giết. Hoàng Đế tộc nhân trong bộ lạc nhóm đứng tại chỗ hô to. Thần linh Đế Tuấn xuất hiện, cho bọn hắn mang đến vô tận dũng khí cùng đấu trí. Hoàng Đế nhìn lên trên trời Đế Tuấn, trong lòng của hắn dâng lên nồng đậm bất an. Một trận chiến này chỉ sợ không cách nào thiện. Thanh Lê, nữ nhi của ta. Lui Tổ lo lắng rơi lệ, nữ nhi thi thể còn tại Cựu Lê bộ lạc, bây giờ thần linh Đế Tuấn xuất hiện, muốn cùng Cựu Lê bộ lạc một trận chiến. Thanh Lê thi thể có thể bình an vô sự sao? Mô Mẫu cũng là một mặt nghiêm trọng, Cựu Đình cùng Thanh Lê lần này chỉ sợ không dễ chịu. Đế Tuấn quanh thân thần quang bao phủ thế nhân, hắn tiến về phía trước một bước. Hoàng Đế bộ lạc các tướng sĩ chăm chú đi theo, tranh giành chi dã. Cựu Đình xuất lĩnh bộ lạc tộc nhân chú ý phương xa, hắn nhìn lên bầu trời phía trên, thần quang bao phủ Đế Tuấn. Cựu Đình ánh mắt lạnh như băng bên trong, sắc ý phun trào. Đế Tuấn, ngươi tránh lâu như vậy, rốt cục xuất hiện. Lâm Không đặt mạnh, hắn leo lên giữa không trung, cùng Đế Tuấn đối mặt. Đế Tuấn, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Đế Tuấn nhìn chăm chú lên phía trước Cựu Đình, hắn cười. Ngươi vĩnh viễn không cách nào giết ta. Trên bầu trời, thần âm quanh quẩn đại địa phía trên, Hoàng Đế bộ lạc cùng Cựu Lê bộ lạc tộc nhân đã đỏ mắt, đây là cuối cùng quyết chiến. Nếu là không thắng, kia bộ lạc đem diệt, tộc đàn không còn tồn tại. Một trận chiến này vì chính mình, là tín ngưỡng, vì bộ lạc. Giết. Từng tiếng chấn thiên gầm thét. Song phương tướng sĩ tại tranh giành chi dã, kịch liệt giao chiến. Máu, máu đỏ tươi phun ra, tràn ngập thành huyết vụ, bao phủ toàn bộ bầu trời. Mùi máu tươi lan tràn, tiến vào Cựu Đình hô hấp ở giữa. Cựu Đình trong mắt lóe ra quỷ dị ám mang. Cựu Đình rút ra bên hông thanh đồng kiếm, hắn cắn nát đầu ngón tay, lấy huyết tế kiếm. Cựu Đình lạnh lùng nhìn chăm chú lên Đế Tuấn. Đế Tuấn, nhận lấy cái chết. Cựu Đình nắm chặt trong tay thanh đồng kiếm, tấn công mạnh mà đi. Phanh. Đế Tuấn hai tay hướng phía trước chặn lại, trận trận kim quang lướt tránh, bảo vệ tốt Cựu Đình một kích này. Ngươi ngăn không được ta. Cựu Đình hai tay nắm càng chặt, hắn cầm thanh đồng kiếm, thể nội bắn ra một cỗ lực lượng cường đại, đây là lực lượng của thần. Cái này một cỗ thần quang từ trong tới ngoài đem Cựu Đình bao phủ, Đế Tuấn phòng ngự bị Cựu Đình thần lực đánh vỡ. Phúc. Một kiếm thật sâu cắm vào Đế Tuấn lồng ngực. Cựu Đình. Thanh Lê nhìn về phía không trung Cựu Đình, ánh mắt của nàng xuất hiện mê mang cảm xúc. Hiện tại Cựu Đình giống như Đế Tuấn, giống như một cái khác Đế Tuấn. Bọn hắn đều là thần, đều có cường hãn thần lực, đều lãnh đạm như vậy vô tình để người e ngại. Nàng trông thấy Cựu Đỉnh trong mắt tình cảm đang không ngừng tiêu tán. Trong lòng không còn đâu không ngừng lan tràn, nữ bạt tâm cảm giác được một cỗ đau nhức ý nàng không biết vì cái gì, nhưng là nàng biết không thể để Cựu Đỉnh tiếp tục. Cựu Đỉnh, nữ bạt lớn tiếng kêu gọi. Nàng bay đến Cựu Đỉnh trên thân, tay của nàng lôi kéo Cựu Đỉnh ống tay áo. Cựu Đỉnh, là ta. Cựu Đỉnh trong con mắt thần quang đang nhanh chóng tiêu tán, khôi phục nguyên bản màu hổ phách con ngươi. Cựu Đỉnh quay đầu nhìn nữ bạt một chút, hắn lộ ra một vòng ý cười. Lão bà, yên tâm, ta sẽ vì ngươi báo thù. Thanh âm rơi xuống, Cựu Đỉnh rút ra thanh đồng kiếm. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn lại hung hăng đâm về phía Đế Tuấn. Phúc. Đế Tuấn thân thể bị xỏ xuyên. Cựu Đỉnh là nhục thể, Đế Tuấn là linh hồn. Như Đế Tuấn lời nói, bọn hắn vốn là một người. Xác thịt là linh hồn lồng giam, linh hồn là nhục thể ác ngộng, Đế Tuấn thụ pháp tắc cướp thúc, căn bản không có năng lực phản kháng. Đây là vận mệnh quy tắc. Khi Cựu Đỉnh lần nữa rút ra thanh đồng kiếm, Đế Tuấn lồng ngực tuôn ra vô tận thần quang. Hắn đang không ngừng tiêu tán. Đế Tuấn che ngực, Đế Tuấn cười. Hắn đang cười Cựu Đỉnh. Ngươi không giết chết được ta, ta còn sẽ tới, nhìn xem người bên cạnh ngươi, tất cả đều chết đi. Cựu Đỉnh, ngươi sẽ thành ta. Cựu Đỉnh nắm chặt nắm đấm, hắn cảm giác được trong cơ thể của mình tràn vào vô hạn lực lượng. Thân quân trôi, thật thể nội điên cuồng kêu gào, Đế Tuấn giống như chú ngữ. Nữ bạt hướng về phía trước, nắm thật chặt Cựu Đỉnh tay, nàng dũng cảm nhìn về phía Đế Tuấn. Sẽ không, ta sẽ vĩnh viễn bồi tiếp Cựu Đỉnh. Nữ bạt toàn thân sát khí tràn ngập, nàng sẽ bồi tiếp Cựu Đỉnh. Vĩnh viễn, vĩnh viễn. Nữ bạt ba búi tóc đen không ngừng sinh trưởng, nàng chăm chú cuốn lấy Cựu Đỉnh. Nữ bạt rất sợ hãi, Cựu Đỉnh hiện tại biến hóa quá làm cho nàng mê mang khủng hoảng. Nàng sợ hãi Cựu Đỉnh biến thành rồi Đế Tuấn. A a a. Thần quân trôi, không ngừng cảm xúc, để Cựu Đỉnh thể nội sao động bất an. Hắn một tiếng hét lên, lực lượng của thần phái ra. Trên bầu trời, ngay tại bi thương thần linh Đế Tuấn vẫn lạc vũ nhân nhóm, bị cái này một cỗ lực lượng hung hăng nghiền ép. A. Vô số vũ nhân bị cái này một cỗ lực lượng kinh khủng ép bạo, thẳng tắp hướng trên mặt đất đổ theo. Thương khung nhuốm máu. Nữ bạt ba búi tóc đen cuốn lấy Cựu Đỉnh, chăm chú ôm giữa không trung. Thật lâu, Cựu Đỉnh giật giật. Hắn đưa tay ra, vuốt lên nữ bạt đầu, an ủi nữ bạt. Cựu Đỉnh đã bị thần quyền trôi ô nhiễm hơn phân nửa, cặp mắt của hắn đã biến thành rồi ám kim sắc. Lão bà. Cựu Đỉnh thở dài một tiếng, thắng. Chúng ta thắng. Thủ lĩnh giết chết thần linh. Cựu Lê bộ lạc các tộc nhân cao giọng hoan thua lên. Bọn hắn muốn cùng bằng hữu, cùng người yêu chia sẻ vui sướng. Thế nhưng là quay đầu lại, là thi thể đầy đất. Bằng hữu của bọn hắn, người yêu đã chết tử. Chiến tranh tàn nhẫn lại vô tình. Cựu Lê bộ lạc dù thắng, nhưng cũng tổn thất nặng nề. Chết không ít người. Vũ sư thân là tà ma, cũng nhịn không được động dung. Phong Bá thở dài một tiếng. Bọn hắn đều là chúng ta Cựu Lê bộ lạc dũng sĩ. Cựu Đỉnh lâm không đập mạnh, đi tới tộc nhân bên trong. Hắn nhìn trước mắt một mảnh gãy chi hài cốt. Cựu Đỉnh túi người nhặt lên một tấm vải, một khối bị máu tươi nhiễm đỏ vải. Hắn chế tác thành rồi một mặt cờ. Cựu Đỉnh đem huyết kỳ cắm trên mặt đất, thi triển ngự thi thuật. Đông, đông, đông. Cựu Đỉnh gõ vang trống to. Răng rắc răng rắc răng rắc. Nằm trên mặt đất thi thể, chậm rãi từ dưới đất bò dậy. Bọn hắn không lộ vẻ gì, không có sinh mệnh, chỉ là từng cỗ băng lãnh thi. Nữ bạt biết Cựu Đỉnh muốn làm gì, nàng đi lên trước, dẫn tất cả thi thể, hồn này trở về. Thanh âm xa xôi, xâm nhập linh hồn. Về nhà. Thủ lĩnh mang tất cả dũng sĩ trở về nhà. Phong Bá nước mắt tuôn đầy mặt, một tiếng hô to. Phía trước ánh tà dương đỏ quạt như máu, vô số thi thể ở dưới ánh tà dương đi lại, trang diện rung động, làm lòng người nát. Cựu Đỉnh trong đầu truyền đến băng lãnh máy móc gầm giải tỏa từ mới đầu, cản thi thuật. Bọn hắn tất cả đều chết rồi, biến thành rồi thi thể. Trước mắt rung động trang diện, để Khương Giao nước mắt rơi như mưa. Chương 543, Thi Sơn dưỡng thi. Chương 543, Thi Sơn dưỡng thi. Mà giờ khắc này, một bên khác, máu tươi thẩm thấu đại địa, hoàng đế toàn thân dính máu, hoàng đế liên minh tướng sĩ sụp đổ nhìn lên bầu trời. Thần linh chết, Đế Tuấn bị giết chết. Thủ lĩnh, thủ lĩnh. Hoàng đế tộc nhân trong bộ lạc nhóm vẫn nhìn bốn phía khủng bố hoàn cảnh, giống như núi thây biển máu. Ngã trên mặt đất đều là tộc nhân của bọn hắn, người nhà. Tất cả mọi người nhìn về phía hoàng đế. Hoàng đế nhìn trước mắt chẳng cảnh, thở dài một tiếng. Chúng ta bại. Hoàng đế rất đau lòng, một trận chiến này hoàng đế liên minh tổn thất quá thảm trọng. Hoàng đế thần sắc nghiêm trọng, thần linh Đế Tuấn không có chết. Hắn từ mới Cựu Đỉnh cùng thần linh Đế Tuấn đối chiến bên trong đã nghe được. Thần linh Đế Tuấn phi thường cường đại, căn bản là giết không chết. Vì nữ nhi báo thù, quá khó. Thủ lĩnh, chúng ta nên làm cái gì? Thủ lĩnh, chúng ta hoàn toàn không phải Cựu Đỉnh đối thủ. Nếu là tiếp tục, chúng ta toàn bộ hoàng đế bộ lạc đem diệt vong. Hoàng đế liên minh tất cả bộ lạc thủ lĩnh đều một mặt lo lắng nhìn qua hoàng đế. Bọn hắn hiện tại đã đánh tới nơi này đến, cùng Cựu Lê bộ lạc triệt để trở mặt thành thủ, căn bản không có hòa giải khả năng. Bây giờ không phải Cựu Lê bộ lạc hủy diệt, chính là bọn hắn hủy diệt. Nhưng vấn đề ở chỗ, bọn hắn căn bản không có thực lực đánh với Cựu Đỉnh một trận. Hoàng đế nhìn về phía trước người thủ lĩnh nhóm, lúc trước hắn cực lực ngăn cản, bọn hắn nhất định phải chiến. Bây giờ lại không cách nào tiếp nhận kết cục này. Bất quá hắn thân là thiên hạ trung chủ, bực này tình huống, hắn nhất định phải đứng ra giải quyết. Hoàng đế hít sâu một hơi, nhìn về phía Phong Hậu nói: "Phong Hậu, ngươi triệu tập chiến sĩ, bài binh bố trận, chuẩn bị tái chiến. Bây giờ thế cục chỉ có một trận chiến. Ta tiến đến cầu Tây Vương Mẫu tương trợ. Lấy Cựu Đỉnh thực lực hôm nay, chỉ có thần linh có thể đánh với hắn một trận." "Vâng." Tại hoàng đế an bài xuống, hoàng đế liên minh tướng sĩ tâm thần ổn định lại, bắt đầu một lần nữa trình hợp. Mà hoàng đế mang theo tế phẩm, đứng lên tế đàn. Hắn tự mình tế tự, xin giúp đỡ Tây Vương Mẫu. Hoàng đế tâm không có chút nào ngọn nguồn, trong 2 năm qua hắn mỗi một lần tế tự cũng không được đến Tây Vương Mẫu đáp lại. Lần này, hắn cũng không biết Tây Vương Mẫu sẽ hay không tương trợ. Nhưng vào lúc này, hoàng đế nghe thấy chỗ sâu có thần âm truyền đến, băng lãnh, tràn ngập vô tận lực lượng vô tận. Là Tây Vương Mẫu đáp lại hoàng đế, ta lại phái huyền nữ tiến đến giúp ngươi. Hoàng đế nghe vậy, thật sâu thở dài một hơi. Quá tốt, Tây Vương Mẫu phái huyền nữ đến đây tương trợ. Kia trận chiến này chiến cuộc còn chưa định. Giờ phút này, Cửu Lê bộ lạc, một đám đống lửa thăng lên. Cửu Lê bộ lạc các tộc nhân vây quanh đống lửa nhảy múa, bọn hắn đang ăn mừng lần này đại chiến thắng lợi. Thơm ngào ngạt đồ ăn, hương khí bốn phía. Non nớt hài tử trông mong nhìn qua gác ở đống lửa bên trên thịt nướng. Phong Bá ngồi tại đống lửa bên cạnh, uống một ngụm rượu. Cái này rượu, thật là mỹ vị. Thủ lĩnh, ngài quá lợi hại. Ngài giết chết Đế Tuấn, chiến thắng hoàng đế bộ lạc. Ngài phải làm thiên hạ này trung chủ. Trong lòng Phong Bá ngao ngoe muốn động. Từ thần nông thị sau khi chiến bại, hắn một mực không phục hoàng đế trở thành thiên hạ trung chủ. Bây giờ Cựu Đình đánh bại hoàng đế, Phong Bá hy vọng Cựu Đình có thể trở thành thiên hạ này trung chủ. Hắn nguyện ý vĩnh viễn hiệu trung Cựu Đình. Vũ sư tán đồng nhẹ gật đầu. Cựu Đình, hiện tại Cựu Lê bộ lạc thế không thể đỡ, hoàng đế căn bản không phải chúng ta Cựu Lê bộ lạc đối thủ. Ngươi không bằng đem thiên hạ đại thống nhất. Trong lúc vô tình, Vũ sư sớm đã yêu Cựu Đình. Cựu Đình thực lực rất cường đại, rất lợi hại. Cựu Đình ca ca thật là lợi hại. Khương Giao ngồi ở một bên, si ngốc nhìn qua Cựu Đình. Nàng lần thứ nhất kiến thức đến Cựu Đình ca ca thực lực, quá khủng bố, hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của nàng. Khương Giao rất vui vẻ, mình thích Cựu Đình ca ca người lợi hại như vậy. Nếu như Cựu Đình ca ca có thể trông thấy nàng yêu liền tốt. Khương Giao ánh mắt rơi vào Cựu Đình trên thân. Giờ phút này, Cựu Đình đang ngồi ở nữ bạt bên cạnh. Nữ bạt ôm thật chặt Cựu Đình, nàng ba búi tóc đen chăm chú quấn lấy Cựu Đình. Nữ bạt gương mặt dán tại Cựu Đình trên lồng ngực. Cựu Đình, chúng ta không còn muốn tách ra. Cựu Đình, ta yêu ngươi. Cái gì là yêu? Nữ bạt là một bộ cương thi, nàng không có tâm, không có linh hồn. Nàng đi theo Cựu Đình nhìn lượn thế gian này thương sinh, sinh ly tử biệt. Nữ bạt trong nháy mắt này, lý giải cái gì là nàng. Nàng thích Cựu Đình, nàng muốn chiếm hữu Cựu Đình, cũng muốn Cựu Đình vĩnh viễn hạnh phúc. Nàng hy vọng có thể vĩnh viễn bồi bạn Cựu Đình. Cựu Đình đưa tay, đem nữ bạt ôm vào trong ngực của mình. Cựu Đình hiện tại thể nội sao động bất an. Lực lượng, hắn cảm nhận được một cỗ lực lượng tại điên cuồng tán loạn. Tay của hắn đang không ngừng run rẩy. Cựu Đình cảm nhận được tình cảm của mình không ngừng bị tức đoạn. Hắn tâm càng ngày càng băng lãnh, đây là thần quyền trôi, ăn mòn sau hiệu quả. Hắn không ngừng giết chết Đế Tuấn, không ngừng bị ăn mòn. Hắn làm nhân tính cách, tư tưởng, tình cảm sẽ dần dần tức đoạn. Cựu Đình trong lòng đã cảm giác được phi thường không ổn. Nếu là lại như thế tiếp tục, hắn sớm muộn cũng sẽ biến thành người không ra người, tà không tà, thần không thần tồn tại, có lẽ đó chính là ma. Mà lại hắn sẽ mất lý trí, không cách nào khống chế mình. Cựu Đình dần dần buông lỏng tay ra, hắn nhìn chăm chú lên trước mắt nữ bạn. Cựu Đình trong mắt hạ quyết tâm. Trước đó, hắn nhất định phải đem nữ bạn dưỡng thành. Nữ bạn coi như rời đi hắn, cũng có thể sống tại thế gian này. Cựu Đình đưa tay, vuốt lên nữ bạn gương mặt. "Lão bà, ta chuẩn bị lại dẫn ngươi đi cái cuối cùng địa phương dưỡng thi. Đợi lần này kết thúc, chính là dưỡng thi đại thành thời điểm. Bất quá, cụ thể đi chỗ nào dưỡng thi, cái này khiến Cựu Đình phảng khó." Phong Bá nghe Cựu Đình cùng nữ bạn đối thoại, hắn biết nữ bạn là một cái tà ma, cần âm tà chi địa dưỡng thi. Phong Bá lái về phía trước miệng nói: "Thủ lĩnh, ta có một cái dưỡng thi chi địa đề cử." Cựu Đình nghe vậy quay đầu lại nhìn về phía Phong Bá, ra hiệu hắn giảng. Phong Bá tằng hắng một cái nói: "Ta biết có một chỗ gọi là Thi Sơn. Nghe nói nơi đó mai táng rất nhiều thi thể, âm khí mười phần nồng đậm khủng bố, nơi đó hẳn là ngài muốn tìm tới địa phương. Bất quá nơi đó rất nguy hiểm, đi có thể sẽ chết. Bất quá chết vấn đề này, Phong Bá cho rằng không cần lo lắng. Bởi vì thủ lĩnh Cựu Đình thực lực rất mạnh, ngay cả thần linh Đế Tuấn đều có thể giết chết, chỉ là Thi Sơn đối thủ lĩnh đến nói, không tính là gì." Cựu Đình trầm ngâm trong chốc lát, gật đầu nói: "Cái này Thi Sơn đúng là một nơi tốt. Riêng là nghe tới, liền phi thường thích hợp dưỡng thi." Cựu Đình nhìn xem nữ bạn, quyết định đem Thi Sơn làm cuối cùng dưỡng thi địa. "Thi Sơn ở đâu?" Cựu Đình nhìn về phía Phong Bá hỏi. Phong Bá nói: "Ta có địa đồ." Phong Bá xuất ra một khối gia thú, phía trên phát họa lấy đồ án, đây là một phần giản dị địa đồ mục đích chính là Thi Sơn. Cựu Đình liếc mắt nhìn, nhẹ gật đầu. Hắn đã ghi nhớ Thi Sơn phương hướng. Cựu Đình không có ý định lại trì hoãn, hắn dự định mang theo nữ bạn lập tức xuất phát. Hắn sợ muộn mình liền đánh mất lý trí. Nữ bạn cùng Cựu Đình tay nắm tay, bay về phía Thi Sơn. Nữ bạn rất vui vẻ, bởi vì mỗi lần dưỡng thi Cựu Đình đều sẽ bồi tiếp mình, chỉ bồi tiếp một mình nàng. Cái này khiến nàng cảm thấy rất hạnh phúc. Nửa ngày sau, Cựu Đình cùng nữ bạn ngừng lại. Hai người ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt, đây là một ngọn núi, trên núi sát khí tràn ngập, từng chồng bạch cốt xếp ở phía trên. Nơi đây tựa như địa ngục nhân gian, ngay cả bùn đất đều là tinh hồng sắc. Tại núi khác một bên, có một dòng suối nhỏ. Bên trong lưu động không phải suối nước, là thi nước. Cựu Đình mang theo nữ bạt đi tới thi nước bên cạnh. "Lão bà, nằm đi vào đi." Chương 544. "Lão bà thi biến vì hạ bạn." Chương 544. "Lão bà thi biến vì hạ bạn." Từ ngực. Nữ bạt ngoan ngoãn nghe Cựu Đình, nằm tiến thi trong nước. Những này thi nước một chút cũng không thối, đây là vô số thi thể cùng trên mặt đất bách thảo trăm thuốc ngưng kết ra thi nước, mang theo một cỗ thanh lương lộ chân tướng mùi thuốc. Phi thường đặc tính, tại nữ bạt nằm tiến thi nước trong nháy mắt đó, nàng cảm giác mình bị vô số thi nước chăm chú quấn quanh bao khỏa. Nữ bạt mở mắt ra nhìn về phía Cựu Đình. Cựu Đình đứng tại thi nước bên cạnh, hướng xuống cùng nữ bạt đối mặt. Hai con mắt của hắn băng lãnh vô tình, hắn hiện tại tựa như là một vị chân chính thần linh. Cựu Đình trấn an nói: "Ngủ say đi, ta sẽ bồi tiếp ngươi." Nữ bạt ngoan ngoãn gật đầu: "Được." Nữ bạt hai mắt nhắm nghiền, nàng cảm giác được thi trong nước vô tận âm khí, sát khí cùng linh dịch lực lượng, toàn bộ đều hướng trong cơ thể của nàng tràn vào. Thực lực của nàng đang không ngừng tăng lên. Thời gian vội vàng, trong lúc bất chi bất giác, đã qua một năm. Hô. Nữ bạt tại thi trong nước mở mắt ra, học người sống bộ dáng, thở ra vô tận độc khí. Bất quá nàng là thi, thở ra chính là băng lãnh thi khí. Một năm qua này, nữ bạt cảm giác được rõ ràng mình thực lực tăng lên to lớn, nàng thi biến tốc độ cũng nhanh vô cùng. Nữ bạt hiện tại đã trở thành chân chính bạt. Ù ngục. Nữ bạt từ thi trong nước đứng lên. Da thịt của nàng thương bạch, lộ ra tinh tế mắt cá chân. Thương bạch bàn chân, dẫm trên mặt đất. Lấy nàng chân đạp chỗ làm tâm điểm, vô số sát khí hướng bốn phía khuếch tán, màu vàng thổ địa trở nên xích hồng. Bây giờ nữ bạt thực lực, mỗi tiến lên một bước, liền có thể làm được đất cằn nghìn dặm. Nàng đã trở thành chân chính đại khủng bố. Cửu đỉnh, ngươi đang làm cái gì? Nữ bạt đi tới cửu đỉnh trên thân, nàng đem mặt dán tại cửu đỉnh phía sau lưng, trong giọng nói tràn ngập vô tận yêu thương. Nữ bạt nhìn chăm chú lên cửu đỉnh, một năm qua này, cửu đỉnh cũng thay đổi rất nhiều rất nhiều. Rõ ràng nhất chính là con mắt, ánh mắt của hắn đã triệt để biến thành rồi kim sắc. Nguyên bản ôn nhu thần sắc, bị băng lãnh vô tình thay thế, lại đến hiện tại băng lãnh vô tình thần sắc cũng đã biến mất. Hắn mất đi người thất tình lục dục, hắn duy nhất có được chính là thần tính. Nữ bạt rất sợ hãi hiện tại cửu đỉnh, rõ ràng cửu đỉnh hầu ở bên cạnh nàng, lại làm cho nàng cảm thấy cửu đỉnh cách nàng càng ngày càng xa xôi. Cửu đỉnh ngay tại trong đầu đảo thi kinh, hắn cảm thụ được từ phía sau ôm mình nữ bạt. Trên người nàng phát ra thi khí, để hắn thanh tỉnh không ít. Cửu đỉnh đưa tay vuốt ve nữ bạt nói: "Ta muốn để ngươi trở thành trung cực cương thi, tổ thi." Nữ bạt nghe vậy kiên định gật đầu. "Tốt, cửu đỉnh, ta sẽ tiếp tục cố gắng thi biến, ta sẽ mau chóng trở thành tổ thi. Chỉ cần cửu đỉnh muốn, nàng đều sẽ làm được." Đây là nữ bạt chấp niệm trong lòng. Cửu đỉnh vuốt ve nữ bạt tay dừng lại, hắn bất đắc dĩ cười một tiếng. Trở thành tối trung cực tổ thi cũng không dễ dàng, có lẽ cần 100 năm, 200 năm, nhưng hắn chờ không được. Một năm qua này, Cửu đỉnh mỗi một ngày đều có thể rõ ràng cảm thấy được thân thể của mình biến hóa. Thực lực của hắn đang không ngừng tăng vọt, nhưng là hắn bị thần quyền trôi ăn mòn tình trạng cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Bây giờ lý trí của hắn dần dần đánh mất, tình cảm cũng không ngừng trôi qua. Hắn không thể tiếp tục làm bạn tại nữ bạt bên người, đợi nàng trở thành tổ thi. Cửu đỉnh dự định tại mình triệt để mất lý trí trước đó, hoàn thành chuyện quan trọng nhất đó chính là đem Đế Tuấn triệt để diệt trừ. Cửu đỉnh trầm tư một hồi, có lẽ có thể đem nó phong ấn tại trong cơ thể mình. Làm ra quyết định kỹ càng về sau, Cửu đỉnh nhìn xem nữ bạt nói: "Ta muốn rời khỏi, không thể tiếp tục cùng ngươi ở tại Thi Sơn. Ngươi an tâm lưu tại Thi Sơn thì biến, tại ta không có tới trước đó, ngươi không nên rời đi." Nữ bạt nghe vậy, trong lòng hoảng hốt. "Cửu đỉnh, ngươi muốn đi?" "Không, ta muốn cùng ngươi cùng rời đi. Thi biến không thì biến, có hay không trở thành tổ thi chuyện này đối với nàng đến nói căn bản không trọng yếu. Hầu ở Cửu đỉnh bên người, vĩnh viễn cùng hắn cùng một chỗ, chuyện này đối với nàng đến nói mới là chuyện trọng yếu nhất." Nữ bạt trong giọng nói tràn ngập cố chấp, nàng toàn thân sát khí tràn ngập. Sinh hồng sắc hai con ngươi, tràn ngập đau thương. Cửu đỉnh không đành lòng nhìn nữ bạt thân sắc, hắn vươn tay ngăn trở nữ bạt mắt, thở dài một tiếng. "Nữ bạt, đây là mệnh lệnh. Ta làm chủ nhân mệnh lệnh ngươi, lưu tại Thi Sơn dưỡng thi. Tại thi biến trước đó, tại ngươi trở thành tổ thi trước đó, không được rời đi Thi Sơn. Thân là cương thi, nữ bạt không thể vi phạm chủ nhân mệnh lệnh." Cửu đỉnh khe hở nhỏ xuống mấy giọt tinh hồng sắc máu tươi, kia là nữ bạt huyết lệ. "Vâng, Cửu đỉnh, ta sẽ ngoan ngoãn lưu tại Thi Sơn dưỡng thi, chờ ngươi trở về." Được đến nữ bạt trả lời, Cửu đỉnh lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Cửu đỉnh thu tay về, đứng người lên nhìn về phía chân trời xa xôi. "Ta muốn rời khỏi." Dứt lời, Cửu đỉnh không còn nhìn nữ bạt, tránh trong lòng càng thêm không bỏ. Lâm không đập mạnh, Cửu đỉnh là song đến giữa không trung, từng bước tiến lên. "Cửu đỉnh, Cửu đỉnh." "A a a." Nhìn xem Cửu đỉnh bóng lưng rời đi, nữ bạt cảm giác lòng của mình rất đau nhức, rất đau nhức. Giống như là đang chảy máu, nàng nhịn không được sụp đổ. Nhưng là nàng tuân thủ Cửu đỉnh mệnh lệnh, ngoan ngoãn lưu tại Thi Sơn. Cửu đỉnh rời đi Thi Sơn về sau, liền tiến về Cửu Lê bộ lạc. Hắn mới vừa vặn đi tới Cửu Lê bộ lạc bầu trời, liền nghe huyên náo tiếng chém giết. Cửu đỉnh túi đầu hướng đại địa nhìn lại, chỉ thấy vô số chiến sĩ đang giao chiến, vô số dã thú cũng tham dự trong trận chiến đấu này. Máu tươi vị tràn ngập, lộ ra vô cùng điên cuồng. Cửu đỉnh nhíu nhíu mày, không nghĩ tới hoàng đế bộ lạc còn không phục, thừa dịp hắn không tại vậy mà lại đến đây công kích Cửu Lê bộ lạc. "Là thủ lĩnh, thủ lĩnh trở về." Cửu Lê bộ lạc tộc nhân trông thấy trên bầu trời Cửu đỉnh, hưng phấn reo hò. Tới tương phản, hoàng đế bộ lạc chiến sĩ trông thấy Cửu đỉnh trở về, thần sắc đại biến. "Là Simiu, rút, mau bỏ đi." Hắn nhưng là có được thí thần thực lực người. Hoàng đế bộ lạc chiến sĩ cấp tốc rút lui. Một trận chiến này, hoàng đế bộ lạc bại. Cửu đỉnh trở lại bộ lạc bên trong. Hắn vừa mới giẫm trên mặt đất, Khương Giao lập tức liền xuống tới, ôm thật chặt Cửu đỉnh. "Cửu đỉnh ca ca, ngươi trở về." Vũ sư nhìn xem hoàn toàn như trước đây tiên chân vô tà Khương Giao, trong mắt tràn ngập ao ước. "Thật tốt." Nàng tại phát hiện mình đối Cửu đỉnh động tâm về sau, cũng muốn cùng Cửu đỉnh khoảng cách gần như vậy tiếp xúc. Thế nhưng là không được. Dạng này sẽ bị Cửu đỉnh nhìn ra dị thường, nhìn thấu tâm tư của nàng. Thế là Vũ sư hít sâu một hơi, bảo trì trấn định nàng đi lên trước. "Cửu đỉnh ngươi trở về." Vũ sư nhìn về phía Cửu đỉnh sau lưng có chút kỳ quái. "Cửu đỉnh, Thanh Lê đâu?" Khương Giao cũng tò mò nhìn về phía Cửu đỉnh. "Đúng vậy a, Cửu đỉnh ca ca, nữ bạt đâu?" Nàng rất thanh lưu, nữ bạt đối Cửu đỉnh ca ca lòng ham chiếm hữu rất mạnh, nàng tuyệt sẽ không rời đi Cửu đỉnh ca ca nửa bước. Cửu đỉnh nghe vậy, thản nhiên nói: "Thanh Lê sẽ không lại trở về. Ta hôm nay trở về là vì giải quyết một việc." Cửu đỉnh thanh âm rất nhẹ, nói rất bình tĩnh, lại làm cho Khương Giao cùng Vũ sư trong lòng tràn ngập nồng đậm bất an. Chương 545, trận chiến cuối cùng giết. Chương 545, trận chiến cuối cùng giết. 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 Cửu đỉnh trở về, cho Cửu Lê bộ lạc mang đến vô tận đấu trí. Song phương lần nữa triển khai đại chiến. Lần này, Cửu Lê bộ lạc cùng Hoàng Đế bộ lạc đều rết đỏ cả mắt. Hai cái bộ lạc dòng dã đối chiến 9 lần, bởi vì Cửu đỉnh tồn tại, mỗi lần đối chiến đều có thể thắng. Mà so sánh cùng nhau, Hoàng Đế bộ lạc chính là thê thảm vô cùng. Hoàng Đế liên minh hậu phương, tiếng gào đau đớn không ngừng, các tộc tộc nhân ngay tại trị liệu trọng thương chiến sĩ. Hoàng Đế ngồi ở chủ vị, thần sắc của hắn nghiêm trọng. Cái này 9 trận chiến đại bại, làm hắn thể xác tinh thần đều mệt. Mà giờ khắc này, những bộ lạc khác thủ lĩnh, thần sắc cũng dị thường mỏi mệt, tinh thần của bọn hắn đều bại. Hoàng Đế, có lẽ chúng ta nên đầu hàng, chúng ta căn bản là đánh không lại Cửu Lê bộ lạc. Đầu hàng? Sao có thể đầu hàng? Vậy chúng ta tiếp xuống làm thế nào? Chờ lấy Cửu Lê bộ lạc đem chúng ta toàn bộ hủy diệt. Những này tập hợp một chỗ thủ lĩnh, nhịn không được cãi vã. Có cho rằng nên huyết chiến đến cùng, có cho rằng không bằng đầu hàng. Chỉ có một điểm, vô cùng rõ ràng, đó chính là bọn họ đều bị đánh ngã, cơ hồ không có dũng khí tái chiến. Yên lặng một chút. Yên lặng một chút. Hoàng Đế mở miệng tằng hắng một cái, hắn không có để mọi người im lặng xuống tới, ngược lại cãi lộn càng hung. Hoàng Đế đau đầu vướt vướt nội tâm, nhưng vào lúc này nhà tranh bên ngoài chạy vào một cái tướng sĩ. Thủ lĩnh, viện binh. Viện binh đến rồi. Tất cả mọi người trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, nhìn về phía nhà tranh bên ngoài. Một người mặc áo đen nữ nhân đi vào nhà tranh. Nàng lớn lên rất đẹp, ánh mắt phi thường băng lãnh. Trên tay của nàng cầm hai vật, binh thư cùng phụ lục. Nữ nhân nhìn về phía ngồi tại trên cùng Hoàng Đế nói: "Ta là huyền nữ, phụ Tây Vương Mẫu chi lệnh đến đây giúp ngươi. Đây là Tây Vương Mẫu tặng cho ngươi đồ vật, binh thư cùng phụ lục, bọn chúng sẽ giúp ngươi thắng một trận chiến này." Hoàng Đế tiếp nhận binh thư cùng phụ lục, trên mặt tươi cười. Một trận chiến này rốt cục nên đón tuyệt địa phản kích. Chỉ thấy huyền nữ lại từ trong ngực xuất ra một bình sứ nhỏ, nó tản ra ánh quang mang. Còn có một vật, bất tử dược. Hoàng Đế nghe thấy bất tử dược ngáy mắt, ánh mắt bắn ra thần sắc hưng phấn. Bất tử dược. Có cái này bất tử dược, hắn ái nữ Thanh Lê liền có thể khởi tử hoàn sinh. Huyền nữ trông thấy Hoàng Đế đối bất tử dược khát vọng, nàng vẫn chưa đem bất tử dược đưa cho Hoàng Đế, mà là mở miệng nói: "Ta đến thời điểm, Tây Vương Mẫu nói cho ta, cái này bất tử dược phải đợi ngươi giết chết Sivu mới có thể cho ngươi." Hoàng Đế nghe vậy, trong thần sắc mang theo một chút do dự. Vì sao? Vì sao ngay cả Tây Vương Mẫu đều phải giết chết Sivu? Cửu Đình tựa hồ cùng Tây Vương Mẫu cũng không cái gì ân oán. Cửu Thiên Huyền Nữ nhàn nhạt mở miệng nói: "Bởi vì hắn dưỡng thi, cùng hấp thu thần linh quyền hành, đã muốn thành ma. Nếu không đem hắn giết, thiên hạ này sẽ đại loạn." Nhìn xem Hoàng Đế thần sắc, Cửu Thiên Huyền Nữ coi là Hoàng Đế là sợ hai đánh không lại, nàng lại nói: "Ngươi không cần lo lắng, ta sẽ giúp ngươi đánh bại hắn, đây là ta đến đây mục đích." Hoàng Đế ánh mắt hơi ám, trong lòng có chút không đành lòng. Cửu Đình là Thanh Lê đàn ông thích nhất, mà lại hắn vô cùng rõ ràng Cửu Đình đối Thanh Lê tình cảm, vì Thanh Lê sống tới tiến hành dưỡng thi. Hai cái này là số khổ hải tử. Hoàng Đế đứng người lên, hắn đảo mắt bốn phía. Tất cả bộ lạc thủ lĩnh lộ ra ánh mắt hưng phấn, đấu chí một lần nữa bốc cháy lên. Hoàng Đế minh bạch, đánh tới một bước này sự tình đã không có đường lui, nhất định phải tiếp tục đánh, vì thiên hạ thương sinh. Hoàng Đế nhẹ gật đầu, được. Được đến Hoàng Đế, Cửu Thiên Huyền Nữ lại lấy ra một kiện đồ vật, một khối gia thú, một khối vô cùng to lớn gia thú. Đây là Quý Ngưu gia thú, dùng nó đến chế tác thành trống, này trống gõ vang, có thể trừ ma vệ đạo. Quý Ngưu gia bị giao đến Lui Tổ trên tay, nàng sẽ dùng cứng rắn nhất tơ tằm, đem nó may thành trống. Tại Cửu Thiên Huyền Nữ dẫn dắt hạ, trận chiến cuối cùng mở ra. Giống. Nương theo lấy gầm lên giận dữ, ứng long bay lên bầu trời. Nó phía dưới là Hoàng Đế bộ lạc chiến sĩ ứng long bay về phía Cửu Lê bộ lạc bầu trời, nó há miệng ra, nhắm ngay Cửu Lê bộ lạc phun ra ngập trời hồng thủy. Rầm rầm, rầm rầm, rầm rầm. Hồng thủy hướng Cửu Lê bộ lạc dâng trào mà đi. Là hồng thủy. Hoàng Đế mời ứng long xuất thủ. Cửu Lê bộ lạc rất nhiều chiến sĩ đều là Viêm Đế bộ lạc đã từng bộ hạ, bọn hắn bởi vì ứng long lũ lụt thua trận chiến tranh. Bây giờ ứng long lần nữa ra sân, kích phát nội tâm sợ nhất sợ. Chúng ta nên làm cái gì? Ứng long là thần. Các tộc nhân kinh hoàng kinh hô. Chỉ thấy Vũ sư cùng Phong Bá đi đến trước. Các nàng hai người đứng ở trong đám người phía trước nhất, Vũ sư giơ tay lên. Ứng long sẽ ngự thủy, ta cũng biết. Ta Cửu Lê bộ lạc các chiến sĩ không cần kinh hoàng, ta cùng Phong Bá sẽ vì các ngươi mở đường. Nương theo lấy lời nói rơi xuống, dậy sóng hồng thủy bị Vũ sư khống chế lại. Mà Phong Bá cũng sử dụng năng lực của mình, để trên bầu trời nổi lên gió lớn. Phong Bá cùng Vũ sư cộng đồng hợp tác, phong kẹp lấy mưa, hình thành rồi to lớn mưa gió, hướng Hoàng Đế bộ lạc phương hướng bay tới. Sương mù tràn ngập. Trong chốc lát, Hoàng Đế bộ lạc chiến sĩ lâm vào sương mù bên trong. Bọn hắn nhìn trước mắt sương mù, lâm vào khủng hoảng cùng mê mang. Làm sao? Tất cả đều là sương mù. Chúng ta mất đi phương hướng. Chúng ta nhìn không thấy địch nhân, nên như thế nào tiến công? Phong Hậu thân là Hoàng Đế bộ lạc tể tướng, lần này đại chiến hắn lãnh binh mang trận. Thấy này Phong Hậu nhíu nhíu mày. Bất quá không sao cả, ta có biện pháp giải quyết. Phong Hậu đi lên chỗ cao, nhìn về phía bầu trời ngôi sao bắt đầu ánh sáng, thi triển kỳ môn độn giáp, để tộc nhân có thể phân rõ phương hướng. Trông thấy phía trước, địch nhân ngay ở phía trước. Xông lên a, có Cửu Thiên Huyền Nữ trợ trận, chúng ta trận chiến này tất thắng. Hoàng Đế bộ lạc các dũng sĩ khôi phục đấu trí, lần nữa phát động công kích. Hai quân giao chiến, hung liệt dị thường. Hoàng Đế bộ lạc dần dần hiện ra bại thức. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời xuất hiện một bóng người, cách khác tướng thiên địa, chiếu rọi toàn bộ thế gian. Là Đế Tuấn. Hắn lại xuất hiện. Cửu Đình một mực gần từ một nơi bí mật gần đó, tại Đế Tuấn xuất hiện trong nháy mắt, hắn cũng nhịn không được nữa, đạp lên giữa không trung. Đế Tuấn, ta đã sớm nói, ngươi xuất hiện một lần, ta liền giết ngươi một lần. Hôm nay là ngươi cuối cùng tử kỳ. Cửu Đình ánh mắt băng lãnh, hắn đã không có tức giận, chỉ có vô tận sát ý. Hiện tại hắn trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là giết Đế Tuấn, đem hắn vĩnh viễn phong ấn. Đế Tuấn nhìn về phía Cửu Đình, hắn thán: Cửu Đình, ngươi vốn là ta chính là ngươi, ngươi cần gì phải? Lời tuy như thế, Đế Tuấn nhìn về phía Cựu Đỉnh trong ánh mắt cũng tràn ngập sát ý. Hai người ánh mắt giao tiếp thời điểm, hai phe thân ảnh động. Bạch, tựa như là một đạo huyễn ảnh, hai người tại không trung giao chiến. Phanh, phanh, phanh. Nương theo lấy hai người công kích, toàn bộ thiên địa cũng vì đó chấn động. Cựu Đỉnh cười to, Đế Tuấn, ta là khắc tinh của ngươi, ngươi thắng không được ta. Lời nói rơi xuống, Cựu Đỉnh song trưởng bắn ra thần quang, hướng Đế Tuấn thân thể tấn công mạnh mà đi. Phanh, Đế Tuấn thân thể bị một kích đánh trúng, hắn biến thành vô số thần quang tiêu tán. Đế Tuấn không chút nào hoảng, hắn đem lần nữa trùng sinh. Mà liền tại lúc này, Cựu Đỉnh lại một lần nữa động, trong miệng hắn đọc lấy tối nghĩa khó hiểu chú ngữ. Thân thể của hắn tựa như là một cái vòng xoáy, đem Đế Tuấn hút vào trong cơ thể của mình. Vô số kim quang tràn vào Cựu Đỉnh trong thân thể. Phong. Cựu Đỉnh lấy thân thể, đem Đế Tuấn phong ấn tại trong cơ thể của mình. Cái gì? Ngươi điên? Ngươi muốn cùng ta đồng quy vu tận? Đế Tuấn hoảng, hắn gầm thét lên tiếng. Nhưng là đã xong. Nương theo phong chữa rơi xuống, phong ấn đã thành, Đế Tuấn bị triệt để phong ấn tại Cựu Đỉnh thể nội. Cũng trong nháy mắt này, Cựu Đỉnh toàn thân khí diễm tăng vọt, một cỗ bành trướng lực lượng ở trong thân thể hắn tiêu gạo. Trong đầu tựa hồ có vô số thanh âm để hắn phát điên. Phương xa, Ứng Long cùng Huyền Nữ thấy Cựu Đỉnh tình trạng không đúng, các nàng phát động công kích. Cựu Đỉnh phát hiện bọn hắn động tác, miệng bên trong phun ra một cái băng lãnh chữ. Giết. Lóa mắt thần quang hạ xuống, Ứng Long cùng Huyền Nữ giống hai đầu chó rơi xuống nước, trọng thương quẳng xuống đất. Mà Cựu Đỉnh giờ phút này đã triệt để điên dại. Hắn đã biến thành rồi một cái vô tình cỗ máy giết chóc. Cựu Đỉnh. Cựu Đỉnh tình huống bây giờ rất không ổn. Phong Bá cùng Vũ Sư lo lắng nhìn trên bầu trời Cựu Đỉnh bốn. Nói một chút, một quyển này phiên ngoại là nữ chính Tô Thanh Lê khẩu thuật giảng kiếp trước cố sự, tại nàng giảng thuật bên trong, đem Cựu Đỉnh thay vào Sea View nhân vật này, nhưng là chân thực Sea View khẳng định không có liên quan tới Cựu Đỉnh ký ức, cho nên Sea View sẽ nhập ma, thậm chí sẽ chết, bị hoàng đế tháo thành tám khối, cái này liền cùng quyển sách bộ phận đối ứng bên trên. Ngày mai sẽ là 24 năm ngày cuối cùng, một quyển này kiếp trước phiên ngoại hẳn là liền viết xong. Chương 546. Kiếp trước ước định, kiếp sau gặp lại Cựu Đỉnh. Chương 546. Kiếp trước ước định, kiếp sau gặp lại Cựu Đỉnh. Cựu Đỉnh, ta rất nhớ ngươi. Nữ Bạt lặng lặng nằm tại thi trong nước, cặp mắt của nàng chảy ra hai hàng huyết lệ. Nữ Bạt quá tưởng niệm Cựu Đỉnh. Cựu Đỉnh đến bây giờ đã rời đi 50 ngày. Không có Cựu Đỉnh thời gian bên trong, nàng cảm giác một ngày bằng một năm. Mà lại không biết vì cái gì, nữ Bạt trong cảm giác trong lòng vô cùng gấp gáp bất an. Giống như chuyện gì xảy ra, ta không thể lại tiếp tục đợi tại thi sơn. Nữ Bạt đột nhiên mở mắt ra, nàng từ thi trong nước đứng lên. Nàng đưa tay xóa sạch hai hàng huyết lệ. Có hay không trở thành tổ thi, với ta mà nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ta chỉ muốn vĩnh viễn cùng Cựu Đỉnh cùng một chỗ. Nữ Bạt đưa tay che ngực, nàng cảm giác lòng của mình như dao cắt đồng dạng khó chịu. Nàng nhất định phải lập tức nhìn thấy Cựu Đỉnh, mới có thể làm dịu rơi nội tâm loại thống khổ này. Nữ Bạt đứng tại thi sơn bên trên, nàng tiến về phía trước một bước. Nàng dừng bước. Nữ Bạt nghĩ đến Cựu Đỉnh mệnh lệnh. Cựu Đỉnh mệnh lệnh nàng lưu tại thi sơn, trừ phi mệnh lệnh của hắn, trừ phi nàng biến thành tổ thi, nếu không tuyệt đối không thể rời đi thi sơn. Ta không thể vi phạm chủ nhân mệnh lệnh. Nữ Bạt ánh mắt tại cái này một cái chớp mắt trở nên lôi trống chết lặng, đây là chủ phó khế ước tác dụng, khi nữ Bạt vi phạm Cựu Đỉnh mệnh lệnh thời điểm, nàng sẽ nhận chủ phó khế ước hạn chế. Nữ Bạt cái này một cái chớp mắt, giống như là một bộ trống không thi thể, lặng lặng đứng tại thi sơn bên trên, lỗ trống ánh mắt nhìn chăm chú lên phương xa. Không được, cho dù là vi phạm Cựu Đỉnh mệnh lệnh, ta cũng phải rời đi thi sơn. Ta muốn đi tìm Cựu Đỉnh. Nữ Bạt không cách nào khống chế nội tâm khủng hoảng, nàng ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ. A, toàn thân sát khí trong nháy mắt này tràn ngập ra. Bầu trời đều tối xuống. Nữ Bạt trắng nón chân đạp trên mặt đất, đất cằn nghìn dặm. Cựu Đỉnh, ta đến rồi. Nữ Bạt nhìn hướng Viết Vương. Nàng cùng Cựu Đỉnh là chủ tớ quan hệ, nàng có thể cảm giác được Cựu Đỉnh phương vị. Nữ Bạt trắng nón chân lâm không dám mạnh, bay lên bầu trời, hướng Cựu Đỉnh chỗ phương vị đuổi theo mà đi. Nàng toàn thân đều sát khí tràn ngập, mỗi tiến lên một bước, liền đất cằn nghìn dặm. Cựu Đỉnh, Cựu Đỉnh. Nội tâm bất an không ngừng tràn ngập tại nữ Bạt trong lòng, để nữ Bạt cơ hồ sắp điên. Nàng tốc độ phi hành càng lúc càng nhanh. Rốt cục, nữ Bạt đến Cựu Đỉnh chỗ phương vị, chắc lộc chi dã. Hướng về phía trước nhìn lại, nữ Bạt trông thấy phía trước đứng một người, Đế Tuấn. Hắn toàn thân tản ra thần quang, pháp tướng thiên địa, bao phủ toàn bộ thế giới. Hắn có một đôi con mắt màu vàng nóng, vô hỉ vô bi, bên trong chỉ có sát ý vô tận. Nữ Bạt trông thấy tới gần, Đế Tuấn, tất cả mọi người bị hắn không lưu tình chút nào đánh giết. Nữ Bạt hai con ngươi nhịn không được rơi lệ, tinh hồng nước mắt lần nữa nhỏ xuống. Bởi vì nàng nhìn ra, người này căn bản không phải Đế Tuấn, là Cựu Đỉnh, là đã triệt để điên dại, biến thành cỗ máy giết chóc Cựu Đỉnh. Cựu Đỉnh, nữ Bạt mặc kệ Cựu Đỉnh có thể hay không nhận ra nàng, nàng nào tới. Nào vào Cựu Đỉnh trong ngực. Cựu Đỉnh bờ môi, dán tại thai của nàng bên cạnh, nàng nghe thấy một cái băng lãnh chữ. Giết. Nữ Bạt cảm giác lòng của mình cũng phải nát. Cựu Đỉnh triệt để không nhận ra nàng. Nữ Bạt không sợ chết, nàng ôm thật chặt Cựu Đỉnh, nàng toàn thân sát khí không ngừng sinh trưởng tốt, ba búi tóc đen chăm chú quấn lấy Cựu Đỉnh. Dưới chân địa, biến thành rồi một mảnh xích hồng, vạn vật khô héo. Vũ sư cùng Phong Bá điều khiển mưa gió lớn, bị sát khí bức lui, tán đi. Nữ Bạt giờ phút này cũng không có dư thừa tâm tư đi quản người khác chết sống. Nàng cẩn thận từng ly từng tí ôm Cựu Đỉnh, dán tại trong ngực của hắn. Cựu Đỉnh, Cựu Đỉnh, là ta a. Không có việc gì Cựu Đỉnh, ngươi dù là điên dại cũng không quan hệ, ta cùng ngươi cùng một chỗ, hủy thiên diệt địa. Cựu Đỉnh điên dại, toàn bộ thế giới cũng không có tồn tại tất yếu. Nữ Bạt ngẩng đầu lên, hai tay của nàng chăm chú bưng lấy Cựu Đỉnh gương mặt. Hai con ngươi đối mặt, bọn hắn từ lẫn nhau trong mắt, nhìn thấy vô tận điên cuồng. Cái này. Phong Bá nhìn lên bầu trời, nhìn vào Ma Cửu Đỉnh, điên cuồng nữ bạn, thần sắc hắn tràn ngập lo âu nồng đậm. Vũ sư, chúng ta nên làm cái gì? Nhưng có biện pháp gì có thể làm cho Cửu Đỉnh tỉnh táo lại sao? Phong Bá cũng không hy vọng thủ lĩnh biến thành cái dạng này. Vũ sư sắc mặt trắng bệch, nàng gian nan lắc đầu. Không. Cửu Đỉnh bị thần quyền trôi ô nhiễm, đằng sau vì giải quyết triệt để Đế Tuấn, đem nó phong ấn tại thể nội, hắn đã kính dâng chính mình. Hắn hiện tại đã mất đi lý trí. Bọn hắn không cách nào cứu vớt Cửu Đỉnh. Tại sao lại tới một cái? Chiến trường một bên khác, Cửu Thiên Huyền Nữ chính tựa ở ứng long trên thân, nghỉ ngơi dưỡng thương. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời Cửu Đỉnh cùng nữ bạn. Nhìn xem nữ bạn toàn thân sắc khí, nghe nàng điên dại lời nói, Cửu Thiên Huyền Nữ cảm giác nhức đầu không thôi. Điên nhóm. Hai người kia đều là điên nhóm. Nếu quả thật để hai người này liên thủ hủy diệt thế giới, thiên hạ này chỉ sợ cũng thật muốn biến thành địa ngục nhân gian. Cửu Thiên Huyền Nữ ghi nhớ Tây Vương mẫu mệnh lệnh. Nàng chống đỡ lấy thân thể đứng lên. Hoàng đế cũng lo lắng nhìn lên bầu trời, hắn đi tới Cửu Thiên Huyền Nữ bên người nói: "Lấy Cửu Đỉnh thí thần chi lực, chúng ta chỉ sợ bất lực đối phó." Cửu Thiên Huyền Nữ, nhưng còn có khác ứng đối chi pháp. Hoàng đế nhìn chăm chú lên Cửu Đỉnh cùng nữ bạn, không biết nên vui hay nên buồn. Vui chính là, Cửu Đỉnh rốt cục giết Đế Tuấn, đem hắn phong ấn. Nữ nhi đại thù được báo. Buồn là, Cửu Đỉnh đã đánh mất lý trí, sẽ hủy diệt toàn bộ thế giới. Cửu Thiên Huyền Nữ chưa ứng, chỉ là vươn tay ra. Nàng nói: "Đem Quỳnh Nưu chống lấy ra." Hoàng đế bộ lạc người nghe vậy, lập tức đem Quỳnh Nưu chống đẩy lên trước. Cửu Thiên Huyền Nữ nắm chặt trùng điệp rồi chống, đập Quỳnh Nưu chống. Đông, đông, đông. Tiếng chống tựa hồ ẩn chứa vô tận lực lượng, từ sâu trong linh hồn truyền đến hò hét. Cửu Đỉnh hỗn độn ý thức bị một chống chấn khai. Cửu Đỉnh, nữ bạt điên cuồng sụp đổ la lên, chui vào trong thai của hắn. Cửu Đỉnh trừng mắt nhìn về phía trong ngực nữ bạt. Cửu Đỉnh lộ ra một vòng bất đắc dĩ ý cười. "Nữ bạt, làm sao ngươi tới rồi? Không phải để ngươi tại Thi Sơn an tâm dưỡng thi sao?" Nữ bạt nhìn xem tỉnh táo lại Cửu Đỉnh vui mừng quá đỗi. "Nội tâm của ta cảm thấy bất an. Ở sâu trong nội tâm có cái thanh âm nói cho ta ngươi xảy ra chuyện, ta khống chế không nổi mình liền tới tìm ngươi. Vừa mới ngươi điên dại dáng vẻ, đem ta dọa sợ. Còn tốt. Ngươi khôi phục lý trí, ngươi thanh tỉnh lại." Ô, nữ bạt giống như là một cái yếu ớt mai con, nghẹn ngào khóc ra thành tiếng. Mới nàng suýt nữa sụp đổ. Cửu Đỉnh nghe vậy, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve nữ bạt đầu. Trong mắt của hắn là vô tận nhớ nhung, cùng bất đắc dĩ. Nữ bạt cảm giác không sai, hắn đúng là xảy ra chuyện, ý thức của hắn đã bị triệt để ăn mòn, giờ phút này bất quá là tạm thời tỉnh táo lại thôi. Cửu Đỉnh nhìn về phía trên mặt đất, Cửu Thiên Huyền Nữ ngay tại đánh trống. Là cái này tiếng trống, để hắn duy trì thanh tỉnh đợi tiếng trống kết thúc, hắn lần nữa nhập ma, lại không thanh tỉnh khả năng. Cửu Đỉnh ánh mắt nhìn về phía bốn phía. Hoàng đế bộ lạc, Cửu Lê bộ lạc, vô số tử thương chiến sĩ, bọn hắn tại vì mất đi đồng bào cùng người thân rơi lệ. Nhân loại trong một trận chiến tranh này, tổn thất quá thảm trọng. Chiến tranh không thể tiếp tục, đây hết thảy đều nên làm một cái chấm dứt. Cửu Đỉnh rất rõ ràng, chỉ có hắn chết, thế gian này mới có thể khôi phục hòa bình. Thế là Cửu Đỉnh nhìn về phía nữ bạn, hắn hạ quyết tâm. Cửu Đỉnh nhẹ nhàng vuốt ve nữ bạn đầu, thở dài nói: "Nữ bạn, ta hiện tại có một chuyện cần ngươi làm." Nữ bạn nghe vậy nâng lên tinh hồng mắt, "Cái gì?" Nữ bạn trong lòng lẩn có một loại cảm giác không ổn. "Giết ta." "Nữ bạn, ta cần ngươi giết ta." "Cái gì?" Nữ bạn lòng đang giờ khắc này giống như rơi vào lạnh uyên, nàng trừng lớn mắt không dám tin. "Không có khả năng. Cửu Đỉnh ngươi đang nói gì đấy? Ta sao có thể giết ngươi?" Nữ bạn điên cuồng lắc đầu, ai cũng không thể thương tổn Cửu Đỉnh, nàng cũng không thể. "Nữ bạn." Cửu Đỉnh thở dài một tiếng, hắn đoán được có thể như vậy. Cửu Đỉnh tiếp tục nói: "Vì phong ấn Đế Tuấn, ta hiện tại đã bị thần quyền trôi triệt để ăn mòn, đã đánh mất lý trí. Đợi lần này thanh tỉnh kết thúc, ta sẽ thành một cái chân chính ma, sẽ không còn khôi phục ý thức, mà lại ta sẽ hủy đi toàn bộ thế giới. Cho nên ta hy vọng ngươi có thể giết ta, bảo đảm toàn bộ thế giới bình yên vô sự." Nữ bạc nghe vậy, mắt lạnh nhìn trên mặt đất chúng sinh. Thế giới hủy diệt lại như thế nào? Cửu Đỉnh, ngươi thành ma vậy liền để toàn bộ thế giới vì ngươi chôn cùng. Ta tuyệt sẽ không vì những này cái gọi là nhân loại, cái gọi là thế giới, tổn thương ngươi. Nữ bạc vốn là thi, nàng không cách nào cùng nhân loại chung tình, cũng không nguyện ý cùng nhân loại chung tình. Nàng quan tâm chỉ có Cửu Đỉnh. Cửu Đỉnh nghe vậy, nhức đầu không thôi. Hắn cũng không muốn hủy diệt toàn bộ thế giới. Nếu là thế giới hủy diệt, hắn kiếp sau còn thế nào cùng lão bà gặp nhau? Cửu Đỉnh nhìn trước mắt si tình nữ bạn, hắn biết nữ bạn rất tốt, cũng là lão bà một chồng, nàng là lão bà thi thể. Nhưng là hắn sẽ không quên cùng lão bà linh hồn tại trên đảo chỉ sơn nước định. Cho nên hôm nay, hắn phải chết. Cửu Đỉnh đến ánh mắt rơi vào nữ bạn trên thân, trở nên nghiêm túc. "Nữ bạn, giết ta. Đây là mệnh lệnh. Thân là buộc, là không thể vi phạm chủ nhân mệnh lệnh." Khi Cửu Đỉnh thanh âm rơi xuống, nữ bạn hai con ngươi trong nháy mắt trở nên lỗ trống vô thần. Trong óc của nàng truyền đến một thanh âm, một đạo không dung phản bội thanh âm: "Giết Cửu Đỉnh, giết, giết, chín đỉnh." Nữ bạt vô thần lẩm bẩm, nàng hai con ngươi huyết lệ không ngừng lăn xuống. Nữ bạt tay run run rút ra bên hông đao, kia là Cửu Đỉnh tự thân vì nàng chế tạo thanh đồng đao, tinh xảo sắc bén. Nữ bạt cao cao giơ lên trong tay thanh đồng đao, nhắm ngay Cửu Đỉnh ngực, máy đột nhiên đâm xuống. Phốc thử, tại đao xâm nhập Cửu Đỉnh lồng ngực nháy mắt, vô số thần quang phun ra ngoài. Cửu Đỉnh sinh mệnh đang không ngừng tiêu tán. Cửu Đỉnh nhẹ nhàng ôm nữ bạn, hắn lộ ra một vòng tiếu dung. "Con tốt, có thể khống chế nữ bạn, để nàng giết mình. Bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi." Cửu Đỉnh không cảm giác được đau nhức, chỉ cảm thấy nhẹ nhõm. "Quá tốt, lập tức sẽ chết đời sau. Đời sau liền có thể cùng lão bà gặp mặt." "Chín." "Đỉnh." Nữ bạn một lần nữa đoạt lại ý thức của mình. Khi nàng mở mắt ngay mắt, Nàng trông thấy mình tay đang gắt gao cầm một thanh thanh đồng đao, mà thanh đồng đao chính thật sâu cắm ở cựu đỉnh trong lồng ngực. Cựu đỉnh sinh mệnh tại điên cuồng trôi qua, vô tận thần quang phun ra ngoài. Cựu đỉnh máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ thương khung, đại địa. Vì cái gì? Cựu đỉnh, ngươi tại sao phải vứt bỏ ta? Nữ bạt tại thời khắc này triệt để sụp đổ, điên. Cựu đỉnh quá tàn nhẫn, để nàng tự tay giết chết mình tình cảm chân thành. Nhưng nữ bạt không kịp hận cựu đỉnh, nàng cuống quýt đưa tay che lấy cựu đỉnh vết thương. Không muốn chết, không muốn chết. Cựu đỉnh van cầu ngươi không nên rời bỏ ta. Ô. Nữ bạt bi thương âm thanh vang vọng toàn bộ đại địa. Tất cả mọi người ngẩng đầu lên. Cựu thiên huyền nữ gõ chống tay dừng lại. Nàng nhìn về phía cựu đỉnh, thần sắc kinh ngạc. Vốn cho rằng gia hỏa này sẽ trở thành mối họa lớn, không nghĩ tới hắn đem đế tuấn phong ấn tại trong cơ thể của mình về sau, vậy mà để nữ bạt giết hắn, lắng lại hết thảy. Dừng lại một lát, cựu thiên huyền nữ lần nữa sao động trong tay trống. Đông, đông, đông. Lần này tiếng trống rất nặng, rất nặng, rất nặng. Tại vì cựu đỉnh tiễn biệt, cựu đỉnh chết. Hoàng đế đứng tại cựu thiên huyền nữ bên cạnh thân, nhìn trên bầu trời không ngừng tiêu tán cựu đỉnh, hắn nhịn không được thở dài. Nữ nhi chết rồi, con rể cũng chết rồi, cuối cùng còn sống chính là nữ nhi thi thể. Có lẽ đây là kết cục tốt nhất. Nghĩ đến, chờ nữ nhi cùng cựu đỉnh đời sau gặp nhau, sẽ hạnh phúc sống sót. So với hoàng đế bộ lạc tỉnh táo, cựu lê bộ lạc tất cả tộc nhân cảm giác được tín ngưỡng sụp đổ. Thủ lĩnh của bọn hắn so thần còn lợi hại hơn thủ lĩnh, vẫn lạc. Cựu lê bộ lạc tộc nhân đều là kẻ lưu lạc, mất đi gia viên, cố thổ đáng thương người. Bọn hắn đến Sivu thu lưu, tại Sivu dạy bảo hạ, học tập luyện đồng, chế tạo vũ khí, trồng trọt, chế áo. Mới qua hạnh phúc, giàu có. Bọn hắn cam tâm tình nguyện vì cựu lê bộ lạc mà chiến, vì cựu đỉnh mà chiến. Bọn hắn không thể nào tiếp thu được thủ lĩnh như vậy trẻ tuổi liền vẫn lạc. Cựu lê bộ lạc các tộc nhân lên tiếng khóc lớn. Làm thủ lĩnh ai điếu? Cựu đỉnh ca ca. Cựu đỉnh ca ca. Đừng. Khương Giao một mực nhìn chăm chú lên trên bầu trời cựu đỉnh cùng nữ bạn, khi nàng nhìn thấy cựu đỉnh khống chế nữ bạn tự sát thời điểm, Khương Giao sụp đổ khóc lớn, nàng chạy về phía trước, nàng muốn ngăn cản. Thế nhưng là bất lực. Nàng là người bình thường, nàng không cách nào bay, không cách nào ngăn cản đây hết thảy, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cựu đỉnh tự sát. Khương Giao sụp đổ, nàng một mực chờ lấy cựu đỉnh ca ca phát hiện tình cảm của nàng, chờ lấy hết thảy lắng lại thời điểm, nàng có thể gả cho cựu đỉnh ca ca. Nhưng nàng đợi đến, lại là cựu đỉnh ca ca chết. Cái này khiến nàng như thế nào tiếp nhận? Phúc. Khương Giao buồn chạy lên não, phun ra một miệng lớn máu tươi. Cựu đỉnh, đứng tại Khương Giao bên cạnh thân vũ sư, nhìn lên trên bầu trời một màn kia, nàng không dám tin. Giọt nước mắt của nàng điên cuồng hướng xuống lăn. Nàng là một tên hèn nhát, nàng mới vừa vận nhận rõ mình thích cựu đỉnh liền chết. Trong chốc ngắn này, trên trời dưới đất đều truyền đến tiếng khóc. Vì cựu đỉnh. Cựu đỉnh nghe mọi người tiếng khóc, hắn thở dài một tiếng. Kiếp sau gặp lại đi. Kiếp sau gặp lại thời điểm, hắn cần nữ bạt vì hắn làm một chuyện cuối cùng. Cựu đỉnh cuối cùng một vòng tàn hồn, tại nữ bạt bên thai nhẹ nhàng nói, nếu như kiếp sau ngươi còn có thể gặp được ta, kia liền giết ta, đem ta dưỡng thành cương thi, dạng này ta liền sẽ không nhận thần linh quyền hành ăn mòn. Nhớ lấy, đây là chủ nhân mệnh lệnh. Nam nữ chủ kiếp trước phiên ngoại viết xong, về sau ngẫu nhiên sẽ còn đổi mới phiên ngoại, nhưng là sẽ không mỗi ngày đổi mới, chính thức hoàn tất. Quyển sách này từ 3 tháng bắt đầu, viết xong toàn bộ năm 2024, hôm nay vừa lúc là ngày cuối cùng, cảm ơn mọi người một đường truy cảng. Chúc các vị năm 2025 chúc mừng năm mới, bình an khỏe mạnh. Hữu duyên gặp lại.